Chương 31. Ngu Tuế chú ý tới trên cửa hồng nện, nó nhỏ đến mắt thường nhìn lại chỉ là một cái điểm đỏ, bởi vì quá mức nhỏ bé, vì lẽ đó thường thường ở vào tầm mắt của mọi người điểm mù, rất khó chú ý coi như phát hiện, cũng chỉ sẽ cảm thấy là một cái điểm nhỏ, mà không phải sẽ nghĩ tới nó sẽ là một con nện. Ngu Tuế nhìn chằm chằm kia màu đỏ nện con chậm rãi ngồi dậy, kia xóa màu đỏ trở nên mơ hồ, lặng yên ở giữa lóe ra như xa như gần, nàng tâm bỗng nhiên rơi vào chỗ sâu, luôn luôn tại rơi xuống, suy nghĩ trở nên hoảng hốt. Đôi mắt cũng đã mất đi thần thái, nhìn không thấy tơ nện quấn quanh Ngu Tuế tay chân, đưa nàng lôi kéo hướng bên cửa sổ đi đến. Cửa sổ bị đẩy ra, bên ngoài là không người hẻm nhỏ, Ngu Tuế bị tơ nện lôi kéo theo cửa sổ ngã xuống lầu đi, rơi vào sáng ngời không đủ trong ngõ tối đi xa. Ai cũng không có phát giác được biến cố này. Ngu Tuế hai mắt vô thần, bị tơ nện mang đi ít hai lui tới địa phương, tránh đi náo nhiệt đường phố, từ đường nhỏ đi đến vắng vẻ vách núi ven đường, phía dưới chính là biển sâu. Trong đêm mặt biển xanh thẳm, gợn sóng dập dờn ở giữa, có thể gặp trên trời trăng tròn cái bóng. Vách núi đường núi hiểm trở trên cây cột đứng thẳng một đạo hắc ảnh. Lư Hải Diệp cả người cùng Hắc Ám Hòa làm một thể, đứng tại ánh trăng chiếu rọi không đến vách núi góc chết, hắn có chút lưng còng, gầy trơ xương, áo đen trang phục, ánh mắt gấp chằm chằm đã bị tơ nện kéo xuống đường núi thanh Ngu Tuế. Cái kia thân hình mảnh khảnh cô nương ở trong mắt Lư Hải Diệp yếu đuối vô cùng, chỉ cần nhẹ nhàng một nắm liền có thể đưa nàng cổ bắt gãy, như thế yếu đuối người, lại người mang nông gia trí bảo tức ngưỡng. Lư Hải Diệp trên ngón trỏ có một vệt điểm đỏ, là hắn quỷ giáp Thiên Châu, giờ phút này chính dựa vào chính mình nuôi quỷ giáp trời con nhện tơ lôi kéo Ngu Tuế hướng hắn đi tới. Ban ngày hắn thu được đồng bạn tin tức truyền đến, Nam Cung Thuế trong cơ thể tức nhưỡng xảy ra vấn đề, không cách nào miễn dịch độc tố, và hôm nay buổi chiều muốn rời khỏi học viện Thái Ất, đến ngoại thành. Lư Hải Diệp chầm chầm chuẩn cơ hội lần này, tuyệt không cho phép thất bại. Nông gia nhiều năm như vậy vẫn muốn theo Nam Cung gia đoạt lại tức nhưỡng, chết nhiều người như vậy, hắn được vì những huynh đệ kia báo thù. Ngu Thuế đã đi đến làm phiền vách núi đường núi hiểm trở, chậm rãi tiến lên lúc, Lư Hải Diệp giơ tay lên, giữa hai người tơ nện ở trong ánh trăng lấp lóe ngân quang một cái chớp mắt, lại một cây ngưng tụ ngũ hành chi lực tơ nện giáng Ngu Thuế dưới cổ lặn xuống nàng vị trí trái tim. Quỷ giáp trời nện độc tố xâm lấn Ngu Tuế ý thức chỗ sâu, phong ấn Ngu Tuế ngũ thức, muốn nhường nàng không phát giác gì, trộn lẫn Lư Hải Diệp ngũ hành chi lực độc tố tiếp tục hướng Ngu Tuế ý thức chỗ sâu lẻn vào. Nó đi tới một chỗ cấm khu, dị hỏa phiêu diêu ở giữa, không cho quỷ giáp trời nện độc tố phản ứng cơ hội, đã đem nó toàn bộ nuốt hết. Ngu Tuế nháy mắt tỉnh lại, hai con ngươi sáng ngời, đón Lư Hải Diệp ánh mắt khiếp sợ, đưa tay ở giữa đem quấn quanh trên người tơ nện túng đoạn. Chuyện gì xảy ra? Lư Hải Diệp sau khi hết khiếp sợ phản ứng cấp tốc, tơ nện lại nổi lên, theo bốn phương tám hướng hướng Ngu Tuế dũng mãnh lao tới. Bình thường tơ nhện mắt thường khó gặp, lúc này có mấy ngàn hàng vạn cây, lại mỗi một cây bên trên đều dính đầy độc, bọn chúng phát ra tiếng ông ông vang hướng về Ngu Tuế bay đi. Ngu Tuế ánh mắt xuyên thấu qua tơ nhện nhóm nhìn về phía sau Lư Hải Diệp. Trong lòng nàng sợ hãi không chịu lộ Hải Diệp thiếu. Nếu không phải độc tố kia lòng tham lẻn vào nàng ý thức chỗ sâu nhất ý đồ đi thôn phệ dị hỏa, cũng sẽ không để nàng tránh đi độc tố thanh tỉnh. Cách quẻ, sinh thuật, Chu Thiên Hỏa. Tơ nhện bên trên đột nhiên luồn lên ngọn lửa đưa chúng nó tiêu hủy, liên quan Lư Hải Diệp bám vào tơ nhện bên trên khí ngũ hành cùng độc tố tất cả đều tiêu hủy. Ngu Tuế ngự phong thuật thân hình thoát một cái biến mất ở trong mắt Lư Hải Diệp. Lư Hải Diệp trong lòng run lên, Nam Cung gia quận chúa không phải bình thuật người sao? Nàng làm sao lại cựu lưu thuật? Thiên kia cho tình báo cũng không có nói chuyện này. Lư Hải Diệp bắt được Ngu Tuế ngự phong thuật đến gần thân ảnh, lập tức lùi lại né tránh, Ngu Tuế lại lập tức theo sau, hai người tiếp thân khoảng cách rất gần, Ngu Tuế vung quyền liền có thể nện vào trên mặt hắn, Lư Hải Diệp bị ép lần nữa kéo dài khoảng cách. Tại hai người giao chiến lúc, tơ nện bay tán loạn, trong suốt tơ nện khiến người ta khó mà phòng bị, đột nhiên xuất hiện bắn vào vách núi bên trong, ném ra một hai cái lỗ lớn, phảng phất lưới dao cắt chém. Đánh rơi xuống không ít hòn đá. Ngu Tuế ngửa đầu né tránh đột nhiên xuất hiện tơ nện, lần nữa tăng tốc, một quyền nện vào Lư Hải Diệp bả vai lúc, tơ nện cũng sát gương mặt của nàng giết tới. Lư Hải Diệp bị Ngu Tuế đập bay ra ngoài ngã sấp xuống tại đường núi hiểm trở bên trong, mà Ngu Tuế cũng bị liên tiếp mà đến tơ nện ngăn lùi, sắc bén như dao tơ nện phá vỡ xiêm y của nàng váy, đưa nàng trên tóc châm vàng chặt đứt, kim ngọc hạt châu theo vách núi rơi xuống vào trong nước biển. Tơ nện tới lại nhanh lại nhanh lại mật, Ngu Tuế bị không ngừng đánh lui, Chu Thiên Hỏa thiêu đoạn một bộ phận, nhưng cũng ngăn không được số lượng quá nhiều. Lư Hải Diệp bị Ngu Tuế đập trúng một quyền, tuy rằng không đánh trúng yếu hại, một quyền kia lại bám vào khí ngũ hành, mà Ngu Tuế đồng thời sử dụng quả chấn, sinh thuật, lôi quyền. Ngu Tuế cũng là ôm đánh giết thái độ xuất thủ, bị một quyền kia đập trúng về sau, Lư Hải Diệp cảm thấy sét đánh trải rộng toàn thân, tâm thần câu thương, còn chưa đứng dậy chính là một ngụm máu phun ra. Hắn chủ quan, hoàn toàn không nghĩ tới Ngu Tuế sẽ cựu lưu thuật. Dưới loại tình huống này, Ngu Tuế nhanh hung ác chuẩn công kích, nhường hoàn toàn chiếm ưu thế Lư Hải Diệp trở nên thế yếu đứng lên. Lư Hải Diệp chống đỡ vách núi vách đá đứng người lên, tiếng ho khan, đưa tay lau miệng, quanh thân giấy lên màu vàng khí ngũ hành hộ thể. Hắn nhìn chằm chằm bị tơ nện đánh lui Ngu Tuế, lạ mắt sát ý hai tay của hắn kết ấn, điều động khí ngũ hành tụ lại, thổ tức lúc, quanh thân hắc ám lan tràn, từ trong bóng tối sinh ra cái bóng hóa hình, cụ giống vì một đầu cự mãng cùng viên hầu. Nông gia cấm chỉ tu hành cựu lưu thuật huyết thú. Màu đen cự viên tốc độ rất nhanh, nó thuấn ảnh biến mất sau Ngu Tuế không cách nào cảm giác thân ảnh của nó, chỉ cần nơi nào có hắc ám, nó liền tùy lúc khả năng từ trong bóng tối nhảy lên ra. Làm cự viên theo Ngu Tuế phía sau nhảy lên ra lúc, Ngu Tuế quanh thân lôi xả lấp lóe, kháng trụ cự viên tập kích, lại bởi vì tránh né có độc tơ nện mà bị cự mãng quất bay. Ngu Tuế theo đường núi hiểm trở bay ra, theo vách núi hướng xuống lăn xuống, để ép hoa cỏ lăn xuống, tại trên vách núi đá té ra một đạo tươi sáng vết tích. Mặc dù là hư ảnh, lại tại cái kia màu đen hư ảnh xích lại gần ngươi lúc, có thể nghe được cự mãng mùi tanh, đục vào lúc cảm nhận được tia chân nhắn lạnh leo xúc cảm, cùng với bén nhọn răng nanh sắp cắn ngươi cái cổ sợ hãi. Nửa thật nửa giả. Lư Hải Diệp một khắc cũng không dung chậm trễ, thấy Ngu Tuế bị đánh bay, xuất hiện sơ hở cùng chiến đấu khe hở, lập tức truy kích mà lên, Tơ nện đi theo Ngu Tuế ngã xuống vết tích bay vụt, cự viên theo trên đường núi nhảy lên một cái nhảy xuống, rơi vào dưới vách núi châu ngăn lại Ngu Tuế đường đi. Ngu Tuế nghiêng người lăn lộn né tránh Tơ nện, không lo được toàn thân cao thấp đau rát, nàng hít thở sâu một hơi mượn ngự phong thuật đứng dậy ổn định thân hình, bóng đen to lớn từ đỉnh đầu rơi xuống, cự mãng quấn chặt lấy eo thân của nàng, xương vỡ vụn thanh âm nhường Ngu Tuế kêu rên lên tiếng. Cự mãng đem Ngu Tuế lại vung về bên trên, nàng bị quăng trên mặt đất ném ra thật xa, phía sau lưng sắt bên vách núi hung hăng va chạm. Hư ảnh thú tốc độ quá nhanh, hoàn toàn không cho Ngu Tuế sử dụng cựu lưu thuật cơ hội liền đem nàng ném đi trở về, mà hư ảnh thú cũng sẽ khác biệt trình độ cựu lưu thuật, khí ngũ hành phát ra mang tới áp lực không thua gì một tên ngũ cảnh cựu lưu thuật sĩ. Nếu như nói lúc trước thí luyện chỉ là kiểm tra năng lực, kia thời khắc này chiến đấu chính là sinh tử tranh chấp, tất cả đều là không có để lối thoát sát chiêu. Ngu Tuế nửa người trên dựa vào vách núi, xương sườn không biết đứt mất mấy cây, động một cái liên lụy toàn thân đau đớn nhường nàng mồ hôi rơi như mưa, mùi tanh ngay tại nàng phụ cận, lệnh người buồn nôn hương vị, lạnh lẽo lưỡi rắn liếm láp nàng cái cổ vết máu, nhường nàng lông tơ đứng thẳng. Đây coi như là lần thứ nhất, Ngu Tuế lần thứ nhất hám sâu nguy cơ chính mình phản kháng, cũng là lần thứ nhất cảm nhận được mình cùng kẻ đuổi giết trong lúc đó cựu lưu thuật chênh lệch. Dù là dựa vào tin tức kém xuất kỳ bất ý, nhưng vẫn là không đủ. Lư Hải Diệp đối với khí ngũ hành khống chế so với nàng chính xác hơn, nhanh chóng hơn, mà Ngu Tuế còn chưa đủ, không đủ kinh nghiệm, tri thức không đủ, cảnh giới không đủ. Cự mãng quấn quanh lấy thân thể của nàng, giơ lên thân thể nhìn chằm chằm nàng. Tơ nện một lần nữa quấn chặt lấy tay chân của nàng cùng cái cổ, chỉ cần nhẹ nhàng kéo một cái, liền có thể nhường nàng đầu người rơi xuống đất. Trời nện độc tố cũng một lần nữa xâm lấn nàng khí ngũ hành, áp chế không cách nào sử dụng. Ngu Tuế nhẹ nhàng nâng mắt, nhìn về phía che lấy bả vai đi tới Lư Hải Diệp. Lư Hải Diệp ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm nàng, trầm giọng nói, không nghĩ tới, Nam Cung gia bình thuật của chúa, vậy mà giấu sâu như vậy. Đến loại tình trạng này, Ngu Tuế duy nhất có thể thắng cơ hội chính là dựa vào dị hỏa. Nhưng nơi này còn có người thứ ba. Dị hỏa tại Ngu Tuế ý thức chỗ sâu lắc lư, nói cho nàng còn có một người đang âm thầm xem kịch, nếu như nàng muốn dựa vào dị hỏa lập bàn, nhất định phải không lưu người sống. Ngu Tuế nói khẽ, "Vệ nhân, ngươi còn phải xem tới khi nào?" Giấu ở trong bóng tối vệ nhân nghe được này, hơi kinh ngạc, hắn lại bị phát hiện. Lư Hải Diệp cũng nhíu mày nhìn hai bên một chút, hắn đều không phát giác được còn có người ở phụ cận đây, vệ nhân tiểu tử này lúc nào theo tới? Ngu Tuế ho khan máu, yếu ớt nói, "Ngày hôm nay coi như muốn ta chết, ngươi cũng nên nhường ta chết được rõ ràng đi." Lư Hải Diệp ngưng thần dò xét kỹ, cũng phát hiện người thứ ba tồn tại, trầm giọng nói, "Tiểu tử thối, đi ra." Vệ nhân tiếng thở dài, theo vách núi chỗ cao thuấn ảnh mà xuống, rơi vào cách hai người không gần không xa vị trí, hắn đứng tại ánh trăng bên trong, tựa như rất thẳng thắn hàng vỉa hè mở tay nói, "Ta chỉ là không yên lòng, vì lẽ đó theo tới nhìn xem." Ngu Tuế bị cự mãng quấn quanh, không cách nào động tác, chỉ đảo tròn mắt đi xem hắn. Tấu chương chưa xong, điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp. Chương 31. Vệ nhân cũng đang nhìn Ngu Tuế. Lư Hải Diệp ánh mắt hận hận nhìn chằm chằm vệ nhân, "Ngươi vì sao không nói nàng sẽ cựu lưu thuật chuyện?" "Ta không nói sao?" Vệ nhân lười biếng nói, "Ta cũng không biết ta. Ngươi cùng ta trang, ngươi đều biết nàng tức nhưỡng không phun ra nuốt vào độc tố chuyện, sẽ còn không biết nàng sẽ cựu lưu thuật. Các ngươi vẫn là cùng một chỗ vào thí luyện." Lư Hải Diệp càng nói càng tức, liên lụy nội thương còn ho khan vài tiếng, "Con mẹ nó ngươi có biết hay không vừa rồi phải là ta không tránh thoát, nàng lôi quyền liền trực tiếp đánh nát lão tử ngũ hành quang hạch, đến lúc đó chết chính là lão tử." "Ai, tức giận như vậy làm gì, ngươi đây không phải không chết, sắp chết chính là người ta Nam Cung của chúa." Vệ nhân bị chửi mắng một trận, nhưng cũng không chút hoang mang, như cũng lười biếng trả lời. "Con mẹ nó ngươi có phải là cố ý hay không?" Lư Hải Diệp khí thế hùng hổ, muốn đi qua đem vệ nhân đánh một trận, lại nghe thấy Ngu Tuế thình lình tiếng cười, lập tức để phòng xem qua. "Ngươi cười cái gì?" Lư Hải Diệp chất vấn, "Tuổi con nhỏ, lại có như thế tâm cơ, năm đó đến đoạt tức nhưỡng các huynh đệ, khẳng định cũng không ít là chết trong tay ngươi à. Kia không khỏi quá để cao ta, lại hoặc là quá coi thường Nam Cung gia." Ngu Tuế khẽ ngẩng đầu, trắng non trên cổ có đạo đạo bị tơ nện vạch ra đỏ thâm vết thương, mồ hôi cùng máu này sẽ trộn lẫn, đem nàng và áo đều nhuộm đỏ. "Ta cũng vừa học cửu lưu thuật không hai ngày, muốn làm sao giết ngươi những cái kia đoạt tức nhưỡng huynh đệ." Ngu Tuế khẽ mỉm cười xem về Lư Hải Diệp. Lư Hải Diệp gặp nàng sắp chết đến nơi lại một mặt thoải mái bộ dạng, chậm rãi nhíu mày, "Ngươi không sợ chết sao?" "Ai không sợ chết?" Ngu Tuế mi mắt run rẩy, lời nói được nhu hòa, "Ta thế nhưng là thật vất vả mới sống đến bây giờ, cũng bởi vì các ngươi nông gia phế vật này đổ vật, mới chật vật sống tới ngày nay." Vệ nhân nhìn về phía Ngu Tuế, thần sắc khó lường. "Phế vật đổ vật? Ta xem là ngươi thiên phú quá kém, không biết tức nhưỡng đến cùng có nhiều quý giá. Tức nhưỡng rơi vào như ngươi loại này cái gì cũng không biết ngu xuẩn đồ vật trên thân mới là cái bất hạnh của nó, nhưng ngươi yên tâm, rất nhanh ta liền về một lần nữa lấy đi nó." Lư Hải Diệp lạnh lùng nhìn xem Ngu Tuế. Ngu Tuế nhẹ nhàng nghiêng đầu, "Phải không? Chỉ có một nửa tức nhưỡng, liền nông gia độc tố đều loại bỏ không được, không phải phế vật là cái gì?" "Cái gì chỉ có một nửa?" Lư Hải Diệp sửng sốt, sau đó cảnh giác, "Ngươi đừng tưởng rằng nói như vậy ta liền sẽ không giết ngươi, ta xem ngươi nha đầu này tuổi còn nhỏ, gạt ngươi thủ đoạn ngược lại là tầng tầng lớp lớp. Nếu không ngươi cho rằng hiện tại dựa vào độc tố áp chế ta khí ngũ hành vì cái gì có thể thành công?" Ngu Tuế nhẹ nhàng chế giễu, nàng dương đầu nhìn về phía Lư Hải Diệp kia ngước mắt ngáy mắt, giống như là đang nhìn chân chính phế vật, nhường Lư Hải Diệp cảm giác được giống bị nhục nhã khó xử. "Trên người ta tức nhưỡng chỉ có một nửa, muốn hoàn chỉnh tức nhưỡng, ngươi còn phải đi tìm mẹ ta nắm." Ngu Tuế cười, thậm chí ngửa ra sau dựa vào cự mãng thân thể, phản phất không quan trọng giống như. Lư Hải Diệp khinh bị nói, vì sống sót, thậm chí ngay cả loại này nói láo đều nói đến ra, "Tố phu nhân, có ngươi dạng này nữa nhi, ta thay nàng cảm thấy bất hạnh. Ngươi thật giống như đối với mẹ ta ấn tượng còn rất tốt." Ngu Tuế chuyển con mắt đi xem vệ nhân, trong mắt ý cười sáng tắt, "Ngươi đâu? Từ nhỏ nghe tên của ta lớn lên người, chờ lấy theo ta này lấy đi tức ngưỡng hẳn là cũng có thời gian rất lâu. Không đợi vệ nhân đáp lời, Lư Hải Diệp đã hừ lạnh nói, Tố phu nhân năm đó theo Nam Cung Minh trong tay cướp đoạt tức ngưỡng, chính là vì cứu ta Nông gia một bang huynh đệ, nàng lúc ấy có thai, cũng muốn phản kháng Nam Cung Minh đi cứu Nông gia, lại bởi vì sinh dục ngươi lúc, bị ngươi kế thừa tức ngưỡng. Ngươi là con của nàng, Tố phu nhân tự nhiên sẽ không đối với ngươi thống hạ sát thủ thu hồi tức ngưỡng. Ngu Tuế nghe được ngơ ngẩn. Lư Hải Diệp càng nói càng phẫn nộ, hắn đưa tay chỉ vào Ngu Tuế mắng, Tố phu nhân một lòng vì ta Nông gia, liền làm tránh né Nam Cung Minh truy sát, chính mình đại nữ nhi, tỷ tỷ của ngươi cũng vì vậy chết tại La Sơn chi đỉnh, mà ngươi đâu? Ngươi bị Nam Cung Minh mang về, nhường Tố phu nhân vì mình hài tử bị quản chế với hắn, ngươi là phụ thân ngươi hãm hại Tố phu nhân đồng lõa. Ngươi tại Thanh Dương làm quận chúa nở mày nở mặt, nhưng có nghĩ tới ngươi kia mất sớm thân sinh tỷ tỷ? Ngu Tuế thần sắc bình tĩnh, chỉ là đôi mắt run rẩy. Tại trước đây thật lâu, nàng liền đã nghĩ tới, tương lai ngày nào đó sẽ nghe được lời như vậy. Cùng với nàng trong tưởng tượng đồng dạng, người nói lời này lẽ thẳng khí hùng, nhìn về phía ánh mắt của nàng tràn ngập phẫn nộ cùng oán hận. Mà nàng đâu? Cũng như chính mình tưởng tượng bên trong đồng dạng chật vật không chịu nổi. Vệ nhân thấy Ngu Tuế tựa hồ ngơ ngẩn, hắn nhìn về phía Lư Hải Diệp, chào nói, chuyện nhà của người khác, ngươi như thế lẽ thẳng khí hùng làm gì? Ta sống phải có tốt như vậy sao? Ngu Tuế khỏe miệng chảy máu, nàng nhìn xem Lư Hải Diệp, hỏi, bởi vì này một nửa tức ngưỡng, luôn luôn bị người đổi giết, làm quận chúa lại như thế nào? Bình thuật người làm quận chúa, mỗi ngày bị người chỉ vào mắng là phế vật, cho gia tộc mất mặt, liền nhìn cái sách đều phải quỳ xem, đây chính là ngươi nói nở mày nở mặt sao? Dựa vào cái gì nhất định phải ta chết? Ngươi muốn tức ngưỡng, ngươi nói một cái không cần ta chết biện pháp, ta đem tức ngưỡng trả lại cho ngươi chính là. Vệ nhân kinh ngạc xem về Ngu Tuế, thực tế là không nghĩ tới nàng sẽ còn đưa yêu cầu như vậy. Lư Hải Diệp càng là cả giận, miệng lưỡi trơn tru, sắp chết đến nơi còn muốn dở âm mưu quỷ kế, ngươi theo Tố phu nhân kia kế thừa đến tức ngưỡng, cùng ngươi tương sinh làm bạn, chỉ có ngươi chết mới được. Ngu Tuế cười nói, ta đã làm sai điều gì, dựa vào cái gì nhất định phải là ta chết? Lư Hải Diệp không muốn cùng nàng tốn nhiều miệng lưỡi, giơ tay lên nói, bằng mạng ngươi mỏng. Ngu Tuế ánh mắt nhìn chằm chằm Lư Hải Diệp, kia cực đen con ngươi nhường Lư Hải Diệp nhớ tới Tố phu nhân, không thể không nói, hai mẹ con này dáng dấp nhất giống chính là này song mi mắt. Không có sai biệt, rồi lại không giống nhau. Uy, vệ nhân thò tay ngăn lại Lư Hải Diệp, nàng nói cũng không phải là không có khả năng, không cho Nam Cung Tuế chết, lại có thể bóc ra tức ngưỡng biện pháp. Lư Hải Diệp quay đầu nhìn lại, hoang đường. Ngươi đừng tại đây thời điểm quấy rối, ta quay đầu lại tính sổ với ngươi. Ngu Tuế ở sâu trong nội tâm thiêu đốt ngọn lửa hung mãnh, đưa nàng chính mình cũng thiêu đốt, mỗi lần cảm thấy phẫn nộ lúc, nàng đều sẽ cố gắng áp chế cố này cực điểm dụ hoặc nàng ngọn lửa. Một ngày lại một ngày, một năm rồi lại một năm. Nàng luôn luôn đem phần này phẫn nộ ép tới gắt gao, không dám để cho lửa này mầm có chút ngoi đầu lên cơ hội. Trên đời không phải tất cả mọi người là đứng tại nàng bên này. Lại hoặc là nói, làm biểu tượng nàng ngọn lửa tức giận trên phiến đại địa này thiêu đốt lúc, trên đời này liền không ai là đứng tại nàng bên này. Ngu Tuế chậm rãi trừng mắt nhìn, trong mắt là Lư Hải Diệp cùng vệ nhân tranh cãi bộ dáng, huyết dịch chảy hết cảm giác đau nhường Ngu Tuế thanh tỉnh. Vệ nhân còn tại ngăn đón Lư Hải Diệp, vì cái gì không được? Nàng là quỷ đạo gia đệ tử, quỷ đạo gia có thể thân thể cùng ý thức bốc ra, và quỷ đạo gia đối với việc này đều là có thiên phú, nói cách khác có cơ hội. Ngu Tuế sai lệnh phía dưới, nói khẽ, chậm. Vệ nhân cùng Lư Hải Diệp đồng thời hướng nàng nhìn lại. Ngu Tuế nghĩ thầm, nàng đã phẫn nộ quá lâu. Liệt hỏa cùng lôi quang đồng thời xuất hiện, lóa mắt bỏng mắt nhường người thấy không rõ xảy ra chuyện gì. Vệ nhân chỉ cảm thấy mình bị thứ gì quất bay, đầu óc cùng thân thể cũng còn không kịp phản ứng, người đã hướng trong biển rơi đi. Quấn quanh Ngu Tuế màu đen hư ảnh đều tại liệt diễm hào quang bên trong tán đi, lôi xả nháy mắt cường thế đem Lư Hải Diệp xuyên tim mà qua, nhường hắn ngũ hành quang hạch cùng trái tim đồng thời vỡ vụn, không có điểm chống đỡ Lư Hải Diệp thân thể ngửa ra sau, giống diều bị đứt dây lên núi dưới vách rơi xuống. Ngu Tuế tay chống đỡ vách đá, loạn trà loạn trạng mà đứng người lên, thuấn ảnh hướng rơi biển vệ nhân truy kích mà đi. Mặt biển bọt nước văng khắp nơi, xanh thẳm trong nước biển nhiễm lên một chút huyết sắc. Vệ nhân bị vừa rồi uy lực cực lớn lôi xả rút nửa người cũng bị mất chi giác, rơi xuống lúc trông thấy trên người mình không ngừng tràn ra huyết sắc, trong lòng khó nén sợ hãi. Vừa rồi bắt quái sinh thuật uy lực, tuyệt đối không chỉ là một cảnh. Tựa hồ trừ bắt quái sinh thuật bên ngoài còn có khác, là cách quẻ Chu Thiên Hòa sao? Quá nhanh, hắn căn bản không kịp phản ứng, cũng không có thấy rõ, người đã bị rút vào trong nước biển. Vệ nhân đang cố gắng nổi lên, đã thấy một vòng màu đỏ cái bóng tới gần. Truy kích mà đến Ngu Tuế bóp lấy vệ nhân cổ đem hắn hướng đáy biển nhấn tới. Mái tóc dài màu đen của nàng cùng trôi nổi ống tay áo ngăn tại giữa hai người, huyết sắc tản ra, nhường vệ nhân ánh mắt mơ hồ, nhìn không rõ ràng Ngu Tuế bộ dáng. Vệ nhân sâu cảm giác tiếp tục như vậy thật sẽ chết trong tay Ngu Tuế, hắn còn muốn giải thích một chút, liền sử dụng ra huyễn thu bóng rắn, cự sa cuốn chặt lấy Ngu Tuế, đưa nàng lôi ra, vệ nhân được rồi khẽ hở, làm thẳng quẻ, sinh thuật, độ nước, ở trong nước như cá bay vụt, hướng lên trên phủ đi. Làm hắn nổi lên một khoảng cách lúc, phía sau Ngu Tuế mượn dị hỏa lực lượng, đem hư ảnh nghiền nát, trong nước lôi xả phát ra đôn đốp tiếng vang truy kích vệ nhân, lần nữa đem hắn trọng kích, cuốn quanh lấy tay chân của hắn hướng dưới nước túm đi. Vệ nhân gặp kịch liệt đau nhức phía dưới quay đầu, lúc này mới thấy rõ trong nước Ngu Tuế. Kia coi thường hết thảy ánh mắt, tựa hồ không ai có thể nhường nàng dừng lại. Dưới nước Ngu Tuế nhìn qua vệ nhân nhìn qua sợ hãi ánh mắt, thậm chí hướng hắn cười hạ, thời khắc này Ngu Tuế chỉ là kiên nhẫn, bình tĩnh chờ vệ nhân chết ở trong tay nàng. Vệ nhân bị lôi xà lôi đi vào Ngu Tuế trước người, làm nàng vươn tay lúc, một đạo không thuộc về nàng, lực lượng càng cường thế hơn lôi xà rơi xuống, đem hai người đánh lui, cũng đem này một mảnh nước biển bổ ra, nhấc lên cực lớn bọt nước. Bị đánh lui vệ nhân cùng Ngu Tuế tại thủy triều lăn lộn bên trong bị mang đến mặt nước. Vệ nhân thậm chí mượn ngự phong thuật cách Ngu Tuế xa một chút mới từ ngóc đầu lên mặt nước, sóng biển chảy ngược, hắn bên thai là rầm rầm tiếng nước. Ngẩng đầu nhìn lại, trên bờ biển đứng Mai Lương Ngọc đón ánh trăng đứng thẳng, trên tay còn có lôi xà lấp loé qua mang, hắn mặt mày thanh lãnh, chỉ nhàn nhạt quét mắt ngoi đầu lên đi ra vệ nhân, hơi câu đôi mắt tựa hồ còn có chút ghét bỏ, rất nhanh liền hướng một bên khác ngu thuế nhìn lại. Vệ nhân gặp chính mình cùng phòng, chưa bao giờ vui vẻ như vậy quá. Là đáng ra hắn đi thắp nhang cầu nguyện may mắn trình độ. Mai Lương Ngọc phía sau, là gấp đến độ đầu đầy mồ hôi dâu đen cùng Nam Cung gia cựu lưu thuật sĩ nhóm, bọn họ trông thấy theo trong nước biển đi ra ngu thuế, nhao nhao hô, quân chúa. Ngu thuế bị sóng biển cuốn xuất thủy mặt, lắc lắc trên mặt giọt nước, mở mắt ra hướng phía trước nhìn lại. Nàng liếc thấy thấy đứng tại phía trước nhất, bên cạnh còn lấp lóe lôi quang Mai Lương Ngọc, ánh mắt liền giật mình. Nếu như Mai Lương Ngọc không có xuất thủ, nàng đêm nay liền nên hủy diệt thế giới. Chương 32. Ngu thuế tại nhìn thấy dâu đen bọn người lúc, đại não nháy mắt thanh tỉnh, sở hữu cảm xúc đều bị đè xuống, nàng hướng trên bờ phù đi lúc, dư quan quét mắt cách mình xa xa vệ nhân. Nàng cho là mình chỉ là xé mở một đạo nhỏ bé lỗ hổng, chỉ là lợi dụng nho nhỏ một đám dị hỏa, nhưng vẫn là cùng năm đó đồng dạng, khó có thể khống chế. Năm đó là Trung Ly tức nhường nàng hoàn hồn, mà đêm nay nếu là không có cái kia đạo lôi xả, nàng dị hỏa đem đốt vùng biển này, ngoại thành tất cả mọi người có thể trông thấy. Theo ngu tuế trưởng thành, dị hỏa bộc phát lực lượng cũng theo đó gia tăng. Lúc này như cũ có chảy ngược nước biển không ngừng đập dậy sóng hoa cùng tiếng nước, dâu đen bọn người vội vàng chạy đến lôi kéo ngu tuế lên bờ, trông thấy trên người nàng thường cùng huyết sắc cả kinh mặt mũi trắng bệnh, bận bịu cởi áo khoác cho ngu tuế phủ thêm. Là thuộc hạ tới chậm, nhường quận chúa bị nông ra những cái kia tiểu nhân hèn hạ trọng thương, thuộc hạ tội đáng chết vạn lần. Dâu đen chờ Nam Cung gia thuật sĩ cả kinh đầy đầu là mồ hôi. Mai Lương Ngọc xem trở về ở trong nước biển vệ nhân. Hắn đêm nay ra khỏi thành đến giết Ngụy Khôn, đuổi người đuổi tới một nửa gặp gỡ dâu đen bọn người, vội vàng hấp tấp nói cái gì quận chúa không thấy, có nông gia vết tích, quận chúa nếu như chết như thế nào lời nói. Dâu đen biết hắn là ngu tuế sư huynh, liền hỏi phải chăng có biện pháp nào có thể tìm được ngu tuế. Nói thế nào cũng là hắn sư tôn bảo bối đồ đệ, muốn thật bị nông gia người giết, quay đầu sư tôn nói không chừng lại muốn khổ sở rất nhiều ngày không cùng hắn nói chuyện. Mai Lương Ngọc dùng quẻ thuật tìm ngu tuế vị trí, mang người ngự phong thuật tới, bên này rõ ràng có chiến đấu qua vết tích, khí ngũ hành ở trong nước biển bộc phát, nước biển nặng nề. Hắn nhìn không thấy ngu tuế cùng vệ nhân, bởi vì ngu tuế đem vệ nhân đặt ở quá sâu chỗ, trong đêm ánh trăng cũng chiếu không vào lạnh lẽo thâm trầm đáy biển. Hắn chỉ có thể tại cảm giác dung chuyển khí ngũ hành bên trong, nhường lôi xà đem trong biển hai cỗ lực lượng đánh lui lại nhìn tình huống. Nước biển vòng quanh đáy biển người nổi lên mặt nước, Mai Lương Ngọc vốn cho rằng kia cố cường thế áp chế lực lượng là giết ngu tuế, kết quả trông thấy bị nước biển cuốn đi ra vệ nhân, nhìn lại một chút ngu tuế, như có điều suy nghĩ. Vệ nhân bị nước biển vòng quanh chìm chìm nổi nổi, vừa tới gần bên bờ, muốn đi lên, lại nghe lôi quang lóe lên, nhường hắn đem vươn đi ra tay lại rụt trở về, ngẩng đầu hướng Mai Lương Ngọc nhìn lại. "Nha." Mai Lương Ngọc chào hỏi hắn, nông ra chó săn. Vệ nhân nghe được cười khổ, giơ hai tay lên nói, "Ta thật không có đối nàng độc thủ." Mai Lương Ngọc dư quang hướng về sau chỗ quét tới, không ít người tới, trừ Nam Cung gia cựu lưu thuật sĩ, còn có bên ngoài thành các đầu trên đường nhìn chằm chằm Nam Cung gia người, lại hoặc là đến xem náo nhiệt, này sẽ đều canh giữ ở phía sau trên vách núi cất giấu nhìn lén bờ biển tình huống. Trong đó khẳng định cũng có nông gia người. Mai Lương Ngọc thô sơ giản lược tính toán hạ, không ít người tới cho 30. Lúc trước bên này khí ngũ hành tụ lại, nước biển chấn động, không biết còn tưởng rằng là cái kia thánh giả tại này đảo loạn khí ngũ hành, cho nên sẽ dẫn tới một bộ phận người, dâu đen đang tìm ngu thuế, cũng sẽ kinh động nhìn chằm chằm Nam Cung gia người. Mai Lương Ngọc thính phong xích phát ra ầm một tiếng, hắn ấn mở xem xét. Nam Thu Nhạ, chạy. Ngụy Khôn trốn về học viện. Mai Lương Ngọc nhẹ xách âm thanh, quay người hướng lên trên bờ ngu thuế đi đến, tại này ngắn ngủi mấy bước khoảng cách bên trong, hắn ánh mắt bắt được cách đó không xa ngực phá lô lớn, bị xuyên tâm mà chết Lư Hải Diệp. Ngu thuế khoác lên dâu đen cho màu đen áo khoác, trắng bệnh trên khuôn mặt nhỏ nhắn vết nước vẫn như cũ, nàng rũ cụp lấy đầu, lọn tóc còn chảy xuống nước, máu hòa với nước biển choáng nhiễm tăng ra, nhường môi của nàng sắc càng sâu. Mai Lương Ngọc nhìn nàng chằm chằm một chút, nói, đánh không lại liền gọi sư tôn. Ngu thuế mi mắt run rẩy, ngẩng đầu nhìn lại. Có thể chứ? Còn bị vây ở trong nước biển không cho đi lên vệ nhân thần sắc vi diệu, nàng vậy mà không biết có thể triệu hoán thường cần thánh giả. Ngươi là hắn đồ đệ bị người đuổi giết, gọi sư phụ tới cứu đồ đệ, vì cái gì không thể? Hắn chỉ là không có cách nào chủ động đi ra, bên ngoài thành nhất định phải có người chủ động triệu hoán hắn. Này Thái Ức cũng liền ngươi ta có thể triệu hoán hắn. Mai Lương Ngọc nói với Ngu Thuế, có thể gọi thời điểm liền gọi. Lời này tựa hồ là nhắc nhở nàng, ngay tại lúc này. Ngu Thuế há to miệng, theo trong cổ họng khó khăn tràn ra thanh âm, trầm thấp kêu một tiếng, sư tôn. Ngập trời nước biển chảy ngược kết thúc trong chớp nhoáng này, gió êm sóng lặng, mà mọi người lại cảm thấy ý mắng cảm giác gáp bách tự trên trời mà đến, không cách nào cự tuyệt ý thức xâm lấn, bờ biển cùng trên vách núi đám người đều nhận được thưởng cân thánh giả đáp lại, ta tại. Ngu Thuế ánh mắt liền giật mình, vô ý thức nước mắt đi tìm kia màu mực vết tích, cái gì cũng không có tìm được, rồi lại vô cùng chân thật cảm nhận được sư tôn tồn tại. Là ngươi khẩn cầu liền có thể đạt được đáp lại cảm giác, lại kỳ diệu như vậy. Mai Lương Ngọc hướng nơi xa trên vách núi xem náo nhiệt những người kia quét tới. Bị thương cấn thánh giả ý thức xâm nhập về sau, từng cái chạy còn nhanh hơn thỏ, ngựa không dừng vó rời đi phiến khu vực này. Dâu đen chờ Nam Cung gia cựu lưu thuật sĩ đều cúi thấp đầu thần sắc cung kính, tại này sẽ không dám có nửa phần dị tâm cùng ý nghĩ. Ngu Thuế nhìn xe đen nặng màn đêm, thấy trong sáng mặt trăng, đống nhiên cởi dưới. Mai Lương Ngọc xem hồi tưởng muốn lên bờ vệ nhân, lại làm một đạo sấm kích đem người rút về đi. Vệ nhân theo trong nước ngoi đầu lên, trừng mắt nhìn hắn. Ra học viện Thái Ất, cùng người khác cấn đoán thị phi, sinh tử đánh nhau học viện chỉ là không nhúng tay vào. Nếu như giết học viện đệ tử, học viện cũng không phải toàn bộ không biết được. Trên đảo này phát sinh tất cả mọi chuyện học viện đều có thể biết, vì lẽ đó trở về vẫn là sẽ bị trừ điểm. Mai Lương Ngọc nhìn xem vệ nhân, dư quang lại quét về phía Ngu Thuế, như thế nào? Ngươi là muốn giết hắn, vẫn là thả hắn đi? Vệ nhân lau trên mặt nước biển lần nữa nhắc lại, ta thật không có đối nàng độc thủ. Mai Lương Ngọc tự tiếu phi tiếu nói, ngươi cùng phía sau chết lao đầu kia không phải cùng một bọn. Vệ nhân vẻ mặt cứng lại, không có lập tức trả lời. Mai Lương Ngọc nhẹ giơ lên cái cằm nói, nói với ta cũng vô dụng, ngươi nhìn ta sư muội tin hay không? Ngu Tuế đứng tại trên bờ xem trong nước biển chìm nổi vệ nhân, tựa như lúc trước nàng nhìn xem Lữ Hải Diệp lúc đồng dạng, đen u con ngươi thẳng vào nhìn chằm chằm, nhường vệ nhân đấy lòng phát lạnh, sinh ra kia thứ nhất ý sợ hãi lúc, liền đã không có đối kháng Ngu Tuế lực lượng. Vệ nhân hít thở sâu một hơi, tuy rằng toàn thân đều bị ướt đẫm, rồi lại nhìn ra được giờ phút này hắn đầy đầu là mồ hôi, làm ra từ bỏ tư thái, nghiêm túc đối với Ngu Tuế nói, ta xác thực tuân thủ cùng ước định của ngươi, cũng không có nói cho bất luận kẻ nào ngươi sẽ cửu lưu thuật chuyện, chỉ nói cho hắn tức nhượng vấn đề cùng hành tung của ngươi, ta nghĩ đến ngươi sẽ triệu hoán thưởng cần thánh giả. Chuyện tối nay là ta không đúng, ta Ngu Tuế đánh gây hắn, ngươi biết Tố phu nhân. Vệ nhân phản ứng rất nhanh, nhận biết. Ngu Tuế lại hỏi, biết nàng rất nhiều chuyện. Vệ nhân tuy rằng cảm thấy lời này có chút tàn nhẫn, nhưng ở lúc này xác thực nên nói như vậy mới có thể để cho Ngu Tuế không giết chính mình, vì lẽ đó đáp, nên biết nhiều hơn ngươi. Dạng này à, Ngu Tuế thò tay xoa xoa trên mặt nước biển, lại nhìn về phía vệ nhân lúc khẽ cười nói, ta không giết ngươi, nhưng có thể mời ngươi tự phế ngũ hành quang hay sao? Nàng xem ra lại biến thành cái kia ưu nhã lễ phép tiểu con chúa. Liên như vậy tàn nhẫn lời nói cũng nói đến như thế lễ phép. Vệ nhân nghe được sửng sốt. Dâu đen bọn người không nói một lời, theo bọn hắn nghĩ, coi như Ngu Tuế thật muốn giết vệ nhân, vậy bọn hắn cũng phải lập tức độc thủ. Chỉ bất quá dâu đen có thêm một cái tâm nhãn, trước mắt nông gia đệ tử nhìn cùng Tố phu nhân quan hệ không ít, có lẽ nên để lại người sống mang về cho vương gia thẩm vấn. Con chúa. Vệ nhân vừa mở miệng, lại bị Ngu Tuế đánh gãy, nàng cũng rất chân thành nói, vừa nghĩ tới ngươi là ngũ cảnh thuật sĩ, ở trong học viện mỗi ngày đều có thể gặp, một cái lợi hại hơn ta nhiều người như vậy có khả năng sẽ giết ta liền sợ hãi. Vệ nhân muốn tại lúc này sống sót, liền nên nghĩ biện pháp nhường Ngu Tuế tin tưởng hắn, tiêu trừ đối với hắn khúc mắc. Dù là giờ phút này, Ngu Tuế không nói vệ nhân tu hành nông gia cấm thuật, vệ nhân cũng không nói Ngu Tuế mở ra binh giáp trận tu la địa ngục. Bọn họ lẫn nhau tuân thủ ước định, nhưng bọn hắn cũng còn có khác mâu thuẫn cần giải quyết. Lúc trước là Ngu Tuế tao ngộ sinh tử lựa chọn, hiện tại đến phiên vệ nhân. Vệ nhân phía sau lưng sinh lạnh, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, không dám có bất kỳ dị động. Hắn bị Ngu Tuế đột nhiên bộc phát dẫn đến trọng thương, tại Nam Cung gia cựu lưu thuật sĩ đuổi tới về sau, tuyệt không cơ hội chạy thoát. Chớ nói chi là còn có cái Mai Lương Ngọc. Tuy nói Mai Lương Ngọc người này kỳ quái quái, không nhất định đúng tay. Nghe nói lúc trước Trung Ly Sơn ở trước mặt hắn bị người khác hành hung, Mai Lương Ngọc cũng chỉ là ở bên nhìn xem, không có xuất thủ. Nhưng Nam Cung Thuế là sư muội của hắn, là cùng hắn sư thừa một mạch, thường cấn thánh giả đồ đệ, vệ nhân không cảm thấy Mai Lương Ngọc sẽ còn thờ ơ không xuất thủ. Cùng với thường cấn thánh giả, có lẽ chỉ cần Ngu Thuế một câu, hắn lao nhân già cũng sẽ hỗ trợ. Tự phế ngũ hành quang hoạch ta làm không được, cái này đối ta tới nói cùng chết không khác. Vệ nhân đồng dạng nghiêm túc, thần kinh căng cứng trầm giọng nói, nhưng ta có thể tự phế tu hành, xuống tới một cảnh. Mai Lương Ngọc liếc mắt hướng hắn nhìn lại, không nát ngũ hành quang hoạch, là không muốn mất đi có cựu lưu thuật, đối với một cái cựu lưu thuật sĩ tới nói, mất đi ngũ hành quang hoạch, xác thực liền tương đương với nhường hắn chết. Nay tự phế tu hành cũng sẽ đối với ngũ hành quang hoạch có không thể nghịch chuyển tổn thương, tuy rằng còn có thể lại tu, lại theo trước so với phải gian nan được nhiều, đời này cũng đừng nghĩ vượt qua chín cảnh, cùng thần hồn quang hoạch cảnh giới vô duyên. Ngu Thuế cũng biết những thứ này, nhưng nàng vẫn là nhìn vệ nhân thật lâu. Nàng cũng muốn nhìn xem, những người khác bị buộc tới tuyệt cảnh lúc lại là cái dạng gì. Sẽ giống như nàng chật vật sao? Ngu Thuế dùng dị hỏa cấp cho lực lượng của nàng, tăng cường nàng bắt quái sinh thuật, miểu sát Lư Hải Diệp lúc, lôi quang đại lóe, vệ nhân căn bản không thấy rõ xảy ra chuyện gì, liền đã bị lôi xả rút vào trong biển. Ở trong nước biển, dị hỏa tự đáy biển chỗ sâu nổi lên, nó đã kích thích Ngu Tuế trong lòng hủy diệt dục, ngay tại sắp triệt để rơi vào tay giặc trong sát ý lúc, bị một đạo khác lôi xả đánh lui. Vì lẽ đó Ngu Tuế khẳng định, vệ nhân không có phát hiện dị hỏa. Hắn không kịp phát hiện, bởi vì thời cơ thật trùng hợp. Ngu Tuế đến nay chỉ dùng quá 2 lần dị hỏa lực lượng. 13 tuổi năm đó tại bên hồ nước, nàng dùng dị hỏa thiêu chết tên kia chủ quan cựu lưu thuật sĩ lúc, ánh mắt liền bị ngọn lửa màu đen hấp dẫn, kia không nhìn hết thể cựu lưu thuật lực lượng, quá mức cường đại, quá mức mỹ diệu, sẽ để cho người nghiện. Từ ngày đó về sau, Ngu Tuế liền biết, dị hỏa phần này lực lượng không thể dùng, bởi vì nàng khống chế không nổi. Nếu như ý thức của nàng mất khống chế, dị hỏa người thứ nhất giết chính là Ngu Tuế. Nàng nhịn nhiều như vậy, chính là vì sống sót. Dị hỏa đem toàn bộ huyền cổ đại lục đều thôn phệ tiêu hủy, như thế thế giới, cùng nhường nàng chết cũng không khác nhau. Ngu Tuế không muốn bị dị hỏa thôn phệ lý trí, bị dị hỏa khống chế, hoàn toàn mất đi bản thân, trở thành chỉ biết phẫn nộ thiêu hủy trời đất vạn vật một đám lửa. Mà sát ý sẽ luôn để cho nàng phẫn nộ. Ngu Tuế nhìn chằm chằm vệ nhân, nhìn hắn bị buộc tới tuyệt cảnh bộ dáng, trên đầu mồ hôi rơi như mưa, cắn chặt răng, cái cổ gân xanh như ẩn như hiện. Ánh mắt của hắn nhẹ nhàng run rẩy, nước biển hạ hai tay có lẽ đã nắm chặt không dám buông ra, có thể vệ nhân đón Ngu Tuế ánh mắt, không trốn không né. Đều như thế chật vật. Ngu Tuế đưa tay che mặt nhẹ nhàng ho khan, nói, "Động thủ đi." Vệ nhân kìm nén một hơi tại Ngu Tuế một câu bên trong lặng yên tán đi. Hắn ngưng tụ khí ngũ hành, nói giọng khàn khàn, "Được." Vệ nhân tự phế tu hành, theo ngũ cảnh rơi xuống một cảnh, cộng thêm lần này trọng thương, căn bản không còn khí lực về học viện. Ngu Tuế cũng bị thương, bị dâu đen bọn người mang về từ lâu, đợi nàng thành tẩy qua về sau, mang đến y gia thuật sĩ vì nàng trị liệu. Mai Lương Ngọc dưới lầu ăn cơm, hắn nói hắn không ăn bữa tối liền đi ra giết Ngụy Khôn, dâu đen nói đêm nay từ lâu hết thảy đối với hắn đều miễn phí, Mai Lương Ngọc cũng cảm thấy cơ hội này không thể lãng phí. Dù sao cho Ngu Tuế trị liệu xoa thuốc chuyện hắn lại không thể xem. Trong phòng đốt tĩnh thần hương, nghe tâm thần thanh thản, Ngu Tuế ngồi tại bên giường, xem y nữ cho nàng thủ đoạn băng bó, nàng nửa người trên rút đi quần áo, cơ hồ tất cả đều bị mang thuốc vải màu trắng bao vây. Y nữ ôn nhu nói, sau một chốc liền có thể giảm đau, thuốc bố đợi đến ngày mai ban đêm lại hủy đi, lại bôi lên ta cho quận chúa dược cao liền tốt. Tấu chương chưa xong, điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp. Chương 32. Sẽ lưu sẹo sao? Ngu Tuế nhăn trông nóng mặt xem trong gương, ngón tay kia má trái của mình bị tơ nện vạch ra vết thương nói, vậy liền mặt mày hốc hác. Quận chúa yên tâm, này trong nhan cao sẽ đem vết sẹo cho ngài lùi được sạch sẽ, tựa như tân sinh, tuyệt đối sẽ không lưu sẹo mặt mày hốc hác. Y Lệ nữ ôn nhu dụ dỗ nói, quận chúa vẫn như cũng là xinh đẹp nhất của chúa. Ngu Tuế nhìn xem trong gương chính mình. Đêm nay chỉ có y nữ nói không nhường nàng nghe được sinh lòng phiền chán. Y Lệ nữ nhẹ nhàng nén eo của nàng bụng, ôn hòa khí ngũ hành theo y nữ động tác tại Ngu Tuế trong cơ thể du tẩu, vì nàng chữa trị đứt gãy xương sườn. Ngũ hành quang hoạch không có thương tổn đến, độc tố cũng đã thanh trừ, không có vấn đề gì lớn. Y Lệ nữ ở ngoài cửa cùng dâu đen nói, này sẽ đã giảm đau, chờ quận chúa nghỉ ngơi trước một hồi lại tìm nàng đàm luận đi. Dâu đen gật gật đầu, vì Ngu Tuế đóng cửa lại. Ngu Tuế cảm giác rất mệt mỏi, mí mắt cũng rất nặng nề. Dị hỏa mang tới khô nóng cảm giác lại làm cho nàng không cách nào ngủ yên, trên trán xuất hiện tinh mịn mồ hôi, nàng thò tay xoa xoa, từ trên giường ngồi dậy. Nàng nhường dâu đen đi vào. Dâu đen trong lòng đã làm tốt bị Ngu Tuế chửi mắng một trận chuẩn bị, vào nhà sau cung kính kính nói, quận chúa, ngài có gì phân phó? Tại Thái ất, ngươi là nghe ta, vẫn là nghe ta tam ca, lại hoặc là nghe cố ca ca? Ngu Tuế nhẹ giọng hỏi hắn. Dâu đen trong lòng giật mình, bận điệu biểu trung tâm, đương nhiên là nghe quận chúa ngươi là tương lai vương phủ người thừa kế, ta là Nam cung gia người, chỉ biết hiệu mệnh Nam cung gia chủ nhân. Ngu Tuế nhường hắn ngẩng đầu nhìn chính mình. Thời khắc này Nam cung quận chúa ánh mắt trong suốt, chữ chữ thực tình, ta trước kia không cách nào tu hành, cùng mẫu thân quan hệ không tốt, phụ thân cũng thường thường ghét bỏ, nhưng ta cũng muốn chứng minh chính mình xứng với phụ thân ban tên. Ngươi là ta đến học viện Thái ất nhìn thấy người đầu tiên, cũng là ta có thể tu hành về sau, đối với ta khắp nơi chiếu cố người. Ngươi không giống đế đô những người kia, biết ta là bình thuật liền xem thường ta rất thích ngươi, cũng hy vọng ngươi có thể trở thành ta người, bởi vì ngươi là ta hiện tại người tín nhiệm nhất. Tương lai ta kế thừa vương vị, chắc chắn mang ngươi rời đi Thái ất, cùng một chỗ trở về đế đô. Dâu đen bị thiếu nữ chân thật sáng ngời đôi mắt mê hoặc, lại nghe nàng chữ câu chân thành tha thiết, đã bị thuyết phục tâm động. Rời đi Thái ất, trở lại đế đô, cũng là hắn những năm này cố gắng mục tiêu. Huống chi, quận chúa đều nói, ta thế nhưng là nàng hiện tại người tín nhiệm nhất, áp vì quận chúa hiệu lực là ta tam sinh đã tu luyện phúc phận, chỉ cần quận chúa một câu, thuộc hạ nhất định kiệt lực hoàn thành. Dâu đen nghiêm mặt nói, đêm nay chuyện phát sinh, ta không muốn để cho phụ thân biết. Ngu Tuế khổ não nói, một là không muốn phụ thân lo lắng, hai là ta phát giác được một ít cùng tức nhượng tương quan sự tình, muốn chính mình tra ra, đến lúc đó cũng tốt nhường phụ thân lau mắt mà nhìn một phen. Không biết ngươi hay không nguyện ý. Dâu đen bận bịu túi đầu chắp tay nói, quận chúa không muốn để cho vương gia biết, đêm nay phát sinh sự tình, liền sẽ không có người chuyển về đế đô. Ngu Tuế nghe xong, nắm lấy chăn mền ngón tay mới nhẹ nhàng buông ra. Nàng là thế nào giết Lư Hải Diệp? Nam Cung Minh biết sau nhất định sẽ suy nghĩ càng nhiều. Hiện tại còn không phải thời điểm, chuyển về tin tức của đế đô có thể ngăn liền ngăn. Còn tốt nàng biểu hiện ra thiên phú, cùng thân là thường cân thánh giả đồ đệ thân phận, nhường dâu đen đối với Ngu Tuế tràn ngập lòng tin, cho rằng nàng tương lai sẽ ngược gió lập bản, trở lại đế đô kinh diễm sở hữu đã từng xem thường nàng người. Nàng tuyệt đối là tương lai kế thừa vương phủ người. Ta được cùng quận chúa giữ gìn mối quan hệ. Dâu đen là kiên định như vậy. Ngu Tuế cùng dâu đen nói xong, lại nói chút lời nói ổn định hắn, hàn huyên điểm liên quan tới nông gia cựu lưu thuật tương quan, đợi nàng đau đớn trên người cơ bản tán được không sai biệt lắm về sau, mới đứng dậy nói, "Tà sư huynh đâu?" Dâu đen vội nói, "Dưới lầu, quận chúa muốn đi xuống xem một chút sao?" Ngu Tuế đưa thay sờ sờ quấn thuốc bài cổ, hiếu kỳ hỏi, "Hắn dưới lầu làm cái gì?" "Lúc trước tại dùng thiện." Dâu đen nói, "Hắn nói không ăn bữa tối, ta liền nhường nhà bếp chuẩn bị cho hắn một bàn, miễn phí." Ngu Tuế đi theo dâu đen đi xuống lầu. Nay sẽ đêm đã khuya, lầu một đã không có ban ngày náo nhiệt, này sẽ cũng không có khách nhân, chỉ còn lại đã cơm nước xong xuôi Mai Lương Ngọc ngồi tại bên cửa sổ, túi đầu chơi tính phong xích. Nghe thấy có người xuống lầu thanh âm, Mai Lương Ngọc cũng không để ý thẳng đến Ngu Tuế hướng hắn bên này đi tới, mới ngẩng đầu nhìn lại, trông thấy cổ thủ đoạn đều bao vây lấy màu trắng thuốc bậy. Ngu Tuế nhẹ nhàng nhíu mày, thượng hạ đánh giá một vòng, cảm thấy nàng dạng này vừa đáng thương lại đáng yêu. "Sư Minh, ngươi phải đi về sao?" Ngu Tuế hỏi. Mai Lương Ngọc điểm tính phong xích đáp, "Sư tôn nhường ta nhìn ngươi, ngươi không có việc gì ta liền đi." "Kia đi thôi." Ngu Tuế nói, "Ta cũng muốn về học viện." Mai Lương Ngọc lúc này mới xem về nàng, "Ngươi lại không nghỉ ngơi biết, đã hết đau." Ngu Tuế giơ lên chính mình băng bó nhẹ tay vung khẽ vung. Mai Lương Ngọc cười hạ, thu hồi tính phong xích đứng dậy, "Được, đi thôi." Ngu Tuế đi ra ngoài, thượng xe ngựa, rèm xe vén lên xem còn đứng ở bên ngoài, thần sắc khó lường Mai Lương Ngọc. "Sư Minh, ngươi muốn ngự phong thuật gấp rút lên đường sao?" Nàng hỏi. Phố dài yên tĩnh, chỉ có gió đêm thổi lất phất trụ bên trên đèn lồng. Mai Lương Ngọc lười biếng về nàng, mệt mỏi, không quá muốn dùng ngự phong thuật gấp rút lên đường. Ngu Tuế nhìn hai bên một chút, cũng không có cái khác công cụ cho hắn gấp rút lên đường, liền nghiêng đầu ra hiệu hắn lên đây đi. Mai Lương Ngọc lại bị Ngu Tuế này tiểu động tác thấy được dừng một chút. Xe ngựa tốc độ cùng ngự phong thuật tương xứng, dâu đen tự mình điều khiển hộ tống Ngu Tuế về học viện Thái ất, tùy hành còn có 3 tên Nam cung gia cựu lưu thuật sĩ, từ một nơi bí mật gần đó bảo hộ lấy, để phòng nội nhỡ. Ngu Tuế cùng Mai Lương Ngọc trong xe ngồi đối mặt nhau, Mai Lương Ngọc không có chơi thính phong xích, liền thần sắc bình tĩnh nhìn xem Ngu Tuế. Nàng đón Mai Lương Ngọc ánh mắt trừng mắt nhìn, đợi một chút, phát hiện Mai Lương Ngọc vẫn là đang nhìn nàng, Ngu Tuế không khỏi sờ lên mặt mình, "Sư Minh, ngươi như thế nào một mực nhìn lấy ta?" Mai Lương Ngọc quên tay, tư thái lười nhác dựa vào xe bích, về nàng, nếu không xem đâu. Ngu Tuế đảo tròn mắt, nhìn xem cái khác. Cái gì khác? Mai Lương Ngọc ánh mắt sau phiết, ánh mắt ra hiệu, cái này nhỏ như vậy, nhường ta xem, cái khác tránh đi ngươi, càng lộ ra làm ra vẻ, huống chi xe này bên trên bố cảnh có gì đáng xem. Ngu Thuế có đôi khi không thể không cảm thán, hắn là thật dám nói. Ngu Thuế lại hỏi, vậy sư huynh ngươi nhìn ra cái gì tới? Mai Lương Ngọc đáp, không nhìn kỹ, ngươi nhớ ta nhìn cái gì? Ngu Thuế nghĩ nghĩ, hỏi hắn, sư huynh xem bói một thuật như thế nào? Mai Lương Ngọc nhẹ giơ lên mí mắt, rất tốt. Ngu Thuế có chút mở to mắt, dường như ánh mắt tò mò, vậy sư huynh giúp ta nhìn xem tướng mạo, đo lường một chút đạo vận đi. Mai Lương Ngọc rất dứt khoát tự tuyệt, không nhìn. Ngu Thuế cúi đầu, úc. Mai Lương Ngọc hỏi nàng, ngươi không nhìn các hung phú quý, nhìn cái gì đạo vận? Ta sinh ra phú quý, không thiếu tiền tài, căn bản không cần nhìn cái này. Ngu Thuế trung thực mà nói, các hung luôn luôn nửa nọ nửa kia, ngày trước là, đêm nay cũng thế, cũng không cần xem, có thể xem liền chỉ còn lại cái này. Mai Lương Ngọc nghe được híp hạ mắt, trong mắt đen nhánh phản chiếu ngồi ngay ngắn ở đối diện Ngu Thuế, chỉ một mình nàng liền lấp kín hai mắt của hắn, ngươi sinh ra phú quý, không thiếu tiền tài, tự nhiên cũng không thiếu này mấy điểm đạo vận, thứ này đối với ngươi mà nói vô dụng nhất. Ngu Thuế giống bị hắn lời này lấy lòng, cười đến mặt mày con cong. Sư Minh, nói được nửa câu liền bị Mai Lương Ngọc cắt đứt, ngươi nếu như mệt mỏi liền ngủ, không muốn nói lời nói cũng không cần miễn cưỡng chính mình. Ngu Thuế ngơ ngẩn. Nàng giữa lông mày hiện hiện vẻ mệt mỏi, nhẹ nhàng thở dài, vùng thóng đôi mắt nói, có thể ta ngủ không ngon. Không phải ngủ không được, mà là ngủ không ngon. Mai Lương Ngọc không có nói tiếp, hắn như hỏi, Ngu Thuế liền sẽ đáp, có thể hắn cảm thấy Ngu Thuế liền mở miệng nói chuyện đều rất mệt mỏi. Hắn không nói, Ngu Thuế cũng không tiếp tục mở miệng. Hai người ai cũng không nâng đêm nay phát sinh trên người Ngu Thuế chuyện, trong xe ngựa yên lặng, có thể Ngu Thuế lại cảm thấy so trước đó tự tại. Trở lại học viện về sau, Ngu Thuế cùng Mai Lương Ngọc cáo biệt, chính mình đi Quỷ Đạo Thánh Đường. Mai Lương Ngọc cũng không cùng, hắn nhìn qua Ngự Phong Thuật rời đi thân ảnh, tại trong đêm nổi sương mù trên đường, giống như là một đóa bị cơn lốc quét lên chân trời về sau, lại muốn một lần nữa rơi xuống vào trong bùn tiểu hoa, chỉ nghĩ yên lặng, một thân một mình rơi xuống đất. Quỷ Đạo Thánh Đường rất yên tĩnh. Trong đêm khuya liền chút tiếng gió thổi đều không có, côn trùng kêu vang cũng ngừng, Ngu Thuế rũ cụp lấy đầu từng bước một đi đến bậc thang, nàng cảm thấy nơi này rất tốt, ngoại thành quá nhiều người, học viện quá nhiều người, bỏ trong quán người cũng rất nhiều. Thế giới này đâu đâu cũng có người. Nàng muốn đi chỗ không có không ai, lại hoặc là mọi người vào không được, tới không được địa phương. Ngu Thuế đi đến thềm đá sau liền bất động, khí lực của nàng chỉ có thể trèo chống nàng đi đến nơi này, lại không cách nào tiến lên một bước. Nàng tại trên thềm đá ngồi xuống, sát bên biên giới của đá. Đại điện bên ngoài chỗ trống bên trong bò đầy xanh dây leo, trừ xanh dây leo, cũng không ít hoa thụ cây ăn quả, ngày xuân đến hồi cuối, không ít hoa thụ đều cảm ơn, chỉ còn lại xanh biếc cành lá. Có cây ăn quả phồn hoa héo tàn về sau, có thể trông thấy đầu cảnh treo từng quả màu xanh tiểu quả. Ngu Thuế ánh mắt chẳng có mục đích theo hoa cây ăn quả lướt qua, cuối cùng nhìn về phía chân trời xa xôi, nhìn chăm chú không biết tên phương xa. Nàng chỉ là an tĩnh nhìn xem, liền trời đất vạn vật cũng không biết nàng đang suy nghĩ gì. Thẳng đến ánh sáng ban mai chiếu xuống thế gian này, nàng mới nhẹ nhàng nhắm mắt lại thiếp đi. Ngu Thuế tại Quỷ Đạo Thánh Đường thiếp đi, không người quấy rầy, vì vậy ngủ một giấc đến xế chiều, ánh nắng khi thì ẩn vào tầng mây, tung xuống râm mát, khi thì phá mây cao chiếu, tặng cho đại địa ấm áp. Quá mức ấm áp, nhường Ngu Thuế chậm rãi tỉnh lại. Tại thánh đường trong đại điện chơi tính phong xích Mai Lương Ngọc ngẩng đầu nhìn một chút bên ngoài, tại kia ngủ cả ngày người tỉnh, ánh nắng qua phơi, nóng tỉnh. Ngu Thuế nắm lấy ống tay áo xoa xoa mặt, đưa tay che nắng, nhìn chung quanh một chút, phát hiện phía sau có người, lại xoay người nhìn lại. Mai Lương Ngọc nhìn Ngu Thuế hốc lưng lại như mèo quay người nhìn qua bộ dáng, cảm thấy nàng là đầy máu sống lại, liền dẫn theo hộp cơm qua, tại Ngu Thuế bên người buông xuống. Tại này ăn vẫn là vào trong ăn. Hắn ngồi xổm người xuống hỏi Ngu Thuế. Ngu Thuế giống mèo con rửa mặt, lại nắm lấy ống tay áo xoa xoa mặt, có chút ngẩng đầu nhìn qua Mai Lương Ngọc, một đôi mắt sáng ngời thanh tịnh, thật cảm tạ sư huynh, tại này ăn. Mai Lương Ngọc đem hộp cơm hướng phía trước đẩy đi, nhớ được đưa tiền, sư huynh của ngươi không phú quý, rất thiếu tiền tài. Ngu Thuế mở ra hộp cơm, trước rót cho mình chén uống, đang cầm cái chén uống hai ngụm nhuận hầu, ửng. Mai Lương Ngọc một tay bám lấy đầu nhìn nàng, sư muội, nhiều tiền xài không hết có thể cho ta hoa. Ngu Thuế đang cầm cái chén, ánh mắt run lên, xem nói với Mai Lương Ngọc, sư huynh, ta không cho nam nhân dùng tiền. Chương 33. Mai Lương Ngọc bị Ngu Thuế trả lời chọc cười, ngươi cần phải đem lời này nhớ kỹ. Ngu Thuế ừ gật đầu. Nàng chuyên tâm ăn cơm, Mai Lương Ngọc gặp nàng rút đi mệt nhọc, lại trở nên tràn ngập sức sống, cũng liền mặc kệ, đứng lên nói, chính mình thu thập, ta đi. Ngu Thuế, được. Nàng miệng nhỏ ăn đồ vật, tiên ổn lại chậm chạp, bỏ ra chút thời gian mới đem trong hộp cơm đồ vật tất cả đều ăn xong, sau đó lại thu thập xong, đắp lên cái nắp. Ngu Thuế xuất ra thính phong xích tấn mở, có không ít tin tức, gần nhất chính là Trung Ly tức gửi tới. Nàng tựa hồ rất gấp. Tuế Thuế, ngươi không sao chứ? Ta xem bói sau liền ngủ không được, luôn cảm thấy có bất hảo sự tình phát sinh. Ngươi là tại học tập sao? Tuế Thuế. Ngu Thuế ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve thính phong xích bên dưới, nhìn qua truyền văn thật lâu, sau một lúc lâu mới hồi phục, không có việc gì nha. Thanh Dương Đế Đô. Tại buổi trưa lúc trước, Trung Ly gia nhị gia tiểu nữ nhi đột phát bệnh hiểm nghèo, tại cùng mẫu thân dùng bữa lúc té xỉu hôn mê. Hôm qua vị này Đường tỷ liền ước Trung Ly tức hôm nay muốn đi binh gia trọng đài, Trung Ly tức nghe nói nàng té xỉu về sau, lập tức đứng dậy chạy tới nhị gia gia. Ngoài phòng đã chờ lấy không ít Trung Ly gia nữ quyến. Trung Ly tức cùng mẫu thân lúc chạy đến, nhìn thấy nàng nhị thúc mẫu khóc đến hai mắt đỏ bừng, ngồi tại bên giường nhìn qua hôn mê bất tỉnh nữ nhi rơi lệ. Trung Ly tức mẫu thân, tôn phu nhân đi vào nhị thúc mẫu bên cạnh ngồi xuống, thò tay đặt ở nàng trên lưng chân an, ôn nhu hỏi, đại phu nói thế nào? Bên cạnh thị nữ muốn nói lại thôi. Nhị thúc mẫu nước mắt đầm địa nhìn về phía tôn phu nhân, thò tay chặt chẽ nắm lấy ống tay áo của nàng nước nở nói, trong phủ đại phu xem về sau, lại nói đây không phải bình thuật người có thể giải quyết, cần thỉnh thuật ý để, có thể sợi thôi như nàng. Nếu như thỉnh thuật ý trần trị tin tức truyền đi, nàng thực tế là không dám nghĩ tiếp xuống sẽ phát sinh chuyện gì. Tôn phu nhân ôn nhu trấn an nói, mạng người quan trọng, nếu như cố kỵ những cái kia liền nhìn bệnh trần trị đều muốn bị ngăn cản, đó mới là hoang đường. Nhị gia đâu? Nàng hỏi. Nhị thúc mẫu lau nước mắt nói, còn tại binh gia trọng đài giảng bài, ta đã phái người đi thông chí hắn. Tôn phu nhân nhìn xem trên giường Trung Ly Như sắc mặt trắng bệnh cùng khô cả môi, liền hô hấp đều trở nên yếu ớt, nàng cảm thấy không thể chậm trễ, quả quyết nói, đi mời Thuật Ý Y, Hương Dừng, phái người đi mời Sở cô nương, nhìn nàng hiện tại có rảnh hay không, nếu như không rảnh, liền đi thỉnh Trương Thuật Ý Y. Trung Ly tức nghe được sững sờ, Sở cô nương là gần nhất đế đô chuyển vị kia nhỏ y thánh sao? Hương Dừng ra ngoài không bao lâu liền trở lại nói, phu nhân, Sở cô nương nói nàng lập tức tới ngay. Tôn phu nhân nói, phái người đi đón nàng. Hương Dừng gật đầu lên tiếng trả lời, lùi xuống đi tiếp người. Tôn phu nhân lôi kéo nhị thúc mẫu tay, nhường nàng yên tâm, vị này Sở cô nương chính là gần nhất đế đô truyền nhỏ y thánh, tên là Sở Cẩm, tại nàng còn không có bị truyền là nhỏ y thánh trước, ta liền cùng nàng nhận biết. Đứa nhỏ này thiện tâm, kín miệng, y thuật tốt, đối với mình bệnh nhân rất phụ trách, ngươi yên tâm, không có việc gì. Nhị thúc mẫu nhìn mình hôn mê bất tỉnh, thần sắc trắng bệnh nữ nhi, trong mắt chứa nhiệt lệ gật đầu. Trung Ly tức đi lên trước nhỏ giọng hỏi, nương, ngươi tại sao biết Sở cô nương? Tôn phu nhân đứng dậy, lôi kéo nàng đi đến bên hông mới nhẹ giọng giải thích nói, năm ngoái ngày xuân, ta và ngươi tam thúc mẫu đi An Đầm trên núi Hương, đúng dịp gặp mưa to, thôi sinh An Đầm núi trướng khí, ta và ngươi tam thúc mẫu một đoàn người bị trướng khí nhập thể, hô hấp khó khăn, suýt nữa mất mạng, là Sở cô nương xuất thủ cứu giúp. Khi đó nàng còn tại An Đầm núi tu hành, không có tới đế đô. Trung Ly tức hoàn toàn không biết, vị này Sở cô nương cùng nhà mình mẫu thân còn có một đoạn như vậy gặp nhau. Năm đó ta cứu ngươi phụ thân rơi xuống vết thương cũ, cũng trong tay Sở cô nương hòa hoãn không ít. Tôn phu nhân nhẹ giọng thở dài, Sở cô nương cũng là người đáng thương, một người tại đế đô sông sáo cũng không dễ dàng, cách làm người của nàng ta là tin được, ngày hôm nay coi như ngươi đường tỷ có chuyện gì, nàng cũng sẽ không nói ra ngoài. Trung Ly tức gật gật đầu. Chờ thời gian vô cùng dày vò, đám người thỉnh thoảng liền hướng phía cửa nhìn lại, thẳng đến Hương Dừng dẫn một vòng bóng hình áo trắng xinh đẹp nhập môn, Tôn phu nhân nhấc lên một trái tim mới hạ xuống. Hương Giải dừng tới cô nương trẻ tuổi toàn thân áo trắng, màu trắng đai lưng rơi tại màu mực trong lúc đó, hành tẩu lúc tiên khí bồng bềnh, nàng đi qua bình phòng, đi vào phía sau ngủ phòng, mọi người cách rèm cửa nhìn thấy Sở cô nương nga mi mắt hạnh, không nói tự cười. Trung Ly tức gặp Sở Cẩm lần đầu tiên, liền cảm giác người này trời sinh hiền lành, cặp kia cắt nước mắt đen nhìn về phía ngươi lúc, chỉ là một cái ánh mắt cùng nhàn nhạt nụ cười, liền sẽ đối nàng sinh lòng hảo cảm. Sở Cẩm hướng hai vị Trung Ly gia phu nhân túi đầu hành lễ. Nhị thúc mẫu đứng dậy rơi lại nói, Sở cô nương, còn xin ngươi mau cứu nhà ta sợi thô nhi. Phu nhân đừng nội. Sở Cẩm ôn nhu trấn an, nàng mới mở miệng, hình như có gió xuân theo trong lòng lướt qua, đem mọi người phiền muộn trong lòng tích tụ quét nhẹ, một lần nữa rót vào an ổn lực lượng. Sở Cẩm đi vào bên giường ngồi xuống, thò tay nhẹ dò xét Trung Ly như cái trán, đầu ngón tay ngưng tụ một chùm màu vàng khí ngũ hành, tại Trung Ly như cái trán, mũi, hai mắt, hai má, bên thai điểm nhẹ ra thăm dò. Trung Ly tức nguyên bản tò mò nhìn Sở Cẩm cứu người, thính phong xích bỗng nhiên ông âm thanh, nàng bận điệu hướng ngủ ngoài phòng tối lui, đi vào sau tấm bình phong xuất ra thính phong xích cấn mở, thấy Mưu Tuế gửi tới truyền văn nói mình không có việc gì, nàng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Người còn tốt chứ? Trung Ly tức hỏi. Mưu Tuế nói đơn giản tối hôm qua chuyện phát sinh, về nàng, hiện tại đã dưỡng tốt tinh thần. Trung Ly tức lại thấy được có chút mở to mắt, trong lòng mắng to nông ra người không biết xấu hổ, liền chút lấp chữ cách đều so với bình thường muốn dùng lực, hắn làm sao có ý tứ nói với ngươi câu nói như thế kia, thực tế là không có giáo dưỡng, lại còn vì Tố phu nhân nói chuyện, cũng không thấy Tố phu nhân có đối bọn hắn làm qua nửa điểm giải thích. Tấu chương chưa xong, điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp. Chương 33. Nhà của nàng dạy cùng tu dưỡng, nhường nàng mắng không ra khó nghe hơn từ ngữ đến, tuy rằng rất tức giận, có thể bên miệng lăn qua lộ lại, cũng chỉ là kia một hai cái từ. Ngu Thuế mỗi lần xem Trung Ly tức mắng chửi người đều muốn cười. Trung Ly tức sinh khí sẽ giấu không được phẫn nộ, có đôi khi nàng tức giận, mắng chửi người sẽ còn cả lăm, nói đến gặp đèn, mặt lại tức giận, lại giận vừa hận. Ngu Thuế nhìn xem Trung Ly tức lặp đi lặp lại gửi tới không biết xấu hổ mấy chữ, có thể nghĩ đến nàng này sẽ nên biểu tình gì, không khỏi vịn đầu cười một hồi lâu. Trung Ly tức nói với Ngu Thuế đường tỷ Trung Ly nhớ bị bệnh chuyện, đế đô nhỏ y thánh Sở cô nương đang giúp bận bịu xem xét. Nàng xem ra so với chúng ta không lớn hơn mấy tuổi, cũng đã lợi hại như vậy. Trung Ly tức nói đến Sở Cẩm người này, điểm lấp chữ cách lực đạo cũng nhẹ nhẹ, nghe ta nương nói nàng có thể tin. Nhưng vẫn là phiền toái Tuế Tuế ngươi giúp ta chầm chậm một chút tính phong xích, để phòng nội nhớ. Ngu Tuế, được. Nàng trầm tư một lát sau, lại hỏi, vị này nhỏ y thánh lúc trước không phải đi vương phủ gặp qua Tố phu nhân. Trung Ly tức về, vương phủ bên kia tin tức nói nàng chỉ đi một hồi, bởi vì không cách nào trị liệu Tố phu nhân bệnh cũ liền rời đi. Tố phu nhân bệnh cũ là tức nhượng nguyên nhân, cũng không biết này nhỏ y thánh có hay không nhìn ra. Bất quá đã vương phủ dám thả nàng rời đi, cái kia hẳn là không có. Ngu Tuế đảo tròn mắt, ấn mở yến lao truyền văn giao diện cho hắn phát tin tức. Trung Ly tức nghe Sở Cẩm đối với hai vị phu nhân nói ra, trong cơ thể nàng khí ngũ hành hỗn loạn, tựa hồ là nhận một loại nào đó độc tố ảnh hưởng, nàng hai ngày này có ăn cái gì đồ vật sao? Nhị thúc mẫu giữ vững tinh thần nói, đi đem tiểu thư hai ngày này ăn đồ vật tất cả đều mang tới. Sở Cẩm lấy khí ngũ hành nhẹ nhàng nén Trung Ly Như phần bụng, Trung Ly Như trong mày khó chịu kêu rên lên tiếng về sau, theo Sở Cẩm tiếp tục nén, sắc mặt của nàng mới dần dần chuyển biến tốt đẹp, nhíu chặt lông mày chậm rãi giãn ra mở. Ta trước vuốt lên trong cơ thể nàng nghịch loạn khí ngũ hành, dạng này sẽ dễ chịu chút. Sở Cẩm trầm tư một lát sau, nhìn về phía Tôn phu nhân, có lời nói không biết có thể nói. Tôn phu nhân thối lui thị nữ, chỉ lưu lại nhị thúc mẫu cùng Trung Ly tức trong phòng, sau đó nhìn về phía Sở Cẩm nói, ngươi nói, Trung Ly tiểu thư tuy có ngũ hành quang hạch, nhưng không có tu hành quá, vì lẽ đó trong cơ thể vẫn sẽ có khí ngũ hành. Mà nàng thổ tức có nhạt lan hương, hai mắt đục ngầu, khí ngũ hành nghịch loạn, là uống địa linh nước phản ứng. Sở Cầm nói khẽ, mà đất này linh thủy là chế tác lan độc chủ yếu nguyên liệu. Tại Huyền Cổ Đại Lục, sáu quốc chi ở giữa có một loại hàng cấm, tên là lan độc. Nó sẽ thôn phệ người lý trí, bản thân, cho một lát an bình cùng mỹ hảo, để ngươi nghiện, lại cướp đi ngươi hết thảy. Vô luận là bình thường người, vẫn là cựu lưu thuật sĩ, đều chạy không khỏi độc tố của nó dụ hoặc, cho nên mới sẽ bị sáu nước cấm chế, ý đồ phá hủy thế gian sở hữu lan độc, tư tàng cùng buôn bán cùng với hút lan độc, đều là trọng tội, trọng có thể tới liên lụy cựu tộc. Dù là Trung Ly Nhứ An không phải lan độc, mà là chế tác lan độc địa linh nước, cũng sẽ tại đế đô nhấc lên sóng lớn. Tôn Phu Nhân sắc mặt biến hóa, nhìn về phía Nhị Thúc Mẫu, Nhị Thúc Mẫu thân thể nhoáng một cái, nhẹ giọng thì thầm, không có khả năng, nàng làm sao lại? Ta rõ ràng. Sở Cầm lại nói, tốt tại lưỡi, có lẽ nàng vừa uống liền hối hận, cũng có thể là lầm uống. Ta hôm nay trước đem trong cơ thể nàng lưu lại độc tố bài xuất, sau đó lại cẩn thận điều dưỡng liền tốt. Nhị Thúc Mẫu hai tay che mặt, phát ra tiếng khóc lóc. Tôn Phu Nhân vịn bờ vai của nàng, nhường nàng trước tỉnh táo. Đợi đến Trung Ly gia nhị gia sau khi trở về, biết được việc này, cùng Nhị Thúc Mẫu đại xảo một khung. Ta đã sớm nói cho người quản tốt nàng, nhường nàng đừng đi ra chạy loạn, bây giờ lại liền loại vật này cũng dám chạm. Trung Ly gia nhị gia tức giận đến cái trán gân xanh hẳn lên, nàng chính là bị ngươi sủng được đã vô pháp vô thiên, ta ngày thường muốn nàng không cho phép đi ra ngoài, ngươi lại thường thường vì nàng mở cửa sau, nàng ly kinh bạn đạo làm ra những sự tình này đến, ngươi liền sẽ không suy nghĩ một chút sẽ có hậu quả gì sao? Nhị Thúc Mẫu sớm đã khóc đến nói không ra lời. Tôn Phu Nhân ánh mắt ra hiệu Trung Ly tức trước tiên đem Sở Cầm đưa tiễn, Trung Ly tức ngoan ngoãn làm theo, qua dẫn Sở Cầm rời đi. Sở Cầm hướng nàng mỉm cười, đứng dậy đuổi theo. Trung Ly tức dẫn Sở Cầm đi ra ngoài, trên đường nói, lúc trước không biết Sở cô nương tại An Đầm núi đã cứu mẹ ta một chuyện, bây giờ biết, còn phải cùng Sở cô nương nói lời cảm tạ mới là. Sở Cầm mím môi cười nói, Tôn Phu Nhân thiện tâm từ ái, cũng giúp ta rất nhiều, nếu nói vẫn là phu nhân giúp ta nhiều, nói lời cảm tạ cũng nên là ta hướng tiểu thư cùng phu nhân nói lời cảm tạ mới là. Trung Ly tức nghe nàng nói chuyện, dịu dàng hài lòng, phảng phất nghe không đủ giống như. Ngày hôm nay ta đường tỷ chuyện cũng phiền toái Sở cô nương. Trung Ly tức nhìn về phía nàng, thần thái ưu nhã, nếu như sau này Sở cô nương có gì cần, cứ mở miệng. Đã tiểu thư đề, ta cũng xác thực có một chuyện muốn nhờ. Sở Cầm bật cười khanh khách, Tôn Phu Nhân lúc tuổi còn trẻ rơi xuống bệnh cũ, thường mỏi lưng đau chân, nhất là trời mưa, nghiêm trọng lưu hành một thời đường cũng khó khăn, muốn nàng thường đến chỗ của ta xoa bóp châm cứu đối nàng không tiện, hơn nữa tái phát lưu hành một thời động cũng khó. Không bằng ta đem một bộ này thủ pháp dạy cùng tiểu thư, ngươi thường bạn phu nhân bên người, ngày thường cũng tốt thường xuyên vì phu nhân xoa bóp làm dịu, nhường nàng thiếu đau một ít. Trung Ly tức sửng sốt một chút, ngươi muốn nâng yêu cầu chính là cái này. Sở Cầm nhẹ nhàng gật đầu, đôi mắt mỉm cười nhìn về phía Trung Ly tức, tiểu thư ý như thế nào? Có thể ta. Trung Ly tức còn không có đem lo lắng lời nói xong, Sở Cầm lại nói, chỉ là bình thường y ra xoa bóp thủ pháp, cùng cựu lưu thuật không quan hệ, tiểu thư vì mình mẫu thân học nghệ, sẽ không có người có thể vì thế nói xấu, bắt Trung Ly ra nhược điểm. Được rồi. Trung Ly tức gật đầu, ta cũng xác thực không nhìn nổi mẹ ta mùa mưa thống khổ bộ dạng. Sở Cầm mặt mày cong cong, làm phong nhàn thoại, còn phải phiền toái tiểu thư sau này đến ta y quán. Nàng xác thực không tiện thường xuyên đến Trung Ly ra, dạng này ngược lại sẽ bị người hoài nghi, Trung Ly tức không bằng trực tiếp đi nàng y quán học tập, người bên kia nhiều nhã tạm, cũng có thể xác định Trung Ly tức không có học cựu lưu thuật, chỉ là vì chậm lại mẫu thân thống khổ, học mấy chiêu xoa bóp. Trung Ly tức có chút túi đầu, không phiền thoái, vậy liền nói như vậy được rồi. Ánh nắng giấu vào biển mây bên trong, mặt đất quang ảnh thâm trầm. Sở Cầm ngồi lên rời đi xe ngựa, hướng đứng tại cửa Trung Ly tức tạm biệt. Trung Ly tức nhìn qua xe ngựa rời đi phương hướng thật lâu, như thế ôn nhu khéo hiểu lòng người, khó trách ta nương sẽ như vậy thích nàng. Chương 34, chương 34. Sau đó Ngu Tuế giúp Trung Ly tức nhìn Thanh Dương Đế đô thông tín trận, vị kia Sở cô nương sau khi trở về, không có phát thính phong xích truyền văn, nàng y quán bên trong người thính phong xích truyền văn bên trong cũng không có đề cập Sở Cầm đi Trung Ly ra chuyện. Chỉ ít theo thính phong xích bên trên tin tức xem, Sở Cầm không có đối ngoại đề cập qua Trung Ly ra chuyện. Ngu Tuế liên hệ Yến Lao, hỏi hắn Sở Cầm đi Vương phủ cho Tố phu nhân xem bệnh chuyện. Yến Lao truyền về văn chậm, hắn thậm chí không thích dùng thính phong xích, nếu không phải thính phong xích có thể liên hệ Ngu Tuế, hắn nhìn cũng không nhìn một chút. Lúc trước Ngu Tuế cho Yến Lao thính phong xích lúc, hắn lao nhân ra chính là nhìn cũng chưa từng nhìn một chút, im mắng xem thường cái đồ chơi này. Ngu Tuế nói hết lời, nói cho hắn biết thính phong xích tuyệt đối an toàn, trên thế giới này tuyệt đối sẽ không có người có thể theo hắn thính phong xích bên trong đào được bất cứ tin tức gì. Yến Lao vẫn như cũ thờ ơ, cuối cùng là Ngu Tuế nói ngươi không cần thính phong xích liền liên lạc không được ta, ta cũng liên lạc không được ngươi, đến lúc đó ta chết đi ngươi cũng không biết. Yến Lao mới bắt đầu dùng hắn vô cùng ghét bỏ thính phong xích. Về sau Ngu Tuế xem Yến Lao tại thính phong xích bên trên xử lý các loại truyền văn tin tức tốc độ cùng thủ đoạn, suy đoán hắn rất có thể là Yến Quốc thông tín viện người, chí ít hắn khẳng định là tại thông tín viện trở qua. Ngu Tuế kiên nhẫn đợi một chút, đợi đến Yến Lao trả lời, nàng không thấy. Một lát sau, Yến Lao lại nói, không cần phải lo lắng. Ngu Tuế nhìn chằm chằm Yến Lao gửi tới truyền văn nhìn thật lâu, ngón tay nhẹ nhàng điểm lấp chữ cách, sau một hồi, nàng chỉ trở về một chữ, được. Ánh nắng giấu vào trong mây đen, buổi chiều nổi lên gió lớn, xem ra ban đêm sẽ có mưa xối xả. Thời tiết đột biến, gió thổi cây ăn quả phiêu diêu, đầu cành treo quả chám nhóm lung lay sắp đổ, có mấy quả lăn xuống trên mặt đất, nhanh như chớp chạy thật xa. Ngu Tuế bị này bỗng nhiên mà đến gió lớn thổi áo phát loạn phiêu, nàng đỉnh lấy cuồng phong dẫn theo hộp cơm vào đại điện. Đem hộp cơm thả trên bàn về sau, Ngu Tuế đi trở về cạnh cửa, bỗng nhiên thổi tới gió mát đụng nàng một mặt, không để cho nàng từ nghiêng đầu tránh đi. Trên đảo thời tiết luôn luôn khó lường. Gió thổi rất nhiều lá khô đi ra, lá rụng bay múa thanh âm tất tiếng sột soạt tốt, Ngu Tuế đưa tay lau mặt, quay đầu xem chân dùng, sư tôn. Nàng cảm ứng được Thường Cấn Thánh Giả trở về. Ta tại. Thường Cấn Thánh Giả đáp. Ngu Thuế đưa tay mượn ống tay áo cản trở Cổ Phong, nói, tối nay là không phải muốn mưa nha.
Đúng thế.
Vậy ta là trở về bỏ quán, vẫn là lưu tại này tốt. Ngu Thuế tự hỏi tự trả lời, thương không tốt lúc trước vẫn là không trở về. Thương Cấn Thánh Giả nói, tiếp qua hai ngày, ngươi liền muốn vào Quỷ Đạo nhà học tập nhập môn cựu lưu thuật, học viện cũng có rất nhiều chương trình học cần ngươi đi thích ứng, có thể tại dưỡng thương trong đó trước thời hạn quen thuộc tâm pháp. Ý là có thể lưu tại này. Ngu Thuế liền ngồi trở lại bên cạnh bàn, một lần nữa cầm lấy Mai Lương Ngọc viết Quỷ Đạo gia tâm pháp nhìn. Thương Cấn Thánh Giả nói, Quỷ Đạo gia cho rằng, người có tam hồn lục phách bài biết, nội tu khống bản thân ba hồn, tu sáu phách, mạnh bài biết. Ngu Thuế nghe hắn giảng giải, trong lòng phương pháp bên trên tìm được đối ứng địa phương. Quỷ Đạo gia nhập môn, chính là khống hồn, định phách, bài biết giai không. Thương Cấn Thánh Giả nói, Quỷ Đạo một thuật, chính là muốn ngươi tiếp nhận cũng luyện hóa mỗi một cái bản thân, tương sinh làm bạn, tương dung tương khắc. Ngu Thuế hỏi, người có bao nhiêu cái bản thân đâu?
Ba cái.
Thương Cấn Thánh Giả đáp, thiện ta, ác ta, bao dung bọn chúng ta. Ngu Thuế tỉnh tỉnh mê mê, sư tôn, những thứ này như thế nào cụ tượng hóa tại cựu lưu thuật trên thân? Thương Cấn Thánh Giả muốn nàng ra ngoài. Ngu Thuế ngoan ngoãn ra ngoài, đi vào đại điện bên ngoài dưới thềm đá, xung quanh đều là hoa cỏ cây ăn quả, giờ phút này gió cũng lớn, mây đen che mặt trời, dù còn chưa trời mưa, lại khắp nơi lộ ra mưa xối xả sắp tới tín hiệu. Bị gió lớn rủ xuống trên mặt đất, còn chưa thành thục màu xanh hạnh quả theo khí ngũ hành bao vây lơ lửng tại không, cùng Ngu Thuế giữ một khoảng cách. Ngu Thuế đứng tại cây hạnh nhìn xuống hướng về phía trước viên kia quả trám. Khống hồn, ý cùng biết phân, quan trắc bản thân. Định phách, quan trắc bản thân một hồn không thể bị đánh bại. Bảy biết giai không, không thể tại gặp tập kích cùng cảm ứng được khí ngũ hành trước có bất kỳ hành động, người khác cũng vô pháp cảm giác được ngươi khí ngũ hành. Thường Cấn Thánh Giả giải thích vừa mới kết thúc, Ngu Thuế chỉ thấy lơ lửng quả trám đi vào trước mắt nàng, tốc độ nhanh chóng, căn bản không kịp trốn tránh, thậm chí không thể nhận ra cảm giác, nó đã đạn đến trên trán mình. Không đau không ngứa, này còn chưa thành thục, ngây ngô hay quả, tựa hồ chỉ là sát bên trán của nàng nhẹ nhàng gián hạ, lại làm cho Ngu Thuế ý thức cảm nhận được trọng kích, linh hồn phảng phất cũng có bị hung hăng chấn động. Ngu Thuế vô ý thức đưa tay sờ sờ đầu. Sư tôn, đây có phải hay không là quá nhanh? Ngu Thuế ngốc hỏi. Là con mắt của ngươi lừa gạt ngươi, mới có thể cảm thấy nhanh. Thường Cấn Thánh Giả nói, là ngươi ý cùng biết bóc ra, quan trắc bản thân lúc, bị quan trắc bản thân thể trong mắt hạnh quả tốc độ, sẽ lừa gạt bóc ra ngươi. Ngươi cần dùng bóc ra sau bản thân đi cảm thụ, cũng chính là bảy biết giai không. Ngu Thuế nghe được liền giật mình. Này tựa hồ rất quen thuộc. Mỗi lần nàng quan sát ý thức chỗ sâu nhất dị hóa lúc, phản phất như là một chính mình khác đang nhìn chính mình. Lại đến. Ngu Thuế ngưng thần nói. Nàng mơ hồ nắm giữ đến bí quyết. Cùng phong gào thét, thổi đến quanh mình lá khô bay loạn, bị Thường Cấn Thánh Giả khí ngũ hành nâng lên màu xanh hạnh quả lại vút vàng, không nhận ảnh hưởng chút nào. Ngu Thuế bị hạnh quả đập rất nhiều lần, theo ban đầu không đau không ngứa, càng về sau một chút cảm giác đau, mỗi lần nàng có thể cảm giác được thân thể đau đớn lúc, ý thức nhận xung kích liền thiếu đi chút. Hai sư đồ bên cạnh dạy bên cạnh luyện, mây đen áp đỉnh lúc, tiếng sấm rền rĩ. Mai Lương Ngọc lúc đến, trông thấy Ngu Thuế đứng dưới tảng cây bị màu xanh hạnh quả bay mặt. Đã lâu dạy học phương thức, trừ mình ra, hắn còn không có thấy sư tôn có như thế dạy qua người khác. Mai Lương Ngọc không khỏi sờ lên trán của mình, nhớ tới ngày trước hắn cũng đứng tại tương đồng vị trí, tại cây kia hạnh cây ăn quả hạ, tuổi tác so với Ngu Thuế còn muốn nhỏ rất nhiều, vóc dáng cũng muốn thấp chút, đồng dạng màu xanh hạnh quả, cắn một cái chua được mặt mũi tràn đầy nhân ba. Cây hạnh hạ tiểu thiếu niên một mặt quật cường không chịu thua, liếc nhìn không thấy bóng dáng sư tôn lần lượt kêu lại đến. Sau đó bị một chán bắn bay ném ra. Tấu chương chưa xong, điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp. Chương 34. Mai Lương Ngọc nhìn qua rõ ràng bị sư tôn ôn nhu đối đãi Ngu Thuế, nhẹ nhàng cười lạnh, cất bước đi ra phía trước. Lúc này sắc trời hoàn toàn mờ đi, đã vào đêm. Cùng phong gào thét, Ngu Thuế đưa tay đè xuống bị gió thổi lên phát, hạnh quả lại một lần đụng phải chán của nàng rơi trên mặt đất, nhanh như chớp lan xa. Mai Lương Ngọc không lưng đem còn chưa thành thục hạnh quả nhặt lên. Sư Minh. Ngu Thuế đè ép tóc, chào hỏi hắn. Luyện khống hồn đâu? Mai Lương Ngọc cầm hạnh quả trong tay quăng lên lại tiếp được, cười như không cười nhìn xem Ngu Thuế nói, loại sự tình này làm gì phiền toái sư tôn, ta đến bồi ngươi luyện. Hắn vừa dứt lời, trên trời một đạo kinh lôi vang lên, mưa xối xả chạy ngược đại địa, treo ở đầu cành hạnh quả gặp gió táp mưa sang ngăn trở, ương ngạnh không rơi. Mà này rầm rầm mưa xối xả tiếng vang thì che giấu cái khác hết thảy thanh âm, chỉ có lôi minh cùng tranh tài. Mai Lương Ngọc, Ngu Thuế trực tiếp ngự phong thuật chạy về đại điện tránh mưa. Mai Lương Ngọc cầm không quen hạnh quả cũng trở về thánh đường đại điện. Mưa xối xả như chú, Ngu Thuế trông mong nhìn cùng lên đến Mai Lương Ngọc, trong tay hắn còn cầm hạnh quả. Thường Cấn Thánh Giả đối với hai người nói, mưa tới bình minh nghỉ, ngày hôm nay liền luyện đến này. Ngu Thuế gật gật đầu. Mai Lương Ngọc liếc nàng một cái, đem hạnh quả ném cho nàng, Ngu Thuế thò tay tiếp được, nghe hắn nói, không luyện liền ăn đi. Sư huynh, này hạnh còn không có quen. Ngu Thuế chi kỷ nhắc nhở. Mai Lương Ngọc mặt không đổi sắc nói, quân, là thân thể ngươi ánh mắt lửa gạt ngươi, không tin ngươi nếm một cái. Ngu Thuế, nàng nắm lấy ống tay áo cho hạnh quả xoa xoa, tại Mai Lương Ngọc kiên nhẫn nhìn chăm chú, đem hạnh quả đặt ở sư tôn dưới bức họa bên cạnh. Ngu Thuế nói, nếu như quen, trước cho sư tôn ăn. Mai Lương Ngọc thần sắc khó lường nói, ngươi nhường sư tôn như thế nào ăn? Ngu Thuế nghiêm túc nói, sư tôn tự có sư tôn phương pháp ăn. Thường Cấn Thánh Giả trầm mặc. Mai Lương Ngọc nhìn chằm chằm Ngu Thuế xem, Ngu Thuế làm bộ cái gì cũng không biết, đi trở về bên cạnh bàn của nàng ngồi xuống, cầm lấy tấm kia Quỷ Đạo gia tâm pháp làm bộ nhìn xem. Một lát sau Mai Lương Ngọc mới rời đi chỗ khác ánh mắt, nhìn về phía Thường Cấn Thánh Giả chân dung, lười biếng nói, ta tới là có việc hỏi sư tôn, bị dị hỏa thiêu qua ngũ hành nước trận lúc nào có thể chữa trị tốt. Ngu Thuế trong mắt phản chiếu giấy trắng mực đen, ánh mắt cũng đã ngơ ngẩn. Nàng chưa hề nghĩ tới, chính mình trăm phương ngàn kế giấu kín đồ vật, sẽ bị người lấy như thế dễ dàng bình thường giọng điệu nói ra. Ngu Thuế ánh mắt không bị khống chế hướng bên hông Mai Lương Ngọc nhìn lại, hắn đứng tại trong đại điện, trong tay còn cầm thính phong xích đi lòng vòng, giống như thường ngày lười nhác, không quan trọng. Mai Lương Ngọc nhìn qua Thường Cấn Thánh Giả chân dung, nói ra dị hỏa lúc không có dư thừa biểu lộ cùng cảm xúc, chỉ là đơn giản nói ra dị cùng hỏa hai chữ mà thôi. Còn phải đợi một năm. Thường Cấn Thánh Giả đáp, từng tiêu hủy trọng, bên kia khí ngũ hành cân bằng bị phá, lúc trước thiết trí sở hữu cựu lưu thuật cũng đều không có, phải lần nữa an trí. Một năm. Mai Lương Ngọc như có điều suy nghĩ, cái kia năm vẫn là không thể đi. Thường Cấn Thánh Giả đáp, có thể, không thể đợi lâu. Mai Lương Ngọc sát bên bàn của mình dựa vào, bấm tay điểm một cái mặt bàn, vậy ta đem Ngụy Khôn bức đến ngũ hành nước trận, nhường hắn vào trong bị bên trong còn chưa hoàn toàn chữa trị tốt cựu lưu thuật giết chết, lại nói là ngoại ý muốn, vậy coi như ai? Thường Cấn Thánh Giả, ngươi. Mai Lương Ngọc, úc. Ngu Tuế. Có lẽ so với nàng xui xẻo hơn người chính là Ngụy Khôn, mỗi ngày bị nhớ làm như thế nào lấy chi tính mạng. Có lẽ là Ngu Tuế kia muốn nói lại thôi, ánh mắt nhìn đến Mai Lương Ngọc khó chịu, hắn hướng Ngu Tuế nhìn trở lại, ngươi có ý nghĩ gì, nói đi. Ngũ hành nước trận là cái gì? Ngu Tuế trang ngọc nói, làm sao lại bị dị hỏa thiêu? Dị hỏa có lợi hại như vậy sao? Có thể điều ngũ hành chi lực sáng tạo sinh thuật địa phương. Mai Lương Ngọc ngữ điệu không nhẹ không nặng nói, dị hỏa cái gì không đốt, nó liền ta đều thiêu, về phần lợi hại hay không, ngươi chưa từng nghe qua huyền cổ tiên đoán, sao trời vỡ vụ chuyện. Ngu Tuế nhẹ a âm thanh, gật gật đầu, nghe nói qua. Nàng chứa hiếu học bộ dáng nói, mấy trăm năm trước sao trời vỡ vụn, nói có năm cái diệt thế người sẽ vì đại lục mang đến dị hỏa, có thể hủy thiên diệt địa. Mai Lương Ngọc cấn mở chính mình tính phong xích nói, đồ chơi kia xác thực lợi hại, cái gì đều thiêu, cái gì đều có thể thiêu, cái gì đều nghĩ thiêu. Sư huynh ngươi không sợ sao? Ngu Tuế trông mong nhìn qua hắn, nghe không có đồ vật có thể ngăn cản nó, phải là nó bốc cháy, vậy liền thật hủy diệt thế giới à nha. Mai Lương Ngọc thu hồi tính phong xích, ánh mắt lại có mấy phần kiên nhẫn xem về Ngu Tuế, hắn khẽ cười nói, vậy liền hủy diệt ta. Ngu Tuế bị hắn lúc này đôi mắt hấp dẫn, mang theo nhàn nhạt ý cười tối tăm đồng tử, giống như là không nhìn thấy đáy vực sâu, cất giấu lệnh người sợ hãi lực lượng. Thường Cấn Thánh Giả ý thức xâm lấn hai người nói, sư huynh của ngươi từng ba lần ý đồ hủy diệt thế giới bị ngăn cản, sau này loại chủ đề này tuyệt đối không thể đơn độc cùng hắn nhắc lên. Ngu Tuế, ba lần. Mai Lương Ngọc kéo nhẹ khoe miệng, trong mắt ý cười sáng tắt, thu tầm mắt lại, liếc nhìn chân dung, sư tôn, ngươi dọa nàng làm cái gì? Ta này nhát gan nhu nhược sư muội nếu như dọa đến muốn phản bội sư môn, ngươi cũng đừng trách ta trên đầu. Nhát gan nhu nhược sư muội cầm trong tay trang giấy đặt lên bàn, xoay người nhìn về phía nàng hứng hở sư huynh. Lần này đổi Ngu Tuế nhìn chằm chằm Mai Lương Ngọc nhìn. Mai Lương Ngọc nhìn trở lại hỏi, nhìn cái gì? Ta hiếu kỳ. Ngu Tuế trung thực đáp. Mai Lương Ngọc quả quyết nói, kìm nén, đừng hỏi, hỏi cũng không nói. Ngu Tuế úp cầm thanh, tiếp tục xem hắn. Mai Lương Ngọc gảy nhẹ đôi mắt, còn nhìn cái gì? Sư minh ngươi không muốn nói ta cũng không hỏi. Ngu Tuế cong đôi mắt, cười nhẹ nhàng nói, ta liền thấy ta không hiếu kỳ mới thôi. Chương 35. Ngu Tuế coi là thật nhìn chằm chằm Mai Lương Ngọc hồi lâu, Mai Lương Ngọc cũng không tránh không né, cứ như vậy nhường nàng xem. Hai người giống như tại uy mắng phân cao thấp, một cái nghĩ, ta cũng phải nhìn một cái ngươi có thể xem bao lâu. Một cái khác nghĩ, ta liền muốn xem. Thường Cấn Thánh Giả là bất kể loại đứa bé này đấu khí hành vi. Đại điện bên trong trong lúc nhất thời chỉ có thể nghe thấy bên ngoài mưa xối xả xoạt thanh âm. Ngu Tuế tinh tế dò xét Mai Lương Ngọc mặt mày, cảm thấy sư tôn nói không phải trò đùa lời nói, hắn là nghiêm túc đang cảnh cáo, không cần cùng Mai Lương Ngọc nâng câu nói như thế kia để. Bởi vì Mai Lương Ngọc là thật dám làm. Ở trong mắt Ngu Tuế, bất động Mai Lương Ngọc giống như là một bộ hắc bạch họa, chính như treo ở trên đại điện chư vị tổ sư ra chân dung, chỉ cực ít mấy bút màu đen đường cong, liền phát họa ra rất sống động hư ảnh. Nhưng mà trên bức họa tổ sư ra nhóm tất cả đều là từ ái, chịu mến thế nhân cùng nhân gian. Hắc tuyến phát họa ra sư mình, lại là lạnh lẽo, dừng lại tại thời gian bên trong bất động, mặt mày chỗ sâu coi thường nhân gian thái độ cũng liền không thể sửa đổi. Có thể hắn nếu như chớp mắt, động một chút con mắt, chỉ một câu thôi lông mày, rồi lại nháy mắt trở nên tươi sống, theo hắc ám lại lạnh lẽo chân dung bên trong đi ra. Đại điện cửa phòng không có toàn bộ đóng lại, lôi cuốn mưa xối xả gió mạnh va chạm cửa phòng, Mai Lương Ngọc dựa vào vị trí đối diện cửa chính, gió đêm thổi đến hắn mấy sợi tóc bay lên, tại hắn cùng Ngu Tuế ánh mắt đụng vào nhau trong tầm mắt giơ lên một cái chớp mắt. Mưa gió mãnh liệt, tâm lại rất yên tĩnh. Ngu Tuế còn tại nhìn hắn, nghiêm túc, tinh tế đánh giá. Mai Lương Ngọc cũng đang nhìn nàng, đột nhiên nói, ngươi không đổi thuốc. Ngu Tuế nháy mắt mấy cái, nghe xong lời này mới đưa thay sờ sờ trên cổ thuốc bố, lúc này mới nhớ tới nên hủy đi thuốc bảy. Muốn đổi, nhưng ta một người cũng đổi không được. Ngu Tuế vung lên ống tay áo, sờ lên quấn quanh ở trên cánh tay thuốc bố, đi ngoại thành cũng quá xa, đêm dài còn có mưa xối xả. Mai Lương Ngọc nói, vậy liền đi y ra. Y rìa ra cách quỷ đạo ra rất gần. Y rìa ra mỗi vị đệ tử đều có được chính mình dự điển, vừa vào y ra, liền có thể nghe được các loại kỳ kỳ quái quái mùi thuốc, khi thì mùi thơm ngát thoải mái, khi thì hiện ra cay đắng. Phục thức ruộng bậc thang uốn lượn xoay quanh chỗ cao có thể tới đỉnh mây, mỗi một khối trong ruộng đều trồng đầy các loại hoa cỏ quả thuốc, này sẽ mưa xối xả như chú, mượn trong đêm tinh hỏa, mơ hồ có thể thấy được nơi xa ruộng bậc thang dòng nước ào ào. Tối nay tại y quán trị thủ hạng A đệ tử là Thạch Nguyệt Chân. Nàng gần nhất 2 ngày mới từ sắt vách đảo hoàn thành thí luyện trở về, vừa trở về liền gặp gỡ trị thủ ngày, này sẽ đang ngồi ở sau cái bàn đảo sách thuốc, thỉnh thoảng nâng bút trên giấy viết lên mấy cái trọng điểm. Thương thủ đứng ở bên cạnh giúp nàng kiểm kê dược liệu chứa vào hộp. Trước cửa đèn lồng theo gió đêm phiêu diêu, cái bóng tại mặt đất lắc lư, thương thủ luôn luôn thỉnh thoảng nhìn ra ngoài hai mắt, nhìn thấy Mai Lương Ngọc mang theo Ngu Tuế lúc đến, vẫn như cũ thần sắc nguội, nhìn không ra có nhiều kinh ngạc. Ngu Tuế cùng Mai Lương Ngọc hai người từng người che dù, tại cửa ra vào lúc thu lại, đem ô che mưa đặt ở ngoài cửa ghế dựa vách tường. Thạch Nguyệt Chân một tay chống đỡ mặt, thần sắc dịu dàng, mặt mày mang cười nhìn xem hai người. Khó được. Thạch Nguyệt Chân tiếng nói nhu hòa, ấm giọng hỏi, Trần Trị vẫn là lấy thuốc. Mai Lương Ngọc ánh mắt ra hiệu nàng xem phía sau Ngu Thuế, cho nàng đổi thuốc. Ngu Thuế theo sư huynh sau lưng thò đầu nhìn sang, ánh mắt theo thấy qua thương thủ trên thân lướt qua, rơi vào bàn đọc sách giật nữ tử áo trắng trên thân. Nữ tử khuôn mặt tú mỹ, thần thái văn nhã, thấy Ngu Thuế nhìn qua lúc, đón ánh mắt của nàng mỉm cười, như gió xuân ấm áp, làm lòng người sinh hảo cảm. Nhưng mà nàng một đôi mắt lại có một chút kỳ lạ. Mắt trái mắt hạnh dịu dàng linh động, mắt phải lại chỉ còn tròng trắng mắt, không có con ngươi, nhìn có mấy phần dọa người. Ngoài ý muốn chính là nàng cả người bên người bình hòa khí chàng, sẽ đem mắt phải quái dị cùng kỳ lạ cảm giác xuống tới điểm thấp nhất, thậm chí nhường người xem nhẹ. Thạch Nguyệt Chân đứng dậy nói với Ngu Thuế, đến bên này. Nàng dẫn Ngu Thuế tiến vào đối diện gian phòng, kéo lên rèm vải che lấp. Ngu Thuế ngồi tại gian phòng giường nhỏ một bên, dựa theo Thạch Nguyệt Chân nói cởi xuống y phục, nhường nàng hỗ trợ dỡ xuống thuốc bố. Hôm qua y nữ nói với ta, đêm nay liền có thể dỡ xuống thuốc bố, lại bôi mấy ngày thuốc liền sẽ không lưu sẹo. Ngu Thuế nhỏ giọng nói. Thạch Nguyệt Chân nhẹ người thuốc bày lên vị, gật đầu nói, nàng nói không sai, ngươi dùng đều là chút thượng hạng dược liệu, bị thương địa phương cũng điều hòa bị hao tổn khí ngũ hành, cũng đã không đau. Bình thường sợ đau không? Thạch Nguyệt Chân hỏi. Ngu Thuế nghĩ nghĩ nói, sợ. Thạch Nguyệt Chân nhẹ nhàng cười hạ, động tác trên tay nu hòa, vậy ta liền chậm một chút hủy đi, nếu không kéo xuống vết thương càng đau. Thạch Nguyệt Chân thỉnh thoảng hỏi Ngu Thuế một vài vấn đề, chuyển di lực chú ý của nàng. Ngu Thuế cũng thật sự có bị vấn đề của nàng hấp dẫn, chuyển động đầu suy nghĩ trả lời thế nào. Nàng hỏi, xem ngươi trên mặt vết thương, là quỷ giáp trời nện tơ độc tạo thành, đánh nhau với ngươi chính là nông gia người. Ngu Thuế khen, ngươi thật lợi hại nha, chỉ nhìn vết thương liền có thể đoán được. Thạch Nguyệt Chân cũng khen, có thể luyện hóa ra một cái quỷ giáp trời nện nông gia đệ tử không thể khinh thường, xem ra ngươi là đánh thắng, ngươi cũng rất lợi hại đâu. Cũng không tính là đánh thắng, bằng không thì cũng sẽ không đả thương thành dạng này. Ngu Thuế cười ngây ngô nói. Thạch Nguyệt Chân đem đã phá hủy rất dài một đoạn thuốc bố cắt đoạn, tiếp tục hủy đi, nói, ngươi vừa mới bắt đầu tu hành, còn có rất nhiều thời gian, tương lai nhất định sẽ lợi hại hơn. Thương thủ cùng Mai Lương Ngọc tại bên ngoài, mơ hồ có thể nghe thấy trong phòng kế hai cái nữ hài tử trong lúc đó tiếng nói chuyện. Thương thủ chậm rãi nhặt dược liệu chứa vào hộp, Mai Lương Ngọc nửa người dựa vào cái bàn, xem thương thủ nhặt thuốc. Mai Lương Ngọc nhìn hội, hỏi thương thủ, khổ vàng tử cùng tam dược hoa trang cùng một chỗ sao? Thương thủ không nhanh không chậm đáp, thả cùng một chỗ trung hòa tam dược hoa lại tính. Tấu chương chưa xong, điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp. Chương 35. Mai Lương Ngọc thò tay câu quá hộp, xích lại gần người, đây không phải là có độc. Ừm. Thương thủ nói, ta không có nói là đem ra cứu người. Mai Lương Ngọc thần sắc hở hững đem hộp cho hắn đẩy trở về, vậy ngươi đem ra làm gì? Thương thủ nói, cho quỷ giáp trời nhện ăn. Mai Lương Ngọc cúp cầm thanh, chợt nhớ tới hắn cùng phòng, tiếng văn nói, quay lại ngươi đến ta cái thanh kia vệ nhân những cái kia bọ cạp rắn nhện lấy đi. Thương thủ nghi hoặc mặt, hắn thế nào? Tu vi bị phế, nuôi đồ chơi nhỏ nhóm bắt đầu không nghe hắn lời nói, khắp nơi bỏ loạn. Mai Lương Ngọc nói, ngươi đến mang đi, nếu không ta cho hết hắn nghiền chết quái đáng tiếc. Thương thủ trầm tư một hồi, gật đầu nói, đi. Lực lượng phản vệ, chủ nhân ép không được chính mình nuôi độc vật, nếu như đặt vào mặc kệ, những thứ này có độc vật nhỏ nói không chừng sẽ tại bỏ quán nổi điên khắp nơi cắn người, vậy thì càng phiền toái. Mai Lương Ngọc nói, hắn cũng có quỷ giáp trời nhện. Thương thủ mắt nhìn gian phòng, vệ nhân đánh Nam Cung Thuế. Mai Lương Ngọc cũng hướng gian phòng mắt nhìn, giống như phản. Ngu Thuế này sẽ đã dỡ sạch thuốc bố, lưng trần ngã sấp trên giường, Thạch Nguyệt Chân thì không người cho nàng trên lưng vết thương bôi lên rồi cao. Nữ nhân mềm mại lạnh buốt tóc đen nhẹ nhàng trượt xuống, theo Thạch Nguyệt Chân xoa thuốc động tác mà lắc lư, Ngu Thuế ánh mắt theo kia mấy sợi tóc chuyển động, thẳng đến bọn chúng dán gương mặt của mình, có chút hơi ngứa, không để cho nàng từ đóng con mắt. Trở về thời điểm phải cẩn thận chút, không thể dính nước. Thạch Nguyệt Chân nhẹ nhàng nói, nhường Ngu Thuế ngồi dậy, một tay nhẹ nâng mặt của nàng, nhường nàng có chút ngẩng đầu, lại cho nàng cái cổ tới cầm vết thương nhẹ nhàng xoa thuốc, lại lấy ngón tay nén choáng nhím mở. Khoảng cách của hai người quá gần, Ngu Thuế đôi mắt nhẹ nhàng hạ phiết, liền có thể nhìn thấy Thạch Nguyệt Chân chuyên chú ánh mắt, xích lại gần xem cái kia mắt phải màu trắng, sẽ phát hiện nó dường như màu trắng ngọc châu, oanh oánh phát sáng. Ngươi có nghe ta nói không? Thạch Nguyệt Chân nhẹ nhàng nâng mắt, hướng Ngu Thuế nhìn lại. Không có. Ngu Thuế trung thực mặt nói, ta vừa xem ngươi ánh mắt đi. Thạch Nguyệt Chân cười nói, hù ngã. Cũng không có. Ngu Thuế lắc đầu, nó rất xinh đẹp, giống ngọc châu. Nàng bỏ ra chút thời gian tới suy nghĩ nên như thế nào hình dung, rất êm dịu, bóng loáng, trong suốt, cũng rất xinh đẹp, là loại kia phẩm tướng cực tốt ngọc châu. Thạch Nguyệt Chân nghe xong, trên mặt ý cười rõ ràng hơn, chỉ có cái kia bình thường ánh mắt có thể nhìn ra cảm xúc đến, mà mắt phải màu trắng lại cái gì cũng nhìn không ra. Ngươi là cái thứ hai nói như vậy người. Thạch Nguyệt Chân ngữ điệu nhẹ nhàng, mang theo điểm trêu chọc, bất quá càng xinh đẹp đồ vật càng nguy hiểm, ngươi có thể tuyệt đối đừng nhìn chằm chằm nó xem quá lâu, y ra đồng thuận, xem quá lâu sẽ rơi vào đi, đối với thân thể ngươi khôi phục cũng không tốt. Ngu Thuế nhắm mắt lại, ừm. Thạch Nguyệt Chân gặp nàng nhu thuận nhắm mắt, mặc cho nắm bộ dáng, cảm thấy đứa nhỏ này có chút đáng yêu. Ngu Thuế hủy đi bố xoa thuốc cũng bỏ ra sắp xỉ nửa canh giờ, lạnh buốt dược cao bị bôi lên lửa nóng, cộng thêm sau khi trời tối dị hỏa sao động, cho dù là mưa xối xả đêm, nàng cũng cảm thấy nóng, trên trán buốc lên mồ hôi dị. Thạch Nguyệt Chân tại bên ngoài tẩy trừ hai tay, nói với Mai Lương Ngọc, trở về thời điểm nhớ được xem trọng nàng, đừng để nàng gặp mưa dính nước, nhất là mặt. Mai Lương Ngọc đang nhìn tính phong xích truyền về văn, không ngẩng đầu, đây là ta phải chú ý chuyện. Thạch Nguyệt Chân mắt nhìn thương thủ chậm rãi nói, kia nếu không thì nhường Thịnh Phi tới đón nàng. Mai Lương Ngọc vẫn tại xem tính phong xích không phản ứng. Thạch Nguyệt Chân cười hỏi, Thịnh Phi là nàng người nào? Thương thủ nói, thân ca ca. Thạch Nguyệt Chân gật đầu, kia xác thực so với sư huynh phải thân cận đáng tin cậy chút. Ngu Thuế mặc quần áo tử tế đi ra, Mai Lương Ngọc thu hồi tính phong xích nói, đi. Ừm. Ngu Thuế cất bước theo sau, một bên hướng Thạch Nguyệt Chân phất phất tay, sư tỷ đêm nay tạ ơn nhà. Thạch Nguyệt Chân cười nói, ngày mai nhớ được cũng muốn đến đổi thuốc. Ngu Tuế vừa mới nói tiếng khỏe, quay đầu, bị đứng ở trước cửa người ngăn lại, vừa muốn dương mắt nhìn lại, đã thấy một màn màu đen theo trước mắt lướt qua, còn mang theo dư ôn quần áo đã khoác ở trên người nàng. Dỡ xuống áo ngoài, Mai Lương Ngọc trên mặt nhìn không ra bất kỳ tâm tình gì, thon dài năm ngón tay theo Ngu Tuế trước mắt sẽ qua, đem áo khoác gắn vào Ngu Tuế trên đầu, ống tay áo vòng mặt của nàng đánh cái kết. Người y gia sư tỷ nói ngươi không thể gặp mưa dính nước, nhất là mặt, nếu không liền cùng ngươi cả cáo trạng. Xa lạ nhiệt độ và mùi tới đột nhiên, Ngu Tuế hoảng hốt một cái chớp mắt mới phản ứng được, Mai Lương Ngọc đã thu tay lại, không lưng cầm lấy ô che mưa chống ra. Trong đêm mưa xối xả bùn đất mùi mang theo điểm mới mẹ trong suốt, có thể Ngu Tuế nghe được rõ ràng nhất là sát bên gò má nàng một vòng mang theo nhiệt độ màu đen áo khoác, là như ánh nắng nhẹ phơi giống như sạch sẽ mềm mại khí tức. Sư Minh, Ngu Tuế che dù gọi đi ở phía trước người, ta về bỏ quán. Đoạn đường này mưa xối xả thêm lôi mình, thỉnh thoảng có kinh lôi vang lên, từng tiếng rung trời. Trở lại bỏ quán lúc, trên đường nước mưa chảy ngang, mang theo đầy đất tàn hoa cùng một chỗ. Ngu Tuế thu dù vào bỏ quán, tại Mai Lương Ngọc quay đầu nhìn qua lúc nói, ta không xối đến nước, Sư Minh ngươi yên tâm. Hai người ăn ý hướng long bậc thang đi đến, lẫn nhau đều không muốn lại dùng ngự phong thuật. Mai Lương Ngọc thính phong xích ông tác hưởng, hắn ấn mở nhìn hội, truyền về văn. Ngu Tuế đang nhìn long bậc thang số tầng. Nàng ở 39 tầng, nhưng ở 37 tầng long bậc thang mở cửa về sau, Ngu Tuế mang theo dù đi ra ngoài. Mai Lương Ngọc theo động tác của nàng nước mắt, thần sắc khó lường nhìn qua đi đến long bậc thang bên ngoài Ngu Tuế. Sư Minh gặp lại. Ngu Tuế hướng hắn liếc mắt cười nói. Mai Lương Ngọc hỏi, ngươi không phải muốn về bỏ quán? Ngu Tuế nói, ta trở về tìm cố ca ca. Úc. Mai Lương Ngọc nhẹ nhàng hơi chớp mắt, long thê môn đóng lại lúc, hai người như cũ ánh mắt đụng vào nhau, thẳng đến long bậc thang một lần nữa ngược lên. Chương 36. Ngu Tuế nhìn xem hướng lên long bậc thang, thần sắc giật mình, mới cúi đầu xem bị cởi xuống sau khoác lên khuỷu tay màu đen áo khoác. Vừa rồi vậy mà ai cũng không nhớ tới việc này. Bây giờ nhìn đi lên long bậc thang, cũng không có cách nào lại đuổi theo, quay đầu trả lại cho sư huynh đi. Ngu Tuế nghĩ như vậy, hướng cố cản ký túc xá đi đến. Bên ngoài kinh lôi từng tiếng, thỉnh thoảng đem bầu trời đêm chiếu sáng, giữ tận lôi tuyến chia cắt màn đêm, mỗi một lần đều giống như muốn đem trời đất xuyên qua, dù là tại bỏ quán trong phòng không nghe được mưa xối xả tiếng vang, cũng có thể nghe thấy tối nay gào thét tiếng sấm. Ngu Tuế gõ cửa, cho cố cản phát truyền văn. Lúc ban ngày cố cản cho nàng phát rất nhiều truyền văn, bởi vì biết nàng tối hôm qua bị nông gia Mai Phục bị tập kích chuyện, tuy rằng mấy cái người trong cuộc đều không đối bên ngoài nói, có thể đêm hôm đó chuyện phát sinh, núp trong bóng tối xem náo nhiệt lại không ít, rất nhanh liền truyền khắp ngoại thành cùng thái ất. Lại một đường tiếng sấm nổ vang lên lúc, cửa phòng mở ra. Cố cản trông thấy ngoài cửa Ngu Tuế nhẹ nhàng thở ra, mang nàng vào trong. Ngủ trong phòng điểm một chiếc mờ nhạt ánh đến, đem bầu không khí tô điểm được ấm áp, cố cản nhường Ngu Tuế ngồi tại bên giường, chính mình ngồi xổm người xuống, nhìn nàng trên tay cùng trên mặt tường, tức giận đến nghiến răng. Nông gia đám này hỗn trướng. Cố cản mắng, bọn họ làm sao dám? Không tức giận à, ta vừa đi y ra bên kia nhìn qua thường, chị thủ y gia sư tỷ giúp ta một lần nữa đổi thuốc, đã hết đau, chỉ cần không dính nước liền tốt, hai ngày nữa liền toàn bộ được rồi. Ngu Tuế nhẹ giọng thì thầm nói, chỉ là đêm nay giông tố không ngừng, có chút sợ hãi, muốn tìm cố ca ca ngươi nói một chút. Nàng núp ở bên giường đem chính mình ôm thành một đoàn, giống nghe lời mèo con, yếu đuối vô hại. Cố Càn thần sắc có chút đau lòng nhìn nàng. Khi còn bé Ngu Tuế liền lấy sét đánh sợ hãi lấy cớ, tại cố Càn ra không đi, sau đó xem một đêm sách. Cố Càn thật sự cho là nàng là sợ sấm đánh, đã lớn như vậy chưa hề hoài nghi tới. Đặt ở nữ hải tử khác trên thân, hắn sẽ cảm thấy đã lớn như vậy còn sợ sét đánh nữ hải thật sự là kiểu sinh quáng dưỡng, có thể thả trên người Ngu Tuế, cố Càn lại cảm thấy hợp lý, sợ sấm đánh quá bình thường, ta được cùng. Bọn họ cùng nhau lớn lên, có một số việc đã tại nhiều năm ở chung bên trong trở thành quen thuộc. Cố Càn xưa nay không từng phát giác Ngu Tuế mặt khác. Trong mắt hắn, chính mình nhu nhược tiểu thanh mai thấy thế nào đều là đáng yêu ôn nhu thú vị. Ta đi cấp ngươi đổ điểm trà nóng uống, tinh thần an tâm, không cần sợ, đêm nay liền ở tại ta này. Cố Càn đứng dậy lúc sờ lên đầu của nàng, đi bên ngoài nhà chính cho nàng pha trà. Ngu Tuế một tay bám lấy đầu nhìn hắn ra ngoài. Đã nhiều năm như vậy, này ca ca vẫn là trước sau như một đối với lại ngoan vừa mềm nữ hài không có nửa điểm để phong tâm. Tại một ít chuyện bên trên, Cố Càn đối nàng là thật tốt. Bởi vì Cố Càn đem Ngu Tuế phân chia đến người một nhà loại này. Nhưng Ngu Tuế lại gặp Cố Càn đối với nữ hài tử khác cũng đồng dạng tốt. Tại quốc viện bị Cố Càn cứu thế ra nữ hải không có một hai cái cũng có ba năm cái, mỗi ngày xem Cố Càn ánh mắt đều xấu hổ mang e sợ, xen lẫn vui sướng cùng sùng bái. Thượng Dương công chúa nhiều năm như vậy cũng không hề từ bỏ quá Cố Càn. Ngu Tuế cũng đã gặp Cố Càn cứu Hạng Phỉ Phỉ đoạn thời gian kia, vì tránh né Thanh Dương thông tín viện đuổi bắt, đem Hạng Phỉ Phỉ giấu ở nhà, mỗi ngày cùng ăn cùng ở đưa Hạng Phỉ Phỉ đi ngày ấy, còn bị người ta trộm hôn một chút, Ngu Tuế vừa vặn cũng tại, nhìn thấy này màn kinh ngạc thò tay che miệng. Cố Càn sững sốt một chút, bận điệu quay đầu cùng với nàng giải thích. Thích Cố Càn nữ hải tử là thật nhiều, Ngu Tuế vẫn luôn biết, nhưng nàng cũng không cảm thấy có cái gì, có người thích Cố Càn, cũng có người chán ghét Cố Càn. Các cô gái thích hắn, là những cô bé này chuyện. Bởi vì Cố Càn đối với mỗi người tốt thời điểm cũng đều là thật tốt, có người cảm thấy hắn ôn nhu cẩn thận anh dũng, có người cảm thấy hắn phóng đãng trơ trẽn đáng ghét. Mọi người có mọi người cách nhìn. Ngu Tuế đối với Cố Càn thích cái kia nữ hải cũng không đáng kể, nàng liền sợ Nam Cung Minh ngày nào nghĩ quẩn đem nàng gả cho Cố Càn, nhường Cố Càn danh chính ngôn thuận đỉnh lấy vương phủ thế lực đi báo thù. Công cụ người làm được mức này, nàng vẫn còn có chút không cam lòng. Cố Càn đi vào xem Ngu Tuế sát bên giường người, liền đem bàn trên kệ sách lấy xuống cho nàng, nhìn xem, chuyển di hạ chú ý lực, nước trà rất nhanh liền được rồi. Hắn cũng biết Ngu Tuế thích xem sách. Ngày mưa rông thời điểm cái này nhu nhược thanh mai không chịu nổi kỳ nhiễu, sợ hãi được ngủ không được, sẽ muốn chút loạn thất bát tao sự tình, đã từng sẽ hỏi hắn rất nhiều kỳ kỳ quái quái vấn đề. Cố Càn đối với Ngu Tuế kiên nhẫn, đều là theo mỗi năm ngày mưa rông bên trong tích lũy. Thẳng đến cho Ngu Tuế đọc sách có thể làm cho nàng câm miệng về sau, Cố Cản trong nhà tích tụ sách là càng ngày càng nhiều. Ngu Tuế đưa tay đón sách, Cố Cản mới chú ý tới nàng khuỷu tay đáp màu đen áo khoác, là nam tử quần áo. Đây là ai? Hắn nhíu mày hỏi. Là ta sư huynh. Ngu Tuế tiếp nhận sách liếc nhìn, sư huynh đưa ta theo nghề thuốc gia trở về, trên đường mượn quần áo cho ta che mưa, bởi vì y gia sư tỷ nói miệng vết thương của ta một điểm nước cũng không thể dính. Cố Cản mày nhíu lại được càng sâu, Mai Lương Ngọc. Ngu Tuế gật đầu, đúng nha. Cố Cản trong lời nói có chút không vui lòng, hắn vì cái gì đưa ngươi trở về, còn đem quần áo cho ngươi? Bởi vì chúng ta là theo quỷ đạo thánh đường qua, sư tôn đang dạy ta nhập môn tâm pháp, sư huynh cũng ở bên nhìn xem. Ngu Tuế đạo sách, không ngẩng đầu, vừa tới thời điểm quên trả lại hắn. Thả bên cạnh đi. Cố Cản xem y phục kia đều không vừa mắt, thò tay cho nàng theo trong khuỷu tay lấy đi, lạnh liền đắp chăn xem. Ngu Tuế nghe cười. Nàng nóng đến hận không thể đem chăn mền vứt xa một chút. Mai Lương Ngọc thường xuyên đi quỷ đạo thánh đường tìm ngươi. Cố Cản đem màu đen áo khoác tiện tay vứt một bên trên ghế. Không phải tìm ta, hắn là đi quỷ đạo thánh đường tìm sư tôn. Ngu Tuế kiên nhẫn giải thích. Hắn cái này nhân tâm mang làm loạn, làm việc không hợp, tâm tư ác độc, Tuế Tuế, ngươi cần phải để phòng điểm. Cố Cản trầm giọng nói, lần trước pháp gia phán quyết sự tình, hắn khẳng định không có cam lòng, nghe nói gần nhất còn tại đi thông tín viện kiếm chuyện. Phải không? Ngu Tuế ngẩng đầu nghi hoặc nhìn lại. Ngu Tuế hỏi, hắn đi thông tín viện làm cái gì? Cố Cản im lặng cười lạnh, còn muốn tìm treo ngược nguyện động lần kia manh mối, hắn không phải người tốt, ngươi có thể tuyệt đối đừng bị hắn mê hoặc. Ngu Tuế như có điều suy nghĩ gật gật đầu, sư minh nhìn không giống như là cái loại người này. Ngươi vừa mới đến học viện không bao lâu, còn không biết hắn đều làm qua cái gì, chỉ là học viện đệ tử liền bị hắn giết không ít. Cố Cản nghiêm mặt nói, ngươi là thường cấn thánh giả đồ đệ, cùng Mai Lương Ngọc tiếp xúc sẽ so với người bên ngoài phải nhiều, hắn người này tính tình âm tình bất định, lạnh tâm lạnh tình, cũng liền thường cấn thánh giả có thể quản một chút. Cuối cùng lời này Ngu Tuế là đồng ý. Cố Cản lại nói, có Mai Lương Ngọc tại, đối với chúng ta tìm kiếm phù đồ tháp cũng là một loại cản trở. Trước mắt đến xem, Mai Lương Ngọc là đứng tại học viện bên này, cũng chính là thủ tự một phương. Ngu Tuế nghe được nháy mắt mấy cái, nghi thầm này cũng không nhất định, sư huynh nếu như biết phù đồ tháp có thể cởi bỏ 6 nước không chiến thể ước, vậy khẳng định tìm khắp toàn bộ Thái Ất, đem phù đồ tháp hợp lại tại chỗ giải trừ thể ước nhường thiên hạ đại loạn. Thái Ất có một tổ chức, tên là 9 đô vệ, có thể đi vào 9 đô vệ, đều là Thái Ất hạng A đệ tử. Bình thường đến hạng A đệ tử, thấp nhất đều là 9 cảnh thuật sĩ, cao nhất thập tam cảnh. Cố Cản dựa cửa phòng, hai tay ôm ngực, thần sắc trầm tĩnh rằng giải, hạng A đệ tử nhiều khi đã coi như là tiến vào Thái Ất cầm quyền giai cấp, tỉ như ngươi đêm nay đi y ra, y quán trị thủ đệ tử, sẽ chỉ là hạng A đệ tử. Học viện đệ tử bị thương cần trần trị hoặc là lấy thuốc, ban đầu đều là thông qua những thứ này hạng A đệ tử tay, nếu như hạng A đệ tử không giải quyết được, mới có thể chuyển giao đến thập tam cảnh lao sư bên kia. Tăng cấp khiêu chiến, thủ lôi cũng sẽ là hạng A đệ tử, giống một ít cỡ lớn tu hành thí luyện, phụ trách trông coi tuần tra thậm chí cho điểm cũng sẽ là hạng A đệ tử. Ngu Tuế cảm thán nói, hạng A đệ tử đặc quyền thật nhiều a. Cố Cản gật gật đầu, chín đô vệ hạng A đệ tử, có thể lấy tuần tra thủ vệ danh nghĩa tiến vào một ít học viện cấm địa, cao nhất có thể tiến vào cấp 1 cấm địa, tỉ như pháp gia cấp 1 cấm địa, treo ngược nguyệt động. Ngu Tuế thần sắc ngây thơ nói, Cố ca ca, ngươi dự định trở thành hạng A đệ tử về sau, gia nhập 9 đô vệ sao? Không sai, đối với chúng ta như vậy hành động sẽ rất thuận tiện. Cố Cản hoạt động hạ cái cổ, 2 tháng sau tăng cấp khiêu chiến, ta nhất định có thể thắng, đến lúc đó chỉ còn lại tiến vào 9 đô vệ vấn đề, bởi vì cần phải có người tiến cử, đồng thời nội bộ nhân viên cũng có một nửa đồng ý. Cái kia cũng không đơn giản. Ngu Tuế đảo tròn mắt, ta sư huynh cũng là 9 đô vệ một thành viên sao? Cố Cản mím môi, đúng, vì lẽ đó hắn kia một phiếu ta là không cần suy nghĩ. Mai Lương Ngọc khẳng định không đồng ý Tuế Tuế, ngươi gần nhất tạm thời đừng đi ngoại thành. Hoặc là nhất định phải đi, phải gọi bên trên ta cùng một chỗ, nếu không ta không yên lòng, nông gia đều đổi tới nơi này, ngươi ngày bình thường cũng không cần đi nông gia bên kia đi lại, lòng mang ý đồ xấu quá nhiều người. Cố Cản thần sắc nghiêm túc nhìn qua Ngu Tuế, ta sợ ngươi gặp nguy hiểm. Ừ. Ngu Tuế nhu thuận gật đầu, cầm trong tay sách trả lại hắn, Cố ca ca, những thứ này ta đều nhìn qua, bên kia là cái gì sách? Cố Cản theo ánh mắt của nàng nhìn lại, trông thấy trên bàn đặt vào, theo giác bảo thư các mang ra 3 quyển sách, sắc mặt vi diệu nói, nói một ít cựu lưu bí thuật sách, nhà ai đều có. Ta có thể nhìn xem sao? Ngu Tuế đầy mắt tò mò hỏi. Cố Cản nghĩ, có cái gì không thể, liền 3 quyển sách mà thôi, hắn nhường Văn Dương Huy cầm về sau, mấy người lật qua lật lại nhìn không biết bao nhiêu lần, đều không thể theo này 3 quyển sách bên trong tìm được bất kỳ đầu mối nào. Có thể. Cố Cản đem đưa sách cho Ngu Tuế. Ngu Tuế đọc sách rất nhanh, Cố Cản cũng biết, thậm chí thói quen, hắn cảm thấy Ngu Tuế xem quốc viện bài khóa tương quan sách thấy được rất chậm, nhưng chỉ cần không phải quốc viện chỉ định muốn nhìn sách, nàng lại thấy được rất nhanh. Cố Cản đã từng hỏi vì sao lại dạng này, Ngu Tuế liền nói, có thể là cảm thấy, sách là Cố ca ca ngươi cho, nhìn liền cùng quốc viện nhường ta xem cảm giác không đồng dạng. Muốn cụ thể nói, Ngu Tuế liền chỉ biết đáp cảm giác không đồng dạng. Trả lời như vậy sẽ để cho Cố Cản cảm thấy mình tại nàng đây là đặc biệt. Không ai sẽ tự tuyệt chính mình tồn tại cho một người khác mà nói là đặc biệt. Bên ngoài nước trà đốt lên, Cố Cản ra ngoài pha trà, Ngu Tuế an tĩnh đọc sách. Cố Cản khi trở về trông thấy ngồi tại bên giường Ngu Tuế, có chút túi đầu, mở nhạt ánh đến choáng nhuộm mặt mũi của nàng, tăng thêm loáng quang nhường nàng có vẻ ôn nhu điềm tĩnh, không đành lòng quấy rầy. Tấu chương chưa xong, điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp. Chương 36. Cố Cản đóng cửa thanh âm rất nhẹ, đem nước trà đặt ở đầu giường án một bên, lùi thân lúc mu bàn tay sát qua Ngu Tuế rủ xuống sợi tóc, nhường trái tim của hắn có chút hơi ngứa cảm xúc lan tràn. Tuế Tuế. Cố Cản nhịn không được kêu nàng một tiếng. Ân. Ngu Tuế ngẩng đầu. Cố Cản kéo nhẹ khoe miệng, lộ ra một cái vô lại cười, không có việc gì, liền muốn cứ gọi ngươi. cuối cùng nhẹ giọng cảm thán, chúng ta giống như thật lâu không có đã nói như vậy lời nói. Đúng nha, ngươi đến Thái Ức 2 năm liền không quay về, chúng ta cũng không nói nên lời. Ngô Tuế khẽ cười nói, bên ngoài tiếng sấm ầm ầm, Cố Cần nói, không cần sợ, quá chút thời gian liền ngừng. Nói đến, Cố ca ca, phụ thân có để ngươi 2 năm này nhìn chằm chằm Trung Ly Sơn sao? Ngô Tuế có chút đắng buồn bực mà hỏi thăm. Không có. Cố Cần hỏi, thế nào? Ngô Tuế nhẹ giọng thở dài, đạo trang sách nói, phụ thân giống như muốn ta nghĩ biện pháp, đem Trung Ly Sơn đổi ra học viện Thái Ức, có phải là Trung Ly Sơn tại Thái Ức học cái gì, nhường phụ thân cảm thấy có sợ uy hiếp. Trung Ly Sơn đến Thái Ức tìm kiếm phá giải danh gia Tu La Mắt biện pháp, Cố Cần là biết đến, nhưng Tu La Mắt cũng không phải tốt như vậy phá, Cố Cần 2 năm này chú trọng bản thân phát triển, đối với Trung Ly Sơn ngược lại là không như thế nào để ý quá. Hắn thường tại binh gia tu hành, vài lần hạng A cỡ lớn thí luyện đều có tham dự, thực lực không tệ, bây giờ cũng tại sông 10 cảnh thần hồn, nhưng còn không có hắn đã khám phá Tu La Mắt tin tức. Cố Cần trầm tư nói, nếu có, đó cũng là tại Thái Ức chúng ta biết tiên tri mới đúng. Vương gia bên kia không thể lại so với chúng ta trước có tin tức, cũng chính là cũng không phải là nhằm vào Tu La Mắt chuyện, mà là tại Đế Đô cùng Trung Ly gia giao thủ, không muốn lại cho Trung Ly Sơn thời gian. Ngô Thuế nhăn trông nóng mà nói, vậy ta nên làm cái gì nha? Hắn như thế nào cho ngươi đi làm loại sự tình này? Cố Cản nhíu mày. Ngô Thuế e sợ tiếng nói, có phải là bởi vì ta sẽ tu hành nguyên nhân? Vậy đối với hắn tới nói không phải chuyện tốt sao? Cố Cản cười nói. Ngô Thuế lại hỏi, kia Cố ca ca, ngươi cảm thấy tương lai ta thật sẽ kế thừa vương phủ, là Nam Cung gia chủ nhân sao? Cố Cản sững sốt một chút, gật đầu nói, đó là dĩ nhiên. Không phải ngươi còn có thể là ai? Ngô Thuế nháy mắt nhìn hắn, không nói chuyện. Cố Cản chém đinh chặt sắt nói, dù sao không thể nào là thị phi. Ngô Thuế phốc cười âm thanh, gặp nàng cười, Cố Cản trong mắt cũng không tự giác xẹt qua ý cười. Nam Cung gia người thừa kế vị trí chính là của ngươi, ta xem ai dám cùng ngươi đoạt, phải là ca ca của ngươi nhóm dám cùng ngươi đoạt vị, vậy cũng phải nhìn ta có đồng ý hay không. Ngô Thuế nói, phải là ta làm không tốt phụ thân giao cho ta chuyện, sợ là sẽ phải nhường hắn thất vọng, chờ ta tu hành lợi hại hơn nữa chút, có nắm chắc hơn một ít liền tốt. Cố Cản gật đầu nói, ngươi nói không sai, ngươi vừa mới vào học viện không bao lâu. Mấy nhà cựu lưu thuật đều không nhận toàn, hắn làm sao lại để ngươi làm loại sự tình này? Quay đầu ta cho vương gia đáp lời, Trung Ly Sơn việc này giao cho ta đến xử lý. Ngô Thuế đem Trung Ly Sơn việc này giải quyết, tại đêm dài đằng đẵng trung tướng ba quyển sách xem hết, đại khái giải các gia thiên cơ thuật cùng ghi chép tương quan thần cơ thuật. Cố Cản cùng nàng hàn huyên rất nhiều, phản phất là đem thiếu thốn thời gian 2 năm toàn bộ bù lại. Giữa bọn hắn có thể nói chuyện chủ đề so với ngày trước nhiều rất nhiều rất nhiều, nhất là liên quan tới cựu lưu thuật tương quan. Ngô Thuế ngây thơ hiếu kỳ đặt câu hỏi, Cố Cản đều có thể đáp đi lên, lại nhìn Ngô Thuế bừng tỉnh đại ngộ về sau, nhìn lấy mình ánh mắt tràn ngập sùng bái. Cố Cản câu lên khỏe miệng đường cong liền không có xuống quá. Giống như vậy ban đêm, Ngô Thuế sẽ chủ động tìm đến mình, nhường Cố Cản cảm giác trái tim bị lấp đầy, hai ngày này phiền muộn quét sạch sành sanh, chỉ thấy nàng liền cảm thấy tâm tình rất tốt. Hai người một đêm không ngủ, quang nói chuyện phiếm đi. Hôm sau thần lúc, mưa xối xả dần dần nghỉ, tiếng sấm cũng biến mất, chỉ còn lại tí tách tiếng mưa rơi. Quý Mông tại bên ngoài gõ cửa gọi Cố Cản, Cố Cản mở cửa về sau, Quý Mông trông thấy ngồi trong phòng Ngô Thuế sững sốt một chút. Quận chúa cũng tại. Quý Mông nghi ngờ nói, quận chúa đến đây lúc nào? Cố Cản, nàng không phải để ngươi đừng kêu quận chúa sao? Quý Mông buông tay nói, vậy ta cũng không thể giống như ngươi gọi Tuế Tuế đi. Xưng hô tên đầy đủ cũng không tốt lắm. Cố Cản mắt nhìn ngáp Ngô Thuế, đối với Quý Mông nhíu mày nói, kia xác thực không được. Quý Mông lườm hắn một cái, đi ra ngoài lúc nói, ngày đó tại treo ngược nguyệt động tuần tra 9 đô vệ đệ tử đã xác định, liền ba cái kia, cũng là nhất có hiểm nghi ba người, có lẽ trong này liền có cho ngươi phát thính phong xích truyền văn người kia. Cố Cản cười lạnh nói, đi dò xét nhìn xem. Ngô Thuế khép sách lại trang, đưa nó thả lại Cố Cản trên bàn, đưa tay đem rủ xuống tóc mai liêu đi sau tai, nhìn về phía đi xa Cố Cản. Sau khi trời sáng, cùng Thạch Nguyệt Chân tại y quán trị thủ thương thủ trở lại bỏ quán. Hắn cùng Thạch Nguyệt Chân cùng ở một gian ký túc xá, liền ở hai người bọn họ. Thương thủ giống như Mai Lương Ngọc, đều ở tại 69 tầng, cùng Mai Lương Ngọc liền cách hai gian ký túc xá. Thương thủ tới 103 số 6 gõ cửa trước, cố ý phát truyền văn, hỏi Mai Lương Ngọc tỉnh ngủ không, không có liền chờ hắn thanh tỉnh lại đến. Mai Lương Ngọc hồi tỉnh, nhường hắn tới đem vệ nhân nuôi độc vật đều mang đi. Thương thủ lúc này mới chậm rãi đi vào 103 số 6 trước cửa. Đúng lúc vệ nhân cũng tỉnh, vừa ra ngủ cửa phòng, tại nhà chính bên trong đổ nước uống. Sắc mặt hắn vẫn như cũ trắng bệnh, khó coi, thỉnh thoảng che miệng ho khan, thần sắc mệt mỏi. Mai Lương Ngọc đứng lên mở cửa, vệ nhân cũng không để ý, chỉ là dư quang đuổi theo hắn quét mắt. Quỷ giáp trời nện hai cái, thanh xà năm đầu, không tiết bọ cạp 17 con, tu la đỉnh một đôi, mặt quỷ môi đại khái 45 chỉ. Mai Lương Ngọc đứng tại cửa cùng thương thủ thanh toán trong phòng mất khống chế đồ vật. Vệ nhân nghe được chậm rãi xoay đầu lại, nhìn về phía trong mắt của hai người tràn ngập nghi ngờ hỏi hảo. Thương thủ chậm rãi dò xét trong phòng nơi hẻo lánh, trông thấy bởi vì Mai Lương Ngọc ngũ hành chi lực áp bách mà trốn ở trong góc ôm đoàn thanh xà cùng bọ cạp nhóm, chậm rãi gật đầu. Đều có thể. Thương thủ ánh mắt từ ái nhìn về phía nơi hẻo lánh bên trong độc vật nhóm. Vệ nhân nghe rõ, khóe mắt của hắn kéo nhẹ, hít sâu một hơi nói, không lầm lời nói, những này là ta tu luyện độc trùng. Trước hôm nay là ngươi, sau ngày hôm nay là hắn. Mai Lương Ngọc hướng thương thủ nghiêng đầu. Vệ nhân ngoài cười nhưng trong không cười nói, phải không? Ta ngược lại muốn xem nhận chủ độc vật, có thể hay không đi theo hắn đi. Thương thủ giang hai cánh tay, lặng im không nói, lại có kỳ quái chim tức âm thanh trong phòng vang lên, tựa như ngọc thạch đánh trong duyệt, chậm rãi nặng nghề, có thể bị mọi người sơ sót tiếng vang, lại có thể tinh chuẩn hóa thành khí ngũ hành làm cho độc vật nhóm cảm giác được. Tựa như triệu hoán, lại giống là uy hiếp, độc vật nhóm run lẩy bẩy, chậm rãi hướng về thương thủ tiến đến. Vệ nhân thấy được sắc mặt biến hóa, trầm giọng nói, học viện từng có quy định, không được cướp đoạt người khác tu hành vật đi. Mai Lương Ngọc ngáp một cái nói, chính ngươi đều không tuân thủ, trông cậy vào người khác cùng ngươi giảng đạo lý. Vệ nhân có chút buồn bực nói, ta kia không tuân thủ, ta cũng không có đoạt hắn quỷ giáp trời nệ. Mai Lương Ngọc nhẹ giơ lên cái cằm, ngươi không đoạt Nam Cung Tuế tức ngưỡng. Vệ nhân chén trà đều muốn bóp nát, nghiến răng nghiến lợi nói, ta không đoạt. Mai Lương Ngọc chỉ cười khẽ hạ, mắt đen lanh lanh đạm đạm mà nhìn xem hắn. Vệ nhân có thể cảm giác được trong tay áo quỷ giáp trời nện cũng ngăn cản không nổi thương thủ chim phượng âm triệu, hắn ý đồ đem quỷ giáp trời nện bắt trở lại, hai cái màu đỏ nện lại nhà tơ phi hành. Phát giác được vệ nhân ý đồ ngọc thạch câu phần, thủ không được thả giáng bóp nát quỷ giáp trời nện cũng không cho nó đi thương thủ kia về sau, Mai Lương Ngọc bấm tay hướng hư không bắn ra, vệ nhân liền bị hắn ngũ hành chi lực đánh bay phá tan cửa phòng ngã vào đi. Vệ nhân đụng vào trong phòng giá sách, che lấy bả vai ho khan lảo đảo đứng người lên, nắm lấy khung cửa dựa vào, ngẩng đầu hướng đã cầm tới quỷ giáp trời nện thương thủ nhìn lại. Lấy ngươi bây giờ một cảnh tu vi, không ở những độc vật này. Thương thủ giọng nói ngồi nói, nếu không phải Mai Mai khí ngũ hành để ép, bọn chúng đã tại bỏ quán trên nhảy dưới tránh cắn người kiếm ăn. Vệ nhân cho mày, túi thấp xuống mặt mày, thần sắc cảm đạm không rõ. Thương thủ mang theo một đống độc vật rời đi, ta trước thay ngươi chăm sóc, chờ ngươi trở lại ngũ cảnh sau lại tìm ta lấy về. Mai Lương Ngọc thấy thương thủ sau khi đi mới đem cửa đóng lại, quay đầu xem dựa vào cửa phòng ngồi xuống vệ nhân, hắn nhìn cực kỳ khó chịu, ngũ quan nhăn ba thành một đoàn, năm ngón tay khấu chặt vai trái, liên tục hít sâu. Người này tự phế tu vi, ngũ hành quang hoạch bị hao tổn, trong thời gian ngắn không thể vận dụng khí ngũ hành. Hết lần này tới lần khác vừa rồi vì ngăn cản thương thủ lại dùng, hiện tại đau đến hắn ngũ tạng lục phủ kia đều đau, toàn thân cao thấp đều đang bước lên mồ hôi lạnh. Mai Lương Ngọc nhìn chằm chằm vệ nhân nhìn hội, nhìn hắn cực kỳ thống khổ bộ dáng, thần sắc tản mạn nói, nông gia trí bảo tức nhưỡng vật trọng yếu như vậy, rơi vào một cái bình thuật nhân thủ bên trong, người khác cất giấu trốn tránh cũng không kịp, chỉ có Thanh Dương Nam Cung gia còn dám chiêu cáo thiên hạ. Nay hơn 10 năm, nông gia chết tại Thanh Dương Đế đô đệ tử chỉ nhiều không ít đi, ta xem các ngươi nông gia có chút thực lực người, đều sẽ bị gọi đi đoạt tức nhưỡng, tiếp lấy không ngoài dự tính tất cả đều chết ở đó. Vệ nhân che miệng ho khan hai tiếng, ngẩng đầu nhìn Mai Lương Ngọc, ánh mắt phức tạp, nói giọng khàn khàn, ngươi biết chút gì? Ta cái gì đều không cần biết. Mai Lương Ngọc lãnh đạm nói. Vệ nhân nhẹ nhàng cụp mắt xem trưởng tâm huyết sắc, trong mắt mang theo vài phần buồn bực ý, ta chỉ là hoài nghi tới, vốn cho rằng là tức nhượng vấn đề, có thể thử luyện thời điểm, phát hiện nàng sắc thực sẽ dùng cựu lưu thuật, lại tưởng rằng Nam Cung Tuế vấn đề. Khu khu. Lư Hải Diệp hỏi ta hành tung của nàng, ta liền muốn nhân cơ hội này nhìn xem, Nam Cung gia giàu diếm, đến cùng là tức nhượng có vấn đề, vẫn là Nam Cung Tuế có vấn đề. Vệ nhân nói lời này lúc trong đầu lóe về trí nhớ lại là Ngu Tuế bị hư ảnh cự mãng cuốn chặt lấy lúc cùng Lư Hải Diệp đối thoại. Mai Lương Ngọc hướng cửa phòng sau quét mắt, rất nhanh hắn chỉ nghe thấy tiếng đập cửa. Ngu Tuế có thể cảm giác được người ngay tại cửa, nàng trầm âm thanh kêu lên, sư minh. Trong phòng hai người đều nghe thấy được. Vệ nhân đầy đầu là mồ hôi, khó khăn chuyển cổ hướng phía cửa nhìn lại. Mai Lương Ngọc quay người mở cửa, trông thấy đứng ở ngoài cửa Ngu Tuế. Nàng mặc như cũ tối hôm qua lúc rời đi quần áo, đồng dạng trang dung trang điểm, đêm qua quên nhường nàng cho ra tới màu đen áo ngoài, giờ phút này chính chồng chất khoác lên khuỷu tay của nàng. Ngu Tuế hướng Mai Lương Ngọc liếc mắt cười nói, sư huynh, đêm qua thời điểm ra đi quên cho ngươi, thật cảm tạ sư huynh ngươi cho quần áo. Mai Lương Ngọc cụp mắt dò xét nàng một lát, cuối cùng cầm lấy Ngu Tuế đưa ra tới áo ngoài lưỡi biếng khoác lên trên vai. Vệ nhân ở đây sao? Ngu Tuế lại hỏi, ta nghĩ tìm hắn nói chuyện. Tại a? Mai Lương Ngọc nghiêng người tránh ra, hướng vệ nhân phương hướng sai lệnh phía dưới, ra hiệu Ngu Tuế đi vào nhìn xem. Ngu Tuế cất bước đi vào, tại hơi có vẻ u ám trong phòng, trông thấy dựa vào tường ngồi xuống vệ nhân, hắn toàn thân là mồ hôi, đau đến trong mày, sắc mặt trắng bệch, thần sắc chật vật né tránh Ngu Tuế dò xét. Chương 37. Ngu Tuế sau khi đi vào, vệ nhân liền cảm giác toàn thân cũng không được tự nhiên, vô ý thức tránh đi ánh mắt, bởi vì chính mình quá mức chật vật hiện trạng, nhường hắn cảm thấy khó có thể đối mặt. Vệ nhân đối với Ngu Tuế cảm giác rất phức tạp, giam ba câu nói không rõ. Ngu Tuế đi đến vệ nhân trước mặt, ngồi xổm người xuống xích lại gần hắn, nói khẽ, chúng ta tới nói chuyện tố phu nhân. Vệ nhân che lấy bả vai tay nắm chặt, đúng, nàng sở dĩ không có giết chính mình, là bởi vì nàng muốn biết cùng tố phu nhân có liên quan tin tức. Mẫu thân mình qua, còn phải dựa vào địch nhân đến báo cho. Vệ nhân hít sâu một hơi, nắm lấy cửa xuôi theo chật vật đứng người lên, mồ hôi rơi như mưa, và áo một vòng đều ướt đẫm, tóc đen cũng ướt sũng dán ra thịt, thoạt nhìn như là sống không được lâu đâu bộ dáng. Vệ nhân vịn vách tường đi vào nhà, khó khăn đi đến bên giường ngồi xuống, chậm rãi ngẩng đầu nhìn đứng tại cửa Ngu Tuế. Hắn khàn giọng hỏi, ngươi muốn biết cái gì? Ngu Tuế vào nhà, trở tay đóng cửa. Bị giam tại bên ngoài Mai Lương Ngọc. Đi, dù sao hắn cũng không hứng thú. Mai Lương Ngọc liêu liêu mí mắt, nắm lấy trên vai quần áo về chính mình ngủ phòng. Ngu Tuế liền đứng tại vệ nhân cửa, cùng hắn bảo trì không gần không xa khoảng cách, đúng lúc là nàng có thể động thủ miểu sát vệ nhân phạm vi bên trong. Giờ phút này nàng đối với vệ nhân không có sát ý, tại học viện Thái Ức bên trong cũng không thể hạ sát thủ. Ngu Tuế mở miệng trực tiếp hỏi, ngươi cùng tố phu nhân là quan hệ như thế nào? Tại ta trả lời ngươi lúc trước, trước tiên cần phải chậm rãi, tự phế tu vi đối với ngũ hành quang hoạch tổn thương cũng không phải đùa giỡn, vừa rồi vận hành khí về sau, kém chút liền chờ không đến ngươi hỏi ta. Vệ nhân lời nói được rất nhẹ, năm ngón tay nơi nới lỏng, cầm lấy đầu giường bàn bên trên bình thuốc mở ra, động tác chậm rãi cho miệng bên trong đút lấy thuốc uống. Ngu Tuế kiên nhẫn chờ đợi, không nói gì. Trong phòng yên tĩnh, cửa sổ không mở, tia sáng ảm đạm hạ, trong phòng hết thảy đều giống như bị kín một lớp bụi sắc, lạnh lẽo lại quái gở. Vệ nhân uống thuốc xong chậm hội, thần sắc cùng nỗi lòng cũng trong khoảng thời gian này trở nên bình tĩnh trở lại, hắn rốt cục dám nhìn về phía Ngu Tuế, trầm giọng nói, ta cùng nàng quan hệ không có người nghĩ tốt như vậy, giải thích có chút phức tạp, liên lụy đồ vật quá nhiều, chỉ sợ muốn nói lên một đoạn thời gian. Ta hôm nay có nhiều thời gian. Ngu Tuế kéo qua bên hông cái ghế tại cạnh cửa ngồi xuống, tới thời điểm ta cũng nghĩ qua, chúng ta sợ rằng sẽ trò chuyện một đoạn thời gian rất dài, trong thời gian này ta cũng muốn làm rất nhiều quyết định, tỉ như sau này gặp lại, phải chăng còn muốn đối ngươi bảo trì sát ý. Vệ nhân ánh mắt theo nàng chuyển động. Ngu Tuế ngồi tại cửa ra vào chỗ tối tăm, thân thể ngửa ra sau dựa vào thành ghế, mặt hướng vệ nhân lúc nhẹ giơ lên cái cằm, trong mắt thần sắc cảm đạm không rõ, chúng ta là làm bằng hữu hay là địch nhân, liền xem ngươi sau đó nói, cùng ta quyết định muốn làm. Xem ra hai ta mặc kệ là làm bằng hữu hay là địch nhân, đều có chút quái lạ duyên phận tại. Vệ nhân kéo nhẹ khoe miệng, trầm tư một lát sau, mở miệng nói ra, mẹ của ngươi, Tố phu nhân, nông gia thập tam cảnh cửu lưu thuật sĩ, là rất lợi hại tồn tại, đã từng là Thanh Dương nông gia người dẫn đầu chí nhất. Sự lợi hại của nàng chỗ, ở chỗ đem nông gia cấm chỉ tu luyện thiên cơ thuật huyết thú, luyện đến cực hạn. Tố phu nhân tu luyện nông gia cấm thuật. Ngu Tuế nghe được này, thần sắc không thay đổi, tin tức này đối với nàng mà nói tựa hồ sớm có đoán trước. Giống Tố phu nhân dạng này người, tu hành cấm thuật nàng cũng không thấy được kỳ quái, Ngu Tuế chỉ muốn biết nàng làm thập tam cảnh cửu lưu thuật sĩ, mạnh bao nhiêu. Nói cách khác, dựa vào thiên cơ thuật huyết thú, nàng đỉnh phong thực lực, có thể sánh vai thánh giả. Vệ nhân chậm rãi nói, vì lẽ đó Thanh Dương tu luyện cấm thuật nông gia đệ tử cơ hồ đều lấy nàng cầm đầu, đi theo cường giả loại sự tình này, bất kỳ cái gì thời điểm đều không kỳ quái. Nơi này cũng không thể không giải thích một chút nông gia cấm thuật vấn đề. Vệ nhân nhìn về phía Ngu Tuế nói, nông gia thiên cơ thuật huyết thú, ngươi bây giờ đối với nó nên có chút đầu mối đi. Ngu Tuế nói khẽ, huyết thú hư ảnh, lấy khí ngũ hành cụ tượng hóa huyết thú, cũng coi như sẽ cửu lưu thuật, cùng cảnh giới phân chia. Vệ nhân thò tay hướng Ngu Tuế so số lượng, 10 cảnh trở xuống nông gia đệ tử, chỉ có thể triệu hồi ra một cái bóng mờ, 10 cảnh ở trên nông gia đệ tử, có thể triệu hồi ra hai đạo. Nông gia vốn cho rằng huyễn thú hư ảnh cực hạn là ba đạo, có thể Tố phu nhân đột phá cực hạn này, nàng thời đỉnh cao có thể triệu hoán năm đạo huyễn thú hư ảnh. Năm đạo huyễn thú hư ảnh. Ngu Tuế ở trong lòng lặp lại số này. Vệ nhân lại nói, mỗi một đạo huyễn thú hư ảnh đều là thập tam cảnh thực lực. Ngu Tuế trêu khe mí mắt, Tố phu nhân thực lực nghe quả thật có chút nghịch tiên. Tại nông gia xem ra, thiên cơ thuật huyễn thú tuy rằng lợi hại, nhưng hư ảnh là tự trong bóng tối sinh ra, chất chứa sát ý, ác niệm, tà khí, chiến đấu bên trong sẽ xuất hiện khống chế không nổi, ngược sát đối thủ, phản phệ chủ nhân tình huống, cho nên mới bị cấm chỉ tu luyện. Vệ nhân kiên nhẫn giải thích nói, đã từng nông gia liền có tu hành huyễn thú người bị phản phệ, giết nông gia đệ tử vài trăm người, về sau liền bị toàn bộ đại lục nông gia thuật sĩ liệt vào cấm thuật, không được tu luyện. Nếu như có nông gia đệ tử tự mình tu luyện huyễn thú, liền sẽ bị trục xuất nông gia, gọi hắn là phản đồ, nông gia đệ tử người gặp có thể giết. Coi như thế, vẫn như cũ không ngừng có nông gia đệ tử tu luyện cửu lưu thuật huyễn thú. Việc này phát sinh ở đại khái 200 năm trước, đã từng tu luyện thiên cơ thuật huyễn thú là một chuyện rất bình thường. Kể từ bị nông gia mấy vị thánh giả liệt vào cấm thuật về sau, sẽ huyễn thú đệ tử bị ép buộc tự phế tu vi, có người không nguyện ý, liền trở thành cùng nông gia đối nghịch, có thể bị đuổi giết tồn tại. Những thứ này nông gia đệ tử được xưng là nông gia phản đồ. Vệ nhân nói đến đây nhịn cười không được hạ, lại bởi vì này cười khiên động vết thương, lập tức lại nhíu chặt lông mày thống khổ đứng lên. Ngu Thuế lại nhìn chằm chằm hắn hỏi, nông gia cấm thuật, cùng tức nhượng có quan hệ gì? Ân. Vệ nhân có chút ngoài ý muốn nhìn nàng, bộ dạng phục tùng cười nói, ngươi có thể không hề giống bọn họ nói đần như vậy à? Tức nhượng làm nông gia chí bảo, sinh sôi không ngừng khí ngũ hành, có thể làm cho cựu lưu thuật lâu dài ổn định. Vệ nhân đơn giản nói, chỉ cần có tức nhượng, là có thể tránh khỏi huyễn thu phản vệ khả năng, cũng liền trở nên không có nhược điểm. Nông gia nội bộ đã sớm chia năm xẻ bảy, nhưng đối với phản đồ tồn tại lại là đồng dạng thái độ. Cho nên chúng ta đám này tu hành huyễn thu phản đồ, chỉ bỏ đi yến quốc đoạt tức ngưỡng, vì huyễn thu chính danh, nhường nông gia rút về phản đồ lời giải thích, không cần lại trốn tránh tránh sinh hoạt. Yến quốc? Ngu Thuế có chút kinh ngạc. Vệ nhân lại so với nàng kinh ngạc hơn, ngươi sẽ không liền mẹ ngươi là yến quốc người cũng không biết đi. Ngu Thuế nhẹ nhàng chớp mắt, chậm rãi cười nói, xác thực. Đừng nói ngày trước, chính là hai năm này, Tố phu nhân lời nói đều nói với nàng không được vài câu. Vệ nhân cũng cười, cùng ngươi so với, ta biết có thể nhiều lắm. Ban đầu yến quốc cường đại, nông gia tại yến quốc thế lực mạnh nhất, tức ngưỡng cũng bị yến quốc nông gia thánh giả trưởng quản. Có thể mấy chục năm trước, thời điểm đó Yến quốc cùng nông gia đều như thế, đã chia năm xẻ bảy, nội đấu nghiêm trọng, mặc cho cái khác năm nước chia cắt chiếm cứ, dân chúng sinh hoạt trong nước sôi lửa bỏng. Vệ nhân nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, lâm vào trong hồi ức, Yến quốc cửu lưu thuật sĩ nhóm, một bộ phận đã đối với Yến quốc thất vọng, Tố phu nhân chính là trong đó một cái. Nuôi ta người nói, Tố phu nhân đoạt tức ngưỡng, là vì chúng ta những thứ này phản đồ có khả năng vượt qua an ổn, lại không bị đuổi giết bình thường sinh hoạt. Yến quốc đã không cứu nổi, không ai sẽ đến cứu chúng ta, nhưng Tố phu nhân sẽ. Ngu Thuế ai âm thanh, dường như mạn bất kinh tâm nói, nàng cũng không giống như là loại người này. Mọi người mong muốn đơn phương tin tưởng, ta cũng không có cách nào, bởi vì ta từ nhỏ đã là như thế nghe nói, Tố phu nhân đối với chúng ta những thứ này nông gia phản đồ có đại nghĩa ân sâu, ủy thân Thanh Dương Nam cung vương gia, đoạt được tức nhưỡng sau lại bị truy sát, thậm chí liền đại nữ nhi cũng bị liên lụy hại chết. Vệ nhân nói đến đây, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Ngu Thuế, về phần ngươi, mọi người đối với ngươi ấn tượng cũng không tốt, bởi vì ngươi tồn tại, rời đi Tố phu nhân trong cơ thể tức nhưỡng, lại bị Nam cung Minh khống chế, nhường Tố phu nhân kế hoạch lúc trước thất bại trong gang tấc, còn liên lụy nàng bị Nam cung Minh áp chế hạn chế. Nông gia phản đồ đi theo tín nhiệm chính là Tố phu nhân, mà không phải Tố phu nhân hải tử. Những năm gần đây Thanh Dương Đế đâu người giết người chỉ nhiều không ít, nhưng ngươi biết không, đến giết ngươi nông gia đệ tử, nhiều nhất là Yến quốc còn tại phản kháng, Ngưu Toan cứu thế những cái kia nông gia đệ tử. Bởi vì bọn hắn mới là đối với tức nhưỡng khát vọng nhất, cấp thiết nhất, đoạt lại tức nhưỡng chữa trị Yến quốc nông gia thánh giả thường, cứu vớt đã bị từ nội bộ chia cắt Yến quốc. Mà chúng ta chỉ là tại quan sát, cùng với các trường phái ý đồ đoạt bảo cửu lưu thuật sĩ. Vệ nhân vẫn tại nhìn chằm chằm Ngu Thuế, không bỏ sót giờ phút này trong mắt nàng bất kỳ tâm tình gì, giống như là đang chờ đợi, lại giống là đang tìm kiếm. Hắn cùng Ngu Tuế tiếp xúc ngắn ngủi, chỉ có mấy ngày, rồi lại sâu sắc không gì sánh được, này mấy ngày ngắn ngủi, đủ để lật đổ hắn nắm giữ sở hữu đối với ngu thuế cái ân tình báo. Nam Cung Vương phủ tiểu con chúa, cũng không phải là bình thuận người, cũng không phải là ngu rốt lại ngốc ngu xuẩn, cũng không phải là chỉ là cái râu ria kẻ yếu. Vị này tiểu con chúa, cũng không có sống được vui vẻ như vậy vui vẻ, tất cả mọi người là bất hạnh, nàng cũng giống vậy. Tấu chương chưa xong, điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp. Chương 37. Vệ nhân vừa rồi tiết lộ cho ngu tuế tin tức, tin tưởng ngu tuế nên có thể thông minh ý thức được. Hắn đang chờ ngu tuế phản ứng, đến xác định chính mình suy đoán. Ngu tuế lưng tựa cái ghế, tư thế ngồi bưng lỏng, vệ nhân hoàn toàn nhìn không ra nàng đến tột cùng có hay không ý thức được trong đó vấn đề, chỉ nghe nàng cười nhẹ nhàng nói, các ngươi những thứ này nông gia phản đồ, những năm này chỉ là tại quan sát, lại tại ta đến Thái Ất sau trực tiếp hạ sát thủ. Kia nhẹ nhàng trong giọng nói, như có như không thở dài bị vệ nhân bắt giữ. Ngu tuế hỏi, có người muốn các ngươi động thủ sao? Vệ nhân gặp nàng không buồn không giận, chỉ yên ổn lại không chỗ nào vị tiếp nhận, trong lòng hiểu rõ, cũng cười nói, xem ra ngươi cùng tố phu nhân quan hệ không tốt đẹp gì, không phải ta tưởng tượng bên trong mẫu nữ tình thâm, sống nương tựa lẫn nhau, khó trách, ta ngược lại là có thể hiểu được lần này vì cái gì để cho ta tới Thái Ất. Ngu tuế đen bóng đôi mắt phản chiếu vệ nhân sắc mặt trắng bệnh, có chút ngồi dậy, hướng phía trước xích lại gần mấy phần, nhẹ nhàng cười nói, ngươi cũng tới làm con của nàng, ở trong tay nàng sống 18 năm, liền biết ta cùng nàng quan hệ như thế nào. Vệ nhân bị ngu tuế trong mắt ý cười mê hoặc, thình lình lại nghĩ tới dưới nước màn này, sợ hai tử vong nháy mắt giáng lâm, hắn vô ý thức đừng mở đối mặt. Giết một cái bình thuật người không cần tìm quá lợi hại người, nhưng nếu như địa điểm là tại học viện Thái Ất, vậy liền sẽ trở nên rất phiền toái, vì lẽ đó để cho ta tới, không phải ta nói, thế hệ trẻ tuổi bên trong, ta là lợi hại nhất cái kia. Vệ nhân che miệng ho khan, giữa lông mày khôi phục ngày thường cả lơ phất phơ, dù sao ta ngũ cảnh liền có thể khống chế ba đạo huyễn thú hư ảnh, bộ phận đối với ta cũng rất xem trọng, để cho ta tới không chỉ có là muốn giết ngươi đoạt tức ngưỡng, còn muốn ta tại Thái Ất học tập cho giỏi. Hắn thở dài, đáng tiếc trong tổ chức duy nhất hạt giống tốt, bị ngươi cho bóc chết. Vệ nhân nói giống như là người khác chuyện, mà không phải mình, trong những lời này lại nghe không ra nửa điểm lời oán giận. Ngu tuế thượng hạ dò xét hắn một hồi, sớm biết ngươi lợi hại như vậy, vậy ta coi như rơi phần cũng nên giết ngươi. Nếu như nhất định phải lẫn nhau tổn thương lời nói, vậy ta cũng chỉ có thể nói thẳng. Vệ nhân nhếch miệng cười nói, là mẹ ngươi, tố phu nhân muốn ta đến giết ngươi. Ngu tuế lại không cảm giác được nửa điểm ngoài ý muốn, kinh ngạc. Nàng phản ứng đầu tiên là, rốt cuộc đã đến. Ta xem ngươi thật giống như cũng không kinh ngạc không khó qua bộ dáng, chắc hẳn này hơn 10 năm trong sinh hoạt, tố phu nhân tại ngươi này chưa chắc là nhường hài tử sinh lòng ỷ lại mẫu thân. Vệ nhân trong tay chụp lấy bình thuốc, lại một chút mỗi một cái địa điểm mặt bàn, phát ra cốc 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 tiếng vang, phụ họa hắn nói chuyện tiết tấu, ta cũng giống vậy, tại sư phụ ta cùng bộ phận trong mắt người khác, tố phu nhân là đám phản đồ này chúa cứu thế, có thể tại trong mắt ta, nàng chỉ là một cái cướp đoạt tức nhương thất bại thập tam cảnh mà thôi. Về phần nông gia cấm thuật, ta thiên phú cao, có thể học thì học, lợi hại thiên cơ thuật, sẽ lời nói vì cái gì không học. Vệ nhân nói cười hạ, học đi sau hiện cũng không có thế nhân nói khó như vậy, đáng sợ như vậy. Ta có tự tin sẽ không bị phản vệ, vì lẽ đó ta đối với tức ngưỡng cứu vớt phản đồ chuyện cũng không phải rất để ý, ta chỉ là đơn thuần đối với tức ngưỡng cảm thấy hứng thú. Ngu tuế nhẹ nhàng chớp mắt nhìn hắn, người này nói lên cửu lưu thuật lúc, không hiểu liền chứa vào, mười phần tự tin, hoàn toàn không chịu thua. Lư Hải Diệp cũng là nghe lệnh làm việc, tiếp thu tố phu nhân chỉ lệnh chính là sư phụ ta, bọn họ sẽ lấy nông gia truyền âm thú liên hệ, chỉ có nông gia đệ tử mới có thể giải thích thú ngữ. Ta lúc ấy đi theo, cũng là xác định ta có thể bảo vệ ngươi không chết, gặp ngươi tự mình động thủ, ta cũng muốn nhìn xem ngươi ẩn giấu đi thực lực gì. Vệ nhân càng nói càng bâng lãng. Phản phất vững tin ngu thuế sẽ không giết chính mình, lại trở nên giống như trước đồng dạng cả lơ phất phơ. Tại này nhắc nhở ngươi một chút, sư phụ ta đối với tố phu nhân có thể nói là mối tình thắm thiết, làm tố phu nhân nhất chân thành chó, coi như tố phu nhân ngày nào muốn hắn giết ta, hắn lao nhân ra cũng sẽ không chút do dự động thủ. Ngu thuế úp cầm thanh, chân thành chó. Trọng điểm của ngươi hẳn là mối tình thắm thiết, loại nam nhân này, làm sao nhịn được nữ nhân mình thích tại nam nhân khác bên người, còn sinh ra nam nhân kia hải tử. Vệ nhân ánh mắt điểm ngu thuế, sư phụ ta thứ nhất chán ghét chính là ngươi phụ thân, Nam Cung Minh, thứ hai chán ghét người là ngươi, Nam Cung Thuế. Ngu tuế cười nói, vô năng nam nhân. Vệ nhân bị nàng phê bình chọc cười, cười cười khiên động vết thương lập tức giữ tận mặt. Phụ thân ngươi Nam Cung Minh cũng là ngon nhân, vì lẽ đó ta mới kỳ quái, dạng người như hắn, bắt tố phu nhân, như thế nào lại nhường tức nhưỡng tại một cái bình thuật người trên người tin tức truyền khắp 6 nước. Tiến quốc nông gia đệ tử liên tục không ngừng chạy tới Thanh Dương Đế Đô, mỗi một cái ý đồ cứu vớt gia quốc nông gia đệ tử, đều chết tại Thanh Dương Đế Đô. Vệ nhân nhẹ giọng nói ra, một cái bình thuật người, đầy đủ dụ hoặc kiến quốc sở hữu nông gia đệ tử, liều lĩnh cũng muốn liều mạng kia một chút may mắn cùng khả năng đến cướp đoạt tức nhưỡng. Nam Cung Minh chỉ cần một cái ngu thuế, liền kiềm chế Yến quốc nông gia, để bọn hắn chủ động tới chịu chết. Ban đầu chỉ buông lời ra ngoài, tức nhưng tại một cái tay trói gà không chặt đứa nhỏ trên thân, về sau đứa trẻ này là bình thuận người, Nam Cung Minh mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng cũng lợi dụng điểm ấy, cho Yến quốc nông gia hy vọng, để bọn hắn tại này thời gian 18 năm bên trong, chính mình đưa tới cửa. Yến quốc không có thánh giả, duy nhất nông gia thánh giả bởi vì mất đi tức nhưng trọng thương, nếu như hắn thương cảm, Yến quốc cũng không phải là như bây giờ mặc người chém giết, sinh hoạt tại Yến quốc con dân cũng sẽ không một tia hy vọng cũng không có. Bởi vì 6 nước không chiến thể ước, không có bất kỳ cái gì một nước thiết kỵ đạp lên Yến quốc đất này, Yến quốc không có bất kỳ cái gì một chỗ có 2 quân giao chiến chiến hỏa cùng khói lửa, nhưng từ cao tầng bị nước khác thẩm thấu, trong hơn 10 năm liên tục không ngừng 5 nước cựu lưu thuật sĩ tiến vào Yến quốc, bước lên chiến đấu, nhường Yến quốc cựu lưu thế lực tẩy bài trọng trình. Chỉ cần không chiến thể ước giải trừ, Yến quốc đem chân chính bị chia 5 x 7. Ngươi là Yến quốc người? Ngu tuế hỏi. Ta tại Thanh Dương lớn lên, có thể coi là lời nói cũng là Thanh Dương người. Vệ nhân trước mắt nói, ta là người nước nào cũng không trọng yếu, ngược lại là ngươi, ta rất hiếu kỳ, ngươi là bình thuật người chuyện này. là Tố phu nhân hoặc là Nam Cung Minh muốn ngươi cố ý làm bộ, vẫn là ngươi lừa Tố phu nhân cùng Nam Cung Minh. Ngô Tuế Tính phong xích ông tác hưởng, nàng lấy ra ấn mở nhìn xem, qua loa trả lời, ngươi không cảm thấy tự mình biết quá nhiều sẽ rất nguy hiểm không?
Ta không sợ nguy hiểm.
Vệ nhân nói, trước khi chết có thể biết ta nghĩ biết đến, cái kia cũng giá trị. Huống chi này quyết định ta sau này là cùng ngươi hỗn, vẫn là tiếp tục cùng Tố phu nhân hỗn. Ngô Tuế điểm lấp chữ cách tay một trận, dương mắt nhìn về phía vệ nhân, người sau hướng nàng nhíu mày cười nói, không phải ngươi nói sao, muốn làm địch nhân còn là bằng hữu. Vệ nhân hôm nay nói cho nàng biết tin tức xác thực nhiều, vượt qua Ngô Tuế tưởng tượng, nhường nàng đối với Tố phu nhân cùng Nam Cung Minh đều có càng sâu hiểu rõ, thậm chí đoán được một ít ngày trước không có ý thức đạo sự tình. Tại Ngô Tuế dừng lại suy nghĩ lúc, vệ nhân lại nói ngươi cùng Tố phu nhân đều có một nửa tức ngưỡng, đây cũng là Tố phu nhân muốn giết ngươi nguyên nhân, ta ngược lại là có thể hiểu được. Nàng quan sát ngươi 18 năm, thẳng đến ngươi rời đi đế đô mới đậu thủ, ta cũng không cảm thấy nàng là đối ngươi thủ hạ lưu tình cũng không bỏ a, đoán chừng là tại đế đô có Nam Cung gia người, nàng không tốt ra tay. Ở trong mắt vệ nhân, Tố phu nhân dạng này đã từng đỉnh phong có thể sánh bằng thánh giả cường giả, là tuyệt đối không thể nào tiếp thu được chính mình bây giờ hiện trạng. Bị quản chế cho người, vết thương cũ chưa lành, tiêu ngạo cả một đời, lại bởi vì nhị nữ nhi thành tù nhân. Tố phu nhân muốn giết Ngô Tuế, vệ nhân ngược lại không cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng hắn càng nhiều hơn chính là cho là mình trời sinh bạc tình bạc nghĩa, không có gì thân tình khái niệm. Ngô Tuế thì nghĩ, coi như Tố phu nhân bị quản chế Nam Cung Minh, lẻ loi một mình lưu tại đế đô, nàng lại thế nào dám đoán chắc, Tố phu nhân thật chính là lẻ loi một mình đâu. Ngô Tuế ở trong lòng nhẹ giọng chế giễu, xem ra nàng vẫn còn nghĩ không đủ nhiều. Nam Cung Minh phỏng chừng cũng muốn hiệu trung Tố phu nhân nông ra lực lượng, vì lẽ đó không nóng nảy nhường Tố phu nhân khỏi bệnh. Mà Tố phu nhân những năm này không đối nàng động thủ, nguyên nhân chủ yếu nhất là Nam Cung Minh nắm Thanh Quỷ uy hiếp. Năm đó Nam Cung Minh nói với Tố phu nhân quá, hắn biết Thanh Quỷ bị Y gia Tam Thánh chi nhất Chu Tiên Sinh mang đi. Nam Cung Minh là biết Thanh Quỷ cùng Chu Tiên Sinh tung tích, nói không chừng Thanh Quỷ cùng Chu Tiên Sinh những năm này vẫn luôn sống ở Nam Cung Minh giám thị bên trong. Tố phu nhân đột nhiên hạ sát thủ, là cảm thấy thời cơ chín muồi, vẫn còn có chút sốt ruột. Gấp gáp như vậy lại là vì cái gì? Ngô Tuế dư quang thoáng nhìn vệ nhân trong tay cầm bình thuốc, đột nhiên ngơ ngẩn. Lúc trước truyền văn tin tức tại trong óc nàng lóe về. Đế đô tới một vị cô nương trẻ tuổi, tên là Sở Cẩm, được xưng là Y gia tiểu y thánh. Vị này tiểu y thánh đi Nam Cung vương phủ, vì Tố phu nhân trần trị bệnh cũ. Tiến lao nói, tiểu y thánh không có gặp Tố phu nhân. Trung Ly tức nói, nàng liền so với chúng ta lớn hơn vài tuổi. Thanh Quỷ đại nàng mấy tuổi? 3 tuổi. Là bởi vì Thanh Quỷ sao? Ngô Tuế mi mắt run rẩy, cụp mắt xem về có chút tỏa sáng tính phong xích, ngón tay của nàng dừng lại tại lớp chữ cách, trong mắt phản chiếu giờ phút này Trung Ly tức gửi tới truyền văn, ta mới từ y quán trở về, Sở tỷ tỷ y quán thật náo nhiệt, mỗi ngày đều có thật nhiều người tới. Tỷ tỷ. Chương 38. Ngô Tuế nghĩ đến một loại nào đó khả năng, nếu như Thanh Quỷ vẫn luôn tại Nam Cung Minh khống chế hạ, hắn sẽ đối với nữ nhi này không làm gì sao? Mỗi người trong mắt Tố phu nhân là không đồng dạng. Đối với Yến Quốc nông gia đệ tử tới nói, Tố phu nhân là cướp đi tức ngưỡng, làm hại Yến Quốc thánh giả trọng thương tiểu nhân. Đối với vệ nhân những thứ này nông gia phản đồ tới nói, Tố phu nhân thì là cứu vớt bọn họ đại thiện nhân. Tại Ngô Tuế trong mắt, Tố phu nhân tỉnh táo thông minh, cũng quả quyết lòng dạ ác độc. Tố phu nhân ban đầu tại La Sơn chi đỉnh cũng do dự qua, đến cùng nên nắm cái ngoại ý muốn này cướp đi chính mình một nửa tức ngưỡng hải tử làm sao bây giờ? Nàng là dựa vào mang thai Ngô Tuế đứa bé này mới cầm tới tức ngưỡng, chỉ là không ai từng nghĩ tới, sinh ra đứa bé này, nàng lại cướp đi một nửa tức ngưỡng. Theo ban đầu do dự, càng về sau kiên định lựa chọn về sau, liền triệt để quán triệt quyết định của mình, lại không đối với Ngô Tuế mềm lòng. Chỉ vì nàng đã làm ra lựa chọn. Vì lẽ đó Ngô Tuế cảm thấy Tố phu nhân quả quyết lòng dạ ác độc, làm nàng quyết định muốn từ bỏ nữ nhi này lựa chọn tức ngưỡng về sau, liền sẽ không quay đầu. Về phần Nam Cung Minh, hắn mức độ nguy hiểm so với Tố phu nhân còn muốn cao. Cường hãn như Tố phu nhân cũng bại trong tay hắn, kia Nam Cung Minh thực lực lại là cái gì dạng? Luận lòng dạ ác độc, Nam Cung Minh so với Tố phu nhân sợ là chỉ có hơn chứ không kém. Tố phu nhân có lẽ chỉ nghĩ muốn tức ngưỡng cùng Thanh Quỷ, nhưng Nam Cung Minh muốn có thể sánh bằng nàng nhiều hơn. Về phần Tố phu nhân cùng Nam Cung Minh quan hệ trong đó, Ngô Tuế theo những năm này trong quan sát, cảm thấy hai người này bao nhiêu dính điểm tình yêu gốc mắc. Hai người đối với lẫn nhau mà nói đều là đặc thủ, lợi dụng lẫn nhau, tương hô y tồn, lẫn nhau thưởng thức. Nhưng hai người này tính tình, có phong hoa tuyết nguyệt tâm cũng chỉ là một điểm, liền một điểm. Thường thường chính là kia một điểm, một cái chớp mắt động tâm, cũng đủ để lệnh người làm ra rất nhiều hối hận không thôi quyết định. Ngô Tuế nếu như làm chút gì, kinh động chính là Tố phu nhân cùng Nam Cung Minh hai người. Hai người này tại đối mặt Ngô Tuế vấn đề lúc, rồi lại là ăn ý bảo trì nhất trí. Có lẽ là bởi vì bọn họ có hai đứa bé, mất đi một cái cũng không sao. Vệ nhân thấy Ngô Tuế lâm vào trầm tư, liền kiên nhận an tĩnh chờ đợi, không có quấy rầy. Nàng xem ra có chút hứng hở, ngón tay nhẹ nhàng đáp tại thính phong xích lúc ám lúc sáng, lóe lên ánh sáng nhạt lúc, bên trên chuyển động ký tự sẽ phản chiếu tại Ngô Tuế đen nhánh đồng tử bên trong. Ngô Tuế theo ban đầu hứng hở, càng về sau nghiêm túc chuyên chú. Nàng về trước Trung Ly tức truyền văn, ngươi thích vị này Sở tỷ tỷ sao? Trung Ly tức về được cũng nhanh, còn chưa tới loại trình độ này. Chỉ là nàng cho người cảm giác thật thoải mái, tại bên cạnh nàng liền cảm thấy nàng hài lòng thuận mắt. Trung Ly tức điểm lấp chữ cách, phát ra những thứ này truyền văn lúc, không khỏi giật mình, do dự một chút, mới đem phần sau đoạn cũng phát ra ngoài, ta mỗi lần trông thấy Nam Cung Vương gia cũng sẽ có loại cảm giác này. Ngô Tuế ngón tay nhẹ cúc áo thính phong xích động tác dừng lại. Trung Ly tức lại nói, ta nghĩ trước tiếp xúc một đoạn thời gian nhìn xem, mỗi người khí chẳng cảm ứng đều là khác biệt, nếu như quá phận tương tự, hoặc là một loại người, hoặc là trường kỳ trung đụng. Đúng rồi, ngươi tại Thái Ức cũng muốn cẩn thận a, ta gần nhất luôn luôn mơ tới ngươi phát sinh không tốt chuyện, nhưng tỉnh lại lại không nhớ quá rõ ràng, xem bói cũng vô dụng. Tuế Tuế, ngươi cách quá xa, ta sợ ta sẽ không đuổi kịp. Nàng vừa phát xong truyền văn, xe ngựa liền dừng lại. Trung Ly tức nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào vang, Trung Ly ra Lý hộ vệ trầm giọng nói, người nào dám ngăn phủ đại tướng quân xe tiệu? Làn xe hai bên đứng đầy người mặc kim giáp binh sĩ, lĩnh đội nam nhân người khoác hắc kim áo choàng, vai rộng lực eo buộc kỳ lân sam, tay cầm bạch ngọc mặt bài hướng Lý hộ vệ, khuôn mặt thanh tuyển, thần sắc lãnh đạm nói, kim giáp quân Cổ Tuấn, phụ thánh thượng mệnh lệnh, tại bốn đường phố thiết lập cửa ải tra lan động, còn xin Trung Ly đại tướng quân chậm trễ một lát. Lý hộ vệ thấy phía trước xác thực là kim giáp quân tại thiết lập cửa ải, phía sau cũng không ít xe ngựa bị ngăn chặn, nhao nhao phái người đến đây xem xét. Tiểu thư, Lý hộ vệ trở lại, đối với trong xe Trung Ly tức thấp giọng nói, kim giáp quân thiết cửa ải tra động, còn xin tiểu thư trước xuống xe chờ một lát. Trung Ly tức rèm xe vén lên, tại Lý hộ vệ thò tay nâng trung hạ xe ngựa, nàng quay đầu nhìn lại, cùng đứng tại dưới ánh mặt trời Cổ Tuấn ánh mắt đụng vào nhau. Lẫn nhau đều có trong nháy mắt kinh ngạc. Theo trước đây không lâu tại bãi săn dưới cây một mình, đến thời khắc này rộng lớn làn xe bên trên, tại quân đội cùng người hầu trong lúc đó tương vọng, cũng mất quá mấy ngày thời gian, lại rõ ràng chia cắt thân phận của hai người cảnh giới. Trung Ly tức đem trong lòng kinh ngạc thu hồi, đứng tại bên hông lặng lặng nhìn qua kim giáp của nhóm. Cổ Tuấn ánh mắt quét về phía bên cạnh kim giáp quân, ra hiệu bọn họ đi lục soát xe ngựa, đồng thời hướng Trung Ly tức hơi cúi đầu thăm hỏi. Ngu Thuế cho Yến Lao phát xong truyền văn sau liền thu hồi thính phong xích, dương mắt nhìn hướng chờ đã lâu vệ nhân, nàng như có điều suy nghĩ hỏi, nếu như ta hiện tại cùng Tố phu nhân đánh nhau, người sẽ chết. Vệ nhân khẳng định nói. Ngu Thuế lại nói, nếu như ta là ngũ cảnh, cũng sẽ chết. Vệ nhân nói, ta nghe nói nàng bị thương, nhưng vẫn như cũ có thể tại La Sơn chi đỉnh giết lùi không ít thập tam cảnh, càng đừng đề cập nàng huyễn thú hư ảnh, đơn nhất đạo đều là thập tam cảnh thực lực. Nói cách khác, mặc kệ là hiện tại, vẫn là trong ngắn hạn tương lai, ngươi chống lại Tố phu nhân chỉ có một con đường chết. Ngu Thuế úp cầm thanh, nháy mắt nói, vậy ta có thể sống đến hiện tại toàn bộ nhờ nàng hạ thủ lưu tình. Vệ nhân thần sắc dừng một chút, lại lắc đầu nói, xem bộ dáng là ngươi lừa Tố phu nhân cùng Nam Cung Minh mới sống đến bây giờ, có thể lừa qua hai người bọn họ, ngươi cũng không đơn giản. Tố phu nhân hiện tại cũng không có khả năng bay thẳng đến Thái Ất giết ngươi, vấn đề của ngươi vẫn như cũng là đến từ nông gia những người đổi giết, nói thật, ta cảm thấy ngươi tại Thái Ất sẽ so với tại Thanh Dương Đế đô an toàn. Vệ nhân ánh mắt vượt qua Ngu Tuế, cửa trước nhìn ra ngoài, ngoài cười nhưng trong không cười nói, ngươi bây giờ là thường cấn thánh giả đồ đệ, trong học viện không thể giết chóc, nhưng ra ngoài học viện, ngươi lại có thể triệu hoán thánh giả xuất thủ, bây giờ bọn họ muốn giết ngươi, liền phải trước trừ thường cấn thánh giả, nếu là có người động thường cấn thánh giả, vậy ngươi sư huynh Mai Lương Ngọc sẽ trước tiên đem người kia đầu cắt bỏ. Ngu Tuế nghe được giống như cười mà không phải cười. Vệ nhân lại nói, không bằng nhân cơ hội này, trước tu luyện, sẽ giải quyết tức nhưỡng. Ta nói qua, ta chỉ là đối với tức nhưỡng cảm thấy hứng thú, vì lẽ đó những năm này đối với nó tồn tại từng có nghiên cứu, liền muốn quá, phải chăng có thể tại không giết người điều kiện tiên quyết bóc ra tức nhưỡng? Khả năng sao? Ngu Thuế không quá cảm thấy hứng thú hỏi. Vệ nhân cười nói, trên lý luận có thể, chết trước một lần, nhường tức nhưỡng cho rằng túc chủ thân thể tiêu mất sau chốc ra, sống thêm tới. Ngu Thuế thò tay liêu xuống tóc, chân thành nói, ngươi thật là nông gia thế hệ trẻ tuổi bên trong lợi hại nhất cái kia. Vậy cái này thay mặt nông gia đệ tử xem như không cứu nổi đi. Vệ nhân nói, ngươi sư tôn không liền làm đến. Ngu Thuế nhìn xem hắn nói, vậy ngươi như thế nào không vào quỷ đạo ra? Ta thiên phu không tại này a. Vệ nhân lập tức nói, ta học nông gia huyễn thú nhất thuật tay. Ngu Thuế yên tĩnh một lát, lắc đầu cự tuyệt, ta không thích, sư tôn liền hạnh đều ăn không được, ta thích ăn thịt, đây là ta sống duy nhất yêu thích. Vệ nhân kinh ngạc nhìn xem nàng đứng người lên, Ngu Thuế lần nữa vung lên theo sau hai chửa xuống tóc mai, cười như không cười nhìn qua vệ nhân, ngươi tốt nhất suy nghĩ lại một chút có biện pháp nào, có thể nhường ta sống bóc ra tức ngưỡng. Ngươi chẳng lẽ còn muốn cho ta hạn chế thời gian đi? Vệ nhân lúng túng nói, ta cũng không có thiên phú cao đến trong vòng vài ngày liền có thể nghĩ đến, thiên phú của ta không tại này. Ngu Tuế xoay người đi mở cửa, cũng không quay đầu lại, lại cười nhẹ nhàng nói, nghĩ không ra liền đi chết. Vệ nhân nhìn qua bóng lưng nàng rời đi, Ngu Tuế là cái lễ phép hài tử, thời điểm ra đi sẽ tiện tay đóng cửa. Cửa phòng đóng lại, trong phòng lần nữa trở nên yên tĩnh, vệ nhân mơ hồ có thể nghe thấy bên ngoài Ngu Tuế đối với một người khác gọi sư huynh thanh âm. Hắn cụp mắt xem trong tay bình thuốc, nhớ tới những năm này nghe được có liên quan Ngu Tuế tin tức, thậm chí tại Ngu Tuế không có chú ý tới những năm kia, vệ nhân đã từng tại Thanh Dương Đế đô xa xa gặp qua nàng. 6 tuổi, 8 tuổi, 11 tuổi, 13 tuổi. Vệ nhân đều từng xa xa gặp qua trong đám người cùng Tố phu nhân đứng chung một chỗ Ngu Tuế. Vệ nhân từ nhỏ đã cùng hài tử khác không đồng dạng, làm bên người bọn nhỏ bị sư phụ đốt vì nông gia kính dâng cả đời tâm hỏa, thể lấy đoạt lại tức ngưỡng cứu vớt nông gia làm nhân sinh mục tiêu lúc, hắn chỉ cảm thấy đứng tại Tố phu nhân bên người đứa bé kia thật là xui xẻo. Không may coi như xong, nhìn còn không quá thông minh, đần độn, loại người này vừa nhìn liền biết, tuyệt đối không sống tới 18 tuổi. Ngu Tuế 18 tuổi năm này, vệ nhân tại Vân Sa Phi Long bên trên gặp nàng. Bọn họ lần thứ nhất không có cách người đông nghìn nghịt, không có cách thật dài đường phố, không có cách thủ vệ xâm nghiêm quân đội, chỉ cách 3 năm bước khoảng cách xa. Tại khoảng cách gần như thế hạ, vệ nhân phát hiện, hắn nhìn lầm. Ngu Tuế đối ngoại nhiều năm vụ về, đơn thuần hình tượng bị phá vỡ trong nháy mắt kia, vệ nhân ngăn không được nội tâm hưng phấn run rẩy. Theo một khắc này bắt đầu, hắn liền sẽ không để Ngu Tuế chết. Ngu Tuế rời đi vệ nhân ngủ phòng mấy mắt, liền đã chỉnh lý tốt sở hữu cảm xúc, nhiều năm qua nàng đã thuần thục nắm giữ nên như thế nào để cho mình nhanh chóng tỉnh táo. Cảm xúc khống chế tinh chuẩn, mới có thể tránh thoát Nam Cung Minh dò xét. Ngu Tuế gõ vang Mai Lương Ngọc cửa phòng, nhẹ giọng mềm giọng nói, "Sư Minh." Bên trong truyền đến Mai Lương Ngọc hứng hờ đáp lại, "Làm gì? Ngươi muốn đi Quỷ Đạo Thánh Đường sao?" Ngu Tuế hỏi. Tấu chương chưa xong, điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp. Chương 38. Mai Lương Ngọc, đi. Ngu Tuế, hiện tại sao? Nàng còn chưa kịp mời muốn hay không cùng đi, liền nghe Mai Lương Ngọc lười biếng nói, ta nghĩ đi thời điểm sẽ đi. Được rồi. Ngu Thuế thu hồi gõ cửa tay, "Sư huynh, vậy ta đi trước Úc." Mai Lương Ngọc không lên tiếng trả lời. Ngu Thuế một mình cưỡi long bậc thang rời đi bỏ quán, chạy tới Quỷ Đạo Thánh Đường, tiếp tục ngày hôm qua nhập môn tu hành. Đêm qua mưa xối xả kinh lôi qua đi, thánh đường mặt đất một mảnh hỗn độn, đầy đất lá rụng tàn cảnh, điểm đầy xanh dây leo hoa trắng cũng thiếu hơn phân nửa, dựa vào tường cống danh bên trong, trừ lưu thủy chính là hoa lá. Còn chưa thành thục hạnh quả mận quả đào cũng rơi xuống đầy đất. Ngu Thuế quét nhẹ ra một khối sạch sẽ địa phương, nhặt được mấy quả quả trở về bày ở trên mặt đất. Viên thứ nhất là màu xanh hạnh, đây là thân thể. Viên thứ hai hơi hơi phiếm hồng quả mận, đây là tách rời bản thân, ba hồn. Viên thứ ba là quả đào, đây là bảy biết dài không sáu phách. Ngu Thuế ngón tay huyền không điểm một cái, cuối cùng dừng lại đang đại biểu bảy biết dài không sáu phách quả đào bên trên, đầu ngón tay điểm quả đào, quỷ đạo gia nhập môn tâm pháp, có thể khống hồn, định phách, bảy biết dài không, nói cách khác, thương tới thân thể không chết, có thể khí ngũ hành đánh nát sáu phách mới tính bỏ mình. Ngu Thuế đầu ngón tay ngưng tụ màu vàng khí ngũ hành, nhìn chằm chằm xếp thành một đầu dây dài ba viên quả, hướng về hàng trước nhất hạnh hư không một điểm. Ba viên quả tất cả đều bị đánh nát. Ngu Thuế định phách lúc, sẽ không còn là lấy hai mắt là chủ tầm mắt, mà là lấy khống hồn tách ra nàng khác, lơ lửng tại không, theo chỗ cao quan sát toàn cục tầm mắt là chủ. Rơi trên mặt đất ba năm quả hạnh đống nhiên huyền không, từ khác nhau phương hướng hướng Ngu Thuế bay đi. Đạo thứ nhất khống hồn tách ra ý thức, có thể thấy rõ sở hữu phương vị công kích, Ngu Thuế thân ảnh nhoáng một cái, ngự phong thuật mang ra tàn ảnh cùng bay tới hạnh lướt qua bên người. Tiểu xảo hạnh bọc lấy phi tốc vận chuyển khí ngũ hành, cùng Ngu Thuế khí ngũ hành va chạm lúc, giống như là hai cỗ trọng áp cùng một chỗ phát ra đông tiếng vang trầm trầm lại bắn ra. Ngu Thuế bị đánh lui, không kịp tránh đi một viên cuối cùng hạnh. Hạnh nện vào nàng cái trán rơi xuống. Ai? Ngu Thuế che lấy cái trán thở nhẹ âm thanh. Thường cân thánh giả, quá chậm. Ngu Thuế khom lưng nhặt lên hạnh, xoa xoa nước động, đặt ở trước mũi người người, có hạnh mùi hương thoang thoảng, nàng hỏi Thường cân thánh giả, sư tôn, ngươi có thể nghe được sao? Thường cân thánh giả, người không thấy, nhưng có thể tưởng tượng đến. Ngu Thuế ngồi xổm người xuống, nhìn chằm chằm lòng bàn tay hạnh lại hỏi, vậy ta một ngày kia có thể tu luyện tới ngài loại cảnh giới này sao? Thường cân thánh giả, không thể. Ai? Ngu Thuế ngây người, trực tiếp như vậy lại khẳng định sao? Sư tôn, vì cái gì ta không thể, là ta thiên phú không đủ sao? Ngu Thuế hiếu kỳ đặt câu hỏi. Thường cân thánh giả, ngươi tham luyến thân thể. Ngu Thuế nghe xong, đưa tay sờ sờ mặt, lại cụp mắt nhìn một chút quần áo trên người, gật đầu nói, ta bộ dạng như thế để mắt, xác thực không muốn đã đánh mất bộ này túi ra đi chết. Thường cân thánh giả, có lý. Ngu Thuế cười cười, đứng người lên tiếp tục tu luyện. Ngu Thuế tại Quỷ Đạo Thánh Đường cùng sư tôn đối luyện cả ngày, bị sư tôn ném hoa quả đuổi đến đầy thánh đường đều chạy một lượt, mệt mỏi thở hổn hển, nghỉ ngơi tốt mấy vòng. Mai Lương Ngọc ngày hôm nay không đến, Ngu Thuế mắt nhìn tối xuống sát trời, phải đi y ra đổi thuốc, nàng cùng Thường Cấn Thánh Giả chào hỏi, ngự phong thuật hướng y ra tiến đến. Y quán ngày hôm nay trị thủ đệ tử vẫn như cũ là Thạch Nguyệt Chân. Bất quá này sẽ tới nhiều người, y quán có chút náo nhiệt, Thạch Nguyệt Chân trông thấy Ngu Thuế, vì nàng xốc lên gian phòng rèm vải nói, ngươi tới đúng lúc, chỉ còn gian này, hôm nay binh gia khai trận, tới không ít bị thương đệ tử. Ngu Thuế hướng gian phòng trong phòng nhỏ đi đến, binh giáp trận sao? Mở mấy cấp nha. Cấp một binh giáp trận hát phong thành, vậy nhưng có chút khó khăn, đơn đả độc đấu là tuyệt đối qua không được. Thạch Nguyệt Chân vừa nói vừa điều dược cao. Ngu Thuế ngồi tại giường nhỏ một bên, tự giác chút bỏ quần áo, quay đầu xem dựa vào sau vai vết thương, vẫn là rất rõ ràng, nhưng đã có điều khép lại. Khó trách muộn như vậy cũng còn có nhiều người như vậy. Ngu Thuế nói, đều là binh gia đệ tử sao? Thạch Nguyệt Chân cười nói, ngược lại cũng không tất cả đều là, binh gia khai trận là cho những nhà khác đệ tử đi thể nghiệm binh giáp trận, nhà mình đệ tử cũng có thể đi. Ngu Thuế gật gật đầu, ngồi ngay ngắn ở bên giường, yên tĩnh chờ bôi thuốc. Nàng yên tĩnh không nói lúc, mặt mày vẫn như cũ linh động, thủy nhuận mắt đen bên trong hiện ra điểm điểm u quang, luôn luôn ngây thơ nhu thuận. Thạch Nguyệt Chân quay đầu, trông thấy dạng này Ngu Thuế lúc ánh mắt nhu hòa mấy phần, nếu như mỗi cái bệnh nhân cũng giống như ngươi như thế nghe lời liền tốt. Ngu Thuế bốn lên mặt mày cười dưới. Thạch Nguyệt Chân trước cho nàng trên lưng bó thuốc, ra ngoài đổi thuốc lúc, trông thấy lại có người đi vào, lại bị thương không nhẹ, nửa người đều là huyết sắc, giữa lông mày cao lại, trên trán đều là mỏng mồ hôi. Lý Kim Sương dương mắt nhìn về phía bưng chén thuốc Thạch Nguyệt Chân, mặt trái của nàng bị quẹt cho một phát lại dài lại thâm sâu vết thương, là kiếm thương, còn có chút da thịt bên ngoài lẫn, nhìn xem giữ tận lại dò người. Không khéo, này sẽ đã không có dư thừa gian phòng. Ngu Thuế lại muốn lui ra nửa người quần áo, không tiện cùng người khác cùng một chỗ, Thạch Nguyệt Chân liền đi hỏi sát vách bị thương không phải rất nặng đệ tử, có thể cùng nàng. Bên trong cô nương trông thấy Thạch Nguyệt Chân bên cạnh Lý Kim Sương lúc, không khỏi trợn tròn mắt, lời nói đều không nghe xong liền cự tuyệt, không muốn. Cũng bá một chút kéo lên rèm vải. Thạch Nguyệt Chân sững sốt một chút. Bên trong cô nương tức giận nói, Lý Kim Sương bất nam bất nữ, sư tỷ ngươi sao có thể nhường nàng cùng ta cùng chỗ? Thạch Nguyệt Chân ôn nhu nói, nàng là nữ tử, ngươi cũng là nữ tử, có gì không đồng dạng. Ngu Thuế nghe thấy bên ngoài tranh cãi, đưa tay gõ gõ vết tường, sư tỷ, nhường nàng đến ta này đi. Thạch Nguyệt Chân quay đầu mắt nhìn Lý Kim Sương, nàng trạng thái không tốt, dáng chống đỡ cường điệu thương thân thể, lúc nào cũng có thể ngất đi, liền không tiếp tục chậm trễ, mang theo Lý Kim Sương vào Ngu Thuế gian phòng. Ngu Thuế nguyên bản nằm ở trên giường, này sẽ ngồi dậy cho Lý Kim Sương nhường chỗ. Các ngươi nhận biết sao? Thạch Nguyệt Chân lôi kéo Lý Kim Sương tại bên giường ngồi xuống, nhẹ nâng cằm của nàng, đầu ngón tay khí ngũ hành nhẹ nhàng điểm tại Lý Kim Sương vết thương trên mặt chỗ. Là cung phòng. Ngu Thuế nói, nghiêng đầu dò xét Lý Kim Sương thương thế, ngươi cũng đi xông binh giáp trận. Lý Kim Sương bị Thạch Nguyệt Chân đè xuống bả vai ngồi tại bên giường lúc, giáng chống đỡ kia cố lực liền giải tán, theo Thạch Nguyệt Chân ôn hòa khí ngũ hành tại nàng quanh thân khẽ bước, nhường nàng ý thức vận động, chậm rãi nhắm mắt lại. Nàng muốn nghỉ ngơi sẽ. Thạch Nguyệt Chân nói. Ngu Thuế thấy Thạch Nguyệt Chân thần sắc nghiêm túc, chuyên chú dẫn đạo Lý Kim Sương trong cơ thể tích chứa khí ngũ hành tán đi, liền cẩn thận từng ly từng tí xuống giường đi, cho Lý Kim Sương nhường ra không gian, nhường nàng nằm ở trên giường. Tại Thạch Nguyệt Chân vội vàng giúp Lý Kim Sương thanh lý vết thương lúc, Ngô Tuế chuyển đi nơi hẻo lánh chính mình đem y phục mặc tốt, Thạch Nguyệt Chân gọi nàng hỗ trợ đi đem bên ngoài trên quầy mấy cái chén thuốc lấy đi vào, Ngô Tuế ứng tiếng, vén màn vải lên ra ngoài. Bên ngoài đêm đã khuya, Ngô Tuế đi đến bên quầy, bưng lên Thạch Nguyệt Chân muốn chén thuốc, trở về lúc, dư quang thoáng nhìn bên ngoài đi tới hai cái thân ảnh dừng lại. Mặt đất còn có đêm qua trời mưa lưu lại vũng nước, đi ở phía trước nam nhân một cước giẫm tại mặt nước, lại có huyết sắc nhỏ xuống ở trong nước. Mai Lương Ngọc một tay mang theo áo ngoài dính máu khoác lên trên vai, tay phải quần áo giống như là bị thiêu hủy giống nhau, lộ ra cường tráng cánh tay đường cong lưu sướng, chất chứa khó có thể phòng trường lực bộc phát, phối hợp trên người hắn máu và lửa khí tức, còn có theo chiến trường lui ra lúc chưa thể thu sạch ở chiến ý phía sau hắn đi theo đồng dạng bị thương nhuốm máu Trung Ly Sơn, cái cổ ở giữa tất cả đều là huyết sắc, còn trộn lẫn điểm điểm đen. Trung Ly Sơn lông mày cau lại, thoáng nhìn tại y quán bên trong đứng Ngô Tuế thường có nháy mắt kinh ngạc. Ngô Tuế trước tiên đem bình thuốc bắt đầu vào đi cho Thạch Nguyệt Chân, lại vén màn vải lên đi ra, nhìn về phía đi vào Mai Lương Ngọc nói, "Sư huynh." Mai Lương Ngọc chú ý tới nàng vừa rồi lấy thuốc bình động tác, ngữ điệu không nhẹ không nặng mà hỏi thăm, "Ngươi chạy y quán đến làm việc vặt?" "Ta đến đổi thuốc, còn không có đổi xong." Ngô Tuế nói, thấy Mai Lương Ngọc cùng Trung Ly Sơn đều bước chân càng không ngừng đi lên lầu, hỏi hắn, "Sư huynh ngươi cũng đi sông binh giáp trận sao?" Mai Lương Ngọc nghiêng đầu liếc nhìn nàng một cái, nhíu mày nói, "Hôm nào mang ngươi cùng đi." Hai người một trước một sau bên trên y quán lầu 2. Ngô Tuế trở về nói với Thạch Nguyệt Chân hai người kia đi lầu 2. Thạch Nguyệt Chân cười nói, "Không có việc gì, lầu 2 vốn là vì có thể tự mình chữa thương người chuẩn bị." Chương 39. Mai Lương Ngọc hai người tới lầu 2, đều tự tìm đến chính mình y quán phòng nhỏ. Theo trong ngăn tủ xuất ra mâm thuốc cùng các loại dược cụ, đặt lên bàn lúc bình thuốc va chạm phát ra khác biệt tiếng vang. Trung Ly Sơn đối tấm gương, nước ấm thấm ướt khăn sau lau trên cổ vết máu, nửa đường liếc mắt còn tại chơi đùa bình thuốc Mai Lương Ngọc, "Hôm nào mang ngươi cùng đi." Mai Lương Ngọc cũng không quay đầu lại, "Đi đâu?" "Không phải ta, là ngươi vừa nói mang Nam Cung Tuế đi." Trung Ly Sơn nhíu mày, như có điều suy nghĩ xem Mai Lương Ngọc, "Các ngươi quan hệ không tệ. Mang ta sư muội đi thể nghiệm một chút cao giai binh giáp trận, có cái gì?" Mai Lương Ngọc về được hứng hở. Trung Ly Sơn thu tầm mắt lại, "Ngươi ngược lại là tán thành người sư muội này." "Mai Lương Ngọc, sư tôn ta định có ta có nhận hay không có thể phần." Trung Ly Sơn kéo ống tay áo, đem đâm vào cánh tay bên trong nhỏ bé cặn bã mảnh vỡ lửa đi ra, thần sắc bình tĩnh tỉnh táo, lửa động tác rất ổn, vừa nói, "Ngươi không phải vừa gặp nàng ngày đầu tiên, liền cảm thấy Nam Cung Thuế rất đặc biệt, chiếu lấp lánh." Mai Lương Ngọc tại chơi đùa khác biệt bình thuốc điều dược cao, lời nói cũng về được nhanh, nàng bên trên hỏi tội đại thời điểm lịch ánh sáng, vừa vặn đưa lưng về phía ánh nắng ban mai, kia nhìn chính là đang phát sáng. "Trung Ly Sơn, úp, ngươi a cái gì a?" Mai Lương Ngọc giọng nói dày đặc. Trung Ly Sơn nhìn chằm chằm vết thương, Nam Cung Thuế xác thực dung mạo xinh đẹp. "Mai Lương Ngọc, đây không phải là nói nhảm." Trung Ly Sơn lại nói, "Chỉ là ta không nghĩ tới, nàng trong mắt ngươi sẽ so với người khác trông thấy được càng đẹp mắt." Mai Lương Ngọc hỏi, "Rất dễ nhìn." Trung Ly Sơn nói, "Ngươi nói, đẹp mắt nhất cái kia?" Mai Lương Ngọc hỏi lại, "Đó không phải là đẹp mắt nhất?" Trung Ly Sơn trầm giọng nói, "Còn không đến mức." Mai Lương Ngọc bưng bình thuốc quay đầu nhìn hắn, "Vậy ngươi nói cái đẹp mắt nhất?" Trung Ly Sơn không hề nghĩ ngợi đáp, "Tô Đồng." Mai Lương Ngọc cười lạnh, "Câm miệng đi ngươi." Hai người lựa vết thương cặn bã lúc trả lại ngươi một lời ta một câu trò chuyện không ngừng, chờ miệng vết thương lý hảo, bắt đầu xoa thuốc sau ngược lại an tĩnh lại. Ngô Tuế tại hạ bên cạnh yên tĩnh xem Thạch Nguyệt Chân cho Lý Kim Sương trị liệu. Y lìa ra cửu lưu thuật diệu thủ, đặc biệt nhằm vào khí ngũ hành nghịch chuyển người, trong thân thể khí ngũ hành bị thương dẫn đến nghịch loạn lúc, sẽ so với đao cắt huyết nhục còn đau, hành tẩu nói chuyện thậm chí trước mắt đều sẽ liên lụy trong cơ thể khí. Thạch Nguyệt Chân nhịn không được cảm thán, Lý Kim Sương có thể theo binh gia đi đến nơi này, có thể thấy được cô nương này đối với đau đớn sự nhẫn nại cường han đến mức nào. Nàng xem bộ dáng là một người đi sông binh giáp trận. Thạch Nguyệt Chân nói. Ngô Tuế nghe được gật gật đầu. Lý Kim Sương là thật không bằng hữu, nàng bởi vì gia tộc nguyên nhân, hiệu Trung Tuân Chi Nhã, sẽ nghe Tuân Chi Nhã lời nói, nhưng tuyệt đối sẽ không gọi Tuân Chi Nhã cùng với nàng cùng đi xung trận. Binh gia khai trận sẽ ở bên trong thiết trí không ít cửa ải, như loại này cao giai cấp một binh giáp trận, một người đi sông rất dễ dàng bị thương. Thạch Nguyệt Chân nói, binh gia cũng không để sướng đệ tử đơn độc xung trận. Ngô Tuế ngây thơ hỏi, sư tỷ, binh gia khai trận duy trì liên tục bao lâu? Thạch Nguyệt Chân nói, 7 ngày, hôm nay là ngày đầu tiên, ngươi cũng muốn đi sao? Ngô Tuế nghĩ nghĩ, lần này là binh gia chính mình mở, chính là cấp 1 hắc phong thành, hẳn là sẽ không xuất hiện biến hóa khác. Ta nghĩ đi, nhưng ta một người đi, khẳng định cũng không qua được. Nói không chừng còn phải thương càng thêm thương. Ngô Tuế hướng Lý Kim Sương sai lệnh phía dưới, "Ê, ngươi nhìn nàng, ngũ cảnh thuật sĩ đều bị thương thành dạng này." Nàng nghĩ đến Mai Lương Ngọc, sư minh vừa rồi ngược lại là nói hôm nào mang ta cùng đi, nhưng hắn lời nói không biết phải chăng là đáng tin cậy. Thạch Nguyệt Chân cười nói, "Sư minh của ngươi bọn họ hẳn là đi khiêu chiến phá cảnh, đi theo đám bọn hắn ngược lại càng nguy hiểm." Ngô Tuế lại nhìn về phía Lý Kim Sương, "Kia nàng bị thương thành dạng này, hai ngày nữa còn có thể đi khiêu chiến binh giáp trận sao?" Thạch Nguyệt Chân nói, "Định loạn khí ngũ hành, ta sẽ giúp nàng ngừng lại, cái khác chính là bị thương ngoài da, nhìn nghiêm trọng." Nhưng đêm nay bỏ qua thuốc sau liền không nghiêm trọng, nếu như nàng nghĩ, cũng không phải không được. Ngô Tuế chuyển đến cái ghế ngồi tại bên giường nhìn xem hôn mê Lý Kim Sương, nàng vẫn luôn là nam trang trang điểm, thậm chí còn cho mình vẽ lông mày nam hóa, ngày thường nghiêm mặt, nghiêm túc lãnh khốc, chỉ một cái thanh quý thiếu gia bộ dáng. Liền xem như theo nam trang cũng có thể nhìn ra Lý Kim Sương rất mới đẹp mắt. Có lẽ cũng là bởi vì nàng ngày thường đẹp mắt, vì lẽ đó ra vẻ nam tử lúc cũng rất giống như, phần lớn người căn bản nhìn không ra nàng đến tột cùng là nam hay là nữ. Nay sẽ Lý Kim Sương bị thương nặng, thần sắc trắng bệnh, yếu ớt cảm giác tràn đầy trên mặt, ngày xưa cao bộc phát, bởi vì muốn tẩy trừ vết thương, bị Thạch Nguyệt Chân cho nàng tản ra, tóc đen tản mát, theo Thạch Nguyệt Chân cho nàng kết mặt, đem trên mặt trang dung bôi đi, hoàn nguyên nàng vốn là bộ dáng. Ngô Tuế một tay chống đỡ mặt xem Lý Kim Sương, nói khẽ, dung mạo của nàng thật là dễ nhìn. Thạch Nguyệt Chân gật gật đầu, nếu như không đóng vai nam trang liền tốt. Nam Tĩnh Lý gia, có cần thiết gì đem một cái nữ hài dưỡng thành dạng này? Ngu Tuế bánh nhuận mắt đen bên trong phản chiếu Lý Kim Sương bộ dáng, theo mặt của nàng, cổ, vai cong nhất nhất nhìn lại, nàng nhiều năm tu hành, trên thân không có một chỗ thịt thừa, cứng cỏi đường cong, da thịt tuyết trắng, chỉ là nhìn đều cảm thấy tâm động. Vì sao nhất định phải ra vẻ nam tử bộ dáng mới có thể chống lên Lý gia đâu? Ngu Tuế hứng hở tự hỏi, Thính Phong xích ông tác hưởng, nàng ấn mở xem xét, là Cố Cản phát cho Cản truyền văn. Nàng không có cho Cố Cản đóng kín truyền về văn thông đạo. Cố Cản bên kia chỉ có thể nhìn thấy cái này Cản chữ, không thể thấy đối phương minh văn, cũng liền không cách nào xác nhận thân phận đối phương. Lúc này Cố Cản gửi tới truyền văn nói, đã ngươi đối với Thính Phong xích có nghiên cứu, có thể bỏ qua thông tín viện giám sát tùy ý gửi đi truyền văn, phải chăng cũng có thể theo mọi người Thính Phong xích trông được thấy khác biệt truyền văn tin tức. Ngu Thuế mặt không đổi sắc hồi phục, không thể. Đồ đần mới cùng ngươi lộ ra. Cố Cản lại nói, ngươi không thể điều khiển người khác Thính Phong xích. Ngu Thuế về, không thể. Cố Cản, vậy ngươi có thể làm gì? Ngu Thuế không về hắn. Cố Cản nhìn chằm chằm không phản ứng chút nào Thính Phong xích tức giận đến nghiến răng, hắn chưa từng bị người như thế nắm uy hiếp quá, khẩu khí này hắn là chết sống đều nuốt không trôi. Quý Mông cùng Hoắc Tiêu ở bên cạnh bày mưu tính kế, chí ít trước mắt đến xem, thần bí nhân này vẫn là đứng tại chúng ta bên này, tạm thời không tính gặp nguy hiểm đi. Tấu chương chưa xong, điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp. Chương 39. Nếu như mục tiêu đều là Phù Đồ Tháp, hắn khẳng định cũng không dám nhường học viện chú ý tới Phù Đồ Tháp chuyện, nếu không đối với hắn chính mình làm việc cũng bất lợi. Hoắc Tiêu tỉnh táo phân tích nói, ngược lại là hắn thao tác Thính Phong xích năng lực này phải cẩn thận. Quý Mông nhấc tay nói, chuyện quan trọng chúng ta về sau tận lực đừng dùng Thính Phong xích nói. Cố Cản trầm giọng nói, vốn là sẽ không dùng Thính Phong xích. Quý Mông lại gãi gãi đầu, nhưng có đôi khi Thính Phong xích thật rất thuận tiện. Hắn đã có thể nhảy qua Minh Văn Tương Thông liền phát truyền văn, khẳng định cũng có thể điều khiển Thính Phong xích, nếu như ngụy trang thành người ta phát truyền văn, cũng khó có thể phân biệt. Hoắc Tiêu đề nghị, sau này chúng ta phát truyền văn, tốt nhất chế định chỉ có chúng ta lẫn nhau mới biết ký hiệu, để phòng nổ nhỡ. Quý Mông gật gật đầu, cái này tốt. Cố Cản cũng cảm thấy đề nghị này không tệ, điểm mặt bàn nói, định cái gì ký hiệu? Ở xa y ra Ngu Thuế thông qua đặt ở Cố Cản kia ngũ hành quang hạch, có nhiều thú vị mà nhìn xem ba người chế định truyền văn ký hiệu bộ dáng. Phân tích được đạo lý rõ ràng, cái hốt thật thông minh. Nhưng cũng liền dạng này. Thạch Nguyệt Chân trước vội vàng chiếu cố Lý Kim Sương, Ngu Thuế liền kiên nhận chờ lấy, thật vất vả Lý Kim Sương bên này xong việc, Ngu Thuế vừa chút bỏ y phục, liền có khác đệ tử đột phát tình huống đem Thạch Nguyệt Chân gọi đi. Ngu Thuế cũng không nóng nảy, ghé vào bên giường chơi Thính Phong xích. Lầu 2 Trung Ly Sơn cùng Mai Lương Ngọc cũng thu thập xong chính mình xuống. Còn tại trên bậc thang lúc, hai người chỉ thấy Thạch Nguyệt Chân tại hạ bên cạnh loay hoay xoay quanh. Trung Ly Sơn nói, thương thủ không đến. Tối nay sẽ đến đi. Mai Lương Ngọc túi đầu xem Thính Phong xích. Hình Xuân tại tiểu tổ bên trong hỏi, cơm hay không?
Cơm.
Thương thủ về, ta tại trai đường cho Nguyệt Chân mang cơm, các ngươi muốn ăn cái gì? Hình Xuân ôm hận tại Thính Phong xích bên trên gõ ra một hàng chữ, ngươi cùng Nguyệt Chân cùng một chỗ ăn vậy ta liền không đi đi. Mai Lương Ngọc về, ta cùng Trung Ly Sơn tại y quán ăn. Hình Xuân, ta đến rồi. Thương thủ nhìn qua Thính Phong xích không hiểu trừng mắt nhìn. Ngươi không phải là muốn đi qua cùng ta cùng Nguyệt Chân cùng một chỗ ăn? Thạch Nguyệt Chân trông thấy hai người này xuống, xin nhờ bọn họ hỗ trợ điều chế dược cao, đều là ngoại thương, cũng là theo Hắc Phong trong thành bị thương đi ra, cùng các ngươi cần đồng dạng. Trung Ly Sơn cùng Mai Lương Ngọc đều là tại y gia tự chọn môn học qua, vì lẽ đó Thạch Nguyệt Chân mới dám xin nhờ hai người này điều thuốc. Trung Ly Sơn thuyết phục liên động, Mai Lương Ngọc ở bên cạnh lười biếng chơi Thính Phong xích, bị Trung Ly Sơn đưa tay thúc tuổi chó một cái đánh thanh tỉnh, nhíu mày nghiêng hắn một chút, lúc này mới thu hồi Thính Phong xích. Bình thuốc bên trên dán gian phòng hảo, Trung Ly Sơn điều chế tốc độ nhanh, Mai Lương Ngọc lấy được sau lại xem qua một lần, phòng ngừa phạm sai lầm. Số 1. Trung Ly Sơn đem điều chế tốt bình thuốc cho hắn. Mai Lương Ngọc cầm bình thuốc mang đến số 1 gian phòng, vén màn vải lên mấy mắt, ánh mắt liền không có chút nào báo động trước rơi xuống ghé vào bên giường trên thân người. Thạch Nguyệt Chân bị gọi lúc đi tại cho Ngu Tuế phần lưng xoa thuốc, nàng sau khi đi Ngu Tuế cũng không để ý, như cũng duy trì lấy quần áo nửa cởi bộ dáng, còn có thể tán giải nhiệt. Mai Lương Ngọc trong mắt vội vàng không kịp chuẩn bị chiếu rõ tuyết sắc da thịt, lưng hơi gấp, tuyết trên lưng có dài ngắn không đồng nhất giữ tợn vết đỏ, nhu nhược mị cảm cùng làm nhục vết thương tạo thành đánh vào thị giác, nhường hắn phản ứng nhanh chóng buông xuống rèm vải. Ngu Tuế bén nhạy quay đầu, chỉ thấy rơi xuống rèm vải một góc hơi rung nhẹ. Mai Lương Ngọc phản ứng rất nhanh, cơ hồ tại ánh mắt bắt được không thích hợp mấy mắt, thân thể đã làm ra phản ứng. Rèm vải che đậy trong phòng kế tuyết sắc, Mai Lương Ngọc giữa lông mày hơi rút, hắn nghe bên trong truyền đến Ngu Tuế nhẹ nhàng nhu nhu tiếng kêu, "Sư huynh." Đồ đần mới ứng. Mai Lương Ngọc không đáp, đem bình thuốc thả lại trên bàn. Trung Ly Sơn ngẩng đầu nhìn hắn, ý mắng hỏi thăm có ý tứ gì, Mai Lương Ngọc hướng Thạch Nguyệt Chân phương hướng nhìn lại, "Không tiện, đợi nàng chính mình đi." Ngu Tuế so với hắn còn sớm đến, lại chờ tới bây giờ còn không có đổi xong thuốc. Mai Lương Ngọc không biết nàng là thế nào làm được. Ngu Tuế vốn định đứng dậy đi bên ngoài nhìn xem, đã thấy Lý Kim Sương nhíu mày, dãy rủa lấy chậm rãi tỉnh lại, liền không đứng lên, sát bên giường nhìn nàng mở mắt ra. "Ngươi tỉnh rồi?" Ngu Thuế thò tay hướng Lý Kim Sương lung lay, "Cảm giác như thế nào? Nếu như khí ngũ hành còn tại nghịch loạn, ta liền giúp ngươi gọi sư tỷ đến xem." Trong phòng kế có ánh đến sáng ngời, hào quang rạng rỡ, Lý Kim Sương ánh mắt theo mơ hồ đến dần dần rõ ràng, trông thấy một tấm tinh xảo khuôn mặt nhỏ, đôi mắt thủy nhuận trong suốt, tràn đầy lo âu nhìn lấy mình, tú lệ lông mày phong cao lại, bất kỳ người nào bị nàng lấy như thế ánh mắt nhìn chăm chú, trái tim đều sẽ trở nên mềm mại. Lý Kim Sương trong thoáng chốc xuyên thấu qua Ngu Thuế trông thấy một nữ nhân khác, tại nàng khi còn bé sinh bệnh bị thương tỉnh lại lúc, đợi tại bên giường cái thứ nhất xông về phía mình người. Nàng còn có chút không thanh tỉnh, trong mắt cùng Ngu Thuế trùng điệp mơ hồ huyễn ảnh nhường Lý Kim Sương sinh lòng chua xót, trong mắt trôi nước mắt, tiết hầu cảm thấy chát, vô biên khó khăn mới nhẹ nhàng đều một tiếng, "A nương." Ngu Thuế liền giật mình. Nàng đưa tay sờ sờ mặt, buồn bực nhìn qua còn không tỉnh táo lắm Lý Kim Sương, nhút nhát trở về rụt rụt thân thể, ta cũng không giả dặn loại trình độ này đi. Tưởng niệm mẫu thân mình là cảm giác gì? Bị thương khổ sở trong lòng ủy khuất lúc, muốn hướng mẫu thân thổ lộ hết tìm kiếm an ủi lại là cái gì cảm giác? Ngu Tuế nhìn qua trong mắt trôi nước mắt Lý Kim Sương, không cách nào tưởng tượng, nàng chỉ có thể an tĩnh chờ lấy Lý Kim Sương chính mình thanh tỉnh. Lại có thụ thương đệ tử đến y quán, mấy người vịn một cái trọng thương khó có thể hành tẩu đệ tử, liền muốn hướng số 1 gian phòng phóng đi, bị Mai Lương Ngọc ngăn lại, đi lầu 2. Thạch Nguyệt Chân mới từ sát vách đi ra, trông thấy này màn cũng gọi mấy vị đệ tử đi lầu 2, đồng thời thở dài nói, đêm nay quá bận rộn, ta phải gọi người tới cùng một chỗ trông coi. Mai Lương Ngọc ánh mắt ra hiệu số 1 gian phòng, sư muội ta còn không có đổi xong thuốc. Thạch Nguyệt Chân ảo não nhíu mày lại, bận điệu cầm bình thuốc vào xem Ngu Tuế. Mai Lương Ngọc nói với Trung Ly Sơn, ngươi tại sao không đi lầu 2 cho vừa rồi người nhìn xem? Trung Ly Sơn chậm rãi thả ra trong tay thính phong xích, nói, ta cũng không phải y gia đệ tử. Mai Lương Ngọc cười lạnh, ai bảo các ngươi binh gia mở binh giáp trận? Trung Ly Sơn, liền ngươi sẽ nói. Chương 40. Thạch Nguyệt Chân sau khi đi vào, Ngu Tuế nhỏ giọng nhắc nhở nàng, Lý Kim Sương tỉnh, nhưng đầu óc có chút không thanh tỉnh. Lý Kim Sương tỉnh quá nhanh, nhường Thạch Nguyệt Chân cũng có chút tiểu kinh quái lạ, nàng tiến lên nhìn lại, lại nghe thấy Lý Kim Sương nhẹ giọng gọi A Nương. Ở đây. Thạch Nguyệt Chân ôn nhu trấn an nói, ngươi bây giờ bị thương, muốn hảo hảo nghỉ ngơi, nếu không A Nương sẽ thương tâm. Ngu Tuế, nàng ngẩng đầu, ánh mắt sùng bái nhìn qua Thạch Nguyệt Chân. Thạch Nguyệt Chân kiên nhẫn lại ôn nhu dỗ dành thần trí không rõ Lý Kim Sương, gặp nàng lại nhắm mắt lại yên tĩnh về sau, mới quay người nói với Ngu Tuế, nàng xác thực phải hảo hảo nghỉ ngơi, khí ngũ hành nghịch loạn cũng không phải cái gì vết thương nhỏ, ta lấy đồng thuật cưỡng chế trấn áp tinh thần lực của nàng, nhưng nàng không muốn nghỉ ngơi, ý chí lực cũng kiên cường, cho nên nàng dãy rủa thời điểm sẽ có vẻ ý thức hỗn loạn. Ngu Tuế ngây thơ gật đầu, chính là sẽ nhìn thấy mẹ nàng sao? Vậy có lẽ là nàng ý thức chỗ sâu tưởng niệm nhất người đi. Thạch Nguyệt Chân cho Ngu Tuế trên lưng xoa thuốc, để cho ngươi chờ lâu, nếu không phải sư huynh của ngươi nhắc nhở, ta suýt nữa lại quên. Sư tỷ ngươi bận rộn như vậy đã rất vất vả, huống chi ta chỉ là cần xoa thuốc mà thôi, là ta phiền phái sư tỷ ngươi mới đúng. Ngu Tuế ngoan ngoãn nằm ở bên giường. Thạch Nguyệt Chân nghe được ánh mắt nhu hòa, đối với Ngu Tuế yêu thích lại nhiều một điểm. Vừa rồi lại tới mấy vị bị thương đệ tử, tuy rằng ta đã kêu người đến giúp đỡ, nhưng vẫn là làm phiền ngươi nhìn xem sẽ Lý Kim Sương, đừng để nàng tỉnh lại. Thạch Nguyệt Chân nói, nàng được ngủ qua đêm nay mới có thể khôi phục tốt. Chờ ta người gọi tới liền sẽ thay ngươi trông coi, chỉ cần lại chậm trễ một hồi liền tốt. Ngu Tuế nói, sư tỷ yên tâm đi, ta sẽ nhìn xem nàng, nhưng nàng nếu như tỉnh làm sao bây giờ? Thạch Nguyệt Chân, tựa như ta vừa rồi như thế, dỗ dành nàng là được rồi. Ngu Tuế, có ước điểm độ khó. Chờ Thạch Nguyệt Chân cho nàng thoa xong thuốc, Ngu Tuế cũng muốn chờ dược cao phát huy sau mới có thể mặc xong quần áo. Tại nàng cùng Lý Kim Sương mắt lớn trừng mắt nhỏ lúc, Hình Xuân cùng Thương Thủ mang theo cơm tối đến y quán. Thương Thủ đi đem Thạch Nguyệt Chân đổi lại, nhường nàng ăn cơm trước. Thạch Nguyệt Chân ngồi tại bàn nhỏ vừa đánh mở hộp cơm, Thương Thủ hỏi, vì cái gì để ngươi liên tiếp mấy ngày đều trị thủ? Bọn họ gần nhất đều mau lên. Thạch Nguyệt Chân chỉ khẽ cười xuống. Hình Xuân mở ra hộp cơm nói, binh gia khai trận lần nào không phải y gia bận rộn nhất, bọn họ cũng không phải không biết binh gia ngày nào khai trận, trước thời hạn liền bận rộn. Thạch Nguyệt Chân chỉ cười không nói. Mai Lương Ngọc ra hiệu Hình Xuân xem Thương Thủ, đừng nói chuyện. Hình Xuân làm cái câm miệng thủ thế. Phân tốt đồ ăn về sau, Mai Lương Ngọc mang theo hộp cơm gõ gõ số 1 cửa phòng ngăn nói, ăn cơm. Ngu Tuế nghiêng đầu xem lại cửa phòng, lại liếc mắt trên vai còn chưa khô cạn dược cao, một tay chống đỡ đầu, cười nhẹ nhàng nhìn qua rèm vải nói, sư minh, ngươi từ dưới vừa cho ta tiến dần lên tới đi, ta còn không thể mặc quần áo. Mai Lương Ngọc liền từ rèm vải phía dưới cho nàng tiến dần lên đi. Đều có chút cái gì nha? Ngu Tuế hỏi. Mai Lương Ngọc tức giận nói, chính mình xem. Nếu là không có ta nghĩ ăn, có thể xin nhờ sư minh lại đi mua sao? Ngu Tuế nói, ta đưa tiền. Mai Lương Ngọc hỏi, ngươi muốn ăn cái gì? Ngu Tuế báo một chuỗi tên món ăn, không phải viên thịt chính là bánh bao nhân thịt, nghe đều cảm thấy nàng rất thèm. Mai Lương Ngọc kiên nhẫn sau khi nghe xong, một tiếng cự tuyệt, không thể. Ngu Tuế kéo váy áo chậm rãi đi đến rèm vải vừa đánh mở hộp cơm, chỉ cách một đạo rèm vải, Mai Lương Ngọc thậm chí có thể nghe thấy bên trong váy áo ma sát truyền đến thanh âm huyền ảo. Sau đó là nàng mở ra hộp cơm thanh âm, mùi thơm của thức ăn một chút lấn át đắng chát mùi thuốc. Bên trong truyền đến Ngu Tuế vui vẻ thanh âm, sư minh, không cần mua, đúng lúc đều là ta thích ăn. Mai Lương Ngọc liếc mắt trong phòng kế, cười ngây ngô cái gì, đều nói không cho ngươi mua. Ngu Tuế ăn hay chưa hai cái, lại nghe thấy Lý Kim Sương trầm âm thanh thì thầm, liền trở lại bên giường, kiên nhẫn dỗ dành, Lý Kim Sương hô một tiếng A Nương nàng liền ứng một tiếng. Kết quả Lý Kim Sương không chỉ gọi A Nương, còn gọi tổ mẫu. Ngu Tuế nhìn chằm chằm Lý Kim Sương nhìn một lát, chậm rãi ứng tiếng, Lý Kim Sương thì giống như là hù ngã giống như, thân thể đều đang run rẩy. Lý Kim Sương, gọi A Nương coi như xong, gọi tổ mẫu có chút quá phần lúc. Ngu Tuế nhẹ giọng lên án. Đợi nàng trấn an xong Lý Kim Sương, trở lại gian phòng cạnh cửa lúc, nghe Mai Lương Ngọc không nhanh không chậm nói, ngươi bối phận rất lớn. Ngu Tuế, nàng cúi đầu ăn đồ ăn, tiếng trầm nói, ta đêm nay không trở về. Mai Lương Ngọc, ân. Ngu Tuế nói, ta muốn chờ Lý Kim Sương thanh tỉnh về sau, nói cho nàng chính mình đêm nay đều làm những gì. Mai Lương Ngọc bị trong lời nói của nàng ác liệt trả thù cho cười. Phía sau Thạch Nguyệt Chân gọi tới hỗ trợ y gia đệ tử đến, Ngu Tuế cũng không có để cho bọn họ tới nhìn xem Lý Kim Sương, mà là chính mình ở tại bên giường nhìn chằm chằm Lý Kim Sương nhìn. Trung Ly Sơn mấy người vốn là ăn xong muốn đi, lại bởi vì bị thương đến y quán đệ tử quá nhiều, bị thương thủ lưu lại hỗ trợ. Mai Lương Ngọc xem thương thủ trong mắt viết đầy ta cũng là bị thương đệ tử mấy chữ, thương thủ chậm rãi chuyển qua ánh mắt, không nhìn. Ngu Tuế chờ dược cao hoàn toàn thẩm thấu vào da thịt sau mới mặc quần áo tử tế, vén màn vải lên ra ngoài mắt nhìn, phát hiện tất cả mọi người đang bận được xoay quanh, vì để tránh cho bị gọi đi hỗ trợ, nàng lại lùi về trong phòng kế, tiếp tục xem Lý Kim Sương. Xem chừng trời sắp sáng về sau, gian phòng bên ngoài mới yên tĩnh, không có gì thanh âm. Ngô Tuế rón rén rời đi bên giường, vén màn bài lên, liếc thấy thấy Mai Lương Ngọc ngồi tại đối mặt chơi thính phong xích, hắn phát giác được khác thường về sau, dương mắt hướng Ngô Tuế nhìn qua. Mai Lương Ngọc nhẹ giơ lên cái cằm, ý mắng hỏi thăm ngươi muốn làm gì. Ngô Tuế nhẹ nói, sư huynh, ta muốn về bỏ quán đi cho nàng thay đổi y phục. Lý Kim Sương y phục kia không thể mặc, Thạch Nguyệt Chân cho nàng tẩy trừ vết thương lúc cắt nát không ít, nếu như người nam tử còn có thể chấp nhận ăn mặc. Mai Lương Ngọc không có lên tiếng âm thanh, chỉ hướng phía cửa sai lệch phía dưới. Ngô Tuế ngự phong thuật chạy tới bỏ quán, mặc dù biết trong phòng không ai, vẫn lễ phép gõ gõ Lý Kim Sương cửa, sau đó lại vào trong cho nàng nắm quần áo. Đi ra lúc nàng gặp phải Thư Sở Quân. Thư Sở Quân tỉnh lại cho mình đổ nước uống, nhìn thấy theo Lý Kim Sương trong phòng đi ra Ngô Tuế, còn cầm Lý Kim Sương quần áo, thần sắc cảnh giác nói, ngươi vào Lý Kim Sương phòng làm gì? Ngô Tuế giải thích nói, nàng bị thương tại y quán, ta cho nàng nắm thay giặt quần áo. Thư Sở Quân không yên lòng nói, đem ra ta xem một chút. Ngô Tuế đứng tại chỗ nhìn nàng. Thư Sở Quân là Nam Tĩnh nước tương lai trưởng giáo đại tế thi, lại là thánh nữ bạn chơi, từ nhỏ cùng thánh nữ cùng nhau lớn lên, tại Nam Tĩnh nước địa vị so với hoàng tử đám công chúa bọn họ còn muốn cao. Theo thân phận địa vị nhìn lại, nàng tự nhiên không sợ một cái Thanh Dương Vương phủ của chúa. Đồng dạng, Ngô Tuế cũng không sợ Nam Tĩnh nước tương lai đại tế thi. Người Nam Tĩnh nước đại tế thi, cùng ta Thanh Dương quốc quận chúa có quan hệ gì? Vì lẽ đó Ngô Tuế chỉ mỉm cười, trực tiếp vượt qua Thư Sở Quân đi. Người dừng lại. Thư Sở Quân muốn ngăn, Ngô Tuế đã ngự phong thuật chạy xa. Thư Sở Quân đứng tại cửa thấy được nghiến răng, đều nói nàng là bình thuận người, thế nhưng là bị thưởng cấn thánh giả thu đồ về sau, lúc trước mỗi ngày cưới long bậc thang người, này sẽ ngự phong thuật lại dùng càng ngày càng thuận. Lý Kim Sương là nàng Nam Tĩnh nước người, có cái gì nhất định để một cái Thanh Dương người đi nắm. Còn hết lần này tới lần khác là Nam Cung Thuế. Lý Kim Sương là nhìn không ra thánh nữ cùng này Nam Cung Thuế không hợp nhau. Hừ, nàng khẳng định không có chính mình như thế quan tâm thánh nữ. Thư Sở Quân càng nghĩ càng không đúng lực, tổng cho rằng Ngô Tuế không có lòng tốt, thế là bước nhanh đến phía trước, đẩy ra Ngô Tuế cửa phòng. Cửa phòng vừa mở ra, chỉ thấy bên trong hào quang rạng rỡ. Đầu giường cuối giường liền đầu gỗ hình dáng trang sức đều lóe ra tôn quý hào quang màu vàng sậm. Đầu giường bên bờ vật trang trí có lớn có nhỏ, quý giá minh châu cùng hiếm thấy ngọc thạch không cần tiền giường như chồng chất tại trên bàn, bày ra có thứ tự, nhưng càng để người chú ý vẫn là mở ra châu đáo hộp trang sức, trong hộp tỏa ra ánh sáng lung linh, châu châm quyền hai, vòng ngọc thắt lưng đeo, cái gì cần có đều có, đều là nhất quý báo tài liệu chế tạo. Sau tấm bình phong có thể thấy được mấy chục bộ kiểu dáng không trùng điệp váy áo, mỗi một kiện sắc thái cùng hình dáng trang sức đều không giống nhau, vải áo cũng không giống nhau, nhưng đều là gia đình bình thường khó được, thậm chí cả đời khó gặp quý báo vải áo. Thư Sở Quân chỉ là đứng tại cửa liền bị trong phòng phú quý chi khí cho vọt đến bị choáng rồi, Thái Dương hung hăng run rẩy một lát, bịch một tiếng đóng cửa lại. Trong lòng nàng thầm mắng, Thanh Dương quận chúa đã kiêu sa phú quý đến loại tình trạng này, quả thực là thuật sĩ xỉ nhục. Ngô Tuế cảm xúc gáp lực đến cực hạn lúc, liền thích Hoa Vương phủ tiền, cái gì quý liền mua cái gì, y phục mặc đẹp mắt nhất, đồ trang sức mang xinh đẹp nhất, trong đêm khó chịu ngủ không được thời điểm, ngay tại thông tín trận bên trong vơ vét các loại có dùng tình báo, lại giao cho Yến lão, nhường hắn đi hung hăng gõ một khoản tiền. Thế là tiền của nàng một năm so với hơn một năm. Đến Thái Ức hôm nay, dâu đen đối với Ngô Tuế ấn tượng cùng thái độ thay đổi rất nhanh, theo vương gia nhìn lầm, đến đây chính là ta Nam Cung gia gia chủ tương lai, được giữ gìn mối quan hệ. Tấu chương chưa xong, điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp. Chương 40. Thế là tại cho Ngô Tuế an trí ngủ phòng lúc, dâu đen dựa theo Ngô Tuế tại đế đô sinh hoạt tiêu chuẩn, có gì tốt đều hướng nàng trong phòng vứt, dù sao Nam Cung gia cũng không thiếu tiền, dâu đen gắng đạt tới Ngô Tuế tại Thái Ức bỏ quán cũng ở được dễ chịu an tâm. Dạng này mới có thể ghi nhớ lòng trung thành của hắn. Ngô Tuế không ghi nhớ, Thư Sở Quân ngược lại là nhớ kỹ hắn xa xỉ. Chờ Ngô Tuế trở lại y quán lúc, sắc trời đã sáng lên, trong cơ thể nàng sao động dị hỏa cũng dần dần trở nên yếu ớt. Ngô Tuế lau trên trán mỏng mồ hôi, Mai Lương Ngọc vẫn ngồi ở vị trí cũ, tùy ý liếc mắt trở về Ngô Tuế lại xem về thính phong xích, một lát sau tựa như cảm thấy là lạ ở chỗ nào, lại như có chút suy nghĩ xem trở về. Mai Lương Ngọc hỏi, ngươi chạy nhanh như vậy làm gì? Chạy đầy đầu là mồ hôi. Ngô Tuế chỉ cười ngây ngô âm thanh, không có trả lời, vén màn vải lên vào trong. Lý Kim Sương vẫn như cũ ý thức hỗn loạn, thì thầm A Nương, Ngô Tuế đem quần áo sạch sẽ đặt ở nàng bên cạnh, thuận tiện trấn an nói, "Ừ, A Nương ở đây." "Đúng đúng, ngươi là A Nương hảo hài tử." Cả một đời đều là người đáng yêu như thế làm người khác ưa thích, tổ mẫu như thế nào bỏ được đánh ngươi đâu. A Nương sẽ không rời đi ngươi. Lý Kim Sương, là ngươi A Nương, không phải ta nói úc. Bên ngoài Mai Lương Ngọc nghe được lắc đầu cười một cái. Mãi cho đến ánh nắng cao chiếu, trong phòng kê ánh đến sắp dập tắt, ánh nắng rải vào trong phòng, Lý Kim Sương mới dần dần mở hai mắt ra, lại không ăn nói linh tinh. Ngô Tuế chuyển đến ghế đầu ngồi tại bên giường, một tay bám lấy đầu xem tính phong xích, dư quang thoáng nhìn Lý Kim Sương mở mắt ra, liền nghiêng đầu nhìn sang. Lần này cùng lúc trước không đồng dạng. Lý Kim Sương đã triệt để thanh tỉnh. Trong phòng sáng ngời vừa phải thời điểm tỉnh lại, nàng trông thấy đợi tại bên giường trông coi chính mình Ngô Tuế, ánh mắt liền giật mình. Ngô Tuế trong một đêm, liền đợi đến giờ khắc này. Thấy Lý Kim Sương ánh mắt thanh minh, đã là triệt để thanh tỉnh, Ngô Tuế nghiêng đầu cười nhẹ nhàng xem nàng, giọng nói khinh nu nói, "Ta con gái tốt, thanh tỉnh nha." "Lý Kim Sương." Ngô Tuế nhẹ nhàng một chút bối rối, "Hoặc là ta tốt tôn nữ." Lý Kim Sương chậm rãi nhắm mắt, đêm qua ý thức mơ hồ lúc trí nhớ điên tuân ra mà đến, lại nhìn Ngô Tuế ôm lấy đôi mắt ý cười của người, kia từng tiếng con gái tốt nhường Lý Kim Sương tâm tính bắn chết, nhắm mắt sau xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía Ngô Tuế. Già chết, ta còn chưa tỉnh ngủ, đầu óc như cũ không thanh tỉnh. Ngô Tuế liền nhìn xem nàng, nhìn nàng có thể chứa tới khi nào, sạch sẽ quần áo đã lấy cho ngươi tới, liền đặt ở bên cạnh, muốn hay không vi nương giúp ngươi xuyên nhà. Lý Kim Sương, không cần. Lý Kim Sương như cũ đưa lưng về phía Ngô Tuế, khàn giọng nói, chính ta xuyên. Nàng lại còn nói tiếp. Ngu Thuế nín cười, gật gật đầu, ta tốt tôn nữ trưởng thành, sẽ tự mình mặc quần áo. Lý Kim Sương toàn thân cứng ngắc, bờ môi giật giật, lại nửa chữ cũng không dám nói đi ra. Theo Ngu Thuế góc độ nhìn lại, còn có thể nhìn thấy nàng nguyên bản tuyết trắng thai ửng đỏ. Tốt ta, kia A Nương liền trước ra ngoài, chính ngươi một người xuyên nha. Ngu Thuế đứng người lên, vô cùng chi kỷ nói, nếu như cần hỗ trợ liền gọi A Nương, ta ngay tại cửa. Lý Kim Sương. Ngu Thuế chậm rãi đi ra gian phòng, vừa buông xuống rèm vải, nàng liền rốt cuộc nhịn không được, che miệng cười dựa vào tường ngồi xổm người xuống, nước mắt đều bật cười. Mai Lương Ngọc An vị tại đối mặt, nhẹ nhàng nhíu mày nhìn xem cười đáp rơi lệ Ngu Thuế. Phòng trưng trong phòng kế người này sẽ cũng muốn khóc vừa khóc. Lý Kim Sương hít sâu một hơi, mỗi khi nàng hai tay dùng sức muốn đứng dậy lúc, đều sẽ nhớ tới tối hôm qua chính mình ý thức không rõ phát điên, trong đầu quanh quẩn Ngu Thuế lúc đi nói mỉm cười nói, hai tay nháy mắt tá lực lại đổ trở về. Nàng tự nhận kiên cường, trái tim đã sớm bị thiên truy bất luyện, cũng là thủng trăm ngàn lỗ, không sợ bất luận cái gì đả kích, có thể Ngu Thuế một câu nhẹ giọng mềm giọng, liền đem nàng đả kích đến không mặt mũi gặp người. Lý Kim Sương mở mắt ra, trong mắt tràn đầy hảo não. Ngu Thuế tại bên ngoài chờ lấy, cùng Mai Lương Ngọc trò chuyện lần này binh ra khai trận chuyện. Sư Minh, Hát Phong Thành liền mở 7 ngày, này 7 ngày ngươi đều phải đi sông binh giáp trận sao? Ngu Thuế hỏi. Mai Lương Ngọc cũng không ngẩng đầu dạ. Ngu Thuế nhìn qua hắn, nháy mắt nói, ta cũng muốn đi. Mai Lương Ngọc nói, vậy liền đi. Ngu Thuế huyền chuyển nói, ta một người đi, có thể hay không cũng giống như Lý Kim Sương, bị đánh khí ngũ hành nghịch loạn, bản thân bị trọng thương đi vào y quán. Mai Lương Ngọc nghĩ nói, sẽ không. Ngu Thuế có chút ngoài ý muốn, Sư Minh, ngươi đối với ta có lòng tin như vậy? Mai Lương Ngọc trầm rãi nói, nàng khí ngũ hành nghịch loạn còn có thể chống đến y quán lại rót, ngươi sẽ không, ngươi chống không đến y quán. Ngu Thuế dựa vào tường ngồi xổm, hai tay chống như mặt, có chút phồng má nhìn hắn. Mai Lương Ngọc gặp nàng không có tiếng, mới trêu khẽ mí mắt nhìn, hỏi Ngu Thuế, ngươi nhập môn luyện đến như thế nào? Ngu Thuế rũa ra hoành ngón tay ngọc, so số lượng, khống hồn nhất trọng. Cái kia có thể. Mai Lương Ngọc gật đầu. Ngu Thuế lại lắc đầu, sư tôn nói còn không được, muốn ta luyện đến khống hồn tam trọng mới tính nhập môn thành công. Mai Lương Ngọc cười nói, hắn lão nhân gia đối với ngươi yêu cầu còn rất cao. Ngu Thuế một tay chống đỡ mặt, làm thường cấn thánh giả đồ đệ, yêu cầu xác thực cao hơn chút. Mai Lương Ngọc cảm thấy người sư muội này rất có giác ngộ, liền nhả ra nói, được, vậy liền dẫn ngươi đi sông binh ra khai trận. Đầu tiên nói trước, kia là cao giai cấp 1 binh giáp trận, cùng các ngươi tại âm dương ngũ hành trận sông cấp thấp binh giáp trận mức độ nguy hiểm nhưng khác biệt, gặp chuyện không quyết trực tiếp lùi trận, đừng nghĩ mạnh mẽ chống đỡ. Ừ. Ngu Thuế vui vẻ cười lên mắt, ta cũng muốn đi xem một chút cao giai binh giáp trận. Hai người ước ngày thứ tư lại đi, bởi vì muốn chờ Lý Kim Sương nghỉ ngơi nhiều hai ngày. Mai Lương Ngọc hỏi, nàng chịu đi? Ngu Thuế nói, nàng sẽ đáp ứng ta. Mai Lương Ngọc cũng không ý kiến. Ngu Thuế vào gian phòng nói với Lý Kim Sương việc này, Lý Kim Sương trầm mặc không nói. Không vậy. Ngu Thuế ngồi tại trên ghế, ngửa mặt lên nhìn nàng. Lý Kim Sương chính đưa lưng về phía nàng chỉnh lý áo ngoài, giờ phút này cũng không muốn nói chuyện với Ngu Thuế, chỉ là yên lặng xuất ra thính phong xích, cho Ngu Thuế phát truyền văn, được. Ngu Thuế trông thấy thính phong xích bên trên tin tức, phốc cười ra tiếng. Lý Kim Sương. Nàng lại cười. Sau đó Lý Kim Sương rốt cuộc không nói với Ngu Thuế nói chuyện, thực tế không được trực tiếp phát truyền văn, chính là không mở miệng. Ngu Thuế tùy ý nàng khó chịu, dù sao qua một đoạn thời gian liền tốt, nàng kiên nhẫn đợi đến binh gia khai trận ngày thứ tư, ngày mới sáng liền đánh thức nàng cùng phòng cùng sư huynh chạy tới binh gia. Binh gia khai trận nhiệt độ không giảm, ngược lại càng ngày càng náo nhiệt, dù cho nửa đêm cũng có người còn tại xung trận. Dù là thất bại cũng có thể lặp lại lại đến, không có số lần hạn chế. Lý Kim Sương thần sắc trầm mặc, Ngu Thuế đã thành thói quen, nhưng Mai Lương Ngọc hôm nay cũng thần sắc lãnh đạm, liền tính phong xích đều không chơi, liền mặt lạnh đi ở bên cạnh, cũng không nói lời nào. Ngu Thuế vụng trộm nhìn mấy mắt, nghĩ đến có phải là sư huynh còn chưa tỉnh ngủ, dù sao lần trước quấy rầy hắn nghỉ ngơi miễn cưỡng tỉnh lại mở cửa về sau, cũng là như vậy lãnh đạm thậm chí còn có chút hung bộ dạng. Tuy rằng hai người này đều không nói lời nào, nhưng Ngu Thuế vẫn là sẽ cùng bọn hắn nói chuyện phiếm, tỉ như hỏi ăn đồ ăn sáng sao? Ăn trước đồ ăn sáng vẫn là đi trước sông trận. Vẫn là trước sông trận đi, nếu không sợ đồ ăn sáng nuốt vào cũng sẽ bị đánh ra tới. Nàng Huyên Huyên nói một tràng, bên người hai người trừ trầm mặc vẫn là trầm mặc. Chờ đến binh gia, đi vào binh giáp trận điểm lúc, trung quanh đã có không ít người, còn có căn bản là không có trở về. Binh gia thập tam cảnh giáo tập ngồi tại sau cái bàn, một tay bưng chén uống trà, một tay hướng tới đệ tử điểm một cái bàn, đăng ký. Ta. Ngu Thuế nháy mắt đối với sau cái bàn giáo tập nói, cùng hai cái câm điếc. Giáo tập. Hai cái câm điếc. Giáo tập mừng rỡ một cái trà nóng hướng bên cạnh phun đi, câm điếc chi nhất Mai Lương Ngọc thò tay, đem đứng tại phía trước Ngu Thuế xách đi, nhường Lý Kim Sương đăng ký. Chương 41. Ngu Thuế bị Mai Lương Ngọc xách tới một bên, tại Mai Lương Ngọc ánh mắt uy hiếp hạ, hướng hắn làm cái câm miệng thủ thế. Sư Minh, Ngu Thuế đưa tay tại trước mắt hắn lung lay, ngươi thanh tỉnh sao? Không tỉnh muốn hay không chờ ngươi tỉnh lại lại vào trong. Mai Lương Ngọc liếc nàng một cái. Ngu Thuế nụ cười hồn nhiên. Lý Kim Sương đăng ký hết, cầm khai trận ngọc bài tới, phía sau hai vị giáo tập còn đang bởi vì Ngu Thuế lời nói cười không ngừng. Vào trong sao? Lý Kim Sương để chứng minh chính mình không phải câm điếc, mở miệng hỏi. Mai Lương Ngọc còn mang theo Ngu Thuế, dạ. Lý Kim Sương liền ngay tại chỗ sắp mở trận ngọc bài ngã nát, bể nát ngọc bài tại ba người dưới chân hiện ra từng vòng màu trắng gợn sóng nước, thoáng qua liền đem ba người đưa vào binh giáp trong trận. Đập vào mặt báo cắt thổi đến Ngu Thuế quay mặt qua chỗ khác, trong hơi thở tất cả đều là mùi máu tươi, lại là vạn sự không nên ban đêm, mây đen áp đỉnh, trang nghiêm khí tức nuột ngạt đâu đâu cũng có. Chỉ bất quá lần này không còn là thân ở khói lửa tràn ngập ngoài thành trên chiến trường, mà là tại tràn ngập hoảng sợ gào thét cùng thiết kỵ truy đuổi trong thành. Tòa thành trì này đang bị quân đội cướp sạch, mặt đất ngã xuống thi thể tích tụ như một tòa tiểu sơn, trên đường phố máu chảy thành sông, tuy rằng nhìn không thấy vật sống, có thể ba người bên thai thỉnh thoảng liền có tiếng kêu thảm thiết vang lên, từ gần xa dần, giữ tận và mẹo, mười phần ảnh hưởng tâm tính. Theo phía trước liệt hỏa thiêu đốt phòng ốc, thành trên đài phong hỏa khói lửa, Ngu Tuế ba người có thể trông thấy trước mắt thật mỏng huyết vụ tràn ngập. Có chút huyết tinh, chớ dọa. Mai Lương Ngọc thu hồi mang theo Ngu Tuế tay, nhường nàng đứng ở phía sau một bên, mắt nhìn phía trước, quanh thân đã có màu vàng khí ngũ hành hình thành phòng hộ. Lý Kim Sương cùng Mai Lương Ngọc đều ngăn ở Ngu Tuế phía trước, hai người này tựa hồ chuẩn bị tự giác giải quyết chướng ngại, từ đó mang Ngu Tuế tại cấp một binh giáp trong trận ngắm cảnh. Phiêu tán huyết vụ tại phía trước trên đường phố dần dần hình thành một đám màu đỏ binh mã bên trên là thân mang hắc kim áo giáp kỵ binh, tay cầm dính máu trường kiếm, thân kiếm cùng hắc kim sắc áo giáp hào quang lẫn nhau chiếu rọi. Những thứ này vong linh kỵ binh tại tìm kiếm khắp nơi cái gì, móng ngựa tại mặt đất hành động, phát ra ác quỷ đòi mạng ưu nhã tiếng vang. Chúng ta lần này trong thành. Ngu Tuế đứng tại dưới mái hiên, nhìn hai bên một chút, là muốn đánh đi ra mới tính thắng sao? Đúng. Mai Lương Ngọc nhìn chằm chằm hướng bên này đến gần vong linh bọn kỵ binh, trông thấy phía trước vong linh chiến sĩ không, mỗi cái vong linh chiến sĩ đều có 9 cảnh thực lực, chỉ có thể dựa vào phá hủy quang hoạch giết chết. 9 cảnh. Ngu Tuế gật gật đầu. Mai Lương Ngọc dư quang quét hạ phản ứng của nàng, thấy Ngu Tuế nghe nói Hắc Phong trong thành tất cả đều là 9 cảnh đối thủ về sau, lại nửa điểm vẻ mặt kinh ngạc đều không có, không biết nàng là thật không sợ, vẫn là đối với 9 cảnh thuật sĩ không có cái gì khái niệm. Đổi lại tại Ngu Tuế mở ra tu la địa ngục lúc trước, nàng là sẽ tỏ vẻ khiếp sợ, tất cả đều là 9 cảnh vong linh chiến sĩ, vô cùng vô tận, kia nhiều dọa người nha. Đáng tiếc tại trải qua bị tu la địa ngục bên kia bờ sông thập tam cảnh vong linh chiến sĩ miểu sát về sau, Ngu Tuế liền cảm thấy cái khác binh giáp trận đều không đủ xem. Nếu là thật sự chống lại tu la địa ngục, vào trong cái gì đều đừng nói, trực tiếp mặt trong bên cạnh thập tam cảnh kỵ binh giáp đen dây mất, không có lực phản kháng chút nào. Người ta cao giai cấp một binh giáp trận tiểu binh cũng mới 9 cảnh, liền thần hồn cảnh giới cũng không tính, đặc cấp binh giáp trận liền trực tiếp bên trên thập tam cảnh. Ngu Tuế trong lòng oán thầm, còn tại tả hữu xem xét, chợt nghe Lý Kim Sương rút kiếm, reo rắt tiếng kiếm reo giống như tiếng trời, đem quanh mình nhiễu hồn phách người quỷ khóc sói gào chấn vỡ. Đồng thời cũng hấp dẫn phía trước Hồng Mã bọn kỵ binh. Hồng Mã bọn kỵ binh ánh mắt khóa chặt ba người này lúc, Ngu Tuế có thể cảm giác được không khí bốn phía đều chấn động, bụi bặm hưu bay xa tán đi, bị nhìn không thấy ánh mắt khóa chặt, phảng phất có vô hình dây thừng quấn chặt lấy tay chân của nàng, làm nàng cảm thấy nặng nề trói buộc cảm giác. Một lát trước còn tại ưu nhã tiến lên tiếng vó ngựa, giờ phút này bỗng nhiên trở nên điên cuồng, vong linh chiến sĩ phóng ngựa phi nhanh, hướng Ngu Tuế ba người giơ kiếm gào thét. Xông lên phía trước nhất vong linh chiến sĩ giơ kiếm cao chặt, khí lãng chạm phá huyết vụ, bàng bạc lực lượng xông hướng phía trước như muốn chạm phá hết thảy, cách khoảng cách thật xa, lại có thể đem ba người bốn phía vận chuyển khí ngũ hành chạm phá, xé rách phân tán. Lý Kim Sương cùng Mai Lương Ngọc đồng thời lấy ngự phong thuật lùi lại tới bên cạnh trên nóc nhà, Ngu Tuế theo sát phía sau, trông thấy vừa rồi chỗ đứng, bị vong linh chiến sĩ kiếm khí nhấc lên gạch, ngã xuống mặt đất thi thể tròn lên vỡ vụn, huyết sắc lần nữa bắn tung tóe. Sắc thực huyết tinh. Ngu Tuế đưa tay, lòng bàn tay trả nhẹ xem qua đôi, đem bắn tung tóe mà đến huyết sắc lao đi. Lý Kim Sương cùng Mai Lương Ngọc không nói hai lời trực tiếp động thủ, hai người theo nóc nhà trên không nhảy xuống, trực tiếp lọt vào này một đám vong linh chiến sĩ trung tâm. Lý Kim Sương một kiếm trăm chạm, lưỡi kiếm ánh đao tốc độ nhanh chóng, nàng mục tiêu minh xác, chuẩn bị trước hết giết cái thứ nhất huy kiếm vong linh chiến sĩ. Hai người không phải lần đầu tiên xung trận, đối với lần này binh giáp trận đã có hiểu biết, biết chặn đánh nát đối thủ ngũ hành quang hoạch mới có thể đem nó thanh trừ. Ngu Tuế lúc trước đã gặp Lý Kim Sương binh gia kiếm thuật, nay sẽ ánh mắt rơi trên người Mai Lương Ngọc. Nàng tựa hồ còn không có gặp qua Mai Lương Ngọc xuất thủ là dạng gì. Cựu lưu thuật đơn giản khái quát có biết, binh gia đao kiếm, quỷ đạo gia phù văn. Có thể Mai Lương Ngọc cũng vô dụng cái gì phù văn, hắn dường như tay không tấc sắt, lại ỷ vào chính mình khí ngũ hành hộ thể, tại binh trong trận không chút phí sức. Vong linh chiến sĩ trưởng kiếm quét ngang, tốc độ cực nhanh, như muốn đem Mai Lương Ngọc chém đầu, mà Mai Lương Ngọc đưa tay ở giữa, khe hở bên trong nhỏ bé lôi xà lóe lên, bấm tay tại thân kiếm gảy nhẹ, xoát một tiếng, hai cỗ bảng bạc chi khí đối với sông, vặn vẹo lôi xà dường như một đạo quỷ dị phù văn, trên thân kiếm phi tốc hiện lên. Mặt đất rung động phát ra quanh một tiếng tiếng vang, đứng tại trên nóc nhà Ngu Tuế, ánh mắt bắt được trên thân kiếm chợt lóe lên lôi xà phù văn sau nhẹ nhàng nhíu mày. Đồng dạng là bắt quái sinh thuật, nàng lôi xà làm sao lại không xoay thành kia kỳ quái phù văn bộ dáng. Vong linh chiến sĩ cả người lẫn ngựa bị đẩy lùi ném ra thật xa, nhưng chúng nó tốc độ rất nhanh, cái thứ nhất còn chưa hoàn toàn ngã xuống lúc, một người khác khát máu trường kiếm liền đã vạch đến Mai Lương Ngọc trước mắt. Cấn quẻ, sinh thuật, dung núi. Tấu chương chưa xong, điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp. Chương 41, chương 41. Mai Lương Ngọc liếc mắt thấy hướng vạch đến hắn đuôi mắt mũi kiếm, to sơn áp trận, hết thảy sự vật bởi vì không cách nào phản kháng trọng lực áp chế mà ngắn ngủi dừng lại, liền chấn động khí ngũ hành đều dừng lại. Nam nhân khớp xương rõ ràng ngón tay khoác lên nhuốm máu mũi kiếm, nhẹ nhàng hướng xuống để ép, tại đầu ngón tay hắn tung ra nhỏ bé lôi xả há mồm cắn một cái vào mũi kiếm, hồng mã bên trên vong linh chiến sĩ tứ chi và mẹo, phát ra dọa người cùng cụm tâm thanh, theo hắn ngũ hành quang hoạch bị lôi xả cắn nát đồng thời từ trên ngựa ngã xuống. Bất quá hai cái chớp mắt thời gian, dung núi trên hồi. Ngu Tuế tại chỗ cao dò xét, trong mắt xoay tít theo Mai Lương Ngọc chuyển động. Đồng dạng bắt quái sinh thuật, rõ ràng tất cả mọi người sẽ đồng dạng chiêu thuật, có thể Mai Lương Ngọc lại có chút không đồng dạng, đây chính là thái ớt tăng cấp khiêu chiến ba kiểm tra chí nhất, ngũ hành sinh thuật, tự đổi quẻ thuật. Muốn trước khi nói Mai Lương Ngọc còn không có như thế nào thanh tỉnh, này sẽ trong chiến đấu xem như triệt để thanh tỉnh, lúc này trạng thái chiến đấu không có ngày thường hứng hở, mà là chuyên chú, quả quyết. Lý Kim Sương tuy rằng cũng có mấy phần áp lực, lại so với nàng chính mình xông trận lúc muốn dễ dàng rất nhiều, dù sao Mai Lương Ngọc là chín cảnh thuật sĩ, cùng những thứ này vong linh chiến sĩ tương xứng, thậm chí bởi vì tại 10 cảnh điểm tới hạn, khả năng càng hơn một bậc. Ngu Tuế đứng chỗ cao nhìn hồi lâu, cảm thấy Mai Lương Ngọc hẳn là không dùng toàn lực, cũng liền nhìn không ra hắn thực lực chân thật như thế nào, dùng phần lớn đều là bắt quái sinh thuật, thậm chí liền quỷ đạo gia cựu lưu thuật đều không dùng như thế nào. Mai Lương Ngọc này sẽ càng giống là tại mang Lý Kim Sương, hắn sẽ trước tiêu hao vong linh chiến sĩ cựu lưu thuật, đợi cho đối phương khí ngũ hành suy kết lúc, lại giao cho Lý Kim Sương kết thúc công việc, ngẫu nhiên còn biết xem một chút Lý Kim Sương dùng kiếm thuật. Hắn cũng vững vàng trông coi phía sau Ngưu Thuế, không có vong linh chiến sĩ cựu lưu thuật có thể vượt qua hắn đi quấy rầy phía sau trên nóc nhà Ngưu Thuế. Một đám lại một đám vong linh chiến sĩ vọt tới lại bị tiêu diệt, nhưng bọn hắn cơ hồ không như thế nào di động vị trí, náo ra động tĩnh lại không nhỏ, thế là đem bốn phương tám hướng vong linh chiến sĩ dẫn tới, địch nhân càng ngày càng nhiều, bọn họ khí ngũ hành cũng bị tiêu hao càng ngày càng nhiều. Ngưu Thuế trông thấy nơi xa chạy đến số lớn vong linh chiến sĩ, nàng ngồi xổm ở nóc nhà bên dưới, thò đầu nhìn xem chỗ Mai Lương Ngọc, sư minh. Mai Lương Ngọc ra hiệu nàng trước đường xuống, đồng thời nhìn về phía cách đó không xa cầm kiếm Lý Kim Sương, ngươi là không muốn dùng kiếm linh, vẫn là không có kiếm linh. Ngưu Thuế hướng Lý Kim Sương nhìn lại, nàng nghe Mai Lương Ngọc tra hỏi, thân hình hơi cứng, lâm vào trầm mặc. Mai Lương Ngọc trong tay cầm khai trận ngọc bài, nói với Lý Kim Sương, nếu là ngươi không có kiếm linh, vậy liền liền binh trận nửa chẳng đều xông không qua, nếu như không muốn, kia nhường sư muội ta xem nửa ngày binh ra kiếm thuật cũng đủ rồi. Cưới hồng mã mà đến vong linh các chiến sĩ càng ngày càng nhiều, chiến đấu ngắn ngủi ngừng bên trong, các phương bén nhọn tiếng kêu thảm thiết lại nổi lên. Mai Lương Ngọc nói, ngươi ngày hôm nay là dự định xung trận, liền phải dùng kiếm linh, nếu như chỉ là theo giúp ta sư muội đến đi một vòng, vậy ta liền phá trận đi ra. Lý Kim Sương trầm mặc không có trả lời, nàng buông xuống mặt mày lặng im một lát, chậm rãi thu kiếm. Trong dự liệu kết quả, người này tiếp tục đánh xuống xảy ra vấn đề. Mai Lương Ngọc ngã nát khai trận ngọc bài, tại vong linh các chiến sĩ cầm kiếm đánh tới nháy mắt rời đi binh giáp trận. Vào binh giáp trước trận, binh ra sân thí luyện hào quang u ám, này sẽ cũng đã trời sáng choang, phảng phất sắc buổi trưa, người cũng so trước đó nhiều hơn rất nhiều. Các đệ tử lòng tin 10 phần vào trận, lại đầy bụi đất đi ra. Theo binh giáp trong trận đi ra đệ tử cơ hồ từng cái dính máu, không phải là của mình chính là binh giáp trong trận vừa đeo đi ra. Chỉ phụ trách binh giáp trận đăng ký hai vị giáo tập đang cầm chén trà, chậm rãi đối với bị thương đi ra các đệ tử nói, tự nghĩ biện pháp, đúng đúng, chính mình đi ra. Mai Lương Ngọc tính phong xích ông tác hưởng, hắn ấn mở xem xét, hình xuân hỏi, cơm hay không? Cơm. Mai Lương Ngọc về hết, liếc mắt bên cạnh Ngưu Thuế. Ngưu Thuế cũng đang nhìn hắn, thấy Mai Lương Ngọc ánh mắt nhìn qua, cười nói, sư huynh, cảm ơn ngươi mang ta xem binh giáp trận, ta mời ngươi ăn cơm. Ăn chuột thì ngu sao mà không ăn? Mai Lương Ngọc mang Ngưu Thuế cùng đi trai đường, Ngưu Thuế hỏi Lý Kim Sương đi trai đường sao, Lý Kim Sương lắc đầu, một thân một mình rời đi. Ngưu Thuế vốn là dự định nhường hai người này mang nàng tiến binh giáp trận nhìn xem tình huống, sau đó lại chính mình đi xông vào một lần, cũng không có quá để ý, đi trai đường trên đường hỏi Mai Lương Ngọc, sư huynh, ngươi biết Lý Kim Sương kiếm linh sao? Không biết. Mai Lương Ngọc đi phía trước một bên, tiếng văn nói, binh gia đao kiếm từng người có linh, ba cảnh ở trên liền có thể tu hành, kiếm của nàng linh có lẽ không phải là không có, nhưng rất nguy hiểm, chính mình sợ là khống chế không nổi. Ngưu Thuế chạy chậm đuổi theo hắn, vì cái gì nói như vậy nha? Mai Lương Ngọc quay đầu đợi nàng, Lý Kim Sương kiếm khí kém chút khống chế không nổi liền ngươi ta đều chặn, tiếp tục đánh xuống, ta liền xem nàng như binh giáp trận khôi lỗi cùng một chỗ giết. Ngưu Thuế nhịn không được dương mắt nhìn hắn, trong mắt là thu lại không được ý cười. Đây rốt cuộc là Lý Kim Sương tương đối nguy hiểm, vẫn là sư huynh ngươi tương đối nguy hiểm? Mai Lương Ngọc ánh mắt điểm nàng, cười cái gì? Không có. Ngưu Thuế lắc đầu, bình thường loại này khống chế không nổi kiếm linh đều là đặc biệt lợi hại. Mai Lương Ngọc tiếng hừ nhẹ, không không ở chính là hại người hại mình. Ngưu Thuế đưa tay nhẹ áp sợi tóc, nếu như không ở đâu? Mai Lương Ngọc, không ở còn nói cái gì, đó chính là lợi hại. Chương 42. Buổi trưa trai đường nhiều người, Hình Xuân ước tại trai đường lầu 4, Mai Lương Ngọc mang theo Ngưu Thuế đến, Hình Xuân cũng không có quá kinh ngạc, hắn vài ngày trước liền biết Mai Lương Ngọc hôm nay muốn dẫn Ngưu Thuế đi sông binh giáp trận. Nay sẽ trông thấy người đến, Hình Xuân còn có nhiều thú vị hỏi, binh giáp trận sông được như thế nào? Ngưu Thuế sau khi ngồi xuống cười nói, sư huynh thật lợi hại. Nàng giảng được giống như là lần thứ nhất gặp cỡ lớn binh giáp trận, đem Mai Lương Ngọc thổi phồng đến mức thiên hoa loạn truy. Hình Xuân nghe xong liên tiếp quay đầu xem ngồi ở bên cạnh Mai Lương Ngọc, giống như là đang suy nghĩ Ngưu Thuế trong miệng sư huynh Mai Lương Ngọc có phải là hắn hay không nhận biết người kia. Mai Lương Ngọc cũng không ăn, mặc cho Ngưu Thuế tại kia mắt bù khen. Ăn trưa qua đi, Hình Xuân bởi vì muốn nhìn tinh đồ đi trước, Ngưu Thuế đi tính tiền, lúc rời đi còn để hai cái ăn nhẹ hộp, miệng bên trong ngậm một khối nhỏ bánh bao nhân thịt, hướng ven đường Mai Lương Ngọc chạy tới lúc dưới chân lảo đảo, kém chút hướng phía trước té, còn tốt chính mình ổn định. Nàng treo ở trên eo thính phong xích lại rất xuống. Ngưu Thuế ánh mắt ra hiệu Mai Lương Ngọc, sư minh, giúp ta nhặt một chút. Mai Lương Ngọc yên lặng nhìn xem nàng, Ngưu Thuế hai tay dẫn theo hộp cơm, miệng bên trong cũng ngậm đồ vật, cũng không biết nàng mới vừa rồi là không phải không ăn no vẫn là như thế nào. Mai Lương Ngọc không lưng đem Ngưu Thuế thính phong xích nhặt lên, thính phong xích phát ra tiếng ông vang. Ngưu Thuế ở bên ngồi xuống điều chỉnh trong hộp cơm đồ vật. Mai Lương Ngọc đem thính phong xích trả lại cho nàng lúc, vội vàng không kịp chuẩn bị trông thấy được thắp sáng giao diện biểu hiện truyền văn, vương gia để ngươi đem Trung Ly Sơn đổi ra Thái Ất chuyện giao cho ta, ngươi không cần lo lắng. Phát truyền văn chính là cố cản. Bị ngoại ý muốn thắp sáng tính phong xích lại ngầm hạ hào quang. Mai Lương Ngọc bất động thanh sắc đem cái kia truyền văn thu vào đáy mắt, đối với còn ngồi xổm trên mặt đất Ngưu Thuế nói, nắm đi. Thật cảm tạ sư huynh. Ngưu Thuế tiếp nhận tính phong xích cất kỹ, một lần nữa nhấc lên hộp cơm, sư huynh ngươi còn muốn đi sông binh giáp trận sao? Mai Lương Ngọc nói, hôm nay không rảnh. Ngưu Thuế gật gật đầu. Nàng cùng Mai Lương Ngọc tại trai đường ven đường tách ra, nhìn qua Mai Lương Ngọc đi xa thân ảnh, Ngưu Thuế như không có việc gì thu tầm mắt lại, mang theo hộp cơm đi quỷ đạo thánh đường. Vì để cho Mai Lương Ngọc nhìn thấy cái kia truyền văn, nàng còn cố ý buông xuống hộp cơm ngồi xổm địa thượng đang chờ. Nàng cũng không thể trực tiếp bỏ qua thính phong xích minh văn, đem cố cản muốn đối phó Trung Ly Sơn tin tức phát cho Mai Lương Ngọc, người này khẳng định sẽ đi thông tín viện lật cái út sấp. Sư Minh mỗi ngày chơi thính phong xích, Ngưu Thuế cũng không nhìn hắn. Thái Ất thông tín trận như thế lớn, từng giây từng phút đều có tin tức sinh ra hoặc là bị tiêu hủy, nàng cũng không rảnh mỗi ngày nhìn chằm chằm thông tin trận xem người khác truyền văn nội dung, chỉ thiết kế một ít mấu chốt tử. Thì như dị hỏa. Nhưng tin tức hữu dụng quá ít, dù là nhắc tới dị hỏa, cũng có thể là người khác trong âm thầm đàm tiếu, đối nàng không có nửa điểm tác dụng. Giống Nam Cung Minh cùng Cố Càn loại người này, chuyện quan trọng cũng sẽ không dùng tính phong xích nói. Ngu Tuế chậm rãi đem miệng bên trong bánh bao nhân thị tan xong, nghĩ thầm, Mai Lương Ngọc là Trung Ly Sơn bằng hữu, nếu như biết Cố Càn muốn đem Trung Ly Sơn đổi ra Thái Ất, hẳn là sẽ nghĩ biện pháp, hoặc là nói cho Trung Ly Sơn nhường chính hắn cẩn thận. Ngu Tuế đi vào Quỷ Đạo Thánh Đường, tiếp tục bị sư tôn bức hạnh đuổi theo đầy đất chạy. Nửa đường nghỉ ngơi thời điểm nàng hỏi Thường Cấn Thánh Giả, sư tôn, sư minh là chính mình sửa lại bắt quái sinh thuật cựu lưu thuật sao? Đúng thế. Ngu Tuế như có điều suy nghĩ nói, là ai đều có thể sửa đổi bắt quái sinh thuật sao? Trên lý luận đúng thế. Thường Cấn Thánh Giả nói, bình thường là quỷ đạo gia, âm dương gia, đạo gia mới có thể sửa đổi ra cao cấp hơn bắt quái sinh thuật. Chúng ta quỷ đạo gia tu tam hồn lục phách bên ngoài, có phải là còn có khác? Ngu Tuế hiếu kỳ đặt câu hỏi, ta hôm nay cùng sư huynh đi sông binh giáp trận, phát hiện hắn bắt quái sinh thuật lôi xà cùng ta không đồng dạng. Ngu Tuế tại lòng bàn tay sinh thuật, một cái nhỏ bé lôi xà lơ lửng tại lòng bàn tay, hắn lôi xà có thể xoay thành kỳ quái hình dạng. Kia là chú một loại. Thường Cấn Thánh Giả giải thích lúc, Ngu Tuế trước mắt xuất hiện một đạo khác lôi xà, như kim khâu dài nhỏ, lóe lôi điện lam quang tiểu xà, dãy rủa thân thể thành một cái kỳ quái ký hiệu. Danh gia ban thường chữ cũng là chú một loại. Cho dù là một hòn đá, chỉ cần danh gia cho ban thường chữ, giao phó nó tên ý nghĩa, liền có sinh tử, mà sinh tử của nó nắm giữ tại bàn tên danh gia trong tay. Danh gia ban thường chữ là từ không tới có, mà quỷ đạo gia chú cùng danh gia tặng cho vừa vặn tương phản, là đem đã biết phủ chú thu về. Điểm này lại cùng pháp gia tương tự. Bởi vì pháp gia cho rằng nhân tính bản ác, vì lẽ đó sinh ra có tội, người người đều có thể bị hình. Pháp gia 186 loại phán quyết thuật chính là đối mọi người trời sinh tội ác tiến hành thẩm phán. Ngu Thuế nghiêm túc nghe, ký hiệu ấn ký khắp nơi có thể thấy được. Phù văn cũng là nắm giữ tại năm ngón tay trong lúc đó, phù chú chỉ mỗi người sự vật tồn tại. Mỗi người đều là một cái đặc biệt ký hiệu tồn tại. Ngu Tuế nghe theo Thường Cấn Thánh Giả giảng giải, ánh mắt hướng nhìn một phía, lặng im kiến trúc gạch đá, vị vách tường xanh dây leo tiểu hoa, tại ánh nắng trong gió nhẹ nhẹ nhàng lắc lư cành lá cây ăn quả chờ một chút, ở trong mắt nàng dị thường thanh minh. Mọi người hai mắt bên trong chiếu rọi trời đất vật vật, hữu hình có bóng, nhưng ở lớn như vậy trời đất trong mắt, bọn chúng hình dạng chỉ là một cái không có ý nghĩa ký hiệu. Theo Thường Cấn Thánh Giả ý thức xâm lấn, Ngu Tuế trước mắt thế giới nháy mắt trở nên ly kỳ. Nguyên bản sắc thái mỹ lệ thế giới nháy mắt biến thành hắc bạch đường con phát họa, cụ giống hoa thụ nhóm biến thành một đầu màu đen dây dài, theo nàng ánh mắt nhìn chăm chú, màu đen dây dài đem chính mình thay đổi thành một cái kỳ quái ký hiệu. Làm nàng thò tay đem phù hiệu màu đen bóp nát lúc, thế giới bỗng nhiên thanh minh, mà đầu tường kia đám xanh dây leo hoa thì đã mất đi sinh cơ, khô héo chết đi. Ngu Thuế ánh mắt kinh ngạc nhìn nhìn qua thoáng qua khô héo chết đi xanh dây leo, nhớ tới màu đen dây dài vặn bẹo thành quỷ dị ký hiệu, này quỷ đạo gia phù chú, có chút làm nàng cảm thấy rùng mình. Đây là sinh phù, có thể điều vật sống sinh cơ. Thường Cấn Thánh Giả nói, sư minh của ngươi ngày hôm nay xông trận dùng chính là chết phù, có thể điều vật chết có được có lẽ có thể chi phối khí ngũ hành. Binh giáp trong trận vong linh các chiến sĩ đều xem như vật chết, không cách nào lấy quỷ đạo ra khống hồn định phách công kích hoặc là khống chế, cũng chỉ có thể dùng quỷ đạo phụ chú, dùng chết phù cũng là thích hợp nhất. Ngu Tuế nghe được như có điều suy nghĩ, như thế xem xét, Mai Lương Ngọc so với nàng nghĩ đến còn muốn lợi hại hơn chút, nếu là Thường Cấn Thánh Giả đồ đệ, khẳng định không phải hời hợt hạng người, thực lực không thể nói chỉ có chín cảnh chính là chín cảnh, còn phải nhìn hắn nắm giữ cựu lưu thuật. Nàng thậm chí hoài nghi Mai Lương Ngọc phải chăng cũng có thần cơ thuật. Lúc trước nghe người ta nói qua, tại tăng cấp khiêu chiến lúc, Mai Lương Ngọc ngăn cản Tuân Chi Nhã, toàn bộ hành trình đều tại dùng cùng Tuân Chi Nhã tương đồng cựu lưu thuật đối chiến. Ngu Tuế theo Cố Càn trộm được trên sách trông thấy, 97 loại thần cơ thuật, một trong số đó chính là có thể phục chế người khác cựu lưu thuật. Có thể loại này thần cơ thuật năng lực quá mức rõ ràng, cho dù ai đều sẽ hoài nghi, Mai Lương Ngọc cũng không phải đồ đần, sẽ không đem chính mình có được thần cơ thuật năng lực bại lộ được rõ ràng như vậy. Vậy hắn là thế nào làm được? Giống như Cố Càn, hai nhà kiêm tu. Nhưng hắn sẽ lại không chỉ là quỷ đạo gia cùng pháp gia, thậm chí liền binh gia, danh gia, đạo gia cùng âm dương gia đều có liên quan đến, quả thực là mỗi một nhà cựu lưu thuật đều biết. Dạng này người, làm địch nhân coi như phiền toái. Ngu Tuế không khỏi nghĩ đến Cố Càn, hắn tựa hồ đã đem Mai Lương Ngọc xem như địch nhân, Cố Càn đối đãi địch nhân của mình cũng sẽ không giống đối với cô nương xinh đẹp đồng dạng ôn nhu, khắp nơi thủ hạ lưu tình. Nàng nghĩ nghĩ, tại đối với Cố Càn tính phong xích giám sát bên trong gia nhập mấu chốt từ Mai Lương Ngọc. Lúc trước nghe lén mấu chốt từ là Phù Đồ Tháp, Chữ Thiên Văn, Tố Phu Nhân, Vương Gia, bây giờ lại thêm hai cái, Trung Ly Sơn cùng Mai Lương Ngọc. Mặt trời lặn lúc, Ngu Tuế cùng Thường Cấn Thánh Giả tạm biệt, một người đi bên ra. Canh giữ ở bàn sau giáo tập vẫn như cũng là ban ngày nhìn thấy kia hai cái. Bọn họ trông thấy Ngu Tuế, cười hỏi, ngươi cùng hai cái câm điếc đúng không? Không phải. Ngu Tuế lắc đầu, lần này chỉ có ta. Một người cũng không tốt quá. Giáo tập sắp mở trận ngọc bài cho nàng, lý do an toàn, hay vẫn là gọi kia hai cái câm điếc? Ngu Tuế, câm điếc nhóm không rảnh nha. Nàng một người cầm khai trận ngọc bài đi một người thiếu nơi hẻo lánh, Ngu Tuế có thể dự đoán đến, chính mình xuất nhập binh giáp trận tần suất sẽ phi thường thường xuyên. Lần thứ nhất ngã nát khai trận ngọc bài, vào trận sau Ngu Tuế vẫn là xuất hiện tại ban ngày mới vừa đi vào địa phương. Mở màn quỷ khóc sói gào bén nhọn đất phảng phất muốn đâm rách màng nhĩ của nàng, bay thẳng thần hồn của nàng, Ngu Tuế nhịn không được đưa tay che hạ lỗ tai. Lần này không có Lý Kim Sương Kiếm Minh hỗ trợ áp chế những thứ này bức tường âm thanh công kích, chỉ có thể dựa vào chính nàng nghĩ biện pháp. Ngu Tuế đưa tay ở giữa, nhấc lên một trận khí ngũ hành. Tốn quẻ, sinh thuật, chuyển gió âm. Mặt đất nhấc lên một cỗ cơn lốc nhỏ, đem bao phủ Ngu Tuế huyết vụ thổi đến tàng ra, những cái kia gào thảm quỷ khóc sói gào cũng bị gió âm áp chế, tuy rằng như cũ tồn tại, lại so trước đó nhỏ hơn rất nhiều. Nói thế nào cũng là cấp một binh giáp trận, thực lực tổng hợp đến xem đều đối với tiêu chín cảnh thuật sĩ, Ngu Tuế cái này một cảnh thuật sĩ cũng chỉ có thể làm được loại trình độ này. Ngu Tuế tá ngự gió thuật đi vào nóc nhà, trông thấy phía trước xa xôi cửa thành, vị trí của nàng tại thành trì tối hậu phương, ở giữa tràn đầy khói lửa cùng huyết hỏa. Nàng nhắm mắt ngưng thần, ý đồ sử dụng thần cơ thiên mục. Ngu Tuế hồi tưởng còn nhỏ lần thứ nhất gặp thông tín trận màn này, kia cỗ thần bí lực lượng một cách tự nhiên dẫn dắt nàng, nhưng nếu như là thần cơ thiên mục, liền không nên chỉ ở thông tín trận bên trên cho nàng đáp lại. Khám phá binh giáp trận cũng là thần cơ thiên mục cường hạng, không phải nói thần cơ thuật không cần khí ngũ hành sao? Ngu Tuế còn tại tìm kiếm đáp án lúc, đông cảm thấy hỏa diễm nóng rực theo bốn phương tám hướng mà đến, nàng đột nhiên mở mắt ra, năm tên cưỡi hồng mã vong linh chiến sĩ cơ trường kiếm, sử dụng ra cựu lưu thuật hướng nàng đánh tới. Chuyển gió âm đem từ trên trời giáng xuống hỏa cầu nhóm thổi tan không ít, nhưng vẫn là có thật nhiều đập xuống tại mặt đất, đem vốn là tàn tạ không chịu nổi nóc nhà ném ra lô lớn, theo soạt tiếng vang sụp đổ. Vong linh chiến sĩ ngự phong thuật đi vào nóc nhà, truy kích rút lui Ngu Tuế. Song phương đều tại sử dụng bắt quái sinh thuật, vong linh chiến sĩ lôi xà leo đến Ngu Tuế thủ đoạn, bị nàng lôi xà một cái nuốt mất, chói mắt màu lam lôi quang tại nóc nhà trên không lóe ra, phát ra liên tiếp không ngừng đôm đốp tiếng vang. Tốc độ của đối phương rất nhanh, Ngu Tuế miễn cưỡng có thể gánh một cái, nhưng năm tên vong linh chiến sĩ từ trên trời dưới mặt đất bốn phía vây quanh nàng là tuyệt đối không có phần thắng, liền không chút do dự rất bể khai trận ngọc bài. Xuất trận, lại bảo. Ngu Tuế leo trên trán mồ hôi dịn, có dạng này luyện tập binh giáp trận cơ hội không nhiều, được chân quý. Nàng một đêm ngay tại Hắc Phong trong thành ra ra vào vào, phản phản phục phục thí luyện, ý đồ tìm được thuần thục sử dụng thần cơ thiên mục biện pháp, đáng tiếc một lần đều không thành công xuất ra quá. Ngược lại là cả đêm cùng vong linh chiến sĩ lại đánh lại trốn, đem chính mình làm cho đầy bụi đất, theo trên nóc nhà bị đánh xuống vô số lần. Ngu Tuế cũng không có mạnh mẽ chống đỡ, thời cơ không đúng liền ngã ngọc bài xuất trận. Đi qua nàng nhiều lần vào trận kinh nghiệm, đã biết binh giáp trong trận vong linh chiến sĩ hành động, đều là 5 người một tổ, tuyệt không lật đàn. Ban đầu chỉ là bị một tổ vong linh chiến sĩ phát hiện, nhưng theo thời gian dài đánh nhau còn không có đưa chúng nó giải quyết, liền sẽ dẫn tới cái khác cảm nhận được ngũ hành chi lực vong linh chiến sĩ. Ngu Tuế đêm nay nhiều nhất bị hơn 100 tên vong linh chiến sĩ đuổi theo tại nóc nhà trên đường phố điên chạy, xuất trận thời điểm mệt mỏi thở hổng hộc, chậm hồi lâu mới một lần nữa vào trận. Thần cơ thiên mục không có phản ứng, Ngu Tuế lại đem quỷ đạo gia nhập môn khống hồn luyện đến đệ nhị trọng. Cùng binh giáp trong trận vong linh các chiến sĩ ghép cửu lưu thuật, nhất là tại binh giáp trận khôi lỗi nhiều lên thời điểm, Ngu Tuế không có phần thắng chút nào, một người một cái cửu lưu thuật, 100 người chính là đồng thời 100 đạo cửu lưu thuật công hướng nàng, trực tiếp đem nàng dọa xuất trận đi. Nếu như dựa theo Mai Lương Ngọc biện pháp đến, chính là dùng chết phù điều vong linh chiến sĩ khí ngũ hành, để bọn hắn biến thành không cách nào sử dụng cửu lưu thuật binh lính bình thường, kia Ngu Tuế liền có thể một đường chém dưa thái rau đến cửa thành, trực tiếp khiêu chiến cuối cùng thủ thành tướng. Thường cấn thánh giả 3 ngày truyền thụ cho kỹ xảo, Ngu Tuế còn không có thuần thục, biện pháp này cũng không được. Đối với Ngu Tuế tới nói, chỉ cần đánh nát bọn chúng ngũ hành quang hoạch liền tốt. Thứ 130 lần tiến vào binh giáp trận Hắc Phong thành lúc, Ngu Tuế đã là đầu đầy mồ hôi, quần áo trên người tại bị mồ hôi thấm ướt lại bị dị hỏa khô nóng hong khô, lặp đi lặp lại. Trên mặt vừa mới nhạt đi xuống vết sẹo, lúc này lại thêm mới thương. Tấu chương chưa xong, điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp. Chương 42. Ngu Tuế không khỏi đưa tay sờ lên, sờ đến một tay máu, giữa lông mày hơi rút, kể từ có thể tu hành cựu lưu thuật hậu, nàng giống như vẫn tại bị thương, ngày trước không bị qua khổ, ngắn ngủi hơn một tháng thời gian bên trong ngược lại lặn đến mấy lần. Cùng dị hỏa diệt thế giả tử vong cộng minh so với, rồi lại không tính là gì. Ngu Tuế vặn vẹo hạ cổ, phát ra cứng ngắc kết tiếng tích tạc, chuyển gió âm thay nàng xua tan bức tường âm thanh, cũng vì nàng giám sát phía trước tiếng vó ngựa, vong linh chiến sĩ phát hiện nàng, bắt đầu truy kích. Tại tràn ngập huyết vụ trên đường phố, có năm quả lóe bánh nhuận ánh sáng nhạt ngũ hành quang hạch lơ lửng tại không. Khống hồn đệ nhị trọng, Ngu Tuế tách ra đi thứ hai hồn, có thể đơn độc sinh ra ngũ hành quang hạch. 300 thêm 300, nàng có thể trong vòng một ngày điều động 600 ngũ hành quang hạch. Các nàng có thể đồng thời hành động, đồng thời điều động khí ngũ hành, đồng thời cho ra cựu lưu thuật. Ngu Tuế ngoài ý muốn phát hiện, khống hồn tách ra đi ý thức chính là một cái khác bản thân, hoàn toàn tương đồng ta, thậm chí kế thừa dị hỏa cùng sinh ra ngũ hành quang hạch lực lượng. Vong linh các binh sĩ không lọt vào mắt lơ lửng ngũ hành quang hạch, bọn chúng mục tiêu minh xác, truy kích hết thảy vật sống, không nhìn những cái kia lấp lóe ánh sáng nhạt ngũ hành quang hạch thì là bọn chúng lớn nhất sai lầm. Ngu Tuế tại trong huyết vụ đưa tay xoa xoa mặt, nhẹ xoa đầu ngón tay, ngũ hành quang hạch dán vong linh trái tim của binh lính vỡ vụn, bộc phát khí ngũ hành xuyên qua khôi giáp của bọn nó, đem thuộc về vong linh binh sĩ ngũ hành quang hạch chấn vỡ. Nguyên bản giơ cao trường kiếm trên ngựa uy phong lẫm lẫm các binh sĩ tất cả đều quẳng xuống ngựa đi, xông về phía trước chiến mã bởi vì chủ nhân ngã xuống mà phát ra xì xì âm thanh, giơ lên tiền thân ở lại tại chỗ, theo chủ nhân tiêu tán mà hóa thành huyết vụ biến mất. Hắc, quả nhiên tà môn ma đạo mới càng thích hợp nàng. Nếu như dựa vào bình thường cựu lưu thuật, nàng lại vào trận 300 lần, cũng giết không được này một đội vong linh chiến sĩ. Ngu Tuế lần này vô hại xuất trận, bên ngoài đã hừng đông, nàng chiến đấu một đêm, tinh thần lực cùng khí ngũ hành đều bị số lớn tiêu hao, nắm chặt khai trận ngọc bài đi đến nơi hẻo lánh thềm đá bên cạnh ngồi xuống. Đưa tay sờ sờ mặt, vừa vận động phải xoay tròn vết thương, đau đến nàng hít sâu một hơi. Binh gia khai trận còn lại 3 ngày thời gian, Ngu Tuế một khắc đều không muốn lãng phí. Nàng nghỉ ngơi ngắn ngủi hội, liền đi y ra đổi thuốc, lại về Quỷ Đạo Thánh Đường thiêm tiếp một lát, đổi tại buổi trưa lúc lại trở lại binh gia tiếp tục xung trận. Thần cơ thiên mục không có đầu mối, Ngu Tuế ngày hôm nay liền chức từ bỏ nó, chuyển công có tiến bộ ngũ hành quang hạch. Tại binh giáp trong trận, ngũ hành quang hạch sẽ không bị binh trận khôi lỗi chú ý tới, binh trận khôi lỗi chỉ truy kích vật sống. Ngũ hành quang hạch không tính vật sống một loại. Quỷ đạo gia khống hồn nhị trọng, tách ra thứ hai hồn, có thể tại Ngu Tuế chiến đấu sử dụng cựu lưu thuật đồng thời điều khiển ngũ hành quang hoạch dán hướng binh trận khối lỗi, tại thích hợp thời điểm bóp nát quang hoạch, bạo chết binh trận khôi lỗi ngũ hành quang hoạch. Ngu Thuế ngồi tại nóc nhà, đánh giá lòng bàn tay tiểu xảo gánh nhuận ngũ hành quang hoạch, ở trong mắt nàng, có thể trông thấy quang hoạch nội bộ lưu chuyển một chút màu vàng khí ngũ hành, trong này tích chứa lực lượng tựa hồ muốn so ngày trước mạnh chút. Tại nàng nhắm mắt ngưng thần lúc, một khỏa lại một khỏa ngũ hành quang hoạch bị tách ra, lơ lửng tại không, càng ngày càng nhiều gánh nhuận hào quang dần dần xua tan bốn phía huyết vụ. Ước chừng 600 khỏa ngũ hành quang hoạch, tại trong huyết vụ lóe lên, tựa như vì sao trên trời, đặt mình vào ngân hà, thúc đẩy sao trời. Ngu Tuế mở mắt ra, nhìn về phía cửa thành phương hướng. Có lẽ có thể xông vào một lần. Tâm tùy ý động, Ngu Tuế tuấn ảnh hướng phía trước phóng đi, nàng một đường xông xáo, bốn phương tám hướng vong linh chiến sĩ hướng nàng truy kích mà đến, phía trước huyết vụ hóa thành chiến mã, muốn đưa nàng ngăn lại. Ngu Tuế tại ngự phong thuật ra chi hạ, thân ảnh rào hoạt tại đường phố bên trong xuyên qua, nàng lúc trước đã chạy vượt qua trăm lần, sớm đã quen thuộc lộ tuyến. Trước tiên tới gần Ngu Tuế vong linh chiến sĩ, tất cả đều bởi vì lặng yên không một tiếng động dính sát ngũ hành quang hoạch bạo liệt sau biến mất. Ngu Tuế mang theo mấy trăm ngôi sao hết tốc độ tiến về phía trước, không ai cản nổi. Chiến mã xì xì âm thanh gào thét tại Ngu Tuế bên hai, trước người sau người đều hình như có thiên quân vạn mã thiết kỵ âm thanh truy đuổi mà đến, làm cho nàng nhịp tim như nổi trống, trong tay nắm chặt khai trận ngọc bài. Một khi nàng tại 600 khỏa quang hoạch hao hết trước còn chưa tới đạt cửa thành, gặp thủ thành tướng, kia nàng chỉ có thể ngã nát ngọc bài xuất trận lại đến. Xoay quanh Ngu Tuế sao trời càng ngày càng ít, vánh nhuận quang mang trở nên ảm đạm, càng ngày càng nhiều huyết vụ bao phủ tòa thành trì này. Đến lúc cuối cùng một ngôi sao vỡ vụn, cuối cùng một thất chiến mã hóa thành huyết vụ tán đi, Ngu Tuế xông ra đường phố, sau lưng huyết vụ ngay cả. Trước cửa thành cờ xí tung bay, trên đài có cung tiễn thủ đã đắp cung kéo dây cùng, phong hỏa tại trong đêm giấy lên, tung bay được đốm lửa nhỏ dương dương sái sái hướng dưới thành rơi xuống. Ngu Tuế đưa tay lau mặt bên trên vết mồ hôi, đôi mắt sáng ngời, chiến ý không ngừng, nàng nhìn thấy cưỡi màu đỏ chiến mã cao lớn thân ảnh theo đen nhánh cửa thành bên trong đi ra, tiếng võ ngựa không vội không chậm, ưu nhã mà uy nghiêm. Nàng gặp được binh giáp trận thủ thành tướng. Giờ phút này cưỡi màu đỏ chiến mã cực lớn bóng đen theo nặng nề cửa thành bên trong đi ra, quanh mình tinh hỏa bay lả tả, chiến mã mua đi về phía trước một bước, đều để mặt đất rung động, kia nhẹ nhàng tiếng vó ngựa vang, lại như trọng âm nện ở Ngu Tuế trái tim, liên quan rung động thần hồn của nàng, lại không cách nào bị chuyển gió âm khu trụ. Ngu Tuế chỉ còn một viên cuối cùng ngũ hành quang hoạch, nàng liếc mắt còn phiêu phù ở trống không quang hoạch, lại nhìn về phía chạy tới sáng ngời chỗ thủ thành tướng. Nó mang đến y mắng cảm giác các bách, huyết sắc dưới mũ giáp hai con ngươi phát ra ánh nắng giống như hào quang chói sáng, lệnh người sợ hãi, không dám nhìn thẳng. Thủ thành đem nhìn chằm chằm Ngu Tuế, đối phía trước trong huyết vụ tinh tế yếu ớt thân ảnh, chậm rãi rút kiếm. Gặp thủ thành tướng, tại nó rút kiếm hướng chính mình chém tới nháy mắt, Ngu Tuế liền ngã nát ngọc bài xuất trận. Thực lực cách xa quá lớn, chỉ là nghe tiếng vó ngựa của nó, Ngu Tuế liền cảm thấy trái tim sắp bị giẫm nát áp lực, cách thủ thành đem càng gần, kia cố bị thúc đẩy cảm giác gáp bách liền càng mạnh, tựa như nàng cũng thành trong thành này vì hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó binh sĩ, không cách nào quân phản kháng lệnh binh sĩ. Mặc dù như thế, nhưng nàng thế nhưng là vọt tới thủ thành đem trước mặt ta. Ngu Tuế xuất trận liền giống bị tháo bỏ xuống lực khí toàn thân, đổ vào dài trên bậc khinh hu khẩu khí, mặt mày mang cười, tuy rằng dùng hết ngày hôm nay sở hữu quang hoạch, rồi lại có khiến người kích động cảm giác thành tựu. Cuối cùng ba ngày, đến sông binh giáp trận người ngược lại càng ngày càng nhiều. Bởi vì dùng hết một ngày này ngũ hành quang hoạch, lúc buổi tối, Ngu Tuế liền bắt đầu thường xuyên vào trận xuất trận, một bên thí luyện chính mình cựu lưu thuật, một bên ý đồ tìm kiếm thần cơ thiên mục phát động. Cùng bằng hưu cùng đi sông trận Thịnh Phi sắp thời điểm ra đi, mới chú ý tới nơi hẻo lánh bên trong một người tại binh giáp trận ra ra vào Ngu Tuế. Gần nhất Thịnh Phi bởi vì danh gia khảo hạch mà bận rộn, không rảnh quản Ngu Tuế, lại cảm thấy Ngu Tuế vừa mới tiến vào học viện, quỷ đạo nhập môn đều không tu hành hết, có thể có chuyện gì? Giờ phút này gặp Ngu Tuế một thân bụi bẩn, máu me đầy mặt bộ dạng, không khỏi có chút mở to mắt, bước nhanh đi qua, vừa há mồm kêu lên với Tuế, chỉ thấy Ngu Tuế tiến binh giáp trận. Thịnh Phi, muội muội ở đâu? Mục Mạnh Bạch lập tức vênh hai, mở to hai mắt bốn phía xem xét. Thịnh Phi thần sắc bất thiện chờ ở tại chỗ. Rất nhanh Ngu Tuế liền đi ra, vừa xuất trận liền gặp được Thịnh Phi nhìn chằm chằm nàng, ngươi xem một chút ngươi này một thân, ai đem ngươi biến thành dạng này? Tam ca, Ngu Tuế hai tay lưng quay về phía sau lưng, cười ngây ngô nói, ngươi cũng tới binh gia sông trận nhà. Thịnh Phi mặt lạnh nói, cha hỏi ngươi, sông trận làm. Ngu Tuế ăn ngay nói thật, bất quá ta có đi y ra, vì lẽ đó những thứ này hai ngày nữa liền đều được rồi. Ngươi này vết thương cũ còn chưa tốt, mới thương liền đến. Thịnh Phi nhìn nàng trên da thịt giữ tận vết sẹo kia kia đều không vừa mắt, ngươi mới một cảnh sông cái gì chín cảnh binh giáp trận, ngươi vào trong không phải cho binh trận khôi lỗi làm bao cát đánh. Ngu Tuế giả bộ ngu nói, cũng nên có luyện tập mới có tiến bộ nha. Là ngươi như thế luyện. Thịnh Phi cười lạnh nói, ta xem ngươi không luyện thành lúc trước đổ trước tiên đem chính mình cho luyện không có, cho ta đi y ra. Thịnh Phi lôi kéo Ngu Tuế đi y ra trị liệu. Ngu Tuế ngoan ngoãn đi cùng, dù sao này sẽ nàng cũng không có ngũ hành quang hoạch có thể tiếp tục xung trận. Lần này đi y ra, Ngu Tuế không cần tại lầu một chờ lấy y ra đệ tử hỗ trợ, Thịnh Phi mang theo nàng đi lầu hai, tự mình giúp nàng xoa thuốc, Mục Mạnh Bạch ở bên chợ thủ điều thuốc. Mục Mạnh Bạch nói với Ngu Tuế, muội muội phải là muốn đi khiêu chiến Hắc Phong Thành, chúng ta mang a. Thịnh Phi gật đầu nói, ngươi muốn thật nghĩ đến liền cùng ta cùng đi. Không cần. Ngu Tuế rụt cổ một cái cự tuyệt, tam ca các ngươi là chỗ sung yếu cấp, ta sợ kéo các ngươi chân sau. Các ngươi liền thủ thành đem đều không gặp được, ta không cùng các ngươi chơi. Ai nha, chúng ta tăng cấp có làm được cái gì, còn không bằng mang muội muội ngươi tăng cấp thú vị, một cảnh sông hai cảnh rất dễ dàng. Mục Mạnh Bạch bưng bình thuốc đến trước mặt nàng, vừa định thò tay giúp Ngu Tuế gương mặt xoa thuốc, liền bị Thịnh Phi một bàn tay đập trở về, thuận tiện đoạt lấy trong ngực hắn bình thuốc. Mục Mạnh Bạch nhe răng trợn mắt xoa mình bị đập mu bàn tay, ngoài miệng như cũng không quên khen, muội muội ngươi thông minh như vậy có thiên phú, ngươi nhất định có thể. Ngu Tuế bị phản ứng của hắn chọc cười, quay mặt qua chỗ khác. Mục Mạnh Bạch hướng Thịnh Phi khoa trương nháy mắt ra hiệu, nhìn xem, nhìn xem. Muội muội là bị ta chọc cười, Ngươi cái này làm ca ca chỉ biết hung nhân ra người tên này phế vật huynh trưởng. Thịnh Phi khỏe mắt ngoan quất. Y dịch quán ngày hôm nay vẫn như cũ náo nhiệt, Ngu Thuế ngồi tại trong phòng nhỏ, vung lên ống tay áo chính mình xoát thuốc, cửa sổ mở ra, bởi vì muốn theo bên ngoài đưa thuốc đi vào. Thịnh Phi bởi vì danh ra chuyện tạm thời rời đi một hồi, Mục Mạnh Bạch lưu lại cùng Ngu Thuế, hắn là cái hay nói thiện giao tế người, luôn luôn có chuyện nói không hết, ăn nói hài hước khôi hài, chọc cho Ngu Thuế cười không ngừng, khỏe mắt đuôi lông mày ý cười liền không có biến mất quá. Mai Lương Ngọc cùng Trung Ly Sơn mới vừa lên lầu 2, chỉ nghe thấy Mục Mạnh Bạch giọng nói khoa trường cho Ngu Thuế giảng thuật học viện chuyện lý thú thanh âm, vừa quay đầu, đã nhìn thấy cửa sổ phía sau hai người, một chạm ngồi xuống, Mục Mạnh Bạch điều thuốc, ngữ điệu nhẹ nhàng, Ngu Thuế chính mình cho cánh tay xoa thuốc, nghe được thú vị châu ngẩng đầu nhìn một chút Mục Mạnh Bạch, khóe mắt đều cười ra nước mắt. Trung Ly Sơn nói với Mai Lương Ngọc, sư muội của ngươi bị thương tốc độ có chút nhanh. Mai Lương Ngọc thu tầm mắt lại, lười biếng nói, nàng không cảm thấy đau là được. Ngày thứ hai Ngu Thuế lại đi binh ra, nàng liền quỷ đạo thánh đường đều không đi, liền trầm mê khiêu chiến binh giáp trận, cùng bên trong binh trận khôi lỗi đối luyện. Cơ hội như vậy rất ít. Thịnh Phi nói muốn dẫn nàng, bị Ngu Thuế cự tuyệt. Tối hôm đó Ngu Thuế toàn thân là mồ hôi xuất trận, vừa vặn gặp được bên cạnh đồng dạng xuất trận tới Mai Lương Ngọc cùng Trung Ly Sơn mấy người. Ngu Thuế thở hổng hộc, hai tay chống đầu gối, thân người cong lại, đông cảm thấy có một đạo bóng tối bao trùm, nàng ngẩng đầu nhìn lại, mồ hôi theo hàm dưới, dọc theo cái cổ vạch ra một đạo vết tích, nàng nhẹ nói, "Sư Minh." Mai Lương Ngọc lặng lặng đánh giá Ngu Thuế trạng thái, nhíu mày hỏi, "Muốn hay không mang ngươi cùng một chỗ?" Ngu Thuế lắc đầu, ngồi dậy. Nàng chớp mắt cười hoạt bát, "Ta muốn chính mình chơi." Dự kiến bên trong trả lời, Mai Lương Ngọc tuy rằng không biết Ngu Thuế đang luyện cái gì, nhưng lại có thể nhìn ra, nàng một người tại binh giáp trong trận chơi đến rất vui vẻ. Thế là hai người vẫn như cũ các sông các binh giáp trận. Binh giáp trận ngày cuối cùng, nửa đêm giờ tí liền sẽ đóng kín. Quan trận lúc, tất cả mọi người còn tại sông trận đệ tử đều bị cưỡng chế đưa đi ra, trong 7 ngày binh gia giáo tập đứng dậy thăng lên cái lưng mỏi, hướng đám người gọi, đều vất vả, nên trở về đi nghỉ ngơi liền trở về nghỉ ngơi a, lần sau khai trận lại nhìn các ngươi mất mặt xấu hổ. Học viện đệ tử. Bên trong sân thí luyện cãi nhau, cùng giáo tập quen biết các đệ tử lẫn nhau đàm tiếu, mọi người 3 năm kết bạn đi ra ngoài. Ngu Tuế tại nhất nơi hẻo lánh, ngồi tại thềm đá bên cạnh xoa cổ, nàng thoáng nhìn trong đám người đơn độc rời đi Lý Kim Sương, vừa muốn gọi nàng, Thính Phong Xích bỗng nhiên phát ra tiếng ông ông vang. Là nàng thiết trí mấu chốt từ truyền văn nhắc nhở. Ngu Tuế xuất ra Thính Phong Xích, run lên trong lòng, cầu nguyện cùng trời chữ văn có liên quan tin tức, kết quả xem xét, phát hiện là Cố Càn bên kia truyền văn đối thoại. Cố Càn gửi đi truyền văn tiếp nhận người tên là Ngụy Khôn, ngươi giúp ta trừ Trung Ly Sơn, ta giúp ngươi giải quyết Mai Lương Ngọc. 10 năm đêm hôm đó, ngươi dẫn Mai Lương Ngọc đi ngoại thành. Ngu Tuế lòng bàn tay nhẹ nhàng xẹt qua Thính Phong Xích, điểm tại này hai đầu truyền văn bên trên. Cố Càn cùng Ngụy Khôn liên thủ, hắn có biện pháp nào có thể chế tài Mai Lương Ngọc? Ngu Tuế cụp mắt nhìn lại, đi ngoại thành, đoán chừng là đánh không chết cũng muốn đem người trọng thương tâm tư, nhưng ở ngoại thành Mai Lương Ngọc thật đánh không lại cũng có thể triệu hoán thưởng cân thánh giả, Cố Càn muốn làm thế nào? Trong đêm thanh phong lướt nhẹ qua mặt, Ngu Tuế lại bởi vì dị hỏa nóng rực, cảm giác đập vào mặt gió cũng mang theo có chút nhiệt ý, nàng ngẩng đầu, ánh mắt vô ý thức đảo qua đám người, trông thấy phía trước cùng Trung Ly Sơn mấy người đi cùng một chỗ Mai Lương Ngọc. Thân xác hắn lười nhác, bên cạnh Niên Thu Nhạn nói với hắn cái gì, dẫn tới hắn lắc đầu cười một cái chớp mắt, liếc mắt hướng Niên Thu Nhạn nhìn lại lúc, gió đêm quấy nhiều hắn đôi mắt, nhường hắn chú ý tới phía sau ngồi tại thềm đá, thần sắc sững sờ nhìn qua bên này Ngu Thuế, cho nên dừng bước lại. Chương 43. Ngu Thuế còn đang suy nghĩ Cố Càn muốn làm sao giúp Ngụy Khôn diệt trừ Mai Lương Ngọc, dưới cái nhìn của nàng, không nói Mai Lương Ngọc bản thân thực lực như thế nào, có thể triệu hoán thưởng cân thánh giả đạo này bảo hiểm sẽ rất khó công phá. Nàng lâm vào trầm tư, ánh mắt liền giật mình, không ngờ tới Mai Lương Ngọc sẽ nhìn qua. Mai Lương Ngọc thấy Ngu Thuế lúc, phát hiện nàng phần lớn thời gian đều là một người đi ngoại thành, một người đi quỷ đạo thánh đường tu hành, một người đi trai đường, một người về bỏ quán, một người đến sông binh giáp trận. Giờ phút này cũng là một người lặng yên ngồi tại trên thềm đá, cùng quanh mình tan cuộc náo nhiệt không hợp nhau. Bạn bè nhóm đi về phía trước, Mai Lương Ngọc rơi vào phía sau, đứng tại chỗ không đi, chậm rãi xuất ra Thính Phong Xích. Một lát sau, Ngu Thuế Thính Phong Xích ông ông tắt hưởng, nàng cúi đầu nhìn lại, Mai Lương Ngọc hỏi, đi thánh đường vẫn là đi ăn cơm? Ngu Thuế rủi rủi con mắt, về hắn, đi thánh đường ăn cơm. Mai Lương Ngọc đầu ngón tay cực nhanh điểm hạ lấp chữ cách, đi. Hắn đứng tại chỗ chờ Ngu Thuế, chờ Ngu Thuế chạy chậm đến phía sau người, hai người mới cùng rời đi. Sau khi trời tối, quỷ đạo thánh đường lóe lên từng vòng đèn đuốc. Trong đường tĩnh mịch, nếu như thường cấn thánh giả hai vị đồ đệ không đến, trong đường liền an tĩnh liền hô một tiếng côn trùng đều vàng cũng sẽ không có. Mai Lương Ngọc thường xuyên ở tại quỷ đạo thánh đường, ngày trước nơi này là một mình hắn trời đất, kể từ Ngu Thuế đến về sau, vị sư muội này cũng rất thích thánh đường, mỗi ngày hướng thánh đường chạy, cơ hồ mỗi lúc trời tối đều ở tại này không đi ra. Đối với cái này, Mai Lương Ngọc nói với mình, không ngăn cản được liền tiếp nhận. Hắn theo trai đường dẫn theo hộp cơm trở về, trông thấy Ngu Thuế đứng dưới tảng cây bị sư tôn bức hạnh, lúc này mới phát hiện Ngu Thuế đã luyện đến khống hồn nhị trọng. Mai Lương Ngọc dựa vào thềm đá ngồi xuống, mở ra hộp cơm, mùi thơm của thức ăn bay ra, người ở ngoài xa là mũi chó, nghe được mùi thơm về sau, nắm chặt trong tay thanh hạnh liền hướng bên này chạy. Sư Minh. Ngu Thuế gọi hắn. Mai Lương Ngọc cầm đũa gõ gõ bắt một bên, ra hiệu chính nàng đậu thủ. Ngu Thuế cũng dựa vào thềm đá ngồi xuống, giữa hai người bày hộp cơm, nàng quả thật có chút đói bụng, bưng bát, ăn cơm tư thái kiên nhẫn ưu nhã, một chút cũng nhìn không ra rất đói bộ dạng, chỉ có thể nhìn ra nàng trong lúc giơ tay nhấc chân đều bị từ nhỏ quy củ thủ lễ. Mai Lương Ngọc tại cùng thường cấn thánh giả trò chuyện lần này binh giáp trận chuyện, Ngu Thuế vùi đầu ăn cơm không nói, đột nhiên bên người sư huynh đem câu chuyện chuyển tới trên người nàng, một mình ngươi xông binh giáp trận, là ở bên trong luyện chết phủ cùng khống hồn. Ừ. Ngu Thuế gật đầu. Mai Lương Ngọc như có điều suy nghĩ nhìn xem Ngu Thuế, lời nói lại là nói với thường cấn thánh giả, ta người sư muội này liều mạng tu hành bộ dạng, giống như là học không được liền có người muốn nàng chết. Thường Cấn thánh giả, không phải ta. Cái kia còn có thể là ta sao? Mai Lương Ngọc bị sư tôn hồi phục cho cười. Ngu Tuế miệng bên trong còn có đồ ăn, phồng má, ăn này phần cơm đồ ăn mới nói, sư huynh thật rất thông minh. Đột nhiên bị khen Mai Lương Ngọc nhíu mày. Ngu Tuế thần sắc chân thành nói, thật nha, ta học không được liền sẽ chết. Sư huynh ngươi cũng biết ta có nông gia tức ngưỡng chuyện, bọn họ đều mơ tưởng tức ngưỡng, ta từ nhỏ đã luôn luôn tại bị nông gia người truy sát, cũng có khác gia cựu lưu thuật sĩ muốn bảo. Trước kia ta là bình thuận người, sẽ không cựu lưu thuật, cùng bọn hắn so với, không có chút nào năng lực tự vệ, chỉ có thể dựa vào người khác tới cứu. Nhưng người khác lại không thể cứu ta cả một đời, nếu là ta có thể tu hành về sau, còn học không được lợi hại cựu lưu thuật, đó không phải là thật sẽ chết sao? Mai Lương Ngọc có chút dương lên mặt mày y mắng đánh giá Ngu Tuế, không nghĩ tới nàng sẽ cho ra trả lời như vậy, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, Ngu Tuế xác thực thân ở nguy hiểm như vậy hoàn cảnh. Nếu như nàng cả một đời đều là cái bình thường người, vậy cũng chỉ có thể mặc người chém giết, quãng đời còn lại đều đem dựa vào cường giả mới có thể sống sót. Tương lai huyền cổ đại lục, sáu nước thế cục chỉ biết càng ngày càng hỗn loạn. Coi như không phải là vì cướp đoạt tức ngưỡng, làm Nam Cung gia người thừa kế, cứu hận Nam Cung Minh, cùng Nam Cung gia có thù người cũng chỉ nhiều không ít, muốn giết Nam Cung Minh cùng hắn hài tử người, cũng chỉ sẽ càng ngày càng nhiều. Bình thuật người Ngu Thuế bất luận nhìn thế nào, đều là Nam Cung gia rõ ràng nhất, dễ dàng nhất công kích được điểm. Mai Lương Ngọc nhìn sẽ Ngu Thuế, hắn lúc trước đối với người sư muội này cách nhìn chính là không có cái nhìn, coi như nàng vừa tới liền cứu đi cô cản, nhưng Ngu Thuế là sư tôn chọn chúng đồ đệ, Mai Lương Ngọc cũng sẽ không đối nàng thế nào. Người sư muội này không làm cho người ta chán ghét, chính là Mai Lương Ngọc đối với Ngu Thuế mới nhất cái nhìn, vì lẽ đó hắn cũng tiếp nhận ngày trước chỉ có chính mình một người ở Quỷ Đạo Thánh Đường, đột nhiên biến thành một người khác thường chờ địa phương. Về phần Ngu Tuế thân là Nam Cung gia người thừa kế ngày trước tại Thanh Dương trôi qua như thế nào, đến Thái Ất sau lại sẽ trôi qua như thế nào, con trên lưng tình tiết ra sao, có như thế nào nỗi khổ tâm trong lòng, Mai Lương Ngọc không ở ý, này thuộc về người khác việc tư, hắn cũng không phải cảm thấy rất hứng thú. Chỉ là đêm nay nghe Ngu Tuế như thế ngay thẳng nói ra chính mình đối với cựu lưu thuật truy cầu cùng bức thiết cảm giác, Mai Lương Ngọc mới theo nàng, bỏ ra chút thời gian suy nghĩ Ngu Tuế tình cảnh. Ngu Tuế những lời này không phải nói cho Mai Lương Ngọc nghe được, mà là nói cho nàng sư tôn, Thường Cấn Thánh Giả. Nàng muốn Thường Cấn Thánh Giả hiểu rõ tình cảnh của nàng cùng khó xử, sau đó dạy cho nàng càng nhiều, lợi hại hơn cựu lưu thuật. Ăn trước cơm no, lại đem ngươi trên mặt thương dưỡng tốt. Mai Lương Ngọc ánh mắt rơi vào Ngu Tuế gương mặt, ánh mắt nhất nhất đảo qua những cái kia thật sâu nhàn nhạt vết thương, chí ít tại Thái Ất, tuyệt đối không ai có thể giết ngươi. Ngu Tuế trở lại bỏ quán, còn đang suy nghĩ Cố Cản cùng Ngụy Khôn liên thủ chuyện. Cố Cản muốn Ngụy Khôn tại 10 năm ngày ấy, dẫn Mai Lương Ngọc đi ngoại thành. Điểm ấy ngược lại là dễ làm, Mai Lương Ngọc vốn là nhìn chằm chằm Ngụy Khôn, nghĩ bên ngoài thành giết hắn, Ngụy Khôn chính mình đi ngoại thành, không hề nghi ngờ Mai Lương Ngọc khẳng định sẽ cùng. Chỉ là tại sao phải tại 10 năm? Khoảng cách 10 năm còn có 3 ngày. Cố Cản có thể nghĩ đến cái gì chiêu? Thính Phong Xích bên trên nói chuyện không có lộ ra quá nhiều, hai người này hẳn là tự mình thấy mặt bàn lại, Ngu Tuế hai ngày này cũng không cùng Cố Cản thấy mặt, không có ở hắn kia thả nghe lén quan hoạch. Chỉ là không nghĩ tới Cố Cản như thế hiệu suất. Trước mấy ngày mới nói nhằm vào Trung Ly Sơn việc này giao cho hắn, lập tức liền có liên lạc Ngụy Khôn, chuẩn bị hợp tác, lẫn nhau nhằm vào. Ngu Tuế ngã xuống giường, lăn một vòng, lăn vào giường chiếu dựa vào tường nơi hẻo lánh, chui đầu vào mềm mại trong đệm chăn, đợi đến ngạt thở sau mới nâng lên khuôn mặt nhỏ, trắng non chót mũi ép tới đỏ bừng. Nàng đảo tròn mắt, dự định đi theo Cố Cản nhìn xem, nhằm vào Mai Lương Ngọc việc này hắn có thể làm được trình độ gì. Cũng đúng lúc nhìn xem bây giờ Cố Cản lại là cái gì thực lực. Ngu Tuế luyện tới Quỷ Đạo Khống Hồn đệ nhị trọng, từ thứ hai hồn tách ra đi ngũ hành quang hạch, có thể từ ý niệm khống chế bọn chúng hành động. Trước kia Ngu Tuế chỉ có thể khống chế bọn chúng tự bạo, không cách nào khống chế bọn chúng di động. Hơn nữa đi qua những ngày này sông trận luyện hóa, nàng quang hạch tựa hồ so với ngày trước lợi hại hơn chút, tích chứa lực lượng tùy theo tăng trưởng, vỡ vụn sau uy lực cũng mạnh hơn. Ngu Tuế mở ra bàn tay, tách ra một viên ngũ hành quang hạch tại lòng bàn tay, đầu ngón tay điểm nhẹ, quang hạch trở nên trong suốt, mắt thường khó gặp, giấu ở quần áo cùng trong đầu tóc, rất khó bị phát giác. Rõ ràng là nho nhỏ hình tròn, lại tại nàng há mồm nhẹ nhàng thổi phất hạ, trở nên giống như là bồ công anh giống như nhẹ nhàng. Sáng sớm hôm sau, Ngu Tuế liên hệ Dâu Đen, nói nàng 10 năm đêm hôm đó muốn đi ngoại thành dạo chơi, mua mới ra đồ trang sức cùng y phục, muốn hắn nhường chủ quán đều đem hàng lưu tốt. Dâu Đen theo lời làm theo. Ngu Tuế lại bình thường đi Quỷ Đạo Thánh Đường, tiếp tục cùng sư tôn đối chiêu, ý đồ luyện tới khống hồn đệ tam trọng. Buổi chiều lại tự chọn môn học y gia, danh gia chương trình học, tại hai nhà này chạy tới chạy lui nghe giảng bài. Nàng kỳ thật cũng rất bận, trên đường gặp được Mai Lương Ngọc đều sẽ đánh trước âm thanh chào hỏi, sau đó vội vội vàng vàng chạy mất. Mai Lương Ngọc tựa hồ đối với chuyện sắp xảy ra không phát giác gì, cũng đang bận chính hắn tu hành, chỉ là gần nhất thường thường cùng Trung Ly Sơn cùng một chỗ, Ngu Tuế cũng không đi nghe ngóng hắn phải chăng nói với Trung Ly Sơn quá Nam Cung gia muốn nhằm vào hắn chuyện. Ngu Tuế nghe mấy ngày y gia cùng danh gia khóa, đối với hai nhà này trụ cột có cấp độ càng sâu hiểu rõ. Tại y gia còn nhận rất nhiều dự thảo, còn tốt học viện không có hạn chế tự chọn môn học số lần, nàng có thể chậm rãi đem mỗi một nhà trụ cột đều học mấy lần. 10 năm hôm nay buổi sáng, Ngu Tuế chờ ở Cố Cản cửa túc xá, nàng đưa tay gõ cửa một cái, chờ lấy người đi ra. Mở ra cửa lại không phải Cố Cản. Mở cửa là như cũ còn buồn ngủ thanh niên áo trắng, hắn tựa hồ rất khốn, còn có chút mơ hồ, cuốn ngẩng đầu đen dài mi mắt khẽ run, mông lung mắt dò xét đứng tại cửa Ngu Tuế. Thanh niên tướng mạo 10 phần tinh xảo, phảng phất sứ trắng bé con khuôn mặt cùng màu da, thanh niên quá phận mỹ lệ tướng mạo, nhường hắn có vẻ có mấy phần âm nhu, mặt mày lại thiên chân vô tả. Ngu Tuế có chút kinh ngạc, người trước mắt là ai nàng ngược lại là biết đến, Cố Cản cùng phòng, Văn Dương Huy, tam đại cơ quan thế gia, Văn Dương gia tiểu thiếu gia. Tìm ai? Văn Dương Huy bước mắt, mơ mơ màng màng hỏi nàng, tiếng nói nhu hòa. Ngu Tuế còn chưa trả lời, liền nghe bên trong truyền đến bịch một tiếng vang thật lớn, một bóng người xinh đẹp theo Cố Cản phòng đóng sập cửa mà ra, phẫn nộ nói, "Cố Cản, ngươi đi ngủ như thế nào không mặc quần áo? Ngươi tối hôm qua đều làm những gì? Hỏi ngươi chính mình đi, ngươi vừa đến đã nhắc lên ta chăn mền là có ý gì?" "Ta không mặc quần áo đi ngủ, ta cũng là đóng chăn mền." Cố Cản trong phòng không chút hoang mang trả lời. Hạng Phỉ Phỉ tức giận đạp hạ cửa, vội vàng mặc tốt quần áo đứng lên. Tấu chương chưa xong, điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp. Chương 43. Ngô Thuế Thu tầm mắt lại, trước mắt Văn Dương Huy cũng không có cái khác phản ứng, tựa hồ đối với loại tình huống này không cảm thấy kinh ngạc, nàng nói với Văn Dương Huy, "Ta tìm Cố ca ca." Văn Dương Huy a a hai tiếng, quay đầu hô, "Cố Cản, có người tìm ngươi." Hạng Phỉ Phỉ quay đầu, trông thấy đứng tại cửa Ngô Thuế dừng một chút. Ngô Thuế thần sắc nhu thuận, yên tĩnh đứng tại kia không nhao nhao không náo, thủy nhuận đôi mắt mang một ít nhàn nhạt ôn nhu ý cười, tiểu nộn trên da thịt còn có nhàn nhạt dài nhỏ vết sẹo, nhìn yêu người tâm động. Hạng Phỉ Phỉ là nhớ được Ngô Thuế. Năm đó nàng lén vào Thanh Dương Đế Đô thông tín trận, bị phát hiện sau lọt vào đối bắt, trùng hợp bị Cố Cản cứu, dấu ở trong nhà hắn dưỡng thương trong đó, Ngô Thuế thường xuyên tới. Cái này Thanh Dương Nam cung của chúa, cùng Cố Cản quan hệ không ít, Hạng Phỉ Phỉ tại thời điểm này liền biết. Hai người này ở chung lúc, giống như là huynh muội, cũng không phải huynh muội. Tại Hạng Phỉ Phỉ trong mắt, Cố Cản cùng Ngô Thuế quan hệ mờ mờ, tuyệt đối không thể dừng bước tại Thanh Mai trúc mã huynh muội giai đoạn này. Nam nhân đều một cái dạng, yêu khẩu thị tâm phi. Năm đó nàng nói muốn bắt Ngô Thuế đến uy hiếp Cố Cản, bên trên dây đối nàng hờ hững lạnh lẽo thiếu niên liền nháy mắt trở mặt, miệng thảo luận là Thanh Mai trúc mã muội muội, lại ngay cả người ta cùng thiếu niên khác lang đi trên đường cười cười nói nói đều có thể đen mặt. Hạng Phỉ Phỉ đảo tròn mắt, vốn lên khỏe miệng ý cười ác liệt, lại nhấc chân nhẹ nhàng đạp hạ cửa phòng, nói, "Ngươi có thể làm nhanh lên, Nam cung quận chúa còn tại cửa chờ lấy đâu." Cố Cản mặc quần áo tử tế đi ra, trừng mắt nhìn Hạng Phỉ Phỉ, hướng phía cửa Ngô Tuế nhìn lại, mặt mày nhu hòa, "Tuế Tuế, Cố ca ca, ta hôm nay muốn đi ngoại thành mua đồ, ngươi muốn cùng đi sao?" Ngô Tuế mời nói, "Được a." Cố Cản một lời đáp ứng, "Ta cùng đi với ngươi." Ngô Tuế liếc mắt cười nói, "Tốt lắm, vậy chúng ta ban đêm cùng đi ngoại thành." "Ban đêm?" Cố Cản chần chờ, "Tuế Tuế, không phải ban ngày sao?" "Ban ngày ta muốn đi y ra nghe giảng bài, chỉ có ban đêm mới có thời gian." Ngô Thuế giống như là biết hắn làm khó, trông mong nói, "Cố ca ca ban đêm không đi được sao?" Bên cạnh Hạng Phỉ Phỉ cho Cố Cản mấy mắt, ra hiệu hắn không nên bị sắc đẹp mê hoặc liền quên chính sự. Cố Cản ánh mắt lộ ra vẻ bất đắc dĩ, "Thuế Thuế, xin lỗi, buổi tối hôm nay không được, ta có nhất định phải đi làm chuyện." Không đợi Ngô Thuế mở miệng, Cố Cản lại đưa tay làm thể hình dáng, "Ta cam đoan lần sau nhất định có thời gian cùng ngươi đi." "Được rồi." Ngô Thuế hơi cúi đầu, thoạt nhìn như là có một chút nhỏ ủy khuất, nàng gật đầu bất đắc dĩ nói, "Kia Cố ca ca đi trước bận bịu chính sự đi, ta chỉ là mấy ngày nay đều không thấy ngươi, muốn cùng ngươi cùng nhau chơi đùa, chờ lâu sẽ." Cố Cản nghe được mềm lòng, có thể chuyện tối nay lại xác thực không thể chậm trễ, chỉ tốt trước dỗ dành Ngô Thuế, cam đoan lần sau tuyệt đối sẽ chống đi thời gian đến bồi nàng. Ngô Thuế bị hống sau khi đi, Cố Cản mới dễ dàng khẩu khí. Đứng tại trong phòng, hai tay ôm ngực dựa vào tường, Hạng Phỉ Phỉ không nhẹ không nặng hừ một tiếng. Cố Cản nhấc đầu nhìn sang, "Ngươi lại làm sao? Nàng còn có tâm tình tìm ngươi chơi?" Hạng Phỉ Phỉ không hiểu nói, "Ngươi đều nhanh bận bịu chết rồi, nàng đều đã không phải bình thường người, còn không dụng tâm tu luyện, tới tìm ngươi chơi không thời gian còn không vui." Tuế Tuế nhắc gan, lại là lần thứ nhất rời đi đế đô đi xa nhà, đi vào chưa quen cuộc sống nơi đây thái ất, gần nhất ta cũng xác thực không như thế nào theo nàng. Cố Cản đưa tay méo méo lông mày. Quý Mông đi ra ngáp một cái nói, "Chúng ta cũng không phải tại thái ất chơi, quận chúa cũng không thể mỗi ngày muốn ngươi cùng nàng đi, nàng cũng lớn như vậy." Cùng Hạng Phỉ Phỉ đứng chung một chỗ, Hoắc Tiêu không nói chuyện, chỉ là mắt nhìn Cố Cản, Cố Cản nhíu mày hỏi, "Làm gì?" "Sẽ không vướng bận liền tốt." Hoắc Tiêu không nhanh không chậm nói, "Ta lần thứ nhất xem ngươi tốn thời gian hướng người." Cố Cản bất mãn nói, "Đều nói gì vậy, đàm luận điểm chính sự, Tiểu Huy." Hắn gõ gõ Văn Dương Huy cửa, mở ra sau khi trông thấy đối phương ngã sấp trên giường ngáp một cái. "Thường Cấn Thánh Giả bên kia an bài được như thế nào?" Cố Cản hỏi. Văn Dương Huy nằm ở trên giường giơ tay lên nói, "Ban đêm ba nhà cơ quan thuật thí luyện cơ quan trận thời điểm, sẽ đem Thường Cấn Thánh Giả kêu lên, thí luyện cơ quan trong trận không cách nào được triệu hoán, nhưng chỉ có một khắc đồng hồ thời gian, chính các ngươi nắm chặt." "Một khắc đồng hồ?" Cố Cản gật gật đầu, "Thời gian đầy đủ." Ngô Tuế đứng tại long bậc thang bên trong, xuyên thấu qua ngũ hành quang hoạch trông thấy này màn, có chút ngoài ý muốn nhẹ nhàng nhíu mày. Nguyên lai là dựa vào ba nhà cơ quan thuật đem sư tôn vây khốn. Ba nhà cơ quan trận thí luyện, gọi Thường Cấn Thánh Giả qua thăm dò mới ra cơ quan trận, từ đó hạn chế khoảng thời gian này triệu hoán, xác thực có dùng. Hoắc Tiêu thần sắc trầm tĩnh nói, "Mai Lương Ngọc giữ lại, đối với tháng sau đi treo ngược nguyệt động lại lấy phù đồ thắp cũng là một loại biến số, nếu như có thể, tốt nhất đêm nay liền đem cái này biến số giải quyết triệt để." "Ngụy Khôn bên đó đây?" Hạng Phỉ Phỉ nhíu mày xem Cố Cản, hắn cũng không phải vật gì tốt. "Yên tâm." Cố Cản nhẹ giọng cười nói, "Đêm nay để bọn hắn chó cắn chó, hai cái cũng không lưu lại." Ngô Tuế dựa vào long bậc thang vách tường dưới đường đi đi, nghe Cố Cản đám người mưu đồ, chính cảm thấy bọn họ khẩu vị có chút đại lúc, long bậc thang dừng lại, mở cửa. Bên ngoài đứng Mai Lương Ngọc cùng Niên Thu Nhạn hai người, đồng thời hướng long bậc thang bên trong nhìn lại. Ngô Tuế không khỏi đứng thẳng người, mềm giọng hô, "Sư Minh." Mai Lương Ngọc tiếng vang ứng hòa, cùng Niên Thu Nhạn một trước một sau vào long bậc thang, hắn thuận miệng hỏi, "Ngươi đi ý ra?" Hắn ngược lại là biết Ngô Tuế gần nhất ý ra danh ra hai nhà chạy. "Ừm." Ngô Tuế đứng tại long bậc thang bên ngoài hướng hắn liếc mắt cười một cái, "Sư Minh gặp lại." Long Thê Môn khép lại. Ngô Tuế không đi, nàng lặng lẽ di động bị lưu tại long bậc thang bên trong ngũ hành quang hoạch, bỏ qua bên trong hai người thị giác, nhường quang hoạch lặng yên không một tiếng động chui vào Mai Lương Ngọc tóc đen bên trong. Nàng đợi chờ, xác định Mai Lương Ngọc không có phát giác về sau, lúc này mới quay người rời đi. Long bậc thang bên trong, Mai Lương Ngọc vừa xuất ra thính phong xích, Niên Thu Nhạn liền ấm giọng hỏi, hôm nay muốn cho ngươi lưu một quẻ sao? Mai Lương Ngọc mạn thanh đáp, chẳng lẽ lại hôm nay còn có thể là ta chết? Loại sự tình này không cần ngươi xem quẻ đều biết. Nghiên Thu Nhạn cười nói, cũng thế. Ngoài miệng nói như vậy, tay lại cầm lấy bên hông treo ba cây quẻ gỗ. Mai Lương Ngọc ánh mắt nhìn sang. Nghiên Thu Nhạn nói, ngươi có lòng tin như vậy, vậy ta cho ngươi sư muội bói một quẻ đi. Phương Kỹ gia đệ tử, tu hành lúc một ngày có thể chiêm mấy trăm quẻ. Nhưng Nghiên Thu Nhạn khác biệt, hắn một ngày chỉ chiêm ba quẻ, không nhiều không ít. Mai Lương Ngọc giờ phút này xem Nghiên Thu Nhạn ánh mắt phảng phất viết ngươi có bệnh ba chữ. Hắn nói, Nam Cung Tuế lại không hướng ngươi cầu quẻ, ngươi chiêm cái gì? Nghiên Thu Nhạn thần sắc vẫn ôn hòa như cũ, lòng bàn tay bày ra ba cây dài ngắn không đồng nhất màu đen quẻ gỗ, khẽ cười nói, ta nhớ được nàng cùng Cố Càn quan hệ không ít, đã Nam Cung gia cùng Trung Ly gia không hợp nhau, cũng có thể theo nàng bên này đo ra những vật khác tới. Đi tại rừng hoa đảo trên đường Ngô Tuế dừng lại, hơi híp mắt lại. Xem ra, bọn họ đã biết Cố Càn cùng Ngụy Khôn đêm nay liên thủ chuyện. Mai Lương Ngọc vẫn như cũ một bộ dáng vẻ lười biếng, nàng cùng Cố Càn làm những sự tình kia có thể có quan hệ gì? Chuyện giết người phóng hỏa Cố Càn cùng Thịnh Phi đều giúp nàng cướp làm, đem nàng sủng được 10 ngón sạch sẽ, mặt trắng thiệt tâm, hỏi gì cũng không biết. Ngô Tuế cũng không biết nàng tại Mai Lương Ngọc trong lòng là loại này hình tượng. Ngô Tuế không khỏi túi đầu nhìn mình tay, năm ngón tay tinh tế như ngọc hành tuyết trắng, đầu ngón tay mượt mà, dưới ánh mặt trời có ánh ánh hào quang, xác thực là 10 ngón sạch sẽ xinh đẹp. Xác thực, Nam Cung Tuế nhìn là cái không có gì sơ hở người. Nghiên Thu Nhạn thu hồi quẻ gỗ, quay đầu xem Mai Lương Ngọc, đã các ngươi sư huynh muội quan hệ không tệ, ngươi cùng Tiểu Sơn quan hệ cũng không tệ, vậy cái này hai nhà đánh nhau ngươi giúp ai? Mai Lương Ngọc thần sắc khó lường nói, hai nhà bọn họ đánh nhau đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Nghiên Thu Nhạn thò tay chạm nhẹ cái cằm, mặc dù là giả thiết, nhưng rất có khả năng trở thành sự thật, coi như ngươi chán ghét loại này lựa chọn, một ngày nào đó cũng sẽ gặp phải. Mai Lương Ngọc cong môi, tự thiếu phi tiểu nói, ta không cần tuyển, sư tôn ta giúp ai ta liền giúp ai, sư tôn không giúp, vậy ta cũng không cần làm lựa chọn. Nghiên Thu Nhạn thở dài, ngươi đây là quỷ biện. Mai Lương Ngọc ánh mắt lạnh lạnh lướt hắn, chính ngươi như thế nào không chọn. Nghiên Thu Nhạn nguội cười nói, ta cũng không cần tuyển, ngươi tuyển ai, ta liền giúp ngươi. Chương 44. Ngô Tuế đối với Mai Lương Ngọc trả lời như có điều suy nghĩ, tại y gia nghe rằng lúc, nàng thỉnh thoảng sẽ nhìn xem quang hoạch tình huống bên kia. Buổi chiều rời đi y gia lúc, ngoài ý muốn bắt gặp cùng ở tại y gia vệ nhân. Tại dược điền một bên, vệ nhân chủ động cùng Ngô Tuế chào hỏi, mặt tái nhợt bên trên nặn ra mấy phần ý cười, nha. Ngô Tuế hai tay khép tại trong tay áo, chậm rãi đi qua, ánh mắt nhẹ nhàng bên trên thiết, ngươi có thể đi ra đi. Đây không phải đến y gia lấy chút thuốc. Vệ nhân kéo nhẹ khoe miệng, có chút bất đắc dĩ nói, cũng không thể này đều không được đi. Ngô Tuế hỏi hắn, ngươi nghĩ đến biện pháp mới sao? Vệ nhân bị Ngô Tuế nhìn chằm chằm. Cặp kia xinh đẹp thủy nhuận mắt hạnh, ngày bình thường luôn luôn mang theo nhu nhu ý cười, dù cho không cười, cũng có mấy phần mềm mại mềm ý, ngây thơ hoặc là nhu thuận, không có chút nào tính công kích. Giờ phút này đôi không cười đôi mắt như cũ xinh đẹp, cực đen con ngươi phản chiếu vệ nhân, lại giống như là một tấm lưới, treo xuân hàn bên trong băng lộ, đem vệ nhân lưới ở trong đó không cách nào động đậy, động một cái liền sẽ bị băng hàn sắc bén sợi tơ tìm ra thịt chuyển đến bén nhọn cảm rất đau. Vệ nhân giam cam đoan, trên đời này tuyệt đối không có trừ hắn bên ngoài người, bị Ngô Tuế lấy như thế ánh mắt nhìn chăm chú quá. Phần này độc nhất vô nhị vinh hạnh đặc biệt nhường trong lòng của hắn đã cảm thán vừa bất đắc dĩ. Còn không có, dù sao cũng phải trước khôi phục tốt mới có khí lực cùng tinh thần đến nghĩ càng nhiều biện pháp đi. Vệ nhân ý đồ cùng với nàng giảng đạo lý, đã thấy Ngô Tuế nghe xong không chút lưu tình đừng xem qua đi. Ta là nghiêm túc, được khôi phục tốt mới có khí lực hỗ trợ, sư minh của ngươi, không phải ta nói hắn, ta đều tự phế tu vi, quang hoạch bị hao tổn nghiêm trọng, hắn lại còn không từ bỏ đối với ta định phách, nhường ta luôn luôn làm ác mộng ngủ không ngon. Vệ nhân ngoài cười nhưng trong không cười nói, đáng tiếc ta chính là không bằng hắn nguyện, ta liền không rời đi. Ngô Tuế không có hứng thú nói, ngươi tại loại chuyện nhỏ nhặt này bên trên ngược lại là rất cầm. Vệ nhân hít sâu một hơi nói, ngủ ngon giấc cũng không phải cái gì việc nhỏ. Có lẽ Mai Lương Ngọc cho rằng nhân sinh trọng yếu nhất chuyện là ăn cơm thật ngon, như vậy vệ nhân cho rằng nhân sinh trọng yếu nhất chuyện chính là thật tốt đi ngủ. Ngô Tuế nhưng không liên quan tâm hắn cùng Mai Lương Ngọc tại tranh đoạt đơn nhân túc xá trong chuyện này ai thua ai thắng, nàng quay đầu xem về vệ nhân, mặt mày linh động, hình như có cái gì mới ý nghĩ, hỏi, nông gia thú ngữ là độc môn tuyệt kỹ, coi như ngươi tự phế tu vi xuống tới một cảnh, hẳn là cũng không ảnh hưởng giải thích thú ngữ đi. Vệ nhân gật gật đầu, không ảnh hưởng. Cái kia còn tính có chút dùng. Ngô Tuế đảo tròn mắt, hướng vệ nhân buông tay nói, nắm hai cái nông gia truyền âm thú cho ta, cũng không cần bắt ngươi chính mình nuôi, có lẽ đến lúc đó sẽ bị người khác bắt được. Vệ nhân mắt nhìn nàng mềm mại trắng nõn lòng bàn tay, lại xem về Ngô Tuế mặt, nàng lúc nói lời này vẫn như cũng là nhu hòa ngữ điệu, tiếng nói thuộc về thiếu nữ vị ngọt, lại không ngắn người, nhưng lại hoàn mỹ che giấu trong lời nói sở hữu có gai bén nhọn ý không trách nhiều người như vậy không có xem thấu Ngô Tuế. Nàng từ nhỏ đến lớn, giả bộ rất giống, có lẽ có thời điểm cũng không phải trang, chỉ là tại khác biệt hoàn cảnh cùng tình huống dưới, nàng sẽ biểu hiện ra có lợi nhất với mình một mặt. Vô luận là dạng gì biểu lộ, ngữ điệu đều là nàng chân thực tồn tại một mặt. Có thể, nhưng ngươi chuẩn bị làm cái gì? Vệ nhân hỏi. Ngô Tuế nhẹ giơ lên cái cằm, ngươi không cần biết. Vệ nhân khuyên nàng, ngươi không cần thiết một mực đơn đả độc đấu. Ngô Tuế giòn tiếng nói, cái kia cũng không tới phiên ngươi bây giờ nhúng tay. Vệ nhân sờ lên khiêu động trái tim, đi nông ra bắt hai cái hồng bọ cạp cho Ngô Tuế, còn bỏ ra chút thời gian dạy nàng dùng như thế nào. Đợi đến mặt trời lặn thời gian, Ngô Tuế đi vào học viện cửa chính, dâu đen đã phái xe ngựa tới đón nàng, Nam Cung gia thuật sĩ hộ vệ ở hai bên nàng, chỗ tối còn có mấy tên. Lần trước nông gia đánh lén, cho dâu đen tạo thành nghiêm trọng bóng ma tâm lý, phàm là hắn không thể đến trận đi đón Ngô Tuế, liền sẽ phái không ít hơn 5 người hộ vệ đi đón. Ngô Tuế hướng ngoài cửa sổ xe nhìn lại, mặt trời lặn treo tại bờ biển, trung quanh là mảng lớn sắc thái mỹ lệ dáng đỏ, theo sóng biển chấn động, chiếu rọi tại mặt biển tôi hồng tựa như là phiêu diêu biển lửa. Ngày hôm nay 10 năm, sao trời tránh nguyệt, dần dần thảm đạm màn trời trên không, mơ hồ có thể thấy được một vòng trong sáng hình dáng. Trên đường Ngu Tuế đang nhìn Cố Càn bên kia ngũ hành quang hoạch, Cố Càn lần này ra ngoài mang theo Hoắc Tiêu cùng Hạng Phỉ Phỉ hai người, một cái pháp gia, một cái âm dương gia, cộng thêm chính hắn danh pháp song tu, lần này đối phó Mai Lương Ngọc, hẳn là sẽ dùng danh gia cựu lưu thuật. Địa điểm tuyển tại rời xa ngoại thành náo nhiệt trong vùng núi, trung quanh đều là cát đá, cây xanh thưa thớt, có mấy cái sườn núi nhỏ làm công sự che chắn, dốc núi cuối cùng chính là biển cả. Màu lam nhạt nước biển nuốt hết đất cắt lưu lại một mảnh ẩm ướt sau phải thối lui. Tuy rằng cây xanh không có nhiều, nhưng còn nhiều, rất nhiều một người cao bụi cỏ dại, thảo diệp thanh vàng giao thoa, nhìn cũng không quá khỏe mạnh, cũng không biết bên trong đều ẩn giấu chút gì. Cố Càn ba người đứng tại dốc núi trong bóng tối, đi vào bên trong chính là biển cả bãi. Ba người đều đấu đồng màu đen áo dài, đem thân hình che lấp, dần dần dung nhập trong bóng đêm. Hạng Phỉ Phỉ hỏi, Ngụy Khôn bên kia chuẩn bị thế nào? Cố Càn túi đầu xem thính phong xích, đã qua tới, hắn vừa ra học viện cửa chính, Mai Lương Ngọc bên kia liền sẽ biết, tốc độ được nhanh. Hạng Phỉ Phỉ kéo mũ trùm đeo lên, rộng lớn mũ đưa nàng cả trương khuôn mặt nhỏ đều bao vây, che được cực kỳ chặt chẽ, áo choàng không thể rơi, nếu không nuốt ảnh liền không có cách nào che chở, chí ít tại hắn trước khi chết không thể bị phát hiện. Hoắc Tiêu trong tay nắm giữ hai mảnh dài bằng ngón cái ngắn màu đen huyền mục, hai mảnh gỗ ngắn bên trên đều khắc lấy từng vòng màu đỏ phù văn, đây là cơ quan thuật gia phong ma trụ, đang tùy ý hai cái phong ma trụ tạo thành trong kết giới, đem hạn chế một bộ phận cửu lưu thuật cùng thiên cơ thuật sử dụng. Phong ma trụ coi là phi thường xa xỉ lại khó được kỳ binh bảo vật. Trước kết phong ma trận, Cố Càn nói với Hoắc Tiêu. Hoắc Tiêu cầm trong tay hai mảnh màu đen huyền mục ném ra ngoài đi, một cái ở bên trái, một cái bên phải, vòng dốc núi cùng đùi cỏ thành một đạo nghiêng dây dài. Cố Càn nhìn về phía cắt đá phương hướng, nắm chắc cơ hội, tốt nhất một lần kết thúc. Ngu Tuế một cái tay khoác lên trên cửa sổ xe, ống tay áo đi lên trượt, lộ ra trắng non cánh tay, hai cái màu đỏ bọ cạp tự nàng đầu ngón tay rơi xuống tại trong vùng núi, hướng về Cố Càn đám người hướng gió tiến đến. Khống hồn nhị trọng, có thể làm cho nàng đồng thời giám sát hai bên ngũ hành quang hạch. Xem hết Cố Càn bên này bố cục về sau, Ngu Tuế nhìn thấy đang cùng Hình Xuân mấy người ăn cơm Mai Lương Ngọc, này sẽ nhận được Ngụy Khôn rời đi học viện tin tức. Mai Lương Ngọc ưu nhã xếp đũa, đứng lên nói, ta đi ra ngoài một chuyến. Làm gì đi? Hình Xuân ngẩng đầu hỏi. Mai Lương Ngọc, giết người. Hình Xuân nuốt xuống một miếng cơm, quay đầu hỏi Trung Ly Sơn, Ngụy Khôn đi ra. Trung Ly Sơn cũng hỏi Mai Lương Ngọc, ta cũng đi. Không cần. Mai Lương Ngọc một mình rời đi. Ta đi. Khổng Y Duy Y vỗ bàn lên, lại bị bên cạnh chơi thính phong xích niên thu nhạn cho lôi kéo tay ngồi trở lại đi, ngươi cũng không cần đi, nhường Mai tự mình giải quyết. Khổng Y Duy Y nhíu mày, hắn nhiều lần đều để Ngụy Khôn chạy. Lần này sẽ không. Niên thu nhạn ấm giọng trấn an, hai người bọn họ ân oán, để bọn hắn tự mình giải quyết. Khổng Y Duy Y nguyết hắn một cái, nói thật giống như Ngụy Khôn không hô quá ta cũng như thế. Niên thu nhạn thu hồi thính phong xích, cho nàng gấp thức ăn, lột tôm xác, cười nói, kia nhường Mai đi báo thù cũng không lỗ, ngươi ăn trước no uống đã ngủ ngon, ngươi gần nhất không phải tại tu ba thân sao, không cần thiết vì cái Ngụy Khôn xáo trộn tiết tấu. Khổng Y Duy Y lúc này mới một lần nữa cầm lấy đũa. Mai Lương Ngọc đi vào học viện cửa chính, học viện trước cửa người đến người đi, có người theo bên cạnh hắn đi qua lúc, kín đáo đưa cho hắn một cái nông gia bay đỉnh, có thể truy tung Ngụy Khôn tung tích. Màu đỏ bay đỉnh lơ lửng tại không, nhất tuấn thiên lý, Mai Lương Ngọc ngự phong thuật theo sát phía sau. Ngồi ở trong xe ngựa Ngu Tuế rủi rủi mắt, tốc độ này, cùng đêm hôm đó theo nàng luyện tập thời điểm hoàn toàn không so được. Ngu Tuế vừa tiến vào phồn hoa náo nhiệt ngoại thành, Mai Lương Ngọc bên kia cũng đổi tới ý đồ vào ngoại thành Ngụy Khôn. Ngụy Khôn làm bộ chính mình là muốn vào ngoại thành, tại người lưu lượng dần dần nhiều lên lối vào cùng Mai Lương Ngọc ngõ hẹp gặp nhau, phố xá bên trên đèn đuốc sáng ngời, gào to tiếng giao hàng bên trong xen lẫn đinh đinh loảng xoảng, công tượng rèn sắt tiếng vang. Màu đỏ bay đình dừng ở màu trắng thạch bài phương bên trên, Mai Lương Ngọc ngự phong thuật rơi xuống đất đền thờ thành, liếc thấy đứng tại thợ rèn lộ thiên lều trước Ngụy Khôn. Ngụy Khôn thân cao thẳng tắp, thể trạng trắng kiện, không giống âm dương già thân hình tuấn giật mờ mịt, ngược lại càng phù hợp binh gia rắn chắc cường hãn. Hắn thời khắc đề phòng, cả người giống như là ra ngoài ăn vụ chuột, mắt nhỏ ánh mắt khôn khéo, thần sắc cảnh giác. Thợ rèn sắt thanh âm, tại sắp vào hạ trong đêm nhấc lên mấy phần lửa nóng, bị Mai Lương Ngọc tỏa định mấy mắt, Ngụy Khôn cảnh giác quay đầu, ánh mắt nhìn thấy đền thờ hạ Mai Lương Ngọc về sau, sắc mặt biến hóa, khẽ nguyền rủa âm thanh, lập tức ngự phong thuật chạy đi. Hai người bắt đầu ở trong bóng đêm truy đuổi, những nơi đi qua nhấc lên khí ngũ hành chấn động. Biển cạn bên cạnh Cố Càn thấp giọng nói, tới. Ngụy Khôn chạy ở phía trước, tại rừng cây cùng trong đường nhỏ xuyên tới xuyên lui, lọt vào trong bóng tối lúc, bởi vì sát ý xông lên mặt mày, từ đó làm cho biểu lộ có trong nháy mắt dữ tợn. Hắn dư quang quét về phía sau từ đầu đến cuối đuổi sát không vương Mai Lương Ngọc. Ban đầu hắn tại Âm Dương gia chỉ là cùng Hình Xuân có chút khúc mắc, hắn liền không quen nhìn Hình Xuân không tiến bộ lại luôn có thể thu được giáo tập nhóm ưu ái, vì vậy thấy mặt liền âm dương quái khí, trong âm thầm chửi bới Hình Xuân là người. Hình Xuân cũng không để ý, hắn xác thực tương đối phận, không quá ưa thích cùng người phát sinh xung đột, nếu như nhắm vào mình chuyện, có thể nhận thì nên nhẫn. Mai Lương Ngọc không phải yêu xen vào việc của người khác người, các bằng hữu của hắn cũng không phải chỉ biết bị người khi nhục đồ bỏ đi, phần lớn thời gian đều là mình sự tình tự mình giải quyết. Có thể Ngụy Khôn về sau đối với Khổng Y Duy Y có chút ý nghĩ, cũng xác thực có mấy phân tích, có thể Khổng Y Duy Y không thích hắn, Ngụy Khôn cảm thấy mình có cơ hội, liền cả ngày xuất hiện tại Khổng Y Duy Y trước người xung xoe. Hình Xuân cùng Khổng Y Duy Y cũng là cơ bạn, đoạn thời gian kia đều cùng nhau ăn cơm, Ngụy Khôn xem hậu tâm sinh ghen ghét, tại Âm Dương gia vài lần thí luyện bên trong xuống tay với Hình Xuân, Hình Xuân tuy rằng biến nguy thành an, nhưng Ngụy Khôn cũng bị Khổng Y Duy Y chán ghét triệt để. Ngụy Khôn bị Khổng Y Duy Y mắng là tâm thuật bất chính, âm hiểm ác độc tiểu nhân. Ngụy Khôn bị Khổng Y Duy Y đánh quá một lần về sau, vì yêu sinh hận, khó thở phía dưới đối với Khổng Y Duy Y độc thủ, thề phải hủy nàng thanh danh, nhường Khổng Y Duy Y minh bạch là nàng không xứng với chính mình, nàng được quay đầu cầu chính mình tha thứ nàng. Tóm lại các loại thủ đoạn xuống dưới, ngược lại là đem Hình Xuân cùng Khổng Y Y kia vòng người đều đắc tội. Sở dĩ bị Mai Lương Ngọc để mắt tới, là bởi vì Ngụy Khôn muốn diệt trừ một cái Âm Dương gia người cạnh tranh, nếu như người này chết rồi, liền không có người cùng hắn tranh đoạt khắc ấn thiên cơ thuật cơ hội. Vị này Âm Dương gia đệ tử Vạn Giang, lại đúng lúc nhận qua Mai Lương Ngọc trợ giúp, đối với Mai Lương Ngọc rất là kính trọng, Ngụy Khôn lấy Mai Lương Ngọc dành nghĩa ước tên đệ tử này đi ngoại thành, mượn cơ hội trừ đi chính mình đối thủ cạnh tranh. Cũng chính là việc này, nhường Mai Lương Ngọc đối với Ngụy Khôn nổi lên sát tâm, không chết không thôi. Ngụy Khôn người này, có chút thực lực, tâm tính không được, hẹp hòi mang thủ đoạn lại thấp kém. Kể từ hắn giết Vạn Giang đêm hôm đó, bên ngoài thành suýt nữa bị Mai Lương Ngọc chém chết về sau, Ngụy Khôn liền sợ không thôi, tránh Mai Lương Ngọc gần một năm. Bởi vì giết người giáng cấp, mỗi lần ý đồ tăng cấp trở lại hạng A đệ tử, đều có thể bị Mai Lương Ngọc tìm được cơ hội ngăn lại, tu hành vì vậy trì trệ không tiến, coi như tại học viện gặp được, cũng có thể là bị Mai Lương Ngọc kẹp lấy quy tắc đánh một trận tơi bời. Dù sao Mai Lương Ngọc người này lại không sợ rơi phân, hắn tăng phân rất nhanh. Vốn là dựa theo hắn giết người cái kia tốc độ, đã sớm theo hạng A rơi đất cấp, có thể Mai Lương Ngọc bị trừ điểm về sau, không hai ngày là có thể đem phân tăng lại đi. Ngụy Khôn trăm mối vẫn không có cách giải, gia hỏa này đến cùng là thế nào trướng đến phân? Chẳng lẽ là dựa vào thường cấn thánh giả? Càng là nghĩ như vậy, Ngụy Khôn càng là sinh khí, hắn không phải liền là ỷ vào chính mình có cái tốt sư tôn, nếu là không có thường cấn thánh giả chỗ dựa lật tẩy, hắn Mai Lương Ngọc tính cái gì? Giống con chuột đồng dạng trốn trôn tranh tránh lâu như vậy, Ngụy Khôn trong lòng đối với Mai Lương Ngọc oán hận sớm đã lớn hơn cả Hình Xuân cùng Khổng Y bọn người. Vì lẽ đó cố càng tìm được hắn hợp tác lúc, Ngụy Khôn không chút do dự đáp ứng, cùng với chính mình dãy rủa, không bằng cùng người hợp tác, hắn thực sự muốn thoát khỏi Mai Lương Ngọc cái này bóng tối, nhưng Mai Lương Ngọc cơ hồ cắt đứt hắn sở hữu con đường, thật vất vả có cơ hội đưa tới cửa, Ngụy Khôn tất nhiên sẽ tóm chặt lấy. Buổi tối hôm nay, liền muốn nhường tất cả những thứ này kết thúc. Ngụy Khôn trong lòng vừa định ra lời nói hùng hồn, dư quang chỉ thấy lam quang đại lóe, tiếng sấm trùng trùng đánh vào tâm hắn bên trên, nhường hắn con ngươi thích chặt. Mai Lương Ngọc thân ảnh một cái chớp mắt đi vào Ngụy Khôn sau lưng, cường thế cảm giác gáp bách theo bóng tối bao trùm mà đến, Ngụy Khôn bỗng nhiên lần nữa tăng tốc, cơ hồ dùng tới sở hữu khí ngũ hành vận chuyển ngự phong thuật hướng về phía trước chạy trốn. Ngô Tuế nhìn thấy này, cảm thấy nếu là không có cố cản bọn người hỗ trợ, Ngụy Khôn chống lại Mai Lương Ngọc đơn đả độc đấu, kia là hẳn phải chết không nghi ngờ. Bản thân hắn cũng rõ ràng điểm ấy, cho nên mới trốn tránh Mai Lương Ngọc đi. Ngụy Khôn mau đủ lực đem Mai Lương Ngọc hướng cùng cố cản ước định cẩn thận địa phương mang đến. Dâu đen chờ ở ngoại thành nhập khẩu, trên đường phố người đến người đi, Ngô Tuế theo trong xe ngựa xuống, đưa tay ngăn chặn bị gió đêm nâng lên phát, ánh mắt như có cảm giác hướng biển cạn phương hướng nhìn lại. Tấu chương chưa xong, điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp. Chương 44. Nàng thả hồng bọ cạp đã đợi tại trong bụi cỏ. Lôi xả từ trên trời giáng xuống, gào thét hướng chạy trốn Ngụy Khôn truy kích, mỗi một đạo lôi xả đánh hụt rơi trên mặt đất đều nhấc lên các đá, ném ra một đạo cháy đen hô to. Mắt thấy cũng nhanh muốn đem người dẫn tới phong ma trận bên trong, Ngụy Khôn lại bị một đạo sấm giáng quất bay, tại không trung mất trọng lượng, bay ném tới trên sườn núi, dựa vào vách núi lăn xuống trên mặt đất. Chỗ tối cố càn ba người. Tốt tại Mai Lương Ngọc ngự phong thuật sau khi hạ xuống, không nhanh không chậm đi lên phía trước, đúng lúc tiến vào phong ma trận kết giới phạm vi. Dâu đen nói với Ngô Thuế, "Con chúa, ngài chỉ định muốn kia mấy nhà cửa hàng đều đã lưu lại hàng, đang chờ ngươi đi chọn lựa." "Đi thôi." Ngô Thuế đi tại náo nhiệt trên đường phố. Cùng dâu đen đàm thiếu, phân ra thứ hai hồn lại nhìn chằm chằm quang hoạch bên kia biến hóa. Hoàn toàn nhìn không ra có bất kỳ khác thường. Ngu Tuế trong tay vướt vướt tính phong xích, liếc mắt màn trời bên trên tán phát hào quang đồ vật. Khi nàng nhìn thấy Cố Cản từ đầu đến cuối cầm tính phong xích lúc, cuối cùng minh bạch hắn vì sao muốn ước tại 10 năm hôm nay. Tính phong xích ngày bình thường truyền văn, chỉ cần học được lấp chữ cách liền có thể. Nhưng nếu là truyền âm, phải học được sao trời xác định vị trí, lại chỉ có thể tại lần đầu tiên cùng 15 lượng trời trong đêm sử dụng, bởi vì cái này đoạn thời gian, sao trời rơi vào tính phong xích bên trong, thông tin số núi thu nạp giữa thiên địa khí ngũ hành. Có thể đem tản mát thiên nhai các nơi thính phong xích nhóm liền cùng một chỗ. Tối nay 10 năm, sao trời né tránh, trăng tròn cao chiếu. Biển cạn bên này không có cột đèn, cũng không có đom đóm, chỉ có ánh trăng lạnh lùng, nhường hắc ám tránh lui. Mai Lương Ngọc màu xanh đậm trang phục, mặt mày thanh lãnh, nửa người trên đúng lúc tại bóng cây bên trong, thâm thúy tuấn lãng hình dáng thêm mấy phần bóng tối, có vẻ lạnh lùng khắc nghiệt. Hắn buộc tóc cũng là mấy phần xanh đậm, xen lẫn trong đen đặc tóc đen bên trong, theo gió đêm quét mà múa lên, cho nên nhìn từ đằng xa đi, đạo này dáng người thẳng tắp bóng lưng lại tuấn dật như tiên. Ngụy Khôn che ngực theo mặt đất loạn trà loạn choạng mà đứng người lên. Ánh mắt quyết tâm hướng Mai Lương Ngọc nhìn lại, cười lạnh nói, ngươi ngược lại là âm hồn bất tán. Mai Lương Ngọc trêu khẽ mí mắt, dư quang quét mắt bốn phía, ngữ điệu nghiền ngẫm, ngươi cũng quả thật nhát như chuột. Hắn rêu cần nói, tiếp tục chạy. Chạy? Ta tại sao phải chạy, sau đó phải chạy thế nhưng là ngươi a? Ngụy Khôn giọng nói quyết tâm, quanh thân tụ lại màu vàng khí ngũ hành. Quanh mình gió đêm cũng bị Ngụy Khôn tụ lại, thổi mặt đất cắt đá tử lay động, phát ra nhỏ vụn tiếng va chạm vang, gió đêm như dao, cắt đứt chạc cây cùng cỏ xanh. Ngụy Khôn thổ tức nói, nát gió. Mai Lương Ngọc thần sắc lãnh đạm, tại mấy cỗ sắc bén gió lốc ấy nhiêu đi vào trước người hắn lúc, hắn cũng nói, nát gió. Hai cỗ gió lốc đụng nhau nháy mắt, Ngụy Khôn thân hình thoát một cái, chủ động xuất kích, dự định trước tiêu hao Mai Lương Ngọc khí ngũ hành. Ngô Tuế bên ngoài thành giàu sang nhất phồn hoa thương lâu đi dạo, một bên cùng bên cạnh các lão bản đàm thiếu, một bên xem ở xa biển cạn chiến đấu. Nàng còn là lần đầu tiên thấy Mai Lương Ngọc xuất thủ. Nát gió cũng chỉ là bát quái sinh thuật, Ngụy Khôn sẽ dùng cũng không hiếm lạ. Ngụy Khôn sử dụng một ít bát quái sinh thuật nhiễu loạn đối thủ thị giác cùng nghe cảm giác, làm hắn làm nền kết thúc về sau, rất nhanh, Ngụy Khôn cùng Mai Lương Ngọc kéo dài khoảng cách nháy mắt hai tay phi tốc kết ấn. Bảy đạo khác biệt làm tử sắc tinh tuyến đặt song song tại Ngụy Khôn sau lưng, mỗi một đạo tinh tuyến đều đại biểu cho một cái tinh tú vệ. Âm Dương gia cửu lưu thuật huyền vũ thất túc tinh trận. Bảy đạo tinh tuyến lơ lửng tại trời, dường như một phương thiên địa mới, tại mảnh này mới trời đất bên trong, thư túc tinh tuyến cụ giống dáng lâm mặt đất, hóa thành một đầu toàn thân trắng như tuyết, tản ra nồng lạnh xương trắng cự mãng đi vào Ngụy Khôn bên cạnh. Đây là Ngụy Khôn lấy âm dương thuật triệu hồi ra, thư tốc tinh tướng. Các đá mặt đất bịt kín hơi mỏng băng xương, Mai Lương Ngọc nhưng không thấy bối rối, chỉ gặp hắn đưa tay ở giữa, bảy đạo lam tử sắc tinh tuyến đồng dạng xuất hiện ở trên không, sắp xếp ra Bắc Phương Huyền Vũ tinh trận. Hư Túc. Theo Mai Lương Ngọc nói nhỏ triệu hoán, lại một cái hư túc tinh tướng hóa thành băng xương bạch mãng đi vào mặt đất. Hai cái băng xương bạch mãng mang tới hàn ý, nhường vọt tới trên bờ cắt nước biển đều hóa thành băng lăng. Ngụy Khôn âm dương quái khí mà nói, Mai Lương Ngọc, ngươi chẳng lẽ đúng như những người khác nói như vậy, có được phục chế cựu lưu thuật thần cơ thuật đi. Mai Lương Ngọc hứng hờ đi về phía trước, người chết hẳn là sẽ biết. A. Ngụy Khôn tiếng cười lạnh, hai người đồng thời động thủ, lẫn nhau tốc độ nhanh chóng có thể so với lôi xà lấp lóe, hai người đều có khí ngũ hành phòng hộ, khẩn thiết tương giao lúc, hai người hư túc tinh tướng cũng có hành động. Bất quá một lát, liền có thể nhìn ra Ngụy Khôn cùng Mai Lương Ngọc giao thủ ở vào hạ phong, hắn khí ngũ hành phòng hộ bị ép, màu vàng khí ngũ hành bị Mai Lương Ngọc một quyền đánh tan lúc, Ngụy Khôn hai tay lần nữa kết ấn, hư túc đã ngưng. Ngụy Khôn băng xương bạch mãng nhận triệu hoán quay đầu, dựng thẳng đồng tử lộ ra màu vàng quang mang nhìn chăm chú Mai Lương Ngọc, đem Mai Lương Ngọc bốn phía du động khí ngũ hành xua tan. Mai Lương Ngọc quay đầu lúc lông mày hơi áp, nói khẽ, hư túc đã ngưng. Hắn băng xương bạch mãng một cái đuôi quăng tới, ngăn ở Mai Lương Ngọc trước người. Ngụy Khôn bên hông thính phong xích có chút phát sáng, từ đầu tới đuôi đều tại củng cố càn liên tuyến truyền âm bên trong. Giờ phút này, thính phong xích bên trong truyền đến giọng nam trầm thấp nói, ra phương pháp, phá. Thính phong xích truyền âm sẽ không ở số trong núi lưu lại bất kỳ tin tức gì, vì vậy nếu như không phải đúng lúc tại nghe lén đối phương thính phong xích, Ngu Tuế cũng vô pháp theo số trong núi thu hoạch truyền âm tin tức. Bây giờ Ngu Tuế nghe cố càn nói nhỏ, ngắn gọn ba chữ lại bám vào khổng lồ khí ngũ hành, đem nó cụ tượng hóa vì thuật một loại, quyền hạn cao, lại nháy mắt hủy đi người khác cựu lưu thuật. Ngăn ở Mai Lương Ngọc trước người băng xương bạch mãng bành một tiếng vỡ vụn thành vô số băng hoa tiêu tán ở trong thiên địa, liền lơ lửng tại trống không bảy đạo huyền vũ tinh tuyến cũng theo đó bể nát. Một tiếng này vỡ vụn tới đột nhiên, là ngoài dự liệu, Mai Lương Ngọc lại chỉ nhẹ nhàng nhíu mày, mà Ngụy Khôn băng xương bạch mãng nhìn chăm chú ánh sáng, lại tại trong chớp nhoáng này phá hắn khí ngũ hành phòng hộ. Băng xương bạch mãng hai mắt nhìn chăm chú Mai Lương Ngọc, bài trừ khí ngũ hành phòng hộ lúc, cũng hạn chế hắn hành động, nhường hắn bị ngắn ngủi đông cứng. Chỗ tối ba người đồng thời động thủ. Hạ Phỉ Phỉ theo trong bụi cỏ đứng dậy lúc, bị ánh trăng chiếu rọi mặt đất quay về hắc ám, hắc bào thùng thình phía dưới, không ai thấy rõ nàng kết ấn thủ thế, cũng đã sử dụng ra âm dương gia thiên cơ thuật nuốt ảnh. Hắc ám thôn vệ mặt đất cùng bầu trời, chế tạo ra một cái chỉ còn bóng đen thế giới. Những người khác thậm chí liền băng xương bạch mãng đều dung nhập hắc ám, chỉ có bị băng xương đông cứng Mai Lương Ngọc còn tại chỗ. Nặng nghề khối băng bên trong, Mai Lương Ngọc chỉ giật giật đôi mắt, trầm ổn như cũ tỉnh táo, không gặp mảy may cuốn quýt cùng sợ hãi. Giờ phút này chính là không cách nào triệu hoán thường cấn thánh giả một khắc đồng hồ thời gian. Dấu kín trong bóng tối Ngụy Khôn trong mắt chứa sát ý, nắm chặt trong tay con lưới lao, tại khối băng phát ra nhỏ bé tiếng vỡ vụn lúc xuất thủ, lưới lao vừa xẹt qua Mai Lương Ngọc cái cổ ra thì lúc, màu vàng lôi quang lóe lên, soi sáng ra Ngụy Khôn khiếp sợ mặt. Đạo gia cửu lưu thuật thiên cương ngũ lôi. Vụn băng bắn tung tóe, Mai Lương Ngọc tay không bắt lấy con lưới đao, cùng sắc bén con lưới đao kể nhau, lại bởi vì lòng bàn tay khí ngũ hành mà không có bị thương. Mai Lương Ngọc đen đú đôi mắt bên trong tràn đầy hắc ám, lại vì kim lôi lấp lóe, chiếu rõ một cái chớp mắt Ngụy Khôn sợ hãi mặt. Hắn thật sự là thao, gia hỏa này đến cùng sẽ còn bao nhiêu nhà khác cựu lưu thuật ta. Ngụy Khôn trong lòng kinh hãi, ý đồ lui ra phía sau, lấp lóe tại Mai Lương Ngọc bên cạnh kim lôi lại xuyên tấu qua loan đao đện vào trên người hắn, Ngụy Khôn vừa tụ lên khí ngũ hành phòng hộ lần nữa bị phá, tại đau nhức phía dưới đau kêu thành tiếng. Mai Lương Ngọc trở tay đoạt lấy loan đao, muốn lại công. Ngụy Khôn trên người thính phong xích lần nữa truyền đến thấp vang, phá. Thiên cương ngũ lôi lần nữa bị phá, Ngụy Khôn trong mắt lóe lên ngoan độc ý cười, buông tay ẩn vào hắc ám. Mai Lương Ngọc phản ứng nhanh chóng, không có xoắn suýt Ngụy Khôn, trong tay chuyển về sau, đem từ trong bóng tối hiện thân ý đồ công sau Hạ Phỉ Phỉ đánh lui. Hạ Phỉ Phỉ lần nữa ẩn vào hắc ám, cùng Ngụy Khôn lẫn nhau giao thế tiêu hao Mai Lương Ngọc. Là Mai Lương Ngọc lần nữa sử dụng ra đạo gia thiên cương ngũ lôi lúc, lại bị cố cản một tiếng chữ phá tiêu trừ. Đứng tại thương lâu phía trước cửa sổ Ngu Tuế thấy được nhíu mày, có chút ý tứ. Dưới lầu người đến người đi. Dâu đen ngay tại gọi lão bản nhóm đem hàng đều mang lên xe ngựa, Ngu Thuế nhìn phía xa tình hình chiến đấu, tự hỏi cố càn năng lực. Không phải pháp gia cựu lưu thuật, giống như là danh gia, nhưng danh gia cựu lưu thuật cũng không có thể thông qua thính phong xích truyền âm đến cụ tượng hóa thi triển. Là hắn xem thấu Mai Lương Ngọc sử dụng nhà khác cựu lưu thuật sơ hở, còn là hắn bản thân cựu lưu thuật năng lực. Mai Lương Ngọc liên tiếp vài lần cựu lưu thuật bị phá, vừa mới thi triển liền bị tiêu trừ, trước mắt nuốt ảnh bên trong chỉ có ba đạo thân ảnh, một cái là Ngụy Khôn. Cái thứ hai hết sức quen thuộc nuốt ảnh quy tắc. Cái thứ ba không giống trước hai cái thường xuyên xuất quỷ nhập thần, mà là tìm kiếm nhất kích tất sát cơ hội, xuất thủ quả quyết tàn nhẫn. Mai Lương Ngọc cùng ba người này đồng thời giao thủ quá, nói cách khác, tiêu trừ hắn cựu lưu thuật một người khác hoàn toàn. Này còn có người thứ tư. Ngu Tuế cẩn thận quan sát đến cố càn bên này, hắn kỳ thật cũng tại nuốt ảnh trong phạm vi, tự hình hắc ám không gian bên trong, chỉ có Mai Lương Ngọc bị bài xích tại bóng đen bên ngoài, phản phất hắn chính là hắc ám không cách nào thôn phệ kia luân lóa mắt trăng tròn. Mà cố càn nhìn chằm chằm Mai Lương Ngọc nhất cử nhất động, tựa hồ muốn thanh trừ Mai Lương Ngọc cựu lưu thuật, hắn liền không thể đồng thời tham dự chiến đấu. Ngu Tuế chú ý tới. Cố Càn có mấy lần thanh trừ Mai Lương Ngọc cựu lưu thuật lúc, không có nhắc lên mảy may khí ngũ hành. Chỉ cần là cựu lưu thuật, liền sẽ có khí ngũ hành chấn động, Cố Càn mượn tính phong xích truyền âm, liền có thể che giấu chuyện này. Che giấu hắn có thể sử dụng không cần khí ngũ hành thần cơ thuật chuyện này. Là Ngu Tuế xác định đây chính là thần cơ thuật lúc, nàng đè lại trong tay tính phong xích, ánh mắt đảo qua bởi vì cựu lưu thuật luôn luôn bị thanh trừ, lại một lần bị phá mất khí ngũ hành phòng hộ Mai Lương Ngọc. Mai Lương Ngọc đánh ba, tuy rằng còn có thể ổn định, nhưng cũng bị thương không ít, Ngụy Khôn sát ý nặng nhất, cảm giác hắn dễ dàng nhất. Hai người khác, một cái nên là nuốt ảnh chủ nhân, vì vậy tới lui tự nhiên. Cái thứ ba đem khí tức giấu sâu nhất, vô luận là sát ý, vẫn là chiến ý, lại hoặc là khí ngũ hành, đều rất khó bắt giữ. Ngụy Khôn xung phong, hấp dẫn Mai Lương Ngọc đồng thời, Hạ Phỉ Phỉ lần nữa từ phía sau đột kích, băng xương bạch mãng trong mắt kim quang lóe lên, phun tinh hồng lưỡi hướng Mai Lương Ngọc tát tới. Mai Lương Ngọc bị băng xương bạch mãng trọng kích, đầu vai một mảnh huyết sắc, bắn tung tóe băng xương như lưỡi dao phá vỡ quần áo của hắn, cắt ra từng đạo vết máu, thậm chí đem dây cột tóc cũng cắt đứt một đoạn. Có thể hắn ổn định thân hình một cước đá bay Ngụy Khôn, dưới chân ngự phong thuật thuần ảnh, trở tay bắt lấy Hạng Phỉ Phỉ cầm kiếm lưỡi dao tay, trực tiếp bẻ gãy, Hạng Phỉ Phỉ lại giống cá trạch đồng dạng trượt đi ẩn vào hắc ám. Hạng Phỉ Phỉ che lấy vẫn là bị thương tổn tay phải có chút buồn bực. Tiếp theo một cái chớp mắt kim quang lại lóe lên, đạo gia thiên lôi giáng lâm, cố cản hẽ mồm nói, "Phá!" Ngô Tuế lại tại hắn mở miệng nháy mắt chặt đứt cùng Ngụy Khôn tính phong xích liên tuyến. Cố Cản không thể ngăn cản lần này cựu lưu thuật, tín nhiệm hắn Hoắc Tiêu vì vậy tiến vào Mai Lương Ngọc kim lôi phạm vi công kích, bị Mai Lương Ngọc vùng tay ở giữa, lấy kim lôi trùng trùng quét bay. Chuyện gì xảy ra? Cố Cản trong lòng đại chấn, không thể tin túi đầu xem trong tay tính phong xích. Thương lâu phía trước cửa sổ đứng Ngô Tuế lại nghiêng đầu cười dưới. Hạng Phỉ Phỉ muốn đi cứu Hoắc Tiêu, bị Mai Lương Ngọc bắt khe hở, kim lôi thiểm nhấp nháy ở giữa, xua tán đi nuốt ảnh trong không gian hắc ám, ngắn ngủi đem toàn bộ không gian chiếu sáng. Không cách nào mượn hắc ám đột ảnh, Mai Lương Ngọc lúc trước trong lúc đánh nhau đã phát giác được Hạng Phỉ Phỉ chính là nuốt ảnh chủ nhân, thế là thuần ảnh bừa kịp, Hạng Phỉ Phỉ bị ngăn đường đi, chỉ có thể giao chiến, chủy thủ trong tay hiện lên ánh sáng trắng bạc, phản chiếu nam nhân lãnh đạm mặt mày. Không phải có thể ngăn cản hắn cựu lưu thuật sao? Hạng Phỉ Phỉ trong lòng kinh ngạc chỗ đó có vấn đề, động tác có trong nháy mắt chậm chạp, mà Mai Lương Ngọc tốc độ hoàn toàn ở nàng bên trên, lần nữa bị Mai Lương Ngọc bắt lấy chuyên công kích cổ tay Hạng Phỉ Phỉ lần này không thể trốn qua, bị bẻ tay nháy mắt chết cắn miệng môi, nháy mắt đầu đầy mồ hôi. Màu lam nhạt lôi xả vận mẹo thành phức tạp phù văn, theo Hạng Phỉ Phỉ cánh tay trèo lên trên đi, nàng xem sau thần sắc kinh hãi. Quỷ đạo gia sinh phủ. Hạng Phỉ Phỉ bởi vì bẻ tay kịch liệt đau nhức, mồ hôi theo cái cằm nhỏ xuống, Mai Lương Ngọc liền sốc lên nàng mũ nhìn một chút đây là ai hứng thú đều không có, dù sao sẽ chết. Chương 45. Cố Cản nếu như lại không ra tay, Hạng Phỉ Phỉ liền sẽ bị sinh phủ điều sở hữu khí ngũ hành cùng sinh cơ, biến thành một tấm vận mẹo ra người phụ chú. Lưu cho bọn hắn thời gian cũng không nhiều. Cố Cản thuấn ảnh đến Mai Lương Ngọc sau lưng, phát ra phán quyết thuật lăng trì. Bạo liệt tiếng gió thổi tại Mai Lương Ngọc vang lên bên tai, vô số nhỏ bé phong nhận liều mạng hướng hắn trong da chui, phong nhận không lọt vào mắt hắn khí ngũ hành phòng hộ. Tại hắn ngăn trở trong chớp nhoáng này, Cố Cản bắt lấy Hạng Phỉ Phỉ tay kéo về, lại không nghĩ Mai Lương Ngọc mạo hiểm bị phong nhận cắt nát hai tay phiêu lưu, tại trong huyết vụ lấy lôi xả chói lại Hạng Phỉ Phỉ. Bạo liệt phong nhận cắt nát Mai Lương Ngọc bàn tay ra thịt, vết thương sâu đủ thấy xương, hắn nhưng không có mảy may do dự, tuyệt không từ bỏ lần này phá vỡ nuốt ảnh cơ hội. Lôi xả cùng kim nói hùa lúc đánh trúng Hạng Phỉ Phỉ, Cố Cản đem Hạng Phỉ Phỉ chặn ngang ôm lấy, tuy rằng ngay lập tức đem người bảo vệ, nhưng vẫn là cùng Hạng Phỉ Phỉ cùng một chỗ bị kim lôi quét bay, ngã vào hắc ám bên trong. Hạng Phỉ Phỉ miệng phun máu tươi, đổ vào Cố Cản trong ngực, lại khó duy trì nuốt ảnh. Mắt thấy ám sát tối lui, ánh trăng một lần nữa chiếu sáng mặt đất cát đá, Cố Cản ngực cứng lại, đứng dậy động tác cũng dừng một chút. Đạo gia thiên lôi cũng không phải cái gì phổ thông cựu lưu thuật, đây chính là đạo gia thiên cơ thuật, chịu một chút cũng đủ hắn chịu, càng đừng đề cập Hạng Phỉ Phỉ. Mai Lương Ngọc sẽ cựu lưu thuật có chút vượt qua hắn tưởng tượng. Đối với điểm ấy Ngô Tuế cũng là đồng dạng cái nhìn, Mai Lương Ngọc tựa hồ thật là nhà ai cựu lưu thuật đều biết, không chỉ là cựu lưu thuật, ngay cả cơ thuật đều biết. Nếu như không phải phục chế, thực tế là khó có thể tưởng tượng. Nhưng muốn nói là phục chế, vì sao hắn mới vừa rồi không có phục chế Hạng Phỉ Phỉ nữa ảnh? Ngô Tuế có chút tiếc nuối, vừa rồi muốn xác nhận Cố Cản thần cơ thuật, ngược lại là đem Mai Lương Ngọc quên mất, bất quá cũng còn chưa xong, bên kia phong ma kết giới còn không có dùng, Cố Cản mấy người kia nên còn hữu chiêu. Cố Cản cúi mắt, thấy trong ngực Hạng Phỉ Phỉ toàn thân là mồ hôi, thổ huyết hôn mê, sắc mặt trắng bệnh đáng thương bộ dáng, không khỏi phẫn nộ theo tâm lên. Hạng Phỉ Phỉ ngày thường luôn luôn cường thế lại hoạt bát, bây giờ bị thương lộ ra mảnh mai một mặt, càng thêm làm lòng người đau nhức tiếp. Cố Cản dư quang đống nhiên quét thấy nút trong đùi của một cái hồng bọ cạp, trong lòng hơi rung. Nông gia truyền âm thú. Ai? Thương thủ sao? Vừa rồi thính phong xích ngoài ý muốn, chẳng lẽ là giấu ở phía sau màn nông gia đệ tử thương thủ quấy nhiễu? Ngô Tuế ngồi ở trên xe ngựa, một tay bám lấy cái cằm xem bên ngoài, nàng cười hít mắt, nghĩ thầm Cố Cản cuối cùng phát hiện nàng lưu tại bên kia truyền âm thú. Nông gia truyền âm thú, xác thực có thể làm nhiều thính phong xích truyền âm, đây là Ngô Tuế lúc trước nghiên cứu thính phong xích lúc liền biết chuyện. Tại Cố Cản cường điệu muốn 10 năm hôm nay hành động lúc, Ngô Tuế tuy rằng nghĩ đến thính phong xích truyền âm chuyện, rồi lại không thể khẳng định, chỉ là nhường vệ nhân cho hờ bỏ cảm, xem như để phòng nội nhỡ, nàng cũng không dám cam đoan quan sát trận chiến đấu này lúc sẽ không sử dụng điều khiển thính phong xích lực lượng. Điều khiển thính phong xích lực lượng, xem như nhường Cố Cản bên kia biết bộ phận, nếu như cùng thính phong xích tương quan dị thường, Cố Cản khẳng định cái thứ nhất hoài nghi nàng. Ngô Tuế dù sao cũng phải tìm cho mình điểm che chở, mới có thể ít một chút phiền toái. Có thể đem nuốt ảnh luyện đến loại trình độ này, cũng coi như khó được. Mai Lương Ngọc hướng Cố Cản cùng Hạng Phỉ Phỉ hai người đi đến. Dạng này người tại âm dương gia không coi là nhiều, muốn tìm ra cũng không tính khó. Mai Lương Ngọc này sẽ cũng không có tốt hơn chỗ nào, bị băng xương bạch mãng trọng kích thời điểm, vai trái quần áo đã bị huyết sắc thẩm thấu, băng xương vỡ vụn lúc, cũng bị cắt đả thương cổ cùng mặt. Lấy lôi xà chói Hạng Phỉ Phỉ không buông tay nơi đó, cùng Cố Cản phán quyết thuật lăng trì cứng rắn, lần này hai tay đều đẫm máu, máu không ngừng nhỏ xuống, xoay tròn huyết nhục có thể gặp dày đặc bạch cốt. Ngô Thuế ánh mắt phiết quá Mai Lương Ngọc hai tay lúc, trong lòng cảm thán, nhìn xem đều đau. Coi như Mai Lương Ngọc là quỷ đạo gia đệ tử, muốn giết hắn được dùng công kích bể nát hắn ba hồn, có thể thân thể thương mang tới cảm giác đau đớn cũng là chân thực. Mai Lương Ngọc lại mặt không đổi sắc, phản phất không có cảm giác đau giống nhau, chỉ là đen nhánh đồng tử mang theo một chút lạnh lẽo quét về phía ở đây mấy người. Cố Cản thu hồi nhìn về phía hồng bọ cạp ánh mắt, dùng thuật giả âm thanh, thư hùng khó phân biệt, ngươi không có cơ hội đi tìm. Nói thì nói như thế, hắn lại bởi vì hồng bọ cạp xuất hiện mà giật mình phía sau lưng mồ hôi lạnh. Chẳng lẽ nói phụ cận còn có người đang nhìn? Phía sau Hoắc Tiêu lảo đảo đứng người lên kết ấn, khởi động phong ma kết giới, màu trắng kết giới triển khai, tại mặt đất vạch ra một đạo hình tròn, chỉ đem Mai Lương Ngọc giam ở trong đó. Hoắc Tiêu khởi động hoàn tất giới sau lại che lấy bà bay, mày nhíu lại gấp. Hắn bị kim lôi rút không có chút nào phòng bị, thương thế so với Hạng Phỉ Phỉ cũng không kém là bao nhiêu. Rõ ràng tại nuốt ảnh bên trong, bọn họ chiếm ưu thế tuyệt đối, nhưng đối phương ngược gió lật bàn, cũng liền chuyện trong nháy mắt. Phong ma kết giới, cơ quan thuật ra. Mai Lương Ngọc bước chân dừng lại, dương mắt hướng cố định tại hai đầu huyền một quét tới, nụ cười nghiền ngẫm, xem ra các ngươi còn không biết. Người đi chết đi. Ngụy Khôn vịn vách núi gian nan đứng người lên, nửa bên mặt đều là huyết sắc, có hắn, có Mai Lương Ngọc, giờ phút này băng xương bạch mãng quấn quanh lấy phong ma kết giới, ngẩng đầu treo cao, nhìn xuống phía dưới Mai Lương Ngọc. Ngụy Khôn sát ý ngập trời, vô cùng phẫn nộ, thời gian cũng không kịp, hắn căn bản không muốn cùng Mai Lương Ngọc nói nhảm. Mai Lương Ngọc biểu hiện ra thực lực nhường hắn sợ hãi vô cùng, phản phất bất kể như thế nào đều không ở hắn, vô luận rơi xuống loại nào tuyệt cảnh hắn đều có thể tuyệt địa lập bàn. Tỷ như bị nhốt nuốt ảnh, tỷ như bây giờ bị khốn phong ma cái giới. Loại này cảm giác gáp bách ngược lại nhường chính hắn cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, chiến ý nháy mắt vỡ đê vỡ đi. Ngụy Khôn không thể nào tiếp thu được, tại sợ hãi cùng sát ý thúc đẩy bên trong, hắn muốn Mai Lương Ngọc chết tại đây. Theo chủ nhân mệnh lệnh, băng xương bạch mãng há mồm gào thét, cực tốc lực ảnh, muốn cắn đứt Mai Lương Ngọc đầu lâu, Cố Càn không có buông lòng cảnh giác, lần nữa thúc đẩy phán quyết thuật lăng trì. Phong ma trong kết giới Mai Lương Ngọc không có khả năng sử dụng tiên cơ thuật. Tấu chương chưa xong, điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp. Chương 45. Hắn ngăn không được. Tất cả mọi người là nghĩ như vậy. Ngu Thuế lại trông thấy Mai Lương Ngọc thần sắc nhàn nhạt đứng tại chỗ không nhúc nhích, sư huynh thong dong cùng nhìn về phía băng xương bạch mãng xem thường, nhưng nàng cảm thấy người này sẽ không cứ như vậy tùy ý chính mình chết ở đây. Mai Lương Ngọc trong mắt nhấc lên một lát hiếu chiến cảm xúc, nổi bật lên hắn có trong nháy mắt tà khí. Ý lìa ra đồng thuật lọt vào trong tâm mắt chi tâm. Cấp tốc mà xuống bạch mãng thân thể cùng miệng rộng, lại tại cùng Mai Lương Ngọc đối mặt nháy mắt quay đầu. Tại Ngụy Khôn còn đến không kịp phản ứng, như cũng mặt mũi tràn đầy dữ tợn cùng sát ý lúc, đột nhiên quay đầu, không chút do dự cắn một cái vào Ngụy Khôn. Cái gì? Cố Càn cùng Hoắc Tiêu không thể tin dương mắt, Ngụy Khôn trên mặt vừa mới hiện lên một chút mờ mịt, dương đầu băng xương bạch mãng đã xem hắn cắn nát nuốt vào trong bụng. Máu bắn tung tóe, chiếu xuống cắt đá bên trong, hướng xuống xuyên vào. Làm sao có thể? Hắn như thế nào sẽ còn y ra đồng thuật? Cố Càn đôi mắt rung động, nhìn về phía Mai Lương Ngọc. Mai Lương Ngọc đưa tay bảo vệ cái cổ, phòng ngừa lăng chỉ phong nhận cắt thiết hầu nguy hiểm. Rất nhanh băng xương bạch mãng tức giận vặn vẹo vung đuôi, đem bên trong một viên huyền mục nghiền nát, phá phong ma kết giới. Phong ma kết giới vừa phá, Cố Càn quyết định thật nhanh, lập tức ôm Hạng Phỉ Phỉ, che chở Hoắc Tiêu rút lui, đêm nay xem như an giáo huấn, đánh giá thấp Mai Lương Ngọc. Thường Cấn Thánh Giả bên kia thời gian cũng đến, coi như lại đem Mai Lương Ngọc bức tới tuyệt cảnh, cũng có thể sẽ bị Thường Cấn Thánh Giả ngắt lời. Cố Càn muốn chạy, Mai Lương Ngọc cũng phải đuổi. Ba đạo thân ảnh màu đen tại rừng cây dần dần từng bước đi đến, lẫn nhau tốc độ đều rất nhanh, tựa hồ giờ phút này tất cả lực lượng đều dùng tại vận hành ngự phong thuật bên trên. Cố Càn bởi vì che chở Hoắc Tiêu, đem Hạng Phỉ Phỉ giao cho hắn về sau, liền rơi vào cuối cùng một bên. Mai Lương Ngọc vừa đuổi kịp hắn, liền bị phán quyết thuật bước lui. Lăng Chỉ Phong nhận như cũ đuổi theo hắn. Dâu đen tự mình hộ tống Ngu Thuế về học viện, xe ngựa lái ra náo nhiệt ngoại thành, theo đá ngọc bài phường hạ thông qua, sát bên xung quanh rừng cây hướng học viện Thái Ất tiến đến. Ngu Thuế rèm xe vén lên xem bên ngoài, thần sắc như có điều suy nghĩ, đi bên này lời nói, tựa hồ sẽ gặp phải rút lui Cố Càn bọn người. Cố Càn mấy người đã rút ra biển cạn phạm vi, xuyên qua qua rừng cây, đi tới gần đại lộ bên cạnh trong rừng rậm. Truy kích Mai Lương Ngọc đống nhiên dừng lại. Tốc độ chậm xuống dưới, hắn lông mày cao lại, nhẹ sách đấm thanh. Những nhà khác cửu lưu thuật dùng quá thường xuyên, cũng đều là chút cao giai cửu lưu thuật hoặc là thiên cơ thuật, này sẽ khí ngũ hành nghịch loạn, chỉ là hô hấp đều liên lụy thần kinh của hắn co lại. Ngày trước không thể giết Ngụy Khôn, là bởi vì tiểu tử này rất có thể chạy, đánh nhau không nhất định đánh thắng được, nhưng luận chạy trốn, hắn vẫn là có một tay. Hơn nữa Ngụy Khôn trước kia liền biết chính mình đơn đả độc đấu không thắng được Mai Lương Ngọc, vì lẽ đó cũng không nghĩ tới muốn cùng hắn đánh. Mỗi lần bên ngoài thành bị phát hiện, quay đầu liền chạy, hướng học viện phương hướng liều mạng chạy. Lần này Ngụy Khôn ý đồ củng cố càng liên thủ, không chạy, ngược lại bị Mai Lương Ngọc giết trở tay không kịp. Vốn là ngày hôm nay mục tiêu chính là giết Ngụy Khôn, những người khác cũng không sốt ruột. Mai Lương Ngọc lại không sử dụng ngự phong thuật, mà là chậm rãi đi lên phía trước. Cố Càn đống nhiên phát giác phía sau truy kích người chậm lại, hắn còn tưởng rằng có bẫy, quay đầu quan sát một lát, đột nhiên nghĩ đến, khí ngũ hành nghịch loạn. Liền xem như Mai Lương Ngọc, tu quỷ đạo gia tam hồn lục phách, cũng ngăn không được khí ngũ hành nghịch loạn mang tới đau đớn. Có cơ hội. Cố Càn dưới chân nhất chuyển, quyết định thật nhanh quay đầu tái chiến. Mai Lương Ngọc đã đi ra rừng rậm, đi vào dưới ánh trăng. Trên đường lớn từ đằng xa lái tới một cỗ tinh xảo xe ngựa, tốc độ cùng ngự phong thuật chạy tương xứng, rất nhanh liền tới gần. Ngu Thuế ghé vào cửa sổ xe một bên, trông thấy đứng tại dưới ánh trăng Mai Lương Ngọc, ngồi dậy, kinh ngạc hướng hắn hô: "Sư huynh." Này âm thanh sư huynh thành công đem Cố Càn cho kêu dừng, hắn ẩn từ một nơi bí mật gần đó, thần sắc khiếp sợ hướng ven đường nhìn lại. Dâu đen điều khiển xe ngựa, nghe thấy Ngu Thuế tiếng la, cũng nhìn thấy con đường bên hông trong rừng rậm Mai Lương Ngọc, lập tức dừng lại xe ngựa. Mai Lương Ngọc chậm rãi nháy mắt mấy cái, đau đến trái tim của hắn co lại, ánh mắt nhìn chằm chằm đội vội vàng vàng theo trong xe ngựa xuống Ngu Thuế, nàng gặp chính mình kinh ngạc đưa tay che miệng, thủy nhuận mắt hạnh hiện ra một chút liễm diễm thủy quang, giống như là hù ngã. Sư Minh, ngươi như thế nào bị thương thành dạng này? Ngu Thuế lại nhanh lại mộng, thở hồng hộc chạy tới, ngươi đây là với ai đánh nhau sao? Mai Lương Ngọc trên trán có mỏng mồ hôi, nhưng hắn như cũng giả bộ mặt không đổi sắc, giống như là tại nói chính mình tuy rằng thành cái huyết nhân, nhưng lão tử không có chút nào đau, hắn còn như không có việc gì hỏi Ngu Thuế, trong tay ngươi cầm cái gì? Ngu Tuế túi đầu xem xét, mới phát hiện chính mình đem hôm nay mua hộp trang sức cũng lấy được, nàng mềm giọng nói, ta tối nay tới ngoại thành mua mới ra đồ trang sức y phục, đây là ta vừa mua. Mai Lương Ngọc nghĩ thầm thật tốt, có người bên ngoài thành sinh tử chiến đấu, có người bên ngoài thành đẩy trời vung tiền. Cố Càn nhìn qua đứng chung một chỗ hai người, trong lòng kìm nén một hơi, dù sao thở không được khẩu khí này. Sư Minh, nhanh lên đi xe ngựa, ta đưa ngươi đi y ra, ta thật là sợ ngươi chết. Ngu Thuế mặt mày lo âu nhìn qua Mai Lương Ngọc nói. Mai Lương Ngọc cụp mắt nhìn nàng thủy quang liễm diễm con người, đột nhiên cảm thấy gặp người sư muội này cảm giác còn không tệ. Ở từ một nơi bí mật gần đó, Cố Càn trơ mắt nhìn xem Mai Lương Ngọc bị Ngu Thuế nâng lên xe ngựa, dâu đen vì không chậm trễ Mai Lương Ngọc thương thế, còn tăng tốc đi tới. Cố Càn trong mắt lửa giận sắp đem bên đường toàn bộ rừng rậm đều đốt, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì ta được ngự phong thuật chạy trở về, Mai Lương Ngọc tiểu tử này lại có thể cùng Tuế Tuế ngồi chung xe ngựa trở về? Nay quỷ kế đa đoan nam nhân, thậm chí ngay cả Tuế Tuế cũng dám mê hoặc. Chương 46. Dâu đen bận tâm Mai Lương Ngọc thương thế, xe ngựa chạy ổn định, gắng đạt tới không có nửa điểm sốc này. Ngu Tuế nhíu mày, ánh mắt trên người Mai Lương Ngọc qua lại liếc nhìn, ánh mắt chạm tới xoay tròn da thịt, trông thấy huyết nhục phía dưới dày đặc bạch cốt, giống như là chịu không được giống như đưa tay chẻ mắt. Mai Lương Ngọc không muốn nói chuyện, nhưng gặp nàng bộ dáng này, vẫn là không nhịn được nói ra, sợ hãi liền nhắm mắt lại chớ nhìn. Dù sao mình thương thế này xác thực huyết tinh dọa người rồi chút. Sư Minh, ngươi sẽ không chết đi? Ngu Tuế hoảng loạn hỏi lần nữa. Mai Lương Ngọc nghe cười, nhưng hắn này sẽ cười không nổi, liền ngậm miệng không nói, thần thái dù bận vẫn nhàn, muốn nhìn Ngu Tuế phản ứng gì. Ngu Tuế cũng nhìn ra Mai Lương Ngọc là khí ngũ hành nghịch loạn, cùng lúc trước Lý Kim Sương đồng dạng, nháy mắt mấy cái hoặc là há há mồm đều đau được không được, coi như không làm gì, khí ngũ hành cũng sẽ trong thân thể mạnh mẽ đâm tới, tư vị kia cùng bị lăng trì cũng kém không nhiều. Càng đừng đề cập hắn vốn là bị thương rất nặng, bị phán quyết thuật lăng trì công kích hai tay nếu như trễ trị liệu, cũng không biết có thể hay không phế bỏ. Trước mắt ngồi như thế một cái đâm máu người, thì giác bên trên xác thực đâm thẳng kích thích. Ngu Tuế theo giữa kẽ tay xem Mai Lương Ngọc, sư huynh, ta mấy ngày nay tại y gia học tập, muốn giúp ngươi đơn giản trị liệu xong sao? Mai Lương Ngọc không đáp lời, trầm lánh mắt đen nhẹ nhàng nhắm lại, giống như là ngầm đồng ý người nào vậy mà có thể đem sư huynh ngươi thương thành dạng này, sư huynh ngươi tại sao không gọi sư tôn hỗ trợ? Ngu Tuế toái toái niệm. Mai Lương Ngọc có thể nghe thấy nàng trong xe ngựa tìm kiếm làm ra quần áo tiếng ma sát, hộp trang sức lắc lư lúc, truyền đến bên trong các loại châm vàng ngọc thạch tiếng va chạm trong duyệt, rơi vào lỗ tai hắn là kim tiền thanh âm. Ngu Tuế nhìn về phía mình lúc lo lắng mặt mày rất dễ dàng liền hiện lên ở trong đầu hắn, bộ dáng rõ ràng. Muốn giết người giết, chiến đấu qua về sau, Mai Lương Ngọc bình tĩnh lại, suy nghĩ rõ ràng, vô cùng tỉnh táo. Mai Lương Ngọc ngược lại không cho rằng Ngu Tuế xuất hiện cũng là địch nhân một câu, nói thế nào cũng là sư tôn đồ đệ, hắn lão nhân gia tuy rằng sẽ không quá nhiều can thiệp đệ tử sinh hoạt cá nhân cùng cá nhân quyết định, nhưng cũng sẽ không bỏ mặc đồng môn tương tàn. Ngu Tuế không có uy hiếp, Mai Lương Ngọc vừa mới xác nhận, liền cảm giác có người tới gần, trong mũi mùi máu tươi bị đột nhiên xích lại gần mùi thơm ngát bao trùm. Mùi thơm nhu hòa mềm mại, có thể tưởng tượng đến trong veo mật đào, cũng có thể nghĩ đến thanh nhã hoa nhài, là Mai Lương Ngọc chưa từng ngửi qua, thuộc về trên người cô gái yếu ớt mềm mại khí tức. Bởi vì Mai Lương Ngọc từ từ nhắm hai mắt, nhìn không thấy thời điểm, khứu giác trở nên mẫn cảm, bá đạo chiếm đoạt hơi thở mùi nhường đầu góc của hắn cấp ra nhất ngay thẳng phản ứng cùng dự đoán. Bởi vì hắn người đột nhiên tới gần, nhường Mai Lương Ngọc vô ý thức kéo căng lưng, vừa muốn đề phòng lúc, liền nghe Ngu Tuế thanh âm gần trong gang tấc, "Sư Minh, quần áo ngươi đều hỏng, ta cho ngươi một kiện tạm thời khoác lên, đợi lát nữa về học viện cũng tốt che lấp lại." "Quần áo?" Mai Lương Ngọc thái dương nhẹ nhàng co lại, còn tưởng rằng Ngu Tuế đem nàng hôm nay vừa mua váy cho mình, liền mở mắt ra, cụp mắt nhìn lại, xâm nhập trong tầm mắt chính là nữ tử tuyết trắng mu bàn tay, Ngu Tuế níu lấy áo khoác một góc, nhẹ nhàng hướng trên vai hắn mang đến. Không phải Mai Lương Ngọc trong tưởng tượng nữ hài váy áo, mà là thuộc về nam tử mới tinh áo ngoài, cực tốt mây tú y liệu bên trên, thêu lên ám kim sắc lá trúc bay xăm, nổi bật lên cái này áo dài cực kỳ quý khí tuấn dật, lại đúng lúc thích hợp sắp tiến vào mùa hạ thời gian bên ngoài xuyên. Vài áo sờ tới sờ lui lạnh buốt tuần hoạt, không oi bức. Người mua? Mai Lương Ngọc giọng nói nhẹ nhàng hỏi. Ừm. Ngu Tuế gật gật đầu, sớm vài ngày trước ta liền đã đặt xong nhóm này mới vài áo, lúc ban ngày còn gọi Cố ca ca cùng ta cùng đi, tựa như hắn áo thân thử một chút, có thể Cố ca ca nói hắn ban đêm có chuyện rất trọng yếu muốn làm, không thể theo giúp ta, ta không thể làm gì khác hơn là một người đi dạo ngoại thành, mua những vật này. Ngu Tuế nhẹ giọng cảm thán nói, còn tốt đêm nay như cũ cho Cố ca ca lựa chọn mấy bộ y phục, này sẽ cũng có thể phát huy được tác dụng. Mai Lương Ngọc trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. Sư muội cho nàng hôn hôn chúc mã chọn quần áo, ngược lại để hắn mặc trước hết. Cảm giác này nói buồn bực đi, lại không quá thích hợp, nói không buồn đi, lại cảm thấy toàn thân giống như là có con kiến đang bò, ngứa ngáy khó chịu. Hắn vốn là không muốn nói chuyện độc khí, lời đến khỏe miệng nhịn một vòng, nhịn không được, nhìn chằm chằm Ngu Tuế ngoài cười nhưng trong không cười nói, "Sư muội, ngươi không phải nói không cho nam nhân dùng tiền sao?" Ngu Tuế sững sờ nói, giọng nói ngoan ngoãn mà trả lời, "Những thứ này tiêu đến là vương phủ tiền." Mai Lương Ngọc trong lòng tự nhủ này có chỗ nào không đồng dạng. Vương phủ tiền không phải liền là tiền của ngươi? Hắn còn không có lại nói cái gì, liền nghe xoẹt một tiếng nứt vang, Ngu Tuế nắm lấy một kiện khác mới tinh nam tử áo ngoài xé nát. Mai Lương Ngọc, đáy lòng của hắn lần lần không vui cái kia dây cung cũng theo Ngu Tuế xé quần áo động tác sụp đổ rớt. Ngươi làm gì? Mai Lương Ngọc muốn cười lại chịu đựng không cười. Ngu Tuế xé trong tay quần áo, mềm giọng nói, ta lại không khăn tay, không những vật khác cho sư huynh ngươi cầm máu, chỉ tốt xé những thứ này vừa mua quần áo. Nàng giống như là xem thấu Mai Lương Ngọc trong mắt ý cười, lại bổ sung, ta lại không muốn xé ta vừa mua váy, ta còn muốn xuyên. Vì lẽ đó liền xé mua cho Cố Càn quần áo, dù sao nàng lại không mặc. Mai Lương Ngọc dựa vào vách tường biếng nhác mà ngồi xuống, không nói chuyện, nguyên bản trầm lánh mắt đen, giờ phút này không tự giác khu vực điểm ý cười nhìn nàng. Đây đều là cực tốt vải áo, sẽ không ma sát làn da. Ngu Thuế Cầm xé nát quần áo tới gần Mai Lương Ngọc, dính trên mặt hắn máu, động tác nhu hòa. Mai Lương Ngọc vừa muốn há mồm, Ngu Thuế lại tại hắn lúc trước, đem ngón trỏ dán chính mình môi đỏ, nói khẽ: "Sư huynh, ta xem ngươi cùng Lý Kim Sương lần kia đồng dạng, đều là khí ngũ hành nghịch loạn, này sẽ vô cùng đau đớn, vẫn là không cần nói." Hắn cũng liền không kịp ngăn cản Ngu Thuế tới gần. Ngu Thuế động tác êm ái thay hắn đem trên mặt máu lau đi, thủ đoạn thỉnh thoảng sẽ dán ra thịt của hắn, Mai Lương Ngọc có thể rõ ràng cảm giác được kia mềm mại ấm áp xúc cảm kề nhau. Tấu chương chưa xong, điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp. Chương 46. Khoảng cách của hai người lần thứ nhất gần như thế. Da thịt kề nhau lúc có thể cảm nhận được lẫn nhau nhiệt độ, mềm mại đụng vào vừa chạm vào tức cách, ngẫu nhiên rồi lại nhẹ nhàng đi xuống động. Mai Lương Ngọc không e dè, rất thẳng thắn, mi mắt run rẩy ở giữa, ánh mắt từ đầu đến cuối đi theo Ngu Thuế, dường như đang đánh giá ánh mắt của nàng, lại chỉ thấy Ngu Thuế toàn bộ hành trình chuyên chú, nhìn thấy sâu đủ thấy xương vết thương lúc, sẽ kinh ngạc nhíu mày. Theo Ngu Thuế lau động tác, ống tay áo của nàng bên trên cũng không khỏi dính vào điểm điểm huyết sắc, tại nàng thủy lam sắc ống tay áo bên trên tràn ra đóa đóa máu mai. Hai người đều không nói lời nào lúc, trong xe ngựa liền chỉ có lẫn nhau vài áo ma sát thanh âm, tất tiếng sột soạt tốt bắn ra âm điệu thỉnh thoảng nện ở lẫn nhau trên trái tim, nhấc lên không nhẹ không nặng gợn sóng. "Sư huynh," Ngu Thuế ngửa mặt lên hỏi hắn, "muốn nói chút gì chuyện gì ngươi lực chú ý sao?" Mai Lương Ngọc cụp mắt nhìn nàng, "Tại sao phải chuyện gì ta lực chú ý? Ta sợ ngươi cảm thấy đau nhức." Ngu Thuế sát hắn cái cổ máu. Mai Lương Ngọc nhạt vừa nói, "Không đau." Kể từ tự chọn môn học y ra về sau, Mai Lương Ngọc về sau bị thương đều là tự mình một người giải quyết, theo không cho người ngoài chạm chính mình, dù cho trọng thương, đi y ra cũng sẽ không để bên người bằng hữu hỗ trợ. Có một số việc tự mình động thủ còn có thể nhẫn, đổi lại người khác đến, ngược lại rất khó nhẫn. Ngu Thuế muốn cho bao tay của hắn đâm, bị Mai Lương Ngọc tránh, Ngu Thuế không hiểu dương mắt nhìn lại, chỉ thấy Mai Lương Ngọc mặt không đổi sắc nói, sợ đau nhức. Địa phương khác liền nhịn, này đôi bị thương nát bét tay muốn cho ngươi băng bó, kia không đau cũng phải đau nhức. Ngu Thuế. Mai Lương Ngọc thấy Ngu Thuế ngây thơ thần sắc, nói, ngươi mới tại y ra học 3 ngày đi. Ngu Thuế ừ gật đầu. Mai Lương Ngọc ngữ điệu trầm nói, sư muội, lúc trước nói qua, ngươi là sinh ra phú quý mệnh, loại này giúp người chuyện không học được. Húng chi hắn xem người sư muội này bây giờ dạng này liền rất tốt, quý khí, ưu nhã, cao cao tại thượng, tuy rằng đối với cố cản cái tiêu cầu vật không rõ ràng, nhưng cũng không cần rơi vào phàm trần đi học y ra liều sống liều chết mệt nhọc giúp mình người khác ôn nhu. Cùng với nàng xử lý thương thế lực đạo cùng kỹ xảo, không thể không nói, là thật khó nhịn. Mai Lương Ngọc không muốn nhiễm Ngu Thuế một tay máu, liền mở miệng nói, cho ta. Ngu Thuế ánh mắt ra hiệu trong tay quần áo, cái này sao? Mai Lương Ngọc dạ, Ngu Thuế liền cho hắn. Ngu Thuế ngoan ngoãn ngồi trở lại đi, nháy mắt xem Mai Lương Ngọc tự mình động thủ xử lý vết thương. Nàng cũng không thích giúp người khác thanh lý vết thương. Có thể Mai Lương Ngọc là Thường Cấn Thánh Giả đồ đệ, so với nàng sớm nhập môn không biết bao nhiêu năm, cùng Thường Cấn Thánh Giả quan hệ mười phần thân mật. Nàng tại về thời gian liền bại bởi Mai Lương Ngọc. Cùng một cái mới nhập môn 2 tháng đệ tử so với, cho dù có chuyện gì, Thường Cấn Thánh Giả cũng sẽ ưu tuyển đại đồ đệ Mai Lương Ngọc. Tình cảm loại sự tình này, về thời gian ưu thế rất lớn. Chính như Cố Cản, dù là hắn bây giờ ánh mắt trên người Tuân Chi Nhã, luôn luôn vì đó tâm động, lại thời khắc sẽ không quên cùng hắn tuổi thiếu niên bên trong luôn luôn hầu ở bên cạnh Tiểu Thanh Mai. Ngu Thuế cho là như vậy, vì lẽ đó tại Cố Cản cùng Mai Lương Ngọc trong lúc đó, nàng sẽ trước tuyển Mai Lương Ngọc, bởi vì nàng ý đồ người thân cận là sư tôn. Trong xe ngựa lần nữa an tĩnh lại, thấy Mai Lương Ngọc không cần chính mình, Ngu Thuế liền đem lật về phía trước loạn quần áo và đồ trang sức một lần nữa thu thập xong, dư quang đảo qua cho mình băng bó Mai Lương Ngọc lúc, thình lình nhớ tới lần trước cùng hắn ngồi chung xe ngựa về học viện trí nhớ. Nàng bởi vì nông gia ám sát cùng suýt nữa dị hỏa mất khống chế mà cảm thấy thể xác tinh thần mệt mỏi, lại sợ Mai Lương Ngọc nhìn ra cái gì, liền ở trên xe ngựa ý đồ cùng hắn đáp lời chuyển di lực chú ý. Mai Lương Ngọc lại nói, ngươi không muốn nói chuyện liền không nói. Sau đó, hắn liền giữ im lặng, thẳng đến trở lại học viện. Đột nhiên tới hồi ức, trở nên vô cùng rõ ràng. Ngu Thuế cài tốt hộp trang sức, một lần nữa dương mắt nhìn về phía ngồi tại đối diện Mai Lương Ngọc, sư minh người này cũng không có gì không tốt. Xe ngựa dừng ở học viện Thái Ất cửa chính, dâu đen giúp Ngu Thuế cầm y phục đồ trang sức, Ngu Thuế nhìn hai bên một chút, nói với Mai Lương Ngọc, sư minh, ta trước cùng ngươi đi y ra. Quần áo đồ trang sức liền nhường dâu đen hỗ trợ trước mang về bỏ quán đặt vào. Mai Lương Ngọc lại cười nói, ngươi đi với ta làm cái gì, điểm ấy vết thương nhỏ không cần. Ngu Thuế có chút mở to mắt, dường như cảm thán lại như không dám tin tưởng nhìn xem hắn. Sư minh người này cũng là thật có thể trang, quá dọa người, ta không yên lòng. Ngu Thuế lắc đầu khuyên lơn, nhẹ nhàng kéo lại Mai Lương Ngọc ống tay áo, lại sợ hắn đau, thu tay lại nói, sư minh, đi thôi, muốn ta ngự phong thuật mang ngươi sao? Mai Lương Ngọc nghe đề nghị của nàng, hơi nghiêng đầu, cười nói, tốt. Chương 47. Mai Lương Ngọc thật nhường Ngu Thuế ngự phong thuật mang chính mình đi y ra. Ngu Thuế nắm hắn góc áo, màu vàng khí ngũ hành bao trùm hai người, đối với khí ngũ hành thi thuật vận chuyển khống chế tinh chuẩn, thân ảnh của hai người trong chớp mắt đã ở nơi xa. Binh gia quan trận về sau, bị thương đến y gia đệ tử ít đi rất nhiều, lúc trước bận rộn kết thúc, này sẽ y quán cũng không có người nào. Giờ phút này y quán vẫn như cũng là Thạch Nguyệt Chân trị thủ, thương thủ ở bên cạnh cùng, mà đêm nay Niên Thu Nhạn cũng tại, đang cùng thương thủ cùng một chỗ hỗ trợ cho Thạch Nguyệt Chân thu nhặt dữ liệu. Nguyệt Chân tỷ tỷ, Ngu Thuế người còn chưa rơi tiếng tới trước, đem y quán bên trong ba người dẫn tới hướng cửa xem. Mai Lương Ngọc ngự phong thuật lúc rơi xuống đất, mắt nhìn Ngu Thuế, nàng đối với khí ngũ hành khống chế ngược lại là càng ngày càng thành thục. Ta sư huynh bị thương. Ngu Thuế nắm lấy Mai Lương Ngọc góc áo dẫn hắn vào nhà, ánh mắt lo âu nhìn về phía Thạch Nguyệt Chân, Nguyệt Chân tỷ tỷ ngươi mau nhìn xem. Lúc trước nàng mỗi lúc trời tối đều đến y ra đổi thuốc, ngược lại là cùng Thạch Nguyệt Chân thân quen. Trong phòng ba người xem Ngu Thuế nắm một cái huyết nhân đi vào, nhìn kỹ, máu này người vẫn là cái nhìn quen mắt. Thạch Nguyệt Chân theo sau cái bàn đi ra, xem Mai Lương Ngọc ánh mắt hơi có vẻ kinh ngạc, rất nhanh liền nhận ra thương thế trên người hắn bao gồm cái nào cựu lưu thuật. Ngươi đây là mạnh mẽ chống đỡ phán quyết thuật lăng trì. Thạch Nguyệt Chân nắm qua trên bàn đặt vào thuốc bố, nhưng không có vào tay, mà là đưa cho Mai Lương Ngọc, chính hắn thò tay tiếp nhận đi. Thương thủ cũng hỏi, Ngụy Khôn khi nào sẽ pháp ra phán quyết thuật? Cũng không chỉ có pháp ra phán quyết thuật, hắn khí ngũ hành nghịch loạn, trước giải quyết cái này. Thạch Nguyệt Chân nói, dẫn đầu hướng lầu 2 đi đến. Nghiên Thu Nhạn nhìn qua bị thương Mai Lương Ngọc nhẹ nhàng lắc đầu, có chút vẻ mặt bất đắc dĩ, không nhanh không chậm cầm qua bộ phận bình thuốc theo sau. Ngu Thuế đi vào lầu 2, trông thấy Mai Lương Ngọc vào gian phòng phòng nhỏ, tiện tay đem khoác lên áo ngoài vứt trên ghế dựa treo, sau đó túi đầu chính mình cho hai tay quấn thuốc bố, có thể trông thấy hắn kéo căng trên da thịt chảy ra mồ hôi ý, dần dần dính ướt rủ xuống tại cái cổ sợi tóc. Người đâu? Thạch Nguyệt Chân thanh âm gọi về Ngu Thuế, nàng thu tầm mắt lại, nhìn về phía trước người người, Thạch Nguyệt Chân hỏi nàng, ngươi có tổn thương đến đó sao? Ngu Thuế lắc đầu, ta không có bị thương, chỉ là trở về thời điểm trùng hợp gặp phải sư minh, cũng không biết hắn cùng người nào đánh nhau bị thương thành dạng này, liền dẫn sư minh tới. Nguyệt Chân tỷ tỷ, ta sư minh sẽ không chết đi. Nàng xem ra giống như là rất sợ điểm ấy. Thạch Nguyệt Chân nghe xong cười nói, này cũng không đến nỗi, sư minh của ngươi cũng không có dễ dàng chết như vậy. Ngu Thuế tựa hồ nhẹ nhàng thở ra, ngoan ngoãn ngồi tại quá đạo trên ghế dài chờ lấy. Nàng phát hiện Thạch Nguyệt Chân mấy người cũng sẽ không cùng Mai Lương Ngọc động thủ, chỉ cần hắn không phải ngất đi nằm bất động, vậy liền chỉ giúp bận bịu điều thuốc, còn lại chuyện liền dựa vào Mai Lương Ngọc chính mình. Mai Lương Ngọc cho mình hai tay quấn lên thuốc bố, thương thủ cùng Thạch Nguyệt Chân cho hắn bưng tới hai đại bồn dược thủy, Mai Lương Ngọc đem hai tay ngâm mình ở màu đen dược thủy bên trong, đau đến thái dương kéo nhẹ, dư quang theo cửa sổ cực nhanh quét mắt ngồi tại bên ngoài Ngu Thuế. Trước xuân xẻ nghịch loạn, thương thủ cho hắn thuốc trong chậu thêm dược liệu, đồng thời hỏi, không chỉ một người. Không chỉ thế, Mai Lương Ngọc thanh sắc lãnh đạm, trừ bỏ Ngụy Khôn, còn có ba cái. Âm Dương gia thôn ảnh, pháp gia lăng trì, còn có một cái cầm cơ quan thuật gia phong ma trụ. Ngụy Khôn có thể tìm tới nhiều như vậy giúp đỡ. Thương thủ có chút ngoài ý muốn. Nghiên Thu Nhạn ôn thanh nói, nguyện ý cùng Ngụy Khôn liên thủ, khẳng định là ngươi đắc tội quá, hoặc là nhìn ngươi không vừa mắt. Mai Lương Ngọc tiếng cười nhẹ, tiếng cười lạnh lẽo, hắn nhìn về phía Thạch Nguyệt Chân hỏi, ba người kia đều bị đạo gia kim lôi đánh trúng, bị thương không nhẹ, tựa hồ cũng không dám đến y quán. Nếu là bị đạo gia thiên cương ngũ lôi kim lôi đánh trúng, sẽ lưu lại lôi ấn, nghiêm trọng người cũng sẽ khí ngũ hành nghịch loạn, thân chúng lôi hỏa trả tấn. Thạch Nguyệt Chân mở ra hộp thuốc, trầm tư nói, bây giờ y gia có thể giải lôi ấn cùng nghịch loạn, trừ bỏ mấy vị thập tam cảnh giáo tập cùng thánh giả, liền chỉ có ta cùng một vị sư muội. Nghiên Thu Nhạn quay đầu nhìn sang, Thiền Anh. Thạch Nguyệt Chân khẽ cười nói, là nàng. Có chút ấn tượng. Nghiên Thu Nhạn nói, ngươi lúc trước đi Nguyệt Đảo tu hành, y quán chính là Thiền Anh tại trị thủ. Thạch Nguyệt Chân ôn thanh nói, vị sư muội này thiên phú rất cao, nhập viện bất quá 2 năm chính là giáp cấp. Thương thủ nga một tiếng, nhìn nàng, để ngươi liên tiếp 1 tháng đều trị thủ y quán chính là nàng. Thạch Nguyệt Chân quay đầu, ánh mắt trấn an thương thủ, chỉ cười nói, bọn họ cùng Ngụy Khôn liên thủ nhằm vào Mai Mai, vậy tối nay khẳng định là không dám tới y quán, nếu như không cần lôi ấn, đến tiếp sau cũng có thể sẽ bị phát hiện, nếu không muốn bại lộ thân phận, biện pháp tốt nhất chính là đi tìm Tiền Anh hỗ trợ. Cố Càn một đường đi theo Ngu Thuế xe ngựa tiến lên, cẩn thận che giấu thân ảnh, không có bị Nam Cung gia thuật sĩ phát hiện, nhập viện sau lại trông thấy Ngu Thuế ngự phong thuật mang theo Mai Lương Ngọc đi hướng y gia phương hướng. Thần sắc hắn trầm lãnh, nhìn qua hai người rời đi phương hướng nhịn lại nhẫn. Cuối cùng vẫn bận tâm Hạng Phỉ Phỉ thương thế, không có truy tìm, mà là chạy về bỏ quán. Hạng Phỉ Phỉ bị hắn giao cho Hoắc Tiêu, trước một bước mang về học viện. Hoắc Tiêu tránh đi người khác mắt, mang theo hôn mê bất tỉnh Hạng Phỉ Phỉ về ký túc xá. Quý Mông thấy Hoắc Tiêu mang theo bị thương Hạng Phỉ Phỉ trở về, vội nói, làm sao lại bị thương thành dạng này? Chờ một chút nói. Hoắc Tiêu mang theo Hạng Phỉ Phỉ muốn đi Cố Càn gian phòng, bị Quý Mông ngăn lại, không được, Trần giáo tập vừa rồi cùng ta truyền âm nói muốn đi qua lấy ta trồng dược hoa, hắn lão nhân già coi như đứng tại cửa đều có thể nghe được bên trong mùi máu tươi, lại là người hiếu kỳ tâm ngăn không được người thích tham gia náo nhiệt, đến lúc đó hỏi tới không tiện bằng giao. Hoắc Tiêu không có cách nào, chỉ tốt lại mang theo Hạng Phỉ Phỉ đi Tuân Chi Nhã bên kia. Tuân Chi Nhã nhận được tin tức sau đi ra cùng Thư Sở Quân nói tỉ mỉ, Thư Sở Quân ngưng lông mày nói, nhường Hạng Phỉ Phỉ ở đâu? Ở ta vậy đi. Tuân Chi Nhã nói. Như vậy sao được? Thư Sở Quân lời lẽ nghiêm khắc phản đối, thánh nữ, ngươi làm sao có thể cùng nàng đồng cấp ở chung? Thư Sở Quân nhìn hai bên một chút, đi đến Lý Kim Sương trước cửa mở cửa nói, dù sao Lý Kim Sương cũng không trở về nữa, nhường Hạng Phỉ Phỉ trước ở. Tuân Chi Nhã đối với Thư Sở Quân kiên định giai cấp quan niệm cảm thấy có mấy phần đau đầu. Thư Sở Quân cũng sẽ không để bị thương hôn mê bất tỉnh Hạng Phỉ Phỉ ở Ngu Tuyết kia, cửa phòng vừa mở, nàng sợ Hạng Phỉ Phỉ sẽ bị bên trong vàng bạc ngọc thạch lóe mắt thương càng thêm thương, lại nói Lý Kim Sương là nam tính người, sai xử cũng càng thuận buồm xuôi gió. Hoắc Tiêu mang theo Hạng Phỉ Phỉ đi vào, đưa nàng đặt ở Lý Kim Sương trong phòng, nhìn nàng nhíu chặt lông mày thống khổ khó nhịn bộ dáng, đối với Tuân Chi Nhã hai người giải thích nói, là đạo gia thiên cương ngũ lôi. Nói xong che lấy bả vai thân thể run rẩy, hắn cũng kém không nhiều, chỉ bất quá Hạng Phỉ Phỉ còn bị Mai Lương Ngọc lôi xà đánh trúng, nếu không phải Cố Càn đánh gãy, còn kém chút bị quỷ đạo gia sinh phụ thôn phệ. Cố Càn đâu? Tuân Chi Nhã nhíu mày hỏi. Hắn đoạn hậu, nên không ngại. Hoắc Tiêu trắng bệnh sắc mặt nói, người cũng nghỉ ngơi sẽ đi. Thư Sở Quân tức giận nói, Cố Càn khẳng định là đi tìm Tiền Anh đến đây. Bọn họ cũng biết, Cố Càn cùng Tiền Anh quan hệ rất tốt, hai người tựa hồ tại vào học viện Thái Ất lúc trước liền nhận biết hồi lâu. Ngu Thuế ngày thường cũng sẽ lưu một viên ngũ hành quang hạch tại chính mình trong phòng để phòng nội nhỡ, trông thấy Hoắc Tiêu mang theo Hạng Phỉ Phỉ tới này cũng có chút kinh ngạc, còn tưởng rằng hắn sẽ đem Hạng Phỉ Phỉ mang đến Cố Càn gian phòng. Nhìn kỹ lại, bọn họ chờ chính là Lý Kim Sương gian phòng. Ngu Thuế không khỏi cảm thán, Lý Kim Sương mới thật sự là công cụ người, đối với Tuân Chi Nhã cùng Thư Sở Quân tới nói, Lý Kim Sương chính là đầu triệu chi tức đến vung chi liền đi trung quyền. Nàng kiên nhẫn nghe Hoắc Tiêu cùng Tuân Chi Nhã mấy người giải thích đêm nay biến cố, cửa túc xá bị gõ vang, Thư Sở Quân đi mở cửa. đứng ngoài cửa Cố Cản, hắn dù cũng bị thương, nhưng còn có thể đè ép được, lạnh lùng trên mặt hiện hiện một chút tái nhợt, hắn có chút nghiêng người, nhường đứng ở phía sau bên cạnh thiếu nữ đi vào trước. Đứng tại phía sau hắn váy trang thiếu nữ da trắng mỹ mạo, hai mắt linh động, nhướng mày mỉm cười lúc mang theo tràn đầy lực tương tác. Ngu Tuế theo ngũ hành quang hoạch trông được sẽ tiền anh, có chút kinh ngạc, nàng trước kia gặp qua người này. Đã từng nhút nhát trốn ở Cố Cản sau lưng không dám ngẩng đầu nhìn nàng tiểu nữ hài. 14 tuổi Cố Cản nắm nữ hài tay, cùng ngồi ở trong xe ngựa Ngu Tuế giải thích nói đây là ngày trước thường xuyên cùng hắn ra lui tới muội muội, trong nhà biến cố sau không chỗ nương tựa, lang thang bên ngoài, bị người khi dễ lúc may mắn được hắn cứu, hắn không thể bỏ mặc cô muội muội này cơ khổ không nơi nương tựa một người sinh sống. Nhưng hắn còn có một số chuyện phải giải quyết, rất nguy hiểm, không thể mang theo vị muội muội này cùng đi, liền nói với Ngu Tuế, "Tuế Tuế, nàng cứ gọi tên anh, ta không tại đế đô thời điểm, nhường nàng trước ở tại vương phủ một đoạn thời gian, làm phiền ngươi thay ta chiếu cố nàng." Ngu Tuế có thể nói cái gì, tự nhiên là nói tốt. Tiến anh được an bài ở tại vương phủ, lưu lạc bên ngoài nước bùn đứa nhỏ, rửa sạch sẽ sau mặc vào quần áo đẹp đẽ, trước sau so sánh thật sự là một cái trên trời một cái dưới đất, có lẽ chính là dạng này, Ngu Tuế ban đầu lưu tại Tiền Anh trong mắt hình tượng chính là tinh xảo yêu nhã vương phủ quý nữ, không thể trèo cao. Tóm lại, nàng có chút sợ Ngu Tuế. Ngu Tuế theo quốc viện trở về liền sẽ đi xem một chút Tiền Anh trôi qua như thế nào, nhưng bởi vì Tiền Anh luôn luôn sợ nàng, từ đầu đến cuối cúi đầu, không thế nào mở miệng nói chuyện, Ngu Tuế cũng không có cách nào, chỉ có thể bảo đảm nàng ăn được mặc. Khi đó Thịnh Phi cùng Cố Cản quan hệ đang đứng ở chán ghét bộ phát kỳ, lẫn nhau đều không thể nhịn được nữa, biết được Tiền Anh là Cố Cản muội muội, còn xin nhờ Ngu Tuế chiếu cố, tại vương phủ ăn ngon uống ngon, sao có thể nhịn được. Ngu Tuế cũng không biết ngày đó Tiền Anh như thế nào đắc tội Thịnh Phi, bị Thịnh Phi cho đuổi ra khỏi vương phủ, nàng còn phải hơn nửa đêm ra ngoài tìm người. Nàng tuy rằng không rõ ràng giữa hai người này phát sinh, lại đem hôm nay nhớ rõ. Nam Cung Minh vốn là cũng tại vương phủ, cũng là biết Tiền Anh bị đuổi chuyện, nhưng hắn không có nhúng tay. Ngu Tuế thiên tân vạn khổ đem người tìm trở về, Thịnh Phi đi chất vấn Nam Cung Minh, nàng nghe thấy Nam Cung Minh nói với Thịnh Phi, Cố Cản nhường Tuế Tuế hỗ trợ chiếu khán một đứa bé, nếu như liền loại chuyện nhỏ nhặt này đều xử lý không ổn, nàng còn có thể làm cái gì? Nam Cung Minh cở trách Thịnh Phi cùng Cố Cản đối chọi gay gắt nói chút gì, Ngu Tuế không đi nhớ. Nàng bởi vì tìm Tiền Anh, gặp trong hồ thừa dịp lúc ban đêm du thuyền thưởng ngoạn mấy vị thế gia công tử nhóm. Mấy vị này thế gia thiếu gia đều cùng Cố Cản kết thủ, Ngu Tuế lại thường thường giúp đỡ Cố Cản, Cố Cản gặp phải thế gia các thiếu gia ủy thế hiếp người lúc, đều là Ngu Tuế đỉnh lấy vương phủ quận chúa thân phận cứu hắn cho thủy hỏa, để ép thế gia các thiếu gia một bậc. Ba phen mấy bận về sau, những thế gia này các thiếu gia xem Ngu Tuế cũng không vừa mắt, liền nàng cùng một chỗ nhằm vào. Hôm nay đúng lúc gặp được Ngu Tuế hơn nửa đêm đi ra tìm người, phụ cận phố dài cùng bơi hồ đều bị đặt bao hết, trên thuyền công tử ca mắt sắc, nhìn thấy trên bờ Ngu Tuế hậu chiêu hô các đồng bạn tới. Tấu chương chưa xong, điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp.